Chương 135. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý 2. Chương 135. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý Nam. Vương Văn Lượng đang đắc ý một lời nói có thể đẩy mọi người vào chỗ chết, mười mấy tên quân phiên mặt mũi hung hãn trừng mắt, ai dám chất vấn? Ai không có hai cổ chiến tranh? Ngay cả Ngô Chiêu hắn luôn luôn nhìn không vừa mắt, cũng chỉ có thể đứng ở một bên, nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Hai người trước kia vì tranh mua một con ngựa tốt Hà Tây mà kết thù hận, cuối cùng Vương Văn Lượng dựa vào bên thai Hàn Giáng nói một câu nhỏ, liền đem toàn bộ chiến mã quân Quảng Nhuệ đều đoạt lại, trả lại oán hận ngày xưa bằng nghìn lần. Ngươi là có bản lĩnh, nhưng bên trên không có ai. Vương Văn Lượng kiêu ngạo và trượng, thế nào? Mặc ngươi anh hùng nữa, cũng có Hàn Tuyên phủ chống lưng cho ta. Ở quan Tây, ai có thể lớn hơn so với thủ tướng đương triều Thiểm Tây Tuyên phủ? Nhưng hết lần này tới lần khác có người cố gắng muốn làm mất mặt hắn. Bản quan cũng không cảm thấy ngươi có năng lực này. Một câu nói trong bình thản lộ ra ngoài gió tuyết lạnh lẽo như gió tuyết, thoáng chốc đông kết trong sảnh. Bản quan nghe thấy Hàn Cương tự xưng như thế, ngoại trừ Hà Tứ, Tiểu Cửu hai người sớm đã có dự liệu, những người khác đều thất kinh. Lô Giận mở to hai mắt nhìn, quân Hàn trước mặt Hàn Cương trước mặt say khướt, cả người càng là cảm giác say hóa thành mồ hôi lạnh từ 84.000 lỗ chân lông trong kinh ngạc xuất hiện. Mà Vương Văn Lượng thì xoay người từng chút một, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi, đống nhiên ngồi ở một góc trong sảnh. Góc kia cũng không chỉ là một mình hắn, nhưng thần sắc thông dong, phong nghi tự vận khí chất, lại có thể làm cho người ta hoàn toàn xem nhẹ giáp đất bính đinh bên cạnh hắn, ánh mắt chỉ tập trung ở trên người một mình hắn. Hàn Cương hắn làm quan biết lâu, ngày thường bên mặt hất hàm sai khiến, lại là kinh nghiệm tôi luyện, đọc đủ thi thư, khí thế tự nhiên không giống hạng người phàm tục. Tuy rằng không có mặc công phục, nhưng đích xác là bộ dáng quan nhân. Chỉ có điều vẫn có người không có mắt, một thủ hạ của Vương Văn Lượng xông lên trước một bước, chỉ vào Hàn Cương, ngươi là từ đâu tới, dám? Vương Văn Lượng giơ tay lên ngăn thủ hạ lại, ánh mắt lạnh lẽo như rắn nhìn chằm chằm Hàn Cương, hỏi từng chữ một, ngươi là người phương nào? Ước hiếp lương thiện, lừa gạt quan trên, nói năng ngông cuồng, không có vương pháp trong mắt. Hàn Cương cong ngón tay gõ xuống bàn, báo từng câu tội danh của Vương Văn Lượng. Hắn ta ngẩng mắt, nhìn chằm chằm người phản đã bị Hàn Giáng thanh nhãn, Vương Văn Lượng. Ngươi báo đáp Hàn Tuyên phủ coi trọng ngươi như vậy sao? Vương Văn Lượng ngửa mặt lên trời cười ha hả, bổn quan đường đường là chỉ hậu các môn, ở trước mặt Hàn thừa tướng nghe theo lệnh hầu sai khiến, tiết chế một đám quân phản, quyền cao chức trọng, há lại để thằng nhãi ngươi vu oan được sao? Chỉ là trong tiếng cười của hắn, người trẻ tuổi kia nghe được nhẹ nhàng nói, bất luận ở quan Tây hay Đông Kinh, Hàn Cương ta vẫn có người tin. Vừa mới báo ra tính danh của mình, Vương Văn Lượng cười một trận, trong đám người cũng hoặc cao hoặc thấp liên tiếp truyền ra vài tiếng kinh hô, là Hàn Cương Nghi, là đệ tử của Dược Vương Tôn Chân Nhân. Hàn Cương dẫn binh đánh thắng hai lần, Hàn Ngọc Côn phá ra tuyệt tự. Tuy rằng trong đó có một câu nói khiến người ta không thể trả tiền, nhưng bất luận Vương Văn Lượng hay Nô Quân, tất cả đều biến sắc. Người có tên, cây có bóng. Hàn Cương ở Tần Châu rằng có hơn một năm, mấy lần đại thắng biên giới, mấy lần thay đổi nhân sự, sau lưng đều không thiếu bóng dáng Hàn Cương. Tên của hắn, ít nhất ở quan trường quan Tây, đã không ai không biết, không ai không biết. Quan viên Thiểm Tây tuy nhiều, nhưng uy danh lan xa có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoặc ít nhất là tướng công hiển hoạn cấp bậc, hoặc là lao tướng từng trải chiến sự, hoặc là danh thần gần đây nhiều lần lập chiến công, trước mắt có thể ngoại lệ, cũng chỉ có một mình Hàn Cương. Theo Vương Văn Lượng biết, ngay cả Hàn Giáng, Trùng Ngạc, Triệu Trinh đều đề cập tới cái tên này. Mà Ngô Dận cũng là nghe nói, Sa Bản mới nhìn thấy ở tiết đường Bạch Hổ của Khánh Châu, chính là do người trẻ tuổi trước mắt này phát minh. Hà Tứ ngay từ đầu xem ra Hàn Cương cảm thấy hắn còn quá trẻ, quan phẩm không có khả năng cao. Nhưng hiện tại thân phận của Hàn Cương bại lộ, quan phẩm đích xác không cao, nhưng địa vị cùng danh vọng lại là nhất đẳng. Hắn khẩn trương bắt đầu hồi tưởng Hàn Cương sau khi tiến vào có chỗ nào thất lễ hay không, sợ đắc tội với quan nhân nổi danh này. Thì ra là Hàn Ngọc Côn đại danh đỉnh đỉnh, người đang yên đang lành vừa có duyên trấn an tư không ở, đang êm đẹp từ đường Tần Phượng chạy tới quan trung, rốt cuộc là vì sao? Vương Văn Lượng trung quy không dám nói năng ngông cùng nữa, chỉ có thể thu hồi quan uy, lấy môn hộ khác biệt để chặn miệng Hàn Cương. Tuy nói đúng lý hợp tình, nhưng người trẻ tuổi trước mặt từ bất cứ nơi nào làm người ta nhìn không vừa mắt này, hắn chỉ lặng lặng ngồi, ánh mắt nặng trịch gần ngàn quân, đã lật sông lật biển tất cả e lệ trong lòng Vương Văn Lượng đều hiện ra, càng không có sức đi hoài nghi thân phận của Hàn Cương. Hàn Cương nhìn chằm chằm Vương Văn Lượng, Hàn Cương tuy là làm quan ở Tần Vượng, không quản được trong Thiểm Tây Tuyên phủ ti, nhưng vừa rồi chức vụ của Vương Các nói ra những lời kia, Hàn Cương lại không thể mặc kệ nó. Bản quan nhất thời lỡ miệng, sẽ đến chỗ Hàn Tuyên phủ tự xin trách phạt. Hàn Cương nghi, ngươi xem như vậy được không? Vương Văn Lượng khẽ híp mắt lại, mí mắt hơi rũ xuống không che được ánh mắt lộ ra hung mang. Hàn Cương trước nay luôn nhạy cảm, nhìn thấy dáng vẻ của Vương Văn Lượng, trong lòng hắn hơi động, thầm nghĩ không phải thằng nhãi này muốn bí quá hóa liều chứ. Cũng vào lúc này, Lý Tín hưu ý vô ý nghiêng người, tay phải cũng đặt lên bàn đao, tùy thời có thể rút đao ngăn trước người Hàn Cương. Ánh mắt Hàn Cương trở nên thâm trầm, nếu không chỉ mình có loại cảm giác này, vậy tuyệt đối sẽ không là ảo giác. Hắn buông tầm mắt xuống, đã thấy Vương Văn Lượng lộ ở bên ngoài hai tay đang nắm lửa, gân xanh từng sợi nổi lên, thoạt nhìn tuy rằng còn đang do dự, nhưng sợ là đảo mắt liền muốn phát tác. Không thể đợi thêm nữa, hắn lắc đầu thở dài, đột nhiên tiến lên vài bước, kéo Vương Văn Lượng lại. Thừa dịp hắn kinh ngạc chưa kịp phản ứng, liền kéo mạnh hắn đến ngồi xuống bên cạnh bàn của mình. Gọi Ngô Dận ngồi xuống, Hàn Cương lại nháy mắt với Lý Tín, Lý Tín và Hàn Cương rất ăn ý, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Ba người trước sau ba mặt, chen chúc Vương Văn Lượng ở bên trong, giáng chặt hai bàn quân tốt rộng rãi. Bị mười mấy đại hán vây ở giữa, khuôn mặt Vương Văn Lượng đen xì lúc trắng bệnh. Vừa rồi hắn còn nghĩ gì khẩu, bây giờ là người ở miệng quạng, ngược lại là hắn. Hắn hiện tại mơ hồ nhớ tới, cũng là vừa rồi có người kêu ra tiếng, Hàn Cương hình như còn có một ngoại hiệu, phá ra tuyệt tự. Hàn Cương cười ôn hòa, giống như bạn cũ, lôi kéo tay Vương Văn Lượng và Ngô Dận, đồng liêu không hợp là chuyện thường, nhất thời nói nhảm cũng không thể coi là thật. Biết sai là nên, không thể tốt hơn, nếu là chức vụ Vương Các nói sai mà thôi, cũng không cần nháo đến mức Hàn tướng công đi đâu, làm tổn thương nhân tình. Đều là quan cùng triều, có thâm cừu đại oán gì mà không hóa giải được, các ngu hà tất canh cánh trong lòng. Hàn Cương rót hai chén rượu, phân biệt đặt trước mặt hai người, và lại uống hết chén này, cười một tiếng xóa đi ân cừu ngày xưa. Hàn Cương buộc hai người uống rượu, uống một chén rượu vào bụng, lại giới thiệu thân phận của mình với hai người, vị này là biểu hình của tại hạ, lần này tiến cử vào kinh thành, đang muốn đi Tam Ban viện treo một cái tên. Lý Tín. Lý Tín chỉ chính mình. Hai chữ tự giới thiệu xong, Hàn Cương nhìn cách xử lý của Lý Tín, không khỏi cười khổ, việc này không phải là chậm trễ, thật sự là biểu hình ta đây không thích nói nhiều. Giọng nói Hàn Cương nguyện chuyển hiền lành tựa như đang nói chuyện phiếm với bằng hữu, nói vài câu. Hắn quay đầu lại, cất tiếng gọi một tiếng, "Chủ quán." Gọi Hà Tứ đang cúi đầu không lưng, Hàn Cương cũng không nói lời nào, chỉ đảo mắt nhìn đám thủ hạ của Vương Văn Lượng, Hà Tứ lôi đời lập tức ngầm hiểu. Vội vàng chạy tới, thấp giọng cáo tội với những khách nhân khác, an bài chỗ ngồi cho mười mấy phi binh. Kỳ thực không cần Hà Tứ đuổi người, trong mười mấy thương nhân, không một ai muốn ở lại trong đại sảnh, cho dù hiện tại gió tuyết đầy trời, nhưng ít nhất có 1/3 lựa chọn mạo tuyết lên đường, những người khác cũng bị tiểu cựu mang theo trốn vào bên trong. Đám người này buôn ba trên giang hồ nhiều năm, bởi vì thân phận, nhân vật kiến thức nhiều không kể xiết, nhãn lực, kiến thức đều hơn người thường. Vương Văn Lượng mới động sắc cơ, có không ít người đều cảm giác được. Có nhận thức này, Hàn Cương lại nhìn hai đối thủ rõ ràng là Vương Văn Lượng và Ngô Quân, hắn gắng gượng kéo ngồi lên một cái bàn, không biết từ lúc nào nơi này sẽ hóa thành tu la trận. Cho dù bao tuyết đáng sợ, nhưng ở trong khách điếm nhỏ này cũng nguy hiểm như vậy. Rất nhiều người trong lòng đều nghĩ, cùng lắm thì đi thêm 10 dặm 8 dặm, không tin không tìm được một nơi có thể khiến người ta an tâm ở lại. Ngoài phòng truyền đến tiếng gió tuyết đan xen. Không có chính miệng Vương Văn Lượng hạ lệnh, người phàn dưới tay hắn sẽ không thông minh đến mức chặn đường thương nhân chạy mất. Nhưng Vương Văn Lượng hiện tại hạ lệnh như thế nào? Hơn nữa tính toán giết người diệt khẩu còn chưa khởi động, đã bị Hàn Cương bóp chết ở giai đoạn nảy mầm, khiến cho hắn ngồi không yên. Bị tay phải của Hàn Cương nắm lấy cổ tay, cười tủm tỉm nói chuyện trời đất, Vương Văn Lượng chỉ cảm thấy giống như bị một cơn gió núi cuốn lên, áo bào sau lưng rất nhanh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn sẽ không phải đều nhìn thấu chứ? Dày vò như địa ngục kéo dài hơn một cách giờ, Vương Văn Lượng và Ngô Dận đều cảm thấy vừa rồi mình đi một vòng trong chảo dầu, chỉ có một mình Hàn Cương uống đến cao hứng mừng mừng. Các thương nhân đều trả phòng. Đến buổi tối, họ sẽ nghỉ ngơi trong đại sảnh. Phòng trống đã sắp xếp ba nhóm nhân mã cho Hàn Cương, Nô Quân và Vương Văn Lượng. Hàn Cương không tìm hai người gây phiền phức nữa. Đọc sách một hồi, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ có tiết tấu. Là Nô Quân hay là Vương Văn Lượng? Hàn Cương cũng không thích đọc sách bị người khác cắt ngang, khép sách lại, suy đoán. Lý Tiểu Lục đi qua mở cửa, Nô Hoàng liền đi vào. Sáng sớm hôm sau, tuyết chỉ thiên tỉnh. Sáng sớm thức dậy, Vương Văn Lượng và người của hắn đã không thấy bóng dáng, nghe Hà Tứ nói bọn họ đi về phía Trường An. Hoảng sợ như chó nhà có tang, vội vàng như cá lọt lưới, Vương Văn Lượng chạy trốn như chạy trốn, khiến Hàn Cương cảm thấy có chút buồn cười. Mà quân tốt còn duệ, còn có một số thương nhân ngủ lại trong khách sạn nhỏ, nhìn thấy Vương Văn Lượng kiêu ngạo kẹp đuôi bỏ chạy, đều cười thầm trong lòng. Hàn Cương đã từ Ngô Dận biết được tình huống bên trong Hoàn Khánh Lộ, cũng biết thủ pháp xử thế của Vương Văn Lượng, cùng với dựa vào cái gì chiếm được sự tín nhiệm của Hàn Giáng. Tín nhiệm là thâm căn cố đế, nhất là đối với người tự tin đến trình độ bảo thủ mà nói, càng là như thế. Hàn Giáng chính là người như vậy, Hàn Cương không có ý vạch trần lời nói ngày hôm qua trước mặt tể tướng đương triều, Hàn Giáng không thể nào tin được, hoặc là nói, tin tưởng cũng sẽ không tự nhận sai, hơn nữa hắn cùng Vương Văn Lượng cũng không sầu không oán, chỉ là tranh luận xuông mà thôi. Nhưng Hàn Giáng sử dụng phi nhân, tiến cử không thích đáng, khiến trong quân không được an bình, nắm giữ tư liệu trực tiếp như vậy, khiến cho Hàn Cương trước khi vào kinh, đối với nội tình quân Thiểm Tây Tuyên phủ ti càng có nhận thức trực quan hơn. Mắt nhìn theo húc nhật từ từ bay lên, phủ màu đỏ tươi của cánh đồng tuyết phía đông, nên đi Trường An rồi, Trường An có Hàn Giáng, có Tư Mã Quang ở đó. Chương 136. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý 3. Chương 136, kinh sư vọng viễn chi thiên lý 6. Hương trà lượn lờ, tỷ bà trà trà. Trong dịch quán của kinh triệu phủ Trường An, Hàn Giáng khoanh chân ngồi trên giường êm làm bằng gỗ táo, nhắm hai mắt, cùng với tiếng tỷ bà gõ nhịp. Một bộ đạo phục màu xanh được mặc trên người, trên đầu không mang mũ miệng, chỉ cắm một cây châm gỗ. Hàn Giáng có một chòm râu dài, hiện tại nhìn qua chỉ là một lao thư sinh nhàn nhã tự đắc. Hàn gia đời đời trâm anh, Hàn Giáng xuất thân từ Hàn thị linh họ, quyết không thua con cháu thế gia Hàn gia Tương Châu. Từ nhỏ truyền tập gia học, thừa nhận sự dạy dỗ của phụ thân mình, càng là lúc tâm tình phập phồng, càng là sẽ biểu hiện ra khí độ sĩ phu. Mặc dù là Tư Mã Quang vừa mới cùng chi Vĩnh Hưng Quân chính là ngạch quân phủ kinh triệu, nổi lên tranh chấp, trên mặt hắn hiện tại cũng không có biểu hiện ra nửa điểm không vui. Hàn Giáng là tể tướng chi tôn, hơn nữa còn là thủ tướng kiêm nhiệm triều văn quán đại học sĩ, đương nhiên không phải là hắn đi gặp Tư Mã Quang, mà là Tư Mã Quang đến tiếp hắn. Cho nên Hàn Giáng ở trong dịch quán, mà không phải là khách sạn dần trong phủ nha. Chỉ là Tư Mã Quang và Hàn Giáng đều là những quan viên nổi bật cùng một thế hệ, Hàn Giáng chẳng qua chỉ đi trước một bước mà thôi, luận về danh vọng, luận về kinh nghiệm, Tư Mã Quang tuyệt đối không dưới Hàn Giáng. Cho nên Tư Mã Quang đến bái kiến Hàn Giáng, chỉ là bề ngoài đã thể hiện đầy đủ lễ nghi, đối với việc Hàn Giáng khoa tay múa chân trên quân lộ Vĩnh Hưng quân sự, ông ta đều lạnh lùng mà lễ phép từ chối toàn bộ. Không sinh sự, đây chính là chính kiến của Tư Mã Quang. Bất luận là chỉnh sửa phòng thủ thành phố, hay là dùng binh Hoành Sơn, Hà Hoàng, hay là mở rộng binh pháp tướng tướng, ông ta đều giữ thái độ phản đối, căn bản không hợp tác với Hàn Giáng. Hàn Giáng thực trong lòng lửa giận bừng bừng, trong khoảng thời gian này, Tư Mã Quang không ít lần phát ngôn bừa bãi trên quân vụ Thiểm Tây, nếu không phải con đường thông thành Đại Thuận kia bị tuyết lớn phong tỏa đường đi Khánh Châu, y tội gì phải đến kinh triệu phủ gặp Tư Mã thập nhị. Hàn Giáng vốn là muốn đi tuần tra đường Hoàng Khánh, nhưng một trận báo tuyết hủy giao thông ở vùng núi phía bắc Thiểm Tây, khiến y không thể không đi vòng đến Trường An. Bởi vì đã đi vòng mấy trăm dặm về phía nam, lại đi về hướng bắc Khánh Châu, cũng không kịp chạy về Duyên Châu trong thời gian dự định. Cho nên Hàn Giáng bây giờ là đang đợi, chờ tướng lĩnh chủ yếu của Đường Hoàn Khánh nhận được thông báo chạy tới Trường An. "Tướng công, Vương Văn Lượng đến rồi." Lão bộ tùy thân của Hàn Giáng đi vào bẩm báo. Hàn Giáng không để ý đến, chỉ chờ một khúc nhạc kết thúc, âm cuối mang theo tiếng rung lực anh, dần dần tiêu tán, hắn mới mở mắt ra, vẫy đàn tỷ bà theo ra kỹ, để hạ nhân chuyển lời cho Vương Văn Lượng, cho hắn bảo. Vương Văn Lượng không lưng bước vào, hoàn toàn không có chút ngông cuồng nào trong quán trọ bên đường, khi kính cẩn quỳ xuống hành lễ, tựa như một con chó trung thành và tận tâm với chủ nhân. "Sao lại đến muộn như vậy?" Vừa lúc trên đường gặp phải tuyết lớn, nhà ở Mã Tắc Dịch cũng sắp hết, chỉ có thể ở trong khách sạn. Không ngờ còn trùng hợp gặp được Hàn Cương Tần Châu, còn có Ngô Tế Quân Quảng Duệ. Vương Văn Lượng ở trước mặt Hàn Giáng, không giống quan viên bình thường sợ hãi rụt rè, không dám nhiều lời, mà là không ngại phiền phức đem sự tình nói ra. Hắn cũng không giấu giếm mâu thuẫn giữa mình cùng Ngô Dận, cùng với một phen tranh chấp ở trong khách sạn, chỉ là câu nói cuồng vọng kia của hắn, rất xảo diệu biến thành giống như đi tranh đoạt ngựa, tranh đoạt gian phòng gây ra nhiễu loạn. Vương Văn Lượng trước nhập vai chủ để lại ấn tượng cho Hàn Giáng, ngày sau lại chuyển ra lời bất lợi đối với hắn, cũng có thể nói là lời đồn giải rác của Ngô Dận. Vương Văn Lượng đi đường nói chuyện hời hợt như người nhàn rỗi, Hàn Giáng cũng không nghĩ nhiều, chuyện nhỏ mà thôi. "Hàn Cương, Đô Quân không tới cùng người sao?" "Tiểu nhân không dám trì hoãn, chỉ đợi tuyết hơi giảm, liền chạy tới kinh triệu phủ. Về phần hành trình của Ngô Dận cùng Hàn Cương, tiểu nhân cũng không biết." Hàn Giáng hài lòng gật đầu, đây chính là nguyên nhân gã coi trọng Vương Văn Lượng, nếu mỗi người đều dùng mạng giống như ngươi, lo gì Bắc Cương không yên. "Tiểu nhân chỉ là không dám phụ tướng công coi trọng, không đảm đương nổi tướng công tán dương." "Hàn Cương sao? Có thể được chủ ngạc, Triệu Công Tài Triệu Tuân thế tiến, tài trí tất nhiên là không thiếu. Theo quân an dưỡng, xa bản quân kỳ, những thứ này tuy là tiểu thuật, nhưng đối với quân không phải không có ích lợi, cũng khó trách thiên tử cũng coi trọng hắn. Chỉ tiếc không phải tiến sĩ, không phải là đi theo đường chính, nhưng không thể trọng dụng." Nửa câu sau Hàn Giáng lưu lại trong đáy lòng, cũng không nói ra. Nhưng mặc kệ thế nào, đối với việc Hàn Cương đến, mặc dù không phải đến tuyên phủ ti báo danh, chỉ là trải qua Trường An chạy đến kinh thành, Hàn Giáng cũng vui vẻ vì hạ mình gặp mặt, nhìn xem Hàn Ngọc Côn gần đây nổi danh, rốt cuộc là nhân vật thế nào. Từ huyện Hưng Bình đến thành Trường An 80 dặm đường, Hàn Cương nhất đi 2 ngày. Hắn và Ngô Quân dẫn đội đi gấp, cũng không thể đuổi kịp Vương Văn Lượng, nhưng vẫn là sau giờ ngọ ngày thứ 2 lên đường, đến kinh triệu phủ Trường An. Sau cơn báo tuyết, thành Trường An có một sự huyên náo không giống bình thường. Giống như tuyết rơi ở Tần Châu sẽ tổ chức xương quân ra ngoài xúc tuyết, khi đám người Hàn Cương từ cửa tây vào thành, ven đường thấy rất nhiều binh lính xương quân khiêng xẻng gỗ, dọn dẹp tuyết động trên phố lớn ngõ nhỏ. Hơn 40 bước chân rộng rãi, tuyết động dày đặc đều chất đống ở ven đường. Từ đầu phố, đầu hẻm nhìn vào, cũng đều xúc ra một con đường cho người ta đi lại. Ngay ngày thứ 2 sau khi tuyết ngừng, giao thông thành Trường An đã hồi phục, ít nhất có thể nhìn ra được Tư Mã Quang làm cũng không kém. Hàn Cương lần trước tới kinh triệu phủ, chính là vào Tết Nguyên Tiêu năm nay. Lúc ấy hắn ở trong dịch quán tình cờ gặp được chủ kiến, trùng phát huynh đệ, còn có thúc thúc trùng vịnh của bọn họ, nói chuyện trời đất, vô cùng thoải mái. Đáng tiếc hôm nay trùng vịnh bởi vì Lý Phục Khuê mà chết yểu ở trong tù, chủ kiến chung cùng trùng phát huynh đệ hiện tại đang đi theo trùng nạc ở Tuy Đức, gặp lại nói, không biết là năm nào. Ngày hôm qua, Hàn Cương nói chuyện phiếm với Ngô Quân từng nhắc tới trận tù oan mà Lý Phục Khuê tạo ra, quân Quảng Nhuệ sau khi say rượu đông ngu hầu thiếu chút nữa lật đổ bàn. Lý Phục Khuê vì che giấu sai lầm chỉ huy của mình, chém đại tướng gán tội, cũng giam giữ trùng vịnh, khiến cho bệnh chết ở trong tù, chuyện này, quan trưởng quan Tây không ai không biết. Nhưng dưới ba người trùng vịnh, còn có hơn 10 tên trưởng quân đội không có quan thân cũng cùng nhau đổi lên pháp trưởng, chuyện này không ai để cập tới. So với ba tướng lĩnh cao cao tại thượng, từ bên ngoài điều tới, hơn 10 viên quân đội Hoàn Khánh chìm nổi nhiều năm, vô số quan quân thân bằng hảo hữu vô tội bị giết, mới là một chuyện đau khiến cho Ngô Triều, thậm chí cả Hoàn Khánh quân đều phẫn hận không thôi. Mà hiện giờ Hàn Giáng tín dụng Vương Văn Lượng, thiên vị người phiên, trên dưới quân Quảng Nhuệ không có kẻ nào là không hận. Lần này Hàn Giáng phải tuần tra các biên quân châu, nhưng đường Hoàn Khánh gần đây tuyết lớn phong núi, đường Bắc Đại Thuận không cách nào đi thông, chỉ có thể mệnh lệnh chúng tướng Hoàn Khánh đến kinh triệu phủ gặp gỡ. Vương Văn Lượng từ Khánh Châu nhận được tin tức vội vàng nam hạ, mà Ngô Chiêu vất vả tuần tra biên giới trở về, nhìn thấy mệnh lệnh cũng vội vàng chạy tới kinh triệu phủ. Đây chính là nguyên nhân vì sao hai người lại gặp nhau ở một khách sạn nhỏ ở huyện Hưng Bình. Không hẹn mà gặp Vương Văn Lượng, Ngô Dận chỉ cảm thấy mình dính một thân xui xẻo, thằng ngại Vương Văn Lượng này là kẻ âm độc nhất, quân tranh công từ chối. Thủ hạ của hắn có một người phiên tướng gọi là Triệu Dư Khánh, vốn là hai người hẹn ước đến Kim Minh Cố Hương tuần tra biên giới, nhưng Vương Văn Lượng đi đến nửa đường, nghe nói phía trước có địch, liền lui về. Chờ Triệu Dư Khánh đến trại Kim Minh, phát hiện không có người đến, cũng rút lui. Chuyện này vốn là Vương Văn Lượng có tội, nhưng Vương Văn Lượng lại ngông cuồng nói Triệu Dư Khánh không đến kỳ hạn, làm hại hắn đến bây giờ vẫn còn bị nhốt trong lao. Hàn Cương âm thầm cười lạnh, Vương Văn Lượng này cũng là bản lĩnh, khiến hai mắt Hàn Giáng mù hai mắt, thiên thính thiên vị, chủ soái hôn mê như vậy, thật sự rất khó làm cho người ta yên lòng. Hàn Cương và Ngô Tuyền vừa nói chuyện vừa đi về hướng dịch quán, chỉ là đến chỗ trong dịch quán, hai người liền dừng chân lại một chút, toàn bộ đội ngũ cũng đồng loạt dừng lại. Xung quanh dịch quán kinh triệu phủ, hiện tại có một vòng hộ vệ, ít nhất cũng có 200-300 người. Trước cửa lớn có hai gã đại hán cao lớn như gấu, một thanh chiến phủ màu trắng cắn dài, bất quá thân búa so với chiến phủ bình thường lớn hơn một nửa. Việt. Hàn Cương lập tức hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Tiết Việt, phụ tiết, phụ Việt là lễ khí tượng trưng cho thần tử thay trời đi tuần thú, cho nên quá khứ có một danh mục giả Tiết Việt, không phải trọng thần không theo, ý tứ, giả, nơi này là mượn. Thiểm Tây một chỗ, Tiết Việt được ban thưởng chỉ có một mình Hàn Giáng. Lấy tể tướng chi tôn khai mạc Thiểm Tây, đương nhiên ban thưởng Tiết Việt, Trương Thức Kỳ. Thủ tướng Hàn Giáng trên danh nghĩa hiện tại đang ở trong dịch quán. Nô cầu, Hàn Cương dẫn đầu, một đám người xuống ngựa, chậm rãi đến gần dịch quán. Một quan quân tử trong đám thủ vệ đi ra, bụng mập được điển lễ cao cao nhìn lên giống như một tướng quân, lúc này hành dinh của đại thừa tướng, chúng quan qua lại không được vào nhập. Ta là Đâu Ngu Hầu Ngô Dận của quân Quảng Châu, phụ quân, phụ quân, phụ mệnh tới đây bái kiến tướng công. Nô Dận lấy từ trong ngực ra một phần công văn, đưa cho quan quân thủ vệ. Quan quân đang muốn mở công văn ra, một quan văn trung niên khoảng 30 tuổi đột nhiên vội vã đi ra, khi xoay người liếc mắt nhìn Nô Chiêu. Nô cầu, sao bây giờ mới đến? Quan văn trung niên cũng không đợi Ngô Lam tạ tội, còn không mau đi vào bái kiến Hàn tướng công. Du quân phán, hạ quan. Đừng lề mề, còn không mau vào cho ta. Quan văn trung niên không chút khách khí sai Ngô Kiệt, đã có người ở trong dịch quán 5 ngày rồi, còn muốn người ta chờ ngươi bao lâu? Hàn Cương ở bên nhìn hồi lâu, đầu tiên là cảm thấy quen mắt, qua một hồi rốt cuộc nhớ tới thân phận quan văn trung niên, có phải là Du Cảnh Thúc không? Hắn đột nhiên đề khí kêu một tiếng. Tại hạ chính là Du Sư Hùng. Quan văn trung niên nghi hoặc nhìn Hàn Cương, tuy rằng người trẻ tuổi cao lớn trước mắt này là cùng Ngô quân đến đây, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như là võ phu. Nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp ở nơi nào với hắn, quan văn trung niên rốt cuộc từ bỏ hồi ức, thấp giọng hỏi, huynh đại là? Hàn Cương cười một tiếng, tiến lên một bước, không mình hành lễ, tiểu đệ Hàn Cương, bái kiến Cảnh Thúc huynh. Hai mắt Du Sư Hùng sáng lên, kinh hỉ kêu lên, ngươi chính là Hàn Ngọc Côn. Hàn Cương khẽ gật đầu, chào Du Sư Hùng lần nữa. Nô Dận ở bên cạnh nhìn mà thán phục không thôi, thầm nghĩ Hàn Cương quả nhiên là đệ tử hoành cử, giao hữu khắp thiên hạ, bên nào cũng có thể gặp được người quen. Chương 137. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, 4. Chương 137. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, 7. Du Sư Hùng cũng là đệ tử của Trương Tái, nổi tiếng là chi binh trong các bạn học. Tuy nhiên, ý cũng không học tập cùng trường với Hàn Cương. Bởi vì 5 năm trước, khi trị bình năm thứ 2, ý cũng đã đậu tiến sĩ. Nhưng Hàn Cương vẫn là ở dưới trướng Trương Tái môn gặp qua Du Sư Hùng một lần. Tuy rằng nhân vật chính lúc đó là Du Sư Hùng, mà Hàn Cương thì là quần chúng bên ngoài đám người. Hiện nay, đệ tử xuất sắc của Trương Tái môn hạ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ. Sau đầu xuân năm nay, Du Sư Hùng chuyển sang làm phán quan quân sự Vũ Châu, Trùng Kiến Trung đã từng đề cập chuyện này với Hàn Cương trong thư. Nhưng Hàn Cương cũng không biết quan hệ của Ngô Tuấn với hắn như thế nào. Nói như vậy, lệch trời giữa quan văn võ quan so với vị Hà còn rộng hơn gấp đôi, mà Ngô Tiêu chính vì vụ án Lý Phục Khuê mà phẫn hận không thôi. Hai ngày nay lúc nói chuyện tiếm, Hàn Cương liền không nhắc tới Du Sư Hùng. Chỉ là bây giờ xem ra, hai người vẫn còn có chút giao tình. Có thể nhìn thấy sư huynh nổi tiếng đã lâu, Hàn Cương cũng mừng rỡ, hàn huyên vài câu, hỏi, Cảnh Thúc huynh lần này đến Trường An, là vì bái kiến Hàn tướng công, thương nghị quân sự. Quân phán Ngô huynh này không đứng trên bàn bạc quân sự với Hàn tướng công được, chỉ là đến kinh triệu phủ đòi tiền lương. Nhưng Hàn tướng công đã như vậy, nói không chừng cũng phải tới bái kiến một chút. Hai ngày trước đưa thiết mời, hôm nay rốt cuộc có thể đi vào nói hai câu. Du Sư Hùng cười tự giễu, liếc mắt nhìn Ngô Chiêu vẫn còn đứng ở một bên, vội la lên, Ngô quân, ngươi còn không mau đi vào, phía trước Hàn tướng công đã nhắc tới tên của ngươi. Sắc mặt Ngô Dận đột biến, để tể tướng cao cao tại thượng ghi nhớ, cũng không nhất định là chuyện tốt. Hắn vội vàng cáo tội Hàn Cương, bỏ lại một đội nhân mã thủ hạ, nhanh chóng đi vào trong dịch quán. Thân vệ của Ngô Dận đứng ở trước cửa, nhưng thủ vệ canh cửa xem bọn họ là phiền toái, xua đuổi bọn họ đi xa xa. Chỉ là nơi này chính là đầu gió trong hẻm, gió thổi vù vù, giống như đao kiếm cắt ra người đi đường. Hàn Cương muốn để cho bọn họ đi chỗ khác chờ, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh. Nhưng những binh lính quân quản vệ này đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ tự tuyệt. Một đường đồng hành hai ngày, Hàn Cương nhìn ra được, Ngô Cương có địa vị rất cao trong mắt những binh sĩ này. Một câu, một ánh mắt, có thể khiến bọn họ sợ hãi trở lệnh. Nhưng Ngô Dận cũng không phải hoàn toàn dựa vào uy nghiêm để trấn áp tướng sĩ dưới trướng, hắn làm không ít chuyện hỏi han ân cần. Hắn coi thủ hạ như người trong nhà, bằng không những người dũng mãnh này cũng sẽ không an phận thủ thường chờ ở bên ngoài dịch quán. Ngô cầu tiến bảo. Hàn Cương và Du Sư Hùng không tiện ngăn trước cửa dịch quán. Du Sư Hùng dẫn đầu đi đến một tiểu lâu gần nhất, Lý Tín, Lý Tiểu Lục đi theo phía sau. Lần này, đổi lại là Du Sư Hùng đặt câu hỏi, Ngọc Côn, ngươi và Ngô Dận đi cùng nhau như thế nào? Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp trên đường thôi. Trước kia là bão tuyết, mã sóc dịch tường sập nhà, và ở cùng một khách điếm, vừa vặn gặp phải. Hàn Cương giản lược giải thích một chút. Thì ra là thế. Du Sư Hùng gật gật đầu, quay lại hỏi, Ngọc Côn, ngươi từ Tần Châu tới đây, trên đường vừa vặn đi qua Hoành Cử trấn, có đi thăm tiên sinh một chút hay không? Lần này vận khí không tốt, tiên sinh vừa vặn nhận được thư thái kinh lược đi Vị Châu, không thể gặp bữa. Bất quá thấy được thư viện mới tu luyện, trên cơ bản đã tu luyện không sai biệt lắm, trước đầu xuân sang năm hẳn là có thể tiến vào. Hàn Cương bất đắc dĩ cười cười, hắn mấy lần đi qua Hoành Cử trấn, đều không có cơ hội đối mặt với các lao sư của hắn. Thư viện mới có một phần tư công lao là của Ngọc Côn ngươi. Ngô huynh nơi này đều nghe nói, lần này khởi công xây dựng thư viện toàn bộ nhờ Ngọc Côn ngươi đưa lên mấy trăm quan tiền tài, bằng không tòa thư viện tiên sinh suốt đời suy nghĩ này, ít nhất phải đến 1-2 năm sau mới có thể khởi công. Một chút vật chất a kẹt mà thôi, so với tiên sinh dạy bảo cùng tài bồi đối với tiểu đệ, không đáng vào nhất. Hàn Cương theo Du Sư Hùng xuyên qua hai con hẻm nhỏ, vừa cười vừa nói, tiên sinh muốn mở thư viện, hắn đã có tâm ý này, làm đệ tử sao có thể không làm theo. Có việc, đệ tử chịu khó làm nha. Lần này tiểu đệ còn thấy được ruộng đất tiên sinh làm, đích xác có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Du Sư Hùng thoáng để cao âm điệu. Có chút ý tứ. Hàn Cương rất khẳng định gật đầu. Chỉ là có chút ý tứ mà thôi, chế độ thổ địa đã tiêu vong này, trong cuộc sống hiện thực trên thực tế căn bản không có nửa điểm làm họ. Du Sư Hùng lúc này dừng lại trước một gian hàng, mặt tiền rất nhỏ, cũng không có tầng lầu, thay vì nói đây là tiểu lâu, không bằng nói là tiểu điếm bên đường. Tuy rằng cửa hàng này đơn sơ, nhưng hương vị thượng giai, so với đại tiểu lâu bên ngoài mạnh hơn không ít. Mấy lần đến Trường An, đều phải đến gian cửa hàng này ăn cơm. Du Sư Hùng dẫn theo ba người Hàn Cương đi vào, chủ quán liền tiến lên đón, dẫn mấy người ngồi vào bàn, rót trà tới. Vừa vặn có thể ăn mừng Ngọc Côn ngươi bất kể ngày nào cũng phải cao thăng. Tướng sĩ Duyên Châu chính là trông mong đã lâu. Không biết Cảnh Thúc huynh nghe ở đâu. Hàn Cương nghe vậy cả kinh, tiểu đệ chỉ phụ mệnh vào kinh mà thôi, không nghe nói muốn chuyển rời triều đình. Sao còn chưa nghe nói, Ngô huynh là từ chỗ Trùng Mân Thúc nghe được, không phải giả. chuyện liên quan đến tiền đồ, Hàn Cương truy vấn, chồng Lam Thúc gửi thư như thế nào? Trong thư chúng anh gửi cho Ngô Hình, có đề cập qua chuyện có liên quan đến Ngọc Côn Ngươi, nói Ngọc Côn Ngươi mở viện điều dưỡng, còn có Sa Bàn Quân Kỳ, đều là tiền nhân chưa từng phát, ngay cả chồng năm loại cũng rất khen ngợi. Mấy phong trước mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ xem văn tự, cũng là muốn đem Ngọc Côn Ngươi điều đến Kỳ Duyên Lộ đi. Mà một phong cuối cùng ngày trước gửi tới, đã điểm danh Ngọc Côn Ngươi đảm nhiệm quản lý vết thương của Kỳ Duyên Lộ. Quảng cáo bệnh, lại có việc này. Trên mặt Hàn Cương có kinh ngạc, trong lòng lại mắng. Hàn Giáng không khỏi quá coi thường người, quản câu thương bệnh là tạm thời sai phái, căn bản không phải công tác chính thức. Muốn điều hắn đến Duyên Châu, tốt xấu gì cũng phải làm một chức ti đàng hoàng, quản câu thương bệnh sự làm thêm có thể, không có khả năng xem như công việc của mình mà làm. Như thế nào, Ngọc Côn Ngươi không muốn? Hàn Cương không tận lực che giấu ý nghĩ trong lòng của hắn, để cho Du Sư Hùng nhìn ra sự khó chịu trong lòng hắn. Hàn Cương nghe vậy hỏi lại, Cảnh Thúc Minh, ngươi thật sự cho rằng lần này La Ngột có thể thành công sao? Lúc này rượu và thức ăn đều được bưng lên, thức ăn phần nhiều là gà vịt, hương vị rất ngon. Nhưng việc kinh doanh của nhà hắn không lớn, quả thực khiến người ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Dũng binh tất có xu thế, theo đó bất ý, nếu như đảng hạng nhân lần này không có phát giác động tĩnh ở Duyên Châu, bốn chữ xuất tế bất ý, đích thật là đã làm được. Nhưng kế tiếp thì sao? La Ngột thành cô độc treo ở bên ngoài, lại có thể ngăn cản bao lâu? Theo Hàn Cương, bất luận Hàn Giáng hay Chủ Ngạc đều nóng nảy. Vừa mới đạt được Tuy Đức Thành, liền đưa mắt tới đầu thành La Ngột. Nhất là Chủ Ngạc, lão tử trùng thế hành của hắn kiên nhẫn một chút cũng không thừa kế được. Trùng thế hành năm đó sau khi xây dựng Thanh Giản Thành, đứt quãng thời gian 10 năm, mở hoang điển, thu phục phản bộ, đem hệ thống phòng ngự của Thanh Giản Thành chế tạo như thùng sắt. Mà chính là có thành Thanh Giản này, Chủ Ngạc mới có thể ở 3 năm trước hoàn toàn đoạt được thành Tuy Đức. 17 trại bảo chung quanh Thanh Giản Thành dùng 10 năm mới tu tạo xong, Đại Thuận Thành đến bây giờ vẫn còn đang trong quá trình tu kiến. Thành Cam Cốc ở Tần Châu, hiện giờ mới xây dựng được 3 năm, tuy rằng địa thế tuyệt hảo, nhưng chỉ có 3 chỗ phụ bảo mới thành một thể. Nghe nói năm ngoái và năm nay có 2 lần suýt chút nữa bị công phá. Mặc dù đánh hạ La Ngột, nếu muốn thủ vững, không phải 3 năm năm có thể thấy công. Du Sư Hùng không phụ danh nghĩa chi binh, trên binh pháp quả nhiên có trưởng tài, đã sớm nhìn thấu chỗ hại khi tấn công thành La Ngột. Hàn Cương rất kỳ quái, nếu đã như vậy, sao Cảnh Thúc Minh không đi tìm Chủng Mân Thúc, sao lại chạy tới tìm ta? Ngọc Côn, ngươi cho rằng đến lúc này rồi sẽ còn có người nghe sao? Ngô huynh đã gửi cho Chủng Mân Thúc 4 phong thư, không ít lời này, nhưng vẫn không có hồi đáp. Du Sư Hùng và Hàn Cương kính rượu lẫn nhau, lúc này đã có chút men say, dâu quai nón cao thấp không đều, mà khi ánh mắt hắn sáng lên, liền càng có vẻ hung hãn, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải là tiến sĩ hay không? Không biết nói việc này cho Vương tướng công nghe, có thể để cho hắn tỉnh lại, đổi thành cách làm tốt hơn hay không? Hàn Cương như là lẩm bẩm, rất nhanh lắc đầu, cho dù có thể thuyết phục Vương tướng công, nhưng Hàn tướng công hiện giờ là triều văn tướng, sẽ nghe lời Vương tướng công. Ai, đáng tiếc quốc sự. Những trọng thần như Tư Mã Quang, Hàn Giáng, đối với việc Du Sư Hùng mới nhập quan 5 năm mà nói, đều phải ngẩng đầu nhìn. Đâu thể dễ dàng để bạt như Hàn Cương. Mà tình huống một năm nhảy qua mấy bậc thang, căn bản là một chuyện lạ. Quan viên bình thường, ít nhất cũng phải mất 7-8 năm thời gian, mới có thể đi hết một năm đường. Du Sư Hùng tuy rằng xuất thân tiến sĩ, lại làm 5 năm quan, nhưng bàn về quan giai, so với Hàn Cương còn thấp hơn một cấp. Nhưng Du Sư Hùng không có ý đố kỵ, hắn làm từng bước, lấy thân phận tiến sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến. Yên tâm, hai người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Hàn Cương trải qua nhiều lời, muốn cố ý kết giao với người khác, bình thường rất dễ dàng có thể đánh tới nóng bỏng. Du Sư Hùng vốn là sư huynh của hắn, nổi tiếng đã lâu, hôm nay vừa thấy, một phen nói chuyện phiếm, cũng cảm thấy không phụ cái tên nghe đồn. Ngày hôm sau, xử lý xong một phen công vụ khẩn cấp, Hàn Giáng ở trong dịch quán bưng chén trà lên, uống hai ngụm nước trà ngọt, hỏi, không phải nói Hàn Cương ở ngay trong thành sao? Sao bài viết của hắn còn chưa đưa vào? Thân binh nghe lệnh ra ngoài lượn quanh một vòng rồi trở về, sau khi hắn trở về bẩm báo với Hàn Giáng, hồi bẩm tướng công, Hàn Cương hôm nay đã lên đường đi về phía đông. Sắc mặt Hàn Giáng thoáng hiện lên một vòng mây đen, nhưng trong nháy mắt liền tiêu tán, hắn mỉm cười, như là đang khen ngợi, vô sự làm biết thượng quan, vốn là thói quen xấu trốn quan trường. Hàn Ngọc Côn không theo lưu tục, không bị hiển quý, đích thật là khó được. Nguyên chí, Hàn Giáng gọi môn khách thường viết thay cho hắn tới, lại viết một bản tấu chương, nói đại quân sắp bắt tiến, chiến sự nổ ra, khó tránh khỏi tổn thương, mong triều đình nhanh chóng sai Hàn Cương tới Diên Châu. Nguyên Chí sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hay là mời triều đình sai Hàn Cương đến Diên Châu? Hàn Giáng gật đầu, không nói gì thêm. Chương 138. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, nam. Chương 138. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, 8. Tuổi mụ năm nay của bình thường 11, tuy rằng tái nhợt gầy yếu một chút, thoạt nhìn không giống như là người phàm, nhưng hắn làm hoàng đế, quốc chủ Tây Hạ đều xưng thần mà được phong vương đối với hai nước Tống Liêu, nhưng ở trong nước đều tự xưng là thiên tử, thanh thiên tử người chết, cũng hơn 3 năm. Thời gian đăng cơ không sai biệt lắm với thiên tử Tống Quốc hiện giờ đối với người nhỏ tuổi bình thường mà nói, cứ cách mấy ngày triều hội, chính là một công việc thống khổ. Sau lưng hắn chính là mẫu hậu vương rèm chấp chính, nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là ngoan ngoãn giống như một pho tượng gỗ, yên lặng ngồi trên ngự tháp. Ngoài ra, không còn việc gì khác. Các tấu chương, mặt xin mời của các triều thần, tuy rằng đều phải mang theo xưng hô đối với hắn, bệ hạ đều, nhưng trên thực tế đối tượng bọn họ nói chuyện, lại là người sau lưng bình thường. Một khi ngồi xuống giường, bình thường không thể lộn xộn, chỉ có đợi sau khi triều hội kết thúc mới có thể thả lỏng. Bình thường thật ra rất không thỏa mãn với nhiệm vụ hiện tại của mình. Quốc gia này chính là của y có quyền nắm quyền triều chính. Mỗi lần nghe mẫu hậu thảo luận chính sự với các thần tử của y, bình thường đều muốn chen vào trong đó hai câu, thể hiện quan điểm của mình một chút. Y đích xác đã làm như vậy, nhưng một khi làm như vậy, y sẽ đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của mẫu thân mình, cùng với trách phạt kế tiếp. Nghĩ tới trừng phạt vì mình kinh suất, bình thường liền có chút không thoải mái. Nhất là ngồi sau lưng mẹ ruột, tựa như có dao rạch, không tự chủ được uốn éo thân thể. Ngồi sau rèm được sâu chuỗi bằng mã nào châu, đương kim thái hậu Lương thị Tây Hạ rất không vui nhìn nhi tử của mình, lắc lắc người như bị ngựa lưng. Đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại, khóe mắt treo lên lộ ra vẻ tàn khốc. Dung mạo của nàng nếu đặt ở Trung Quốc, quả thật không tính là xuất sắc, chỉ có thể coi là mỹ nhân bình thường. Nhưng ở Tây Hạ này, lại không có mấy nữ tử đẳng hạng có thể so sánh được. Tướng mạo xuất chúng, lại có tâm kế, nếu không phải như thế, nàng cũng không có khả năng câu dẫn quốc chủ trước đây thông cảm cho phúc, mà chồng chức của mình đều đưa đến dưới cựu tuyển, mình lên làm hoàng hậu, thậm chí thái hậu hiện tại. Nhưng muốn ngồi vững vị trí này, cũng không phải dễ dàng như con mình nghĩ. Người phàm không giống người Hán chú ý trung nghĩa, đơn thuần mạnh được yếu thua, không có đạo lý gì đáng nói. Nếu không thể làm cho đám xài lang hổ báo phía dưới hài lòng, chớ nói ngồi vững vị trí hiện tại, thậm chí tùy thời đều có thể hủy diệt nàng và toàn bộ Lương thị gia tộc, cũng không phải lắc mình là có thể giải quyết. Lần trước cử binh cả nước xuôi nam, ngoại trừ đánh hạ mấy tiểu trại xung quanh thành Đại Thuận, trên cơ bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Triều gia phụ trách Hà Hoàng, Vị Nguyên đánh một trận là không công mà lui. Mà Vô Định Hà bên kia, Kề Sát Ngân Châu xây lan một thành, hai nơi chỉ cách một ngọn núi, ở trong mắt người trong nước, đây chính là cử chỉ khiếp đảm từng bước nội bộ. Mặc dù từ sau khi lui binh, huynh muội Lương thị đã phải trả một cái giá không nhỏ mới đổi lấy được sự yên ổn của cục diện trong nước, địa vị vững chắc với Lương gia. Nhưng mỗi lần vào triều, đều không thiếu người cầm thất bại lần trước mà nói. Tướng quốc Lương Ất Mai cầm một bản tấu chương đọc lên trên triều đình, tính tác quân tư danh hoa cấp báo, gần một tháng nay, lại có 3 bộ tộc trốn về phía Nam chúc mừng. Từ đó nửa năm qua, số bộ tộc phản bội chạy trốn tới đã vượt qua 10 nhà. Nếu cứ tiếp tục như thế, tính tác quân ti sợ là khó bảo toàn, không biết chư vị có cao kiến gì không? Một thanh âm lập tức vang lên, tại Thanh Cương Hạp Tu Thành. Lương Ất Mai sắc mặt thay đổi, lại lấy ra một phần tấu chương, Mặc Châu đô giám lữ trung thành cấp báo, Đông triều Đức Thuận quân tụ binh ý muốn bắt phạm, tấu xin triều đình phái binh viện trợ. Cùng một thanh âm cười lạnh, tại thưởng di khẩu tu thành là được. Lương Ất Mai bị ép đến sắc mặt xanh mét, rốt cục không kìm nén được, một tay chỉ vào người quay rối âm dương quái khí, Đô La Chính, thành này ngươi đi tu sửa. Đô La Chính là nhân vật trọng yếu của La gia trong nước, huynh trưởng của hắn là La Mã Vĩ Linh quân bên ngoài, là đại soái một phương, địa vị trong quân rất cao, ngay cả Đô La Chính cũng là khí diễm kiêu ngạo. Hắn luôn luôn xem thường huynh muội Lương thị, mấy lần vùi quân Lương Ất mà không công xuất trận, chưa bao giờ nói nửa câu tốt đẹp, vẫn là tướng công tu thật tốt. Ngoài tuy Đức thành xây 8 tòa liên bảo, kiên cố và phần, người Tống nhìn mà sợ. Cách Ngân Châu xa như vậy, vẫn là đem Lang Nội thành xây dựng lên. Triều đình Tây Hạ chính là như thế, hoàn toàn không giống Đại Tống có thái độ lời nói cử chỉ của Tiền thị ngự sử nhìn chằm chằm triều thần như vậy. Chỉ cần sau lưng có đủ thực lực chống lưng, thì không cần cho Lương Ất chôn huynh muội mặt mũi. Mà bị lời nói như dao của Đô La vạch mặt, sắc mặt Lương Ất Mai từ xanh chuyển thành đỏ. Ý thì đang muốn phát tác, Lương thị ngồi cao cao trên cùng rốt cục không nhịn được nữa, nàng không thể nhìn thấy triều đình của nàng biến thành nơi phụ nhân cãi nhau, hai bên phải xuất binh, lần này không đánh, nói sau người Tống sẽ không thu tay lại, khẳng định sẽ càng thêm nghiêm khắc, từng bước tiến lên. Vừa nghe lời ấy, một vị lao thần lập tức cậy già lên mặt kêu khổ, vừa mới đánh xong một trận, muốn đem bộ chúng điểm tập không dễ dàng như vậy. Huống chi bọn con phía dưới mệt mỏi bao nhiêu, vẫn là nghỉ ngơi một tháng rồi nói tiếp. Có người dẫn đầu, các triều thần khác cũng kêu khổ theo. Không thấy thỏ không thả ưng, không thấy chỗ tốt thì đừng nghĩ để bọn họ động đao binh. Đây là thói quen của bộ tộc Tây Hạ. Nhưng huynh muội Lương thị ở trên triều đình cũng không phải không có người ủng hộ. Lương Ất Mai liếc mắt một cái, mười mấy người vừa rồi không có tác dụng, một người tiếp một người đứng ra, cãi nhau với đối thủ, lập tức bắt trước người Tống đặt tên là Tử Thần Đại Điện, náo thành chợ bán thức ăn. Đáng tiếc Lãng Ngộ không ở đây, nếu không không ai dám nói lung tung. Lương thị cúi đầu nhìn loạn cục trên triều đình, trong lòng tiếc hận nghĩ. Tiền nhiệm đô thống quân Lãng Ngộ Tư Lịch Lao, là đệ đệ ruột của Cảnh Tông hoàng đế Du Tiêu Lý Nguyên Hạo. Lãng Ngộ sau khi Tật Tiêu bị thái tử chữ lệnh ca giết chết, vốn có tư cách vấn đỉnh đế vị, nhưng hắn lại ủng hộ tổng tộ còn đang nằm trong tã lót. Hắn thống lĩnh đại quân Tây Hạ 30 năm, là thần tử ít có trong tông thất, trung thành với thiên tử. Nếu có danh Lãng Ngộ ở trên triều trấn giữ, chỉ cần đi ra chừng mắt một cái, sẽ không ai dám nói nhảm nữa. Nhưng Lãng Ngộ cũng bởi vì hy vọng của y quá cao, chấp chính Lương thị cũng vì thế, gần đây bị huynh muội Lương thị liên thủ chèn ép rất lợi hại, binh quyền tức lại tước, đã để y về nhà dưỡng lao rồi. Một hồi triều hội không có thương thảo ra kết quả, liền tan rã trong không vui, bất quá Lương thị và Lương Ất Mai cũng không nản lòng thoái chí. Đây chỉ là thông báo mà thôi, ở trên chính trị phải làm ra quyết đoán, toàn phải dựa vào thủ đoạn xử lý ở dưới mặt bàn. Thiếu đi trọng thần danh Lãng Ngộ quyền cao chức trọng này, trong mắt Lương thị, phế vật vừa rồi ở trong điện chỉ nghe đến phiền phức. Mà muốn phân hóa hạng người tầm nhìn hạng hẹp này, cũng không phải quá khó khăn. Phía Đông Nhân Đa, phía Tây Kim Gia, hai nhà đều không phải người ủng hộ Lương thị, nhưng tộc trưởng hai nhà không có việc gì cũng sẽ không đến phủ Hưng Khánh. Nhân Đa Linh Đinh, Kim Gia Ma, hai người này đều không phải là nhân vật đơn giản, mà trừ bỏ hai người bọn họ, còn lại mấy người, lại không có mấy người có thể cầm lên mặt bàn. Chỉ huy quân đội trình độ một người so với một người kém cỏi, chỉ là muốn ban thưởng, lại một người so một người lòng tham. Chẳng qua là dụ dỗ mà thôi. Những chuyện này đều là việc nhỏ, 2-3 ngàn người là có thể xử trí được. Sau khi triều hội kết thúc, Lương Thái Hậu thực tế xử lý chính vụ trong ngự thư phòng, Lương Ất Mai đã không còn nhìn thấy vẻ chật vật sau khi bị ép buộc, phản phất sắc mặt biến ảo bất định vừa rồi chỉ là giả vờ. Thật sự nguy hiểm là Vô Định Hạ, là Hoành Sơn. Tiếp lời chính là Hàn Lâm học sĩ bị giữ lại nói chuyện với Lương Ất Mai. Hắn là từ sau Trương Nguyên, Nô Hạo, lại một người Hán đầu nhập vào Tây Hạ. Cảnh Tuân vốn là người Duyên Châu, phạm pháp phải chết, cho nên đảo vong Tây Hạ. Bởi vì vốn có tài học, được Tiên Vương lượng tội coi trọng, thụ cho hắn làm Hàn Lâm học sĩ. Cảnh Tuân liền giống như Trương Nguyên, Nô Hạo, cùng hung cực các nhất, nói đêm mưu tính Tây Hạ, chọc cho Tiên Đế Anh Tông Đại Tống đích thân hạ chỉ dụ, bộ hệ Kỳ Ngô, chớ Sáng Nguyên, bắt hết vợ con hắn ở lại Tống quốc. Kỳ thực không chỉ có Cảnh Tuân, tất cả người Hán ở Tây Hạ đối phó với đồng bào Tống quốc đều phải tàn nhẫn hơn đảng hạt nhân, nếu không ở quốc gia do người phàm làm chủ này sẽ không có chỗ cho bọn họ sống yên ổn. Tựa như Lương Thị, cho dù bà ta là thái hậu tôn quý, cũng không thể nào mệnh lệnh thần tử cao cao tại thượng như hoàng đế Đông Triều. Cho nên 3 năm trước, các trọng thần buộc huynh muội Lương Thị hạ lệnh dùng Cảnh Tuân trao đổi tên gọi của Tuy Đức Thành. Lương Thị không có nửa điểm do dự liền gật đầu đồng ý, mặc dù Cảnh Tuân là người ủng hộ Lương Thị huynh muội, nhưng hy sinh một mình hắn đổi lấy ủng hộ của đảng hạng hào tộc, Lương Thị huynh muội không có nửa điểm chần chờ. Bất quá đến cuối cùng, bởi vì Tống thần Quách Quỳ phản đối, hạng mục trao đổi này không giải quyết được gì. Cảnh Tuân tiếp tục làm Hàn Lâm học sĩ của hắn, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm khúc mắc, hắn không thể, cũng không dám. Hiện tại Cảnh Tuân vẫn làm mưu chủ của huynh muội Lương Thị, gần đây Thiểm Tây tuyên phủ Hàn Giáng đã kiêm lĩnh tuyên phủ Hà Đông, lại được thụ đồng trung thư môn Hạ Bình chương sự, kiêm chiêu văn quán đại học sĩ. Hắn lấy thủ tướng chi tôn tuyên phủ Thiểm Tây Hà Đông, há sẽ cam tâm thủ thành? Nếu thật sự muốn phòng thủ, há tất phải để hắn đến Thiểm Tây? Cam Cốc, Tuy Đức, Hà Hoàng. Cảnh Tuân từng cây một gập ngón tay, từ Đông Triều Anh Tông Yến Linh Giá, Tân Thiên Tử Đăng Cơ, người Tống ở mấy chỗ này từng bước ép sát. Gần đây lại có tin tức nói, bốn đường Thiểm Tây duyên muốn chỉnh đốn binh mã, chia 20 vạn thủ quân làm 52 tướng. Đây là điểm báo trước sắp cử binh xâm phạm cảnh. Xin hỏi học sĩ nên ứng đối như thế nào? Lương Ất Mai hỏi ý kiến. Bên Hà Hoàng, có thể thông gia với Đồng Chiên. Thần nghe Đồng Chiên có một người con được sủng ái nhất, có thể chọn một nữ thê trong tông thất. Cảnh Tuân hiến kế sách của mình ra, hòa thân chính là phương án đơn giản nhất, cũng là phương án tiết kiệm nhất. Đồng Chiên sẽ đồng ý sao? Người Tống từng bước ép sát, tuy rằng còn có Mộc Trinh làm bình phong che chắn, nhưng Mộc Trinh còn có thể cản cho hắn bao lâu? Chẳng lẽ sẽ không đầu nhập vào người Tống? Đồng Chiên sao có thể không lo lắng? Nếu có thể thông gia đại hạ, há có lý không muốn? Lương Thị cau mày, nhưng mà Đông Triều thế lớn, lại sắp bắt phạm. Cho dù giao hảo Đồng Chiên, mấy vạn binh trên tay hắn, đối với đại hạ ta chẳng qua là như muối bỏ biển. Thái hậu chớ lo, thần cũng có thượng sách có thể chuẩn bị cho người Tống. Sĩ có thượng sách gì không? Lương Thị có chút tò mò hỏi. Cảnh Tuân ngẩng đầu nhìn bình thường mới 11 tuổi, lộ ra một nụ cười đắc ý hết thể mưu tính, bệ hạ tuổi tác đã cao, đảo mắt đã đến tuổi hôn phối. Thần mời Thái hậu đến Bắc Triều, thỉnh hôn cho bệ hạ. Chương 139. Vọng Viễn Chi Thiên Lý. Chương 139. Vọng Viễn Chi Thiên Lý. 9. Trời đông ra rét, sông Vô Định đã bị đông cứng tới tận đáy, bên ngoài Tuy Đức Thành cũng là tuyết trắng mênh mông. Trùng Pháp hít hà hai tay đông cứng, từ cầu thang sau cửa thành đi lên đầu tường thành. Tuyết động trên tường thành Tuy Đức Thành tu sửa bất quá 2 năm đã dọn sạch, lộ ra vẫn là mặt đất màu vàng cương. Đường đệ Trùng Kiến Trung đang cầm một phong thơ đứng ở trên thành, đỡ liễn, ánh mắt nhìn ra ngoài thành có chút dại ra, hồi lâu cũng không nhúc nhích một chút. Thập Cửu, sao lại ngẩn người ra vậy? Không lạnh. Trùng Pháp hô to, dậm chân ầm ầm, cảm thấy rất không hiểu với Trùng Kiến đứng trên đầu tường thành đang đứng đội gió kia. Trùng Kiến Trung phục hồi tinh thần lại, thu hồi lá thư trên tay, quay đầu lại cười nói, làm sao có thể không lạnh? Thật lạnh thì sẽ không đứng ngốc nữa. Đi đến bên cạnh Trùng Kiến Trung, cùng Đường đệ nhìn cảnh tuyết rơi đầy núi, Trùng Pháp nghiêng mặt hỏi, lại là thư bạn học của ngươi gửi tới? Trùng Kiến Trung lắc đầu, là thư của Tử Hậu tiên sinh. Nghe được danh hào Hoành Cừ tiên sinh, vẻ mặt Trùng Pháp nghiêm túc vài phần, Hoành Cừ tiên sinh có nói gì? Có phải là chuyện của Lang Ngột Thành hay không? Trùng Kiến Trung cười cười, lắc đầu, Tử Hậu tiên sinh sẽ không ở trong thư tư luận công sự, cái gì cũng không nói, chỉ là dặn dò phải đọc sách nhiều một chút, không nên làm lỡ công khóa mà thôi. Ngưng một chút, hắn lại bổ sung, Tử Hậu tiên sinh hiện tại đã từ chức về quê, hẳn là còn không biết tin tức xuất binh Lang Ngột là thật hay giả. Cảnh thúc huynh của ngươi biết rất rõ ràng. Dù cảnh thúc thế nhưng là quân phán của Lộ Châu, hai mắt của Tây Tặc đều gửi ở Triều Duyên, muốn dẫn dụ hắn rời đi, không thiếu được dựa vào Hoàng Khánh, Lộ Nguyên và Tần Phượng ba đường hỗ trợ. Hiện nay Hoàn Khánh Lộ nơi đó động tác không ngừng, Du Cảnh Thúc làm sao có thể không rõ ràng nội tình trong đó. Trùng Pháp đưa tay phủi phủi tuyết động trên liễn trước mặt, hai tay chống đỡ ngồi lên, quay người cười lạnh với Đường đệ, cũng chỉ có hắn có lòng tốt đến quên, những người khác đều đang muốn xem trò cười của chúng ta đấy. Trùng Kiến Trung thở dài, hôm nay thi vị cơm canh trải rộng trong ngoài triều đình, bởi vì cầu thả mà người đông, muốn tiến thủ một phen đều sẽ bị đủ loại trở ngại trói buộc. Hôm nay có thủ tướng đương triều tọa trấn hậu phương, quấy nhiễu là không có, nhưng muốn chê cười cũng càng nhiều. Nhưng những người phản đối hoặc sáng hoặc tối không phải không có đạo lý. Chỉ cần hơi thông hiểu binh pháp, hơi hiểu địa lý, liền biết ở Lang Nột Trúc thành nguy hiểm đến mức nào, chẳng khác gì là đem toàn bộ tài sản đặt ở trên chiếu bạc, hơn nữa không phải cược đơn lẻ, so lớn nhỏ, mà là mấy đồng tiền cùng một chỗ ném, muốn ném ra hồn nhiên. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, cũng bởi vì chiến lược này thực sự quá mạo hiểm, cho nên mới không có ai tin tưởng. Chân chính nhận được tin tức, biết rõ quân Tây do Hàn Giáng dẫn đầu sẽ binh đi nước cờ hiểm, kỳ thực lắc đắc không có mấy. Tây Tặc cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, quan quân Đại Tống vẫn luôn làm việc bảo thủ, sẽ gan lớn đến mức dọc theo sông Vô Định đột tiến 60 dặm. Xuất binh mấy chục dặm đi địch quốc đánh thảo cốc rất dễ dàng, đều là tật hồi đi tật hồi, nhìn thấy tình thế không ổn, xoay người là có thể chạy thoát. Nhưng ở địch cảnh tu tạo trại bảo, lại phải vận dụng lượng lớn dân phu, xương quân, phải thủ vệ công trường ít nhất mấy chục ngày thời gian, áp lực này đối với tướng lĩnh linh quân, áp lực đối với đại quân xuất chiến, không cần nói cũng biết. Từ khi Nguyên Hạo khởi binh phản loạn tới nay, Đại Tống chưa bao giờ tò gan như vậy. Cho tới bây giờ đều là ở địa điểm chiến lược trong khu vực khống chế của mình, xây dựng thành trại trung tâm. Mà những trại bảo, phong cương phụ thuộc những thành trại trung tâm này, mới có thể đặt ở khu vực biên giới khu vực khống chế. Về phần xâm nhập vào khu vực xây dựng trại bảo ở phía Tây Hạ, trên cơ bản đều không có mấy lần. Mà một lần hành động đi tới 60 dặm, loại điên cuồng này, không ai có thể tin được. Tuy rằng lời đồn tu kiến Lang Ngột đã truyền khắp quan Tây, nhưng có người tin không? Lời đồn lưu truyền ở Nam Bắc Hoành Sơn nhiều vô số kể, muốn tìm được chân tướng trong những lời đồn vô cùng vô tận này, cũng khó khăn như tìm kiếm chân châu trên cát sỏi bên bờ biển. Người Tây Hạ sẽ không tin, thời gian trước ở lâu đài trăm bước mà Lang Nột xây dựng cùng Phong Triện càng chứng minh điểm này. Nếu Lương Ất Mai thật sự xác nhận kế hoạch của quan quân, ít nhất cũng phải tạo ra một đại trại có thể trú quân ngàn người. Xuất kỳ bất ý, vốn có lẽ chỉ có 1 phần 10 tỷ lệ thành công, hiện tại chí ít có một nửa khả năng có thể thắng trở về. Bọn họ làm sao lại không nghĩ tới, một khi cấp đoạt cũng giữ vững Lang Nột thành, Hoành Sơn Phiên Bộ có bao nhiêu còn có thể tiếp tục đi theo đảng hạng nhân. Bọn họ không biết, đảng hạng nhân hàng năm ở Hoành Sơn Phiên Bộ điểm tập đại quân năm hạng, Hoành Sơn Phiên lại có mấy nhà không an tâm. Lang Nột vừa xuống, Tây Tặc liền không còn lực xoay người. Đánh trận nào có không bước lên nguy hiểm. Nếu không thua rất dễ dàng, cả đời ở trong nhà. Nếu muốn thủ thắng, đương nhiên bước lên nguy hiểm. Lý Tiểu Tuyết đêm xuống Thái Châu, chẳng lẽ không phải mạo hiểm? Kế Thiên Lịch tập kích Ngân Châu, chẳng lẽ không phải mạo hiểm? Không trả đều cho bọn họ thắng. Thiên tử, trung thư đều ủng hộ trận chiến này, tiền lương dư giả, binh mã tinh thủ, Tây Tặc phòng bị không cao, không có cục diện tốt hơn trước mắt. Nếu như lần này bỏ lỡ, trong vòng 10 năm sẽ không có cơ hội tốt hơn. Trùng Kiến Trung còn có thể nhớ rõ Trùng Ngạc lúc trước khẳng khái Trần Từ như thế nào. Ngũ Thúc luôn luôn nói không nhiều, uy nghiêm lạnh lùng, ngày trước gặp qua hàng dáng, hiếm khi uống say, Tiến Đạt vốn là phó tướng của ta, hiện nay lại thành phó tổng quản của Tần Phượng Lộ. Tiến Đạt đi theo Quách Quỳ lên mây xanh, ngươi cho rằng Hàn tướng công đã quen. Chỉ cần lần này thành sự, ta cũng có thể. Chỉ cần lần này thành sự. Giọng Trùng Phát cắt ngang hồi tưởng của Trùng Kiến Trung. Lần này phân phối dưới trướng đại nhân, tổng cộng 2 vạn tinh nhuệ. Nếu như có thể một lần đánh hạ Lang Nột, quân Hà Đông ít nhất có thể phái tới vạn nhân mã trợ giúp. Hơn nữa binh lực các lộ phối hợp tiến quân, là 10 vạn đại quân thật sự. Con mắt Trùng Phát tỏa sáng, trong giọng nói lộ ra ít hưng phấn, 10 vạn à, 10 vạn binh có thể chiến đấu chân chính. Đâu phải tùy tiện là có thể đụng được. Trùng Kiến Trung gật đầu. Hắn thường xuyên nhìn thấy một trận chiến nho nhỏ trên sử sách, hai ngọn núi động một tí xuất động ghi chép mười mấy vạn đại quân, mấy chục vạn đại quân. Nhưng tướng lĩnh xuất thân từ thế gia tướng môn, hiện tại thực tế tham dự quân vụ, rất rõ ràng những ghi chép kia căn bản không đáng tin cậy. Ở một châu huyện nho nhỏ tụ tập quân đoàn hơn 10 vạn, phải tiêu hao bao nhiêu lương thực, bao nhiêu cỏ khô, dân phu phối hợp cần bao nhiêu, súc vật trưng phát lại có bấy nhiêu, doanh trại đóng quân phải lớn bao nhiêu, liên lạc với nhau như thế nào, trên thực tế nan đề bực này, không phải sử quan không thông binh sự vô đầu là có thể giải quyết. Trên thực tế, có thể có 3-5 vạn binh có thể chiến, thiên hạ đều đi được. Hiện giờ ở vùng núi Tây Bắc không có thủy đạo vận chuyển lương thảo, xuất động 10 vạn đại quân, bất kể nhân lực vật lực, đều gần như đạt tới cực hạn mà Thiểm Tây có thể thừa nhận. Nếu lần này bại, giống như Trùng Ngạc nói, trong vòng 10 năm cũng khó có cơ hội tốt như vậy. Từ trong thành đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, một kỵ binh thẳng đến chỗ tường thành của hai huynh đệ Trùng Phác và Trùng Kiến Trung mà đến, hai vị tiểu tướng quân. Cao, Chiết Nhị tướng quân đã đến, thái úy mời hai vị mau chóng về nha môn. Hai phó tướng của Cao Vĩnh Năng, Chiết Kế Thế, Trùng Ngạc đều đã đến. Cuối cùng cũng đến rồi. Trùng Phác cắp nhẹ xuống, vỗ vô tuyết rơi trên người, ôm bả vai Trùng Kiến Trung, đi. 19, chúng ta đi gặp hai vị tướng quân. Từ trong cung trở lại dịch quán, đã là sau giờ ngọ đến kinh thành hơn một tháng, Vương Thiểu đã là lần thứ tư được triệu vào trong cung. Giống như tình huống lúc trước con trai hắn vào kinh thành, được thiên tử coi trọng vượt mức bình thường, dẫn tới người người trong kinh ghé mắt, còn có hâm mộ. Vương Thiểu cũng không vội trở về. Hiện giờ duyên biên trấn An phủ Ti vừa mới trải qua đại chiến không lâu, vô luận nội sự ngoại sự đều sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác, nếu thật sự xảy ra vấn đề, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Có thể để cho thiên tử biết, Hà Hoàng không thiếu Vương Thiểu hắn. Chỉ là tâm tình Vương Thiểu vẫn không tốt, bởi vì chuyện Hàn Cương. Hôm nay hắn ở trong cung vừa mới nghe nói, Hàn Giáng lần thứ 2 dâng thư thiên tử, muốn điều Hàn Cương đi Duyên Châu nhậm chức. Nếu chỉ có một bản tấu chương xin điều đi, Hàn Cương hoàn toàn có thể từ chối. Theo lẽ thường trừ phi là bị giáng chức, nếu không văn thần không hài lòng với chức quan, có quyền không chấp nhận, cũng không có ai bắt buộc hắn tiếp nhận. Nhưng Hàn Giáng liên tiếp dâng lên 2 bản tấu chương, biểu hiện khẩn thiết như thế, Hàn Cương còn muốn từ chối, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bên phía thiên tử và Vương An Thạch cũng không thể thiếu áp lực, mà bản thân Hàn Cương, nghĩ hẳn cũng sẽ không mạo hiểm chọc giận hoàng đế và hai vị tể tướng. Tể tướng Hàn Giáng tuyên phủ Thiểm Tây, với thân phận của ông ta đương nhiên là cái gì cũng có thể đạt được tốt nhất. Chỉ cần ông ta cảm thấy có chỗ dùng được, nhắc tới một câu, bất kể là người hay vật, đều sẽ liên tục đưa tới trước mặt ông ta. Vương Thiệu nhìn trọng tâm của thiên tử và triều đình đều đặt ở Hoành Sơn, giống như một đứa con thứ của thiết nuôi, cảm giác khi nhìn thấy huynh trưởng được cha mẹ sủng ái. Tính toán thời gian, Hàn Cương đến kinh thành cũng chỉ còn 2 ngày nữa. Vương Thiệu từng muốn phái người đi thông báo, thuận tiện hỏi tâm ý của Hàn Cương. Nhưng người đưa tin hắn phải đi, làm sao có thể đọ tốc độ với ngựa của triều đình? Sợ rằng người còn chưa tới nửa đường, Hàn Cương đã rời khỏi Tần Châu. Cho nên hắn chỉ có thể chờ sau khi Hàn Cương đến kinh thành mới liên lạc với hắn. Vương Thiểu trong lòng không thoải mái, trở lại phòng, sai người không được quấy rầy. Liền lấy giấy và bút mực ra lựa chữ, đây là cách hắn thường ngày tiêu giảm tức giận trong lòng. Chỉ là vừa mài mực xong, cửa phòng lại bị gõ vang. Vương Thiểu không vui ngẩng đầu, chuyện gì? Trấn An, có người ở bên ngoài cầu kiến. Là ai? Là biểu huynh Lý Tín của Hàn Cương y. Vương Thiểu ném bút đi, mau để hắn vào. Lý Tín mệt mỏi, mặt sáng mày cho, thậm chí còn chưa kịp đau. Nhưng khi nhìn thấy Vương Thiểu, động tác vẫn bước vàng, uyên đình ngạc chỉ. Lý Tín từ trong lòng lấy ra một phong thư, hai tay chỉnh cho Vương Thiểu, tiểu biểu đệ ở kinh Triệu phủ nghe nói lần này được triệu vào kinh, là vì điều nhiệm Diên Châu, trong lòng bất an, cho nên để tiểu nhân suốt đêm chạy tới liên lạc Trần An. Vương Thiểu đầu tiên là sửng sốt, thì Giang Ngọc Côn đã biết. Ngược lại lại kinh ngạc, không biết Lý Tín này là chạy tới như thế nào, nếu là đi dịch trạm, Hàn Cương lấy ở đâu ra nhiều phiếu dịch. Nhưng Lý Tín tới thế nào là chuyện nhỏ, Hàn Cương phái hắn tới mới là mấu chốt. Vương Thiểu để ý đây là thái độ của Hàn Cương. Những quan viên phụ mệnh vào kinh thành, trên cơ bản không thể đến trung thư hầu mệnh ngay ngày đó, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một đêm trong dịch quán. Có thời gian này, cái gì không thể thương lượng. Nhưng Hàn Cương vẫn không ngại phiền phức phái Lý Tín tới trước, thể hiện thái độ coi Vương Tiểu như thiên lôi. Tâm tình Vương Tiểu tốt lên rất nhiều, mở thư ra, cẩn thận thẩm đọc. Chương 140. Đại lương nhuyễn hồng xuồng, 1. Chương 140. Đại lương nhuyễn hồng xuồng, 1. Kinh sư tháng chạp huyên náo vô cùng, đường cái rộng rãi đến mức có thể dùng để chạy bộ đều bị tắc nghẽn đến mức nước chảy không lọt. So với lần trước Hàn Cương lên kinh thì náo nhiệt gấp đôi. Hàn Cương từ Tân Trịnh môn đi vào, dọc theo lộ tuyến đi qua đầu năm nay, hướng thành Nam Dịch trạm đi tới. Còn nửa tháng nữa chính là ngày Tết, mua hàng Tết sóng nhiệt đã nhấc lên đến cao trào nhất. Trên phố sáng ngựa xe như nước, từng chiếc xe Thái Bình do mười mấy con ngựa kéo, ở trên đường phố lùi tới xuyên qua. Trên xe chất đầy các loại hàng hóa, từng bình đựng rượu, dầu, giấm và muối, mà thùng gỗ lớn nhỏ thì bình thường là vải vóc lụa. Ngoại trừ những xe vận tải tầm thường này, còn có xe vận chuyển than đá, vận chuyển đồ ăn, vận chuyển muối. Ngược lại là vận chuyển tuổi không nhìn thấy, Hàn Cương nghe nói trong kinh nhóm lửa chỉ dùng than đá, xem ra thật sự là như vậy. Ngồi trên lưng ngựa, gian nan buôn ba trong đám người, tuy rằng Hàn Cương nóng nội, nhưng cũng chỉ có thể nhịn được con mình chậm rãi di chuyển về phía trước. Từ sau khi hắn rời khỏi Trường An, liền một đường hướng đông mà đi. Vốn dự định ở Thành Lạc Dương còn phải bái phỏng Trình Gia một chút, tuy rằng lúc này Trình Lam đang ở Lam Châu nhậm chức trấn linh quân tiết độ phán quan, nhưng Trình Lam phụ thân Trình Lam ngày trước vừa vặn còng lưng, hiện tại hẳn là đang ở nhà. Hàn Cương dự định cảm tạ Trình Kiệt ngày trước chiếu cố và dạy bảo hắn, hảo hảo liên lạc một chút cảm tình với Trình Gia. Nhưng nếu Tử Du sư hùng nghe nói muốn điều nhiệm Diên Châu, nhất thời mất tâm tình, vội vã chạy tới Đông Kinh, kế hoạch này cũng coi như thôi. Nhìn qua đầu người trên đường tuôn ra, Hàn Cương cảm thấy có phải hôm nay trăm vạn quân dân trong thành Đông Kinh đều ra đường hay không, bằng không làm sao ngự trên đường đều chật ních người. Lý Tiểu Lục cũng bị đám người trước mắt làm cho kinh ngạc, lần trước hắn đi theo Hàn Cương lên kinh, đã khiếp sợ sự phồn vinh và chen chúc của Đông Kinh, mà lần này so với lần trước còn nhiều hơn mấy lần, chen chúc thành như vậy, nơi này sao có thể ở được. Ở Trường An không dễ dàng gì. Thành Đông Kinh cũng vậy. Chỉ cần là kinh thành thì không có một người nào ở tốt. Hàn Cương khẽ mỉm cười, kiếp trước kiếp sau hắn đã trải qua hai thủ đô, không có một thủ đô nào có thể làm cho người ta dễ dàng ở lại. Bất kể là Bắc hay Đông. Hai người chủ tớ Hàn Cương xuyên qua phố Ngự Đông Đúc, đi qua những con phố đầy cửa hàng, đi về phía dịch trạm thành Nam càng lúc càng gần. Sau lưng bọn họ, một cô bé 13-14 tuổi đáng yêu, xinh đẹp đáng yêu, từ trong tiệm son phấn bên đường chạy ra. Cô bé ước lượng nhìn bóng lưng cưỡi ngựa của Hàn Cương dần dần đi xa, đáng yêu nghiêng đầu, trong mắt đầu tiên là xoay chuyển nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã biến thành vui mừng. "Tiểu nương tử, tiểu nương tử." Lúc này trưởng quầy tiệm son phấn đuổi theo, thở hổn hển kêu lên với tiểu cô nương, "Ngươi còn chưa trả tiền đâu." Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to, ngẩng đầu nhìn trưởng quầy đang giận dữ, lại cúi đầu nhìn tay mình, còn cầm một cái hộp, lập tức bừng tỉnh. Nàng rất không vui bĩu môi, nhét hộp son trở lại trên tay trưởng quầy, cũng không phải là không mua, ngay cả son phấn bình vần chai Hàng Châu vừa rồi nhìn thấy, cũng gói lại đưa đến chỗ tiểu chu nương tử phường An Nhân. "Tiểu chu nương tử ở An Nhân phường?" Trưởng quầy như xác nhận hỏi một câu. "Tiểu chu nương tử?" Bốn chữ này hiện giờ ở Đông Kinh rất có danh tiếng, không biết có phải là tiểu cô nương nói hay không. Tiểu nữ hài tức giận hừ hừ hỏi ngược lại, chẳng lẽ giáo phường ti còn có tiểu chu nương tử thứ hai? "Mau đưa đi, đừng quên." Bỏ lại những lời này, cô bé vây vây tay ra đường, một đại hán thoạt nhìn trầm mặc ít nói chạy tới. Cô bé nhảy lên xe, một tiếng hoa roi vang lên, xe ngựa đảo mắt đã đi xa. Trường quay của tiệm son phấn nhìn xe ngựa đi xa, ông chủ bán gương sắt vách lại gần, hất cằm về phía xe ngựa đi xa, "Trương nhị ca, vừa rồi tiểu chu nương tử nói có phải đã rút dao găm dọa cao mật hầu chạy mất rồi không?" "Quá nửa là vậy." Trương trưởng quỹ của tiệm son phấn gật đầu, "Lý đại kính ngươi còn chưa nghe nói, cao mật hầu mạnh mẽ muốn trải đầu tiểu chu nương tử, không ngờ tiểu nương tử người ta họ Tử Liệt, đem chủ thủ sáng ngời, nói nếu cưỡng ép đến vậy thì đổi một mạng, lập tức dọa cao mật hầu chạy mất. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện này từ trong miệng các nương tử giáo phường ti truyền ra, nghe nói đã mấy tháng không thấy cao mật hầu đi ra. Cao mật hầu không muốn trả thù sao?" Trưởng quầy tiệm tơ lụa bên cạnh cũng bu lại. Trên mặt trưởng quầy của cửa hàng tơ lụa chen chúc tới đều là từng hạt rỗ, giống như giải đầy bánh nướng. Hắn cũng buôn bán trên con phố này, trong nhà xếp hạng thứ 5. Vốn là ngoại hiệu của Ma Bì Lão Ngũ, nhưng đều mãi gọi mãi liền biến thành Ma Lão Ngũ. Hiện tại người ngoài đều cho rằng hắn họ Ma, ngược lại không mấy ai biết tên thật của hắn. Hắn có mặt mũi đó sao? Giáo phường ti theo luật không đi cùng ban đêm. Trương trưởng quỹ cười nhạo. Lý Đại Kính cũng nói, mạnh yếu muốn quan ký bồi tiếp dạng, chuyện này nếu như ầm ĩ ra ngoài, cao mật hầu khẳng định phải đi đại tông chính tự dạo một vòng. Húng chi việc này đều truyền khắp kinh thành, cao mật hầu cũng không có lá gan dám xuống tay. Sau lưng ba người truyền tới một giọng nói khàn khàn thô ráp. Đám người Trương trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một người đàn ông gầy yếu như củ cải mới đã ngâm nước. Là Lưu Manh quanh năm ở trên con phố này. Có điều tên Lưu Manh này làm ăn buôn bán như nước giếng không phạm nước sông, hai bên lại có thể đàm phán được. Hóa ra là cao hầu tử ngươi. Cao hầu tử lắc lư, chen vào giữa ba phe đảng bắt quái, bao nhiêu quan nhân rảnh rỗi không có việc gì làm đều nghe nói, không ít người đều bội phục trinh liệt của nàng, phổ thi tử đều có. Nếu cao mật hầu dám hại tiểu chu nương tử, khẳng định sẽ có người ra mặt. Ma lão ngũ cảm thán, tông thất còn không để vào mắt, tầm mắt của tiểu chu nương tử này thật đúng là cao. Vậy phải xem tông thất gì. Đời sau của cao mật hầu cũng đã ra năm bộ, vương thừa tướng năm trước định tông tử pháp. Sau khi ra năm bộ liền không tính tông thất nữa, không ban tên, không phong quan, ngoại trừ họ Triệu, chính là dân chúng tóc hối cua. Tông thất như vậy ai để mắt? Nói đi cũng phải nói lại, những chuyện khác, vương tướng công ở trên tôn thất thật sự đã làm một chuyện tốt. Ta nghe di chất của người em vợ làm việc ở Tam Ti Nha muốn nói, khi Ninh năm đầu, đồng lộc ở 3.000 tông thất ở kinh thành, một tháng phải 7 vạn quan, hơn 2.000 quan nhân, chỉ cần 3 vạn quan, mà 20 vạn kinh doanh, thì là 11 vạn quan. Ngẫm lại đi, không làm việc thì lấy bổng. Khẩu khí của Lý Đại Kính nói không nên lời hâm mộ. Nói đúng lắm. nói đúng lắm. Tôn thất quả thực cầm quá nhiều. Nghe Lý Đại Kính nói, mặc dù không phải lần đầu tiên nghe nói mấy con số này, nhưng vẫn khiến Trương Trường Quý, Ma lão Ngũ liên tục gật đầu, từ đấy lòng biểu thị đồng ý. Ngược lại Cao Hầu Tử không vui, một bụng bí văn hắn còn chưa nói, hiện tại cứng rắn chặn lại, còn khiến hắn khó chịu hơn táo bón, đã nói đến chỗ nào rồi? Đang nói chuyện Chu tiểu nương tử. Ma lão Ngũ hỏi ngược lại, Chu tiểu nương tử làm sao vậy? Thanh danh lại vang xa, Cao Mật Hầu lại không dám làm có nàng, không phải rất tốt sao? Cao Hầu Tử cười lạnh, nàng không để ý tới Cao Mật Hầu. Nhưng bây giờ nàng đang để mắt tới một vị tôn thất, nàng không có cách nào khác để không để ý tới. Là tôn thất của nhà nào? Ba người cùng kêu lên truy vấn. Bọn họ đều là điển hình dân chúng Đông Kinh, đánh bạc, uống rượu các loại yêu thích chỉ là tầm thường, chính là cung đình bí tân là thứ bọn họ thích nhất. Trên mặt Khỉ đã nổi lên một nụ cười thân bí, cầm cái giá lắc đầu không nói. Khai quốc huyện công. Lý Đại Kính hỏi. Cao Mật Hầu luận tức vị, là khai quốc hầu một bậc. Tông thất so với hắn còn mạnh hơn, theo lý là so với khai quốc hầu cao hơn một cấp hai bậc. Cao Hầu Tử tiếp tục lắc đầu. Ma lão Ngũ mở miệng truy vấn, khai quốc quân công. Cao Hầu Tử vẫn lắc đầu, còn liếc mắt nhìn Ma lão Ngũ, trong mắt đều là cười nhạo. Chẳng lẽ là khai quốc công? Cao hơn khai quốc công, đó chính là quân công. Quân công cũng không phải. Không thể nào. Là quốc công. Ba người Trương Trường Quỹ, Ma lão Ngũ, Lý Đại Kính báo lên phong tức thập nhị phẩm từng cấp một, nhưng từ đầu đến cuối Cao Hầu Tử đều lắc lắc cái đầu gầy trơ xương của hắn, không chịu mở miệng vàng. Trương Trường Quỹ đã cứng họng, nếu không phải ông ta biết rõ tính khí không thích khoác lác của Cao Hầu Tử, đã sớm hừ hừ cười rộ lên. Nhưng hiện tại, sau lưng ông ta bởi vì hưng phấn hoặc là khẩn trương, đều đã bị mồ hôi ướt đẫm. Ngay cả quốc công cũng không cao lắm, phía dưới chính là vương tất rồi. Chắc không phải là quận vương chứ? Ông ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Huyên Hâm, quận vương. Cao Hầu Tử hất cằm lên, khinh thường dùng mũi hừ một tiếng, quận vương tính là cái gì? Bài vị trong hành lang phía đông thái miếu, trên 3 tầng, dưới 3 tầng, tất cả chữ vàng đều là quận vương, 14 năm bàn thờ cũng không xếp được. Hắn hừ một tiếng thật mạnh, quận vương tính là cái gì? Trưởng Quỹ Trương và hai người khác của tiệm son phấn đều bị thái độ khinh thường của Cao Hầu Tử làm cho kinh ngạc run rẩy. Quận vương cũng không đủ tư cách, vậy chỉ còn lại một đáp án. Trên mặt mỗi người hiện lên một loại biểu tình muốn nghe lại không dám nghe, ba người do dự nửa ngày cũng không dám đặt câu hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là dân chúng kinh thành đối với cung đình yêu thích bắt quái chiếm thượng phong. Lý Đại Kính ra mặt, một đầu lưỡi có thể nói biết nói, phản phất bị gạo ngâm 3 ngày 3 đêm, cứng rắn rắn, lắp bắp hỏi, "Là đại vương nhà nào?" Tên lưu manh cao gầy ghé sát vào, hạ giọng, thần thần bí bí giơ hai ngón tay lên, phun ra hai chữ, "Ung vương." Là nhị đệ ruột thịt của thiên tử Ung Vương Triệu Tuân. Hàn Cương cũng không biết, hắn đã cùng Đường Kim thiên tử đệ thành tình địch. Vẫn là đạm nhạt bình tĩnh, an an ổn ổn mà tới thành Nam Dịch Trạm. Vừa xuống ngựa, thông báo thân phận của mình với Dịch Thừa, Vương Tiểu vội vàng chạy ra đón. Hiện giờ Trạm tay có thể bỏng, Vương Tiểu đang được thiên tử sủng tín đích thân ra nên đón, trong đại sảnh của Dịch Trạm thành Nam lập tức vang lên tiếng nghị luận ong ong. Mỗi người đều muốn biết, người trẻ tuổi cao lớn này rốt cuộc có thân phận gì. Chỉ là Hàn Cương vừa mới gặp Vương Tiểu, một trung niên ăn mặc như nô bộc chen đến trước mặt hai người, hắn nói một câu làm cho sóng ngầm trong dịch quán lập tức biến thành sóng to gió lớn, tiểu nhân phụng mệnh vương tướng công, mời vương quan nhân, Hàn quan nhân qua phủ một lần. Mà Hàn Cương đáp lời, càng thêm lửa giận thổi sóng biển hóa thành sóng thần, trần không sạch, không dám bái kiến đại thừa tướng. Chờ một lát, đợi Hàn Mỗ tắm rửa thay quần áo. Nói xong, Hàn Cương xoay người vào quán, gạt người hầu nhà Vương An Thạch sang một bên. Chương 141. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 2. Chương 141. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 2. Hàn Cương nói là tắm rửa thay quần áo. Kỳ thực cũng là muốn trước khi gặp Vương An Thạch, cùng Vương Thiểu trao đổi tin tức. Vương An Thạch hiện giờ đang được thành quyến, đổi lại là quan viên bình thường, khi nghe thấy lời triệu tập của Ilya, chỉ cần không phải khác phái, đều sẽ vội vàng chạy tới nghe sai sự. Thậm chí không cần tra hỏi, chỉ là vì có thể nói một câu trước mặt Vương An Thạch, mỗi ngày ở trước cửa Vương phủ có thể đứng một hàng người. Nếu là một số người tâm cơ hơi nặng, càng muốn dùng mặt đẩy bụi đến trước mặt Vương An Thạch, đổi tiếng, may mắn. Mà Hàn Cương không vì tể tướng đương triều coi trọng, thay đổi cách làm việc của mình, đây là tính nết của sĩ phu thuần chính. Vương An Thạch sẽ nghĩ như thế nào? Vương Thiểu cũng không biết, nhưng ít ra hắn rất thưởng thức. Chỉ là người nhà tể tướng, Vương Thiểu cũng không tiện bỏ qua, tùy tiện ném sang một bên. Hắn nhìn ra Đinh Vương An Thạch phái tới mời người một cái, đang định mượn cớ vào trong dịch quán. Phó dịch hơn 40 tuổi, trên mặt nhìn không ra thần sắc không vui, cũng không có tính cách người hầu ngạo khí khinh người của tể tướng, tâm tư thông thấu không người nói, mời quan nhân cứ tự nhiên, tiểu nhân ở chỗ này chờ. Vương Thiểu thầm khen một tiếng, gật gật đầu, cũng xoay người vào trong dịch quán. Dịch Thừa đang muốn dẫn Hàn Cương đi tới phòng của hắn, bởi vì là người quen cũ lần trước, lại thêm một màn vừa rồi. Dịch Thừa của Dịch Trạm thành Nam túi đầu khom lưng với Hàn Cương, vô cùng kính cẩn. Dịch Thừa gấp gáp thúc giục Dịch tốt trong quán, để cho bọn họ chọn một gian thượng phòng cho Hàn Cương, lại cho người lập tức chuẩn bị đồ tắm rửa, chuẩn bị cho Hàn Cương. Hàn Cương ôn hòa khiêm tốn cười, cũng không vì Dịch Thừa lễ kính có thừa mà trở nên cuồng vọng. Tuy rằng gia đình Vương An Thạch đang chờ ngoài cửa, nhưng hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, không chút nóng nảy nóng nảy. Bộ dạng sùng nhục không sợ hãi này của hắn làm cho Dịch Thừa cung kính gấp bội, eo thấp hai tấc, tươi cười cũng nhiều hơn ba phần. Hàn Cương không sợ Vương An Thạch sẽ tức giận vì chờ đợi khổ cực. Hắn đến kinh thành vào thời gian cụ thể, ngay cả chính hắn cũng không xác nhận được. Huống chi Vương An Thạch, gia đình Vương ra ngoài cửa, rõ ràng là đã tính toán hành trình của Hàn Cương, vẫn luôn chờ ở ngoài dịch quán. Trước mắt thời gian này, Vương An Thạch hẳn là còn ở trong nha môn trung thư. Cho dù không xuống ngựa thì đi vương phủ, cũng vẫn phải ở trong phòng gác cổng hoặc là sảnh phụ chờ. Hàn Cương vừa nghe Dịch Thừa định nói, vừa nhìn cửa vào đại sảnh. Rất nhanh, Vương Thiểu quả nhiên đi đến. Từ biệt hơn một tháng, lúc gặp lại không ngờ lại ở kinh thành, thế sự khó dò, đây cũng là một ví dụ có sẵn. Thời gian ngắn ngủi, Vương Thiểu và Hàn Cương chào hỏi xong, cũng không nói nhảm thêm. Dịch Thừa dẫn theo hai người cùng đi vào trong, xa xa đi đầu, những người khác cũng thức thời tụt lại phía sau xa xa, tổng cộng mới 7-8 người, đã chia làm 3 tốp đi trước sau. Hành lang điêu lan họa đống dẫn tới tiểu viện mà Hàn Cương đã từng vào ở lần trước. Nhưng lần này Dịch Thừa không dừng lại ở tiểu viện kia mà đi vòng ra phía sau. Vương Tiểu vẻ mặt trịnh trọng hỏi Hàn Cương, "Ngọc Côn, Hàn tướng công dâng thư muốn điều ngươi đi Diên Châu, suy nghĩ của ngươi rốt cuộc như thế nào?" Vương Tiểu hỏi thẳng, Hàn Cương liền lắc đầu, nghiêm mặt đáp lại, "Hà hoàng công sắp thành, hạ quan tội gì phải đi Diên Châu chịu liên lụy." Nghe ra ngụ ý của Hàn Cương, Vương Tiểu hơi nhướng mày, cố ý phản bác, "Triều trung đỉnh lực ủng hộ, Thiểm Tây Hà Đông đồng tâm hiệp lực, chiến dịch Hoành Sơn chưa chắc không thể thành công. Cho dù thành công thì sao? Hà hoàng là tâm huyết của hạ quan, mà Hoành Sơn lại hiếm thấy thân cận. Bỏ gần cầu xa, bỏ cái này sang cái khác, chí giả bất vi giả." Hai lựa chọn bày ra trước mắt, Hàn Cương chọn lựa nhưng không có nửa điểm do dự. Hắn đã cắm căn cơ ở Hà Hoàng, nơi đó là căn cứ địa của hắn. Từ khi bắt đầu thuốc mù, rất nhiều bộ tộc phàn đều phải nghe hiệu lệnh của hắn, một câu nói là có thể khiến bọn họ bắt đầu. Mà ở Tần Châu, từ Quách Quỷ cho tới Tiểu Lại, hắn đều có thể nói được. Để cho hắn đi gần như có thể xem như là khu vực bị địch chiếm Diên Châu, tất cả bắt đầu lại từ đầu, Hàn Cương không ngốc như vậy. Hơn nữa đất Hà Hoàng trực tiếp nối liền hành lang Hà Tây, ngày sau đánh hạ Lan Châu, còn có thể thẳng đến Tây vực. Tuy rằng ở trước mắt còn chưa nghe nói Thiên Tử muốn khai thổ Tây vực, mà ở trong trí nhớ của Hàn Cương, hắn kiếp trước cũng chưa từng nghe nói qua Bắc Tông có chuyện viễn chinh Tây vực. Nhưng Hàn Cương tự tin có hắn, thừa hưởng di phong hắn đường, mở lại đường Tây, tuyệt không phải mộng tưởng. Chỉ cần để căn nguyên ở lại Hà Hoàng, công lao có thể nói là quần quần không ngừng. Dưới tình huống như vậy, hắn đi làm gì dưới tay Hàn Giáng? Bánh của Hoành Sơn đã sớm bị chia hết, ở dưới trướng Hàn Giáng, cho dù phân công nhiệm vụ cho hắn làm được 200%, cũng chỉ có thể chia một chút cơm thừa canh cạn. Không thể so với ở Hà Hoàng, làm trợ thủ của Vương Tiểu và Cao Tuấn Dụ, đồng thời cũng là người chấp hành quan trọng nhất của các hạng chính lệnh, hắn thủ công thuận vị luôn xếp hạng 5 vị trí đầu. Cho dù Hàn Giáng là thủ tướng, mà Vương Tiểu chỉ là một người trấn an sứ, muốn phụ tá địa vị cách nhau một trời một vực, nhưng Hàn Cương vẫn luôn thả làm gà ăn thịt gà chứ không làm trâu sau lưng. Như vậy ta an tâm rồi. Nghe được Hàn Cương tỏ thái độ, Vương Tiểu gật gật đầu, yên lặng đi hai bước, thanh âm đạm trên sàn hành lang có chút trống rỗng. Vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm túc, âm điệu hơi trầm xuống, "Ngọc Côn, ngươi vẫn là đi Duyên Châu một chuyến thì tốt hơn." Hàn Cương nghe vậy mà người, quay đầu nhìn Vương Tiểu, thấy thần sắc hắn không giống như đang thăm dò. Trong lòng hắn biết tất có cành cây mọc lan tràn, nếu mày hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu khẽ thở dài, "Hàn Tử Hoa ngày trước lại thượng thư, muốn điều Ngọc Côn ngươi đi Duyên Châu." Bản thứ hai. Hàn Cương lập tức thất thanh cả kinh. Thanh âm truyền đến phía trước, Dịch Thừa dẫn đường lập tức tăng nhanh hai bước, tỏ vẻ mình vô tâm. Vương Tiểu gật đầu, nhìn phía trước, bản thứ hai. Hàn Cương nhất thời im lặng, Vương Tiểu cũng không nói gì nữa. Hai người đi theo Dịch Thừa vòng qua hành lang, xuyên qua một bức tường viện, một lâm viên diện tích rộng lớn lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Cương. Hương mai vàng nhạt nhẽo trôi nổi trong vườn, mười mấy tiểu viện rơi vào hòn non bộ, giữa ao nước và hoa cỏ được bố trí chẳng chịt. Ở đây là phòng khách tốt nhất của Dịch Trạm Thành Nam, không có một chút địa vị căn bản không thể vào ở được. Tuy địa vị của Hàn Cương không đủ, nhưng phía sau hắn có người, Dịch Thừa cũng sẽ không ngốc đến mức theo luật công khai, sắp xếp cho hắn vào ở trong phòng bình thường đi qua bên cạnh ao nước đông kết, dọc theo con đường đá phiến núi lượng, xuyên qua gần trăm cây mai vàng, cuối cùng dừng lại ở trước một gian tiểu viện hơi có vẻ hơi tách ra, Dịch Thừa chỉ vào gian viện này tuy hẻo lánh một chút, lại là rất thanh tịnh, không biết ý Hàn quan nhân thế nào. Hắn lại chỉ một tiểu viện khác gần đó, bên kia là viện của người Vương quan, vừa lúc làm hàng xóm, khi không có việc gì cũng dễ đi lại. Hàn Cương nào còn chọn cái gì, hắn vốn cũng không coi trọng những thứ này, sảng khoái gật đầu đồng ý thấy Hàn Cương cho phép, Dịch Thừa liền dẫn bọn họ vào tham quan. Hàn Cương bên này cho dù cộng thêm Lý Tín, cũng chỉ có quy mô 3 người, tiểu viện ít nhất có thể chứa 20 người, thật sự là rộng rãi quá mức, cũng quá mức lãng phí. Nơi này không hổ là kinh thành, bố trí đơn giản nhất cũng làm cho tiểu lâu Tần Châu theo không kịp. Hàn Cương rất hài lòng, cảm ơn Dịch Thừa. Sau khi Dịch Thừa đáp lễ, nói một tiếng mời Hàn quan nhân ít ở lại, rất nhanh đã mang đồ tắm rửa tới, liền bước nhanh rời đi. Lý Tiểu Lục ôm hành lý đi vào phòng trong thu xếp, còn Hàn Cương và Vương Tiểu ngồi trong chính sảnh, nhìn bụi cây mây khô leo lên tường viện, hắn rốt cục có chút châm chọc cười ra tiếng. Hàn thừa tướng coi trọng, thật sự là làm cho hạ quan thụ sủng nhược kinh a. Mặc dù hắn nhận thức quan trường còn không sâu, cũng biết rõ như vậy trinh phạt cũng không bình thường. Hàn Giáng nhìn chúng hắn cũng không đến mức liên tiếp dâng hai bản tấu chương, trừ phi có người cản trở, cần nhiều lần dâng thư, nếu không dưới tình huống không người phản đối, cần gì phí nhiều bút mực. Nghĩ tới đây, Hàn Cương đột nhiên quay đầu nhìn Vương Tiểu. Vương Tiểu đoán ra ý tưởng của Hàn Cương, lắc đầu. Hàn Cương cười khổ, chuyện có khác thường tất có yêu, cái này càng phải cự tuyệt. Từ chối Hàn Tử Hoa phải có chừng mực mới được. Thật sự từ chối cũng không sao, đồng ý cũng không sao, chớ chọc cho Thiên Tử và Lưỡng tướng không vui. Hàn Cương ở phía trước biểu hiện ra tư thái trung thành không đổi, hơn nữa biểu hiện trước sau như một của hắn, Vương Tiểu hiện giờ đã sớm coi hắn là con cháu thân cận, nói chuyện đều là suy nghĩ cho Hàn Cương, cổ vị trại. Không, Thông Viễn Quân luôn có vị trí của ngươi, Ngọc Côn ngươi cũng không cần sợ ta có khúc mắc gì. Thông Viễn Quân. Hàn Cương đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy nói với Vương Tiểu, chúc mừng Trần An. Vương Tiểu cũng cười đáp lễ, phải đến trung thư năm sau mới có thể phát văn, thăng cổ vị trại làm Thông Viễn Quân. Ta sẽ kiêm nhiệm Thông Viễn Quân chi quân. Vất vả mấy năm, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy hồi báo. Hồi báo ngày sau sẽ càng nhiều, ích thủ phục xa, phong hầu cũng là bình thường. Vương Tiểu cười bình thản, nhưng trong ánh mắt có vẻ vui mừng nồng đậm, không nói những thứ này nữa. Lý Tín hiện tại ở chỗ ta, lúc này đi Tam Ban viện, đại khái phải đến buổi tối mới có thể trở về. Thời điểm hắn bắn thử điện đình cũng sắp đến rồi, đại khái sẽ đuổi trước 23 tế lò tháng trạm, cũng chỉ là không có mấy ngày. Nói hắn đứng lên, được rồi, không chỉ hoãn Ngọc Côn ngươi nữa, ta cũng trở về thay quần áo, đợi lát nữa cùng ngươi đi gặp Vương tướng công. Thay công phục chính thức, Hàn Cương rốt cuộc cùng Vương Tiểu Tử trong dịch quán đi ra. Từ lúc hắn đi vào đến lúc đi ra đã được nửa canh giờ, mà gia đình Vương gia vẫn bình tĩnh chờ ở cửa, cũng không một tiếng oán hận. Quan lại chung quanh sau khi nhìn thấy, đều không thiếu khen Vương An Thạch có cách trị ra, mà Hàn Cương cũng thầm khen, tiến lên nói một tiếng vất vả. Mà Hàn Cương vừa rồi đi vào thì mặt mày bụi bặm, đầy bụi đất, vẻ mệt mỏi không chịu nổi, thoạt nhìn có chút chật vật lụi bại. Nhưng hắn từ dịch quán vào ra vào, sau khi thay quần áo tắm rửa, cả người liền hoàn toàn thay đổi. Trong lúc nhìn quanh, ánh mắt như điện, thần thái tỏa sáng lại không hiện ra vẻ khoa trương, trong văn hàn mang theo khí khái oai hùng, là một thiếu niên lang quân nhân vật khó được. Nhìn thấy hình tượng của Hàn Cương lúc này, mọi người âm thầm ủng hộ, nhân vật như thế, quả thực xứng đáng được Vương thừa tướng coi trọng. Dịch thừa đã ân cần sắp xếp ngựa cho Vương Thiểu, Hàn Cương cảm ơn một câu, Hàn Cương liền xoay người lên ngựa, đi theo gia đình Vương gia, cùng đi về phía Vương An Thạch phủ. Chương 142. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 3. Chương 142. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 3. Phủ tể tướng của Vương An Thạch hiện giờ vẫn là phủ tể tướng trước đây y từng tham gia chính sự, cũng là nơi y vào kinh thành 3 năm trước, sau đó được quan viên phân phát xuống, vẫn không có thay đổi. Đối với Vương An Thạch gia chỉ có 20-30 phó phụ, căn nhà này vốn cũng là đủ rồi. Chỉ là hiện giờ thăng chức tể tướng, lấy lễ tuyệt bách liêu, tể tướng chi tôn quần thần chánh đường, có vẻ quá mức keo kiệt, mất đi thể diện triều đình. Thiên tử liền ban cho phủ mới, ngay bên cạnh hoàng thành. Chỉ là tân đệ tuy ban thưởng, nhưng Vương An Thạch vẫn lên biểu cáo tử, đây là thiên tử ban ân, phải theo quy củ mà tới, cần phải từ giã một phen mới có thể tiếp nhận. Đối với Vương An Thạch mà nói, kỳ thật y cảm thấy rất phiền toái, nếu thiên tử không lặp lại ban chiếu ban trạch thì tốt rồi. Hiện tại tòa nhà đã quá lớn, đổi cái lớn hơn không phải càng phiền toái hơn sao? Nhưng đối với các quan viên chen chúc ở trước cửa vương phủ mà nói, bọn họ vẫn cảm thấy Vương An Thạch ra tốt nhất sớm một chút rời đi là thượng, xe ngựa chỉ có 6-7 bước này, so với ngõ nhỏ điểm thủy trong đêm, chùa đại tướng quốc họ Vạn Thác Hương đều chật chội hơn nhiều. Mấy trăm quan viên, cộng thêm càng nhiều đồng hành, còn có nhiều xe ngựa, đem ngõ nhỏ trước phủ thừa tướng bị thành công thoát nước sau mưa to, mỗi ngày như thế, không có ngoại lệ duy nhất có thể làm cho người ta vui mừng, là nơi này coi như yên tĩnh. Ở trước phủ thừa tướng, nói chuyện cũng phải nín thở tĩnh lặng. Ngày 15 tháng Chạp, theo Vương An Thạch từ trong cung tan ca hồi phủ, từng quan viên muốn bái yết ý lục tục tới. Dừng xe ngựa ở đầu hẻm, bảo người hầu đi lên đưa thì mời, chờ ở cửa. Lúc tới trời chiều hạ về tây, lại là một gã người hầu xuyên qua đám người, chen chúc đi tới cửa bên phủ tể tướng. Không ít người cười nhạo quay đầu nhìn hai quan viên vừa mới chạy tới đầu hẻm, bọn họ tới quá muộn, hiện tại mới đến, hôm nay căn bản sẽ không có cơ hội. Nhưng khiến mọi người giật mình chính là, tên nô bộc này cũng không có ở chỗ cửa hông đưa danh thiếp của chủ nhân lên, mà là chào hỏi một tiếng, liền đi vào. Mà sau một lát, một người trẻ tuổi liền đi theo phía sau tên nô bộc kia từ trong cửa bước nhanh ra. Quan viên nhận thức người trẻ tuổi không ít, lúc này nổi lên một trận xôn xao. Thanh âm xì xào bàn tán, tựa như tổ ong bị người chọc một cái, nhất thời ong 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 vang lên. Là Vương Nhị Nha Nội. Là ai tới, sao lại là Nhị Nha Nội Vương gia ra nên đón? Vương Bàng ở dưới sự dẫn dắt của gia đình, bước nhanh xuyên qua đám người, quan viên đối diện đều né tránh, trên mặt hiện lên nụ cười khiêm tốn. Mấy trăm con mắt đuổi theo bóng dáng Vương Bàng, mãi cho đến khi hắn dừng bước, chính là hai gã quan viên vừa mới sai người hầu kia vào vương phủ. Lúc này rốt cuộc có người cẩn thận đi phân biệt thân phận hai người, quan viên có kiến thức không ít, gần đây Vương Thiểu rất được thanh quyến, bốn người vào cung dịch, người biết hắn rất nhiều. Là Vương Thiểu. Hà Hoàng Vương Thiểu. Cái kia của Thượng Bình Nung Sách. Khó trách. Người cao ở phía sau là ai? Đi theo đi, đại khái Vương Thiểu muốn tiến cử. Nhưng một màn tiếp nhận càng làm người ta giật mình. Vương Bàng quả thật là trước tiên hành lễ với Vương Thiểu, nhưng rất rõ ràng, hắn và quan viên trẻ tuổi đi theo Vương Thiểu càng thêm thân mật. Thứ tử nhà Vương An Thạch luôn đong trầm, không thích kết giao với người khác, đây là chuyện thế nhân đều biết. Nhưng bây giờ mọi người nhìn thấy, lại kém đồn đại không ít, nụ cười hiện lên trên mặt hắn so với lúc gặp mặt các quan viên khác thân thiết hơn nhiều. Ngọc Quân huynh, từ trước đến nay rất tốt. Hàn Cương cười chắp tay đáp lại, phúc của Thác Trọng Nguyên huynh. Hôm nay vừa vào thành, buông hành trang xuống, thay đổi quần áo rồi tới đây. Hiện tại trong bụng trống rỗng, quấy dậy một bữa cơm tối rồi. Vương Bàng ngây người ra, đảo mắt càng thêm vui sướng, không dám để Ngọc Côn ngươi đói bụng, cơm tối đã sớm chuẩn bị xong, đợi gặp mặt Gia Nghiêm xong, cùng ngủ một men say. Quay đầu lại y nói với Vương Thiểu, Gia Nghiêm đang ở trong nhà tiếp khách, ít có thời gian rảnh rỗi. Không dám để Vương phủ và Ngọc Côn ở bên ngoài chờ lâu, kính xin hai vị theo tại hạ vào trong nhà chờ một lát. Mấy trăm con mắt vừa đấu kỵ vừa hận nhìn Vương Thiểu, Hàn Cương từ cửa hông đi vào. Nhìn thấy Vương Bàng thân cận với Hàn Cương, Vương Thiểu cũng có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ nghe Hàn Cương nói đã từng gặp Vương Bàng Bàng đánh cờ, không ngờ lại quen thuộc như vậy. Quan hệ giữa Hàn Cương và Vương Bàng đương nhiên không đến mức thân cận như thế, nhưng hắn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Vương Bàng tiếp xúc với nha nội đa số là hạng người dụng tâm kín đáo, chỉ cần dùng đúng phương pháp, khẳng định là càng dễ dàng tiếp xúc hơn so với quan viên trải qua hoàn hải. Hàn Cương biểu hiện càng tiêu sái không kiềm chế được, không câu nệ tục lễ, Vương Bàng lại càng không biết tỏ vẻ con trai tể tướng, ngược lại sẽ tăng thêm vài phần cảm giác thân cận. Ba người ngồi xuống vị trí chủ khách ở sảnh phụ mà Hàn Cương quen thuộc, cho người vào thông báo cho Vương An Thạch. Vương Bàng và Vương Tiểu Hàn huyên vài câu. Quay đầu hỏi Hàn Cương, nghe nói Ngọc Côn ngươi chém sứ thần Tây Hạ ở trong phần bộ, có phải thật sự có việc này không? Thần sắc Hàn Cương không thay đổi, hỏi ngược lại, việc này là chuyện như thế nào? Tần Phượng cưỡi ngựa chịu đựng truyền về, vẫn là thiên tử nói chuyện phiếm với Nghiêm Nghiêm. Khó trách. Hàn Cương gật đầu. Về việc hắn một kiếm giết chết sứ thần phái Tây Hạ đến chỗ thuốc mù để cậy góc tường, công lao bề ngoài hắn đích thực là đưa cho thuốc mù, nhưng nếu truyền lưu trong lâm thầm, lại không cho người đi cấm luôn, cũng không cấm được. Dù sao chỉ cần mình không thừa nhận, ai cũng không thể đem việc này đổ lên đầu hắn. Nhưng người quen thuộc họ Hàn Cương đều nhận định hắn, họ của hắn cương nghị quả quyết, hơn nữa trước đây cũng không phải không có tiền lệ, giết người phóng hỏa, Hàn Cương vốn là người trong nhà. Trong ánh mắt Vương Bàng lộ ra vẻ tò mò, thấy Hàn Cương không phủ nhận, lập tức truy vấn, chẳng lẽ là thật? Hàn Cương cười cười, đang định nói chuyện thì một gã người hầu đi vào, tướng công đã ở trong thư phòng chờ, mời hai vị quan nhân đi qua. Xin lỗi Vương Khuê, trong ánh mắt thất vọng của nhị nha nội Vương gia, Vương Thiệu và Hàn Cương được dẫn vào thư phòng. Lần này trong thư phòng chỉ có một mình Vương An Thạch. Lại một lần nữa nhìn thấy vị danh tướng thiên cổ này, Hàn Cương phát hiện ông ta đã tiểu tụy đi không ít, đen gầy, dưới xương gò má lại có bóng ma nặng hơn rất nhiều, nhìn sắc mặt cũng có vẻ rất mệt mỏi. Hành lễ ngồi xuống, Vương An Thạch cũng nói với Vương Thiệu mấy câu trước, nhưng rất nhanh đã chuyển tới Hàn Cương. Ngọc Côn, về tấu chương Hàn Tử Hoa chinh phạt ngươi, chắc ngươi đã nghe nói rồi chứ? Hàn Cương gật đầu, đã nghe nói. Vương An Thạch cũng không nói chuyện vòng vo, nói thẳng với Hàn Cương, chiến sự Hoành Sơn sắp nổ ra, cho nên Hàn Tử Hoa mặc cần Ngọc Côn ngươi đi an bài quân đội bị thương. Liên tiếp hai bản tấu văn, có thể thấy được hắn khao khát Ngọc Côn ngươi sâu sắc như thế nào. Mà chiến sự vừa mở, khó tránh khỏi tổn thương, cũng đích xác cần ngươi đi chủ trì. Chuyện này, ngươi cũng không cần chối từ. Không ngờ Vương An Thạch dứt khoát đưa tin cho Hàn Giáng. Hàn Cương suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ dựa vào một mình hạ quan thì không đủ, ít nhất phải triệu tập hơn 400 người trong ba viện điều dưỡng của Tần Phượng mới có thể dùng tạm. Nhiều như vậy sao? Vương An Thạch không còn quan tâm nhiều đến viện điều dưỡng nữa, nghe nói Hàn Cương sắp điều một đội chỉ huy y tế đến, lập tức lắp bắp kinh hãi. Hoành Sơn thắng bại chưa biết chừng. La Ngột Thành dễ thủ khó thủ, nếu là bất hạnh chiến bại, chỉ sợ hơn 400 người còn chưa đủ. Vương An Thạch hơi buồn ngủ mở mắt ra, ánh mắt sắc bén xẹt qua nội thất như tia chớp, chiến bại. Ngọc Côn, ngươi nói lần này xuất chiến La Ngột sẽ chiến bại. Không lo thắng, lo trước bại, đây là yếu chỉ binh pháp. Hàn Cương ngừng một chút, liền chính diện trả lời Vương An Thạch, không phải trước khi Hàn Cương chiến nói ra lời không may, chỉ là không muốn nhìn triều đình hao tổn tiền lương, quan quân lao lực mà không có công, mà Thiểm Tây lại thêm vô số cô nhi quả mẫu. La Ngột dễ kiếm, Hoành Sơn khó lấy, một trận chiến này, vẫn là thua mặt chiếm đa số. Hàn Cương nói đến quyết tuyệt, Vương An Thạch nheo mắt lại, thành La Ngột, đông liền Hà Đông, nam tiếp Thiểm Tây, hai đường cùng tiến, Hoành Sơn có thể định. Hàn Cương, ngươi nói trận này thua diện nhiều, nhưng là có nguyên do gì? Tây Tặc không giỏi thủ thành. Hàn tướng công tọa trấn Diên Châu, chúng ngạc xuất binh tuy đức, các lộ còn lại trợ giúp triều duyên, dùng quy mô này đánh chiếm La Ngột đương không thành vấn đề, đánh bại viện quân Tây Tặc chạy tới cũng không khó. Nhưng muốn thủ vững một năm, chống lại Tây Tặc phản kích, lại là ngàn vạn khó khăn. Không phải còn có Hoành Sơn phiên sao? La Ngột một chút, Hoành Sơn phiên bộ sẽ đầu quân hết vào đại tống. Thay vì kỳ vọng vào người khác, không bằng cầu cho mình. Tức là Hà Hoàng, nếu không có 3000 quan quân của Cổ Vĩ áp trận, bộ phàn nào sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh? Người phàm có thể dùng không thể tin, càng không thể hoàn toàn ỷ lại, nếu cho rằng có người phiên trợ lực, có thể khiến cho Tây Tặc bại lui. Loại ý nghĩ này, Hàn Cương không dám gật bừa. Giọng điệu Hàn Cương kịch liệt, Vương An Thạch liếc Vương Thiểu một cái. Vương Thiểu thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng không lên tiếng, mặc cho Hàn Cương xung phong liều chết. Vị trí của Vương Thiểu khiến y không thể tùy ý công kích Hàn Giáng, chỉ có Hàn Cương, bởi vì phải bị điều nhiệm đến triều duyên, mới có tư cách nói chuyện. Vương An Thạch thầm thở dài một hơi nói, sau khi chủng nạc thống lĩnh đại quân đánh chiếm La Ngột, đã nhất định phải xây dựng thêm La Ngột. Đại quân trong La Ngột thành tập trung đầy đủ, gần đó lại có Hà Đông, triều duyên có thể trợ giúp, phải khuất phục chúng thần, đánh bại Tây Tặc, không đến nỗi có gì khó khăn. Hàn Cương cũng thở dài một hơi, hạ quan cũng đã nói, cướp lấy La Ngột thì dễ, đánh bại viện quân không khó, nhưng giữ vững La Ngột lại là rất khó. Bởi vì binh lực có thể đóng quân trong La Ngột thành không liên quan tới thành trì lớn nhỏ, mà là quyết định bởi số lượng lương thực trong thành. Từ Tuy Đức đến La Ngột bất quá hơn 60 dặm. 60 dặm chuyển vận, nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày. Lương mặt trong thành không thiếu thốn. Sao lại là 60 dặm? Hàn Cương lập tức lắc đầu, không hề cố kỵ phản bác lại tể tướng cao cao tại thượng, Tuy Đức đến La Ngột đích thật là hơn 60 dặm gần 70 dặm, nhưng Thanh Giản thành đến Tuy Đức lại là hơn 80 dặm. Tất cả chi phí của La Ngột thành, khởi điểm đều là Thanh Giản thành, mà không phải Tuy Đức, bản thân Tuy Đức cần phải dựa vào Thanh Giản thành để vận chuyển. Nói cách khác, khoảng cách cung cấp lương mặt cho La Ngột thành, không phải 60 dặm, mà là 150 dặm. Chương 143. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 4. Chương 143. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, bố. Lúc trước cuộc chiến Vị Nguyên, từ Vị Vị đến Vị Nguyên, quân tư lương thực vận chuyển dài đến hơn 100 dặm, cũng đã hao hết nửa dân lực Tần Châu. Hơn nữa đó chỉ là muốn duy trì dân phu thêm binh sĩ, tổng cộng 5000 người dùng một tháng. Mà ở Tuy Đức, La Ngột có thể làm được bộ phận tự cấp tự túc trước, ít nhất phải 2 đến 3 năm, Loan Duyên Lộ đều phải trưng dụng dân phu đi vận chuyển lương thực. Kể từ đó, đối với dân chúng triều Diên mà nói, là một tai nạn, mà đối với quan viên địa phương mà nói, đồng dạng là tai nạn. Quan viên địa phương là dạng đức tính gì, Hàn Cương không thể rõ ràng hơn được nữa. Chuyện không làm, chiếm hết lợi ích, ngoại trừ một số người có hy vọng tiến tới, đại đa số quan viên khác đều là một bộ dạng ăn rồi chờ chết. Một khi muốn tổ chức dân phu vận chuyển lương thực, hoặc là dứt khoát đuổi dân phu lên tiền tuyến đi xây dựng thành, không thể thiếu công lao của bọn họ, muốn bọn họ không oán giận là không có khả năng. Hơn nữa, còn có Tư Mã Quang canh giữ ở Trường An, gần như sử dụng kính lúp nhìn chằm chằm vào mọi ngóc ngách Thiểm Tây. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, ý nhất định phải là người đầu tiên nhảy ra nói chuyện. Con người đều như vậy, luôn luôn nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Đám người Tư Mã Quang, Hàn Sấm, Hàn Giáng cũng vậy. Xuất binh La Ngột, Hàn Cương thấy nguy cơ, Hàn Giáng, Chủ Nạc nhìn thấy thắng lợi. Nếu có gì trái ngược với sự chờ mong của họ, họ sẽ nghĩ cách xóa đi. Nhưng khác ở chỗ, kẻ ngu xuẩn xóa đi trong suy nghĩ của mình, người thông minh thì xóa đi trong ngôn từ. Tư Mã Quang, Hàn Giáng bọn họ đến tột cùng là thông minh hay là ngu xuẩn, Hàn Cương không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng nhận thức được điểm này, trên thực tế quan điểm của hắn sẽ không quá mức phản bác. Cho nên phê bình của hắn cũng không phải là đặt ở trên thắng bại của chiến đấu, mà chủ yếu là chuyên chú vào vấn đề vận chuyển lương thực. mặc kệ ở chỗ nào đánh trận, chỉ cần không thể giống như người phiên vì lương thực mà gặp kẻ địch, vận chuyển hậu cần luôn là vấn đề nhiều nhất, một khâu khó khăn nhất của sự tình. Vấn đề phê bình hậu cần, đó là một đám chuẩn, tuyệt đối sẽ không nói sai. Không có lương thực không được, trước khi xuất binh, vẫn phải xem có thể vận chuyển đủ lương thực đến La Ngột hay không, hơn nữa còn phải dựa trên tiền để không khiến cho dân chúng xa diên loạn hay không. Hàn Cương kiên định tổng kết lại, sau lưng mỗi một câu đều viết đầy hai chữ tự tin. Nói chuyện phải làm cho người ta tín nhiệm, đầu tiên phải biểu hiện ra tự tin. Chính mình cũng không thể tin tưởng mình, nói gì đến làm cho người ta tín nhiệm. Hàn Cương từ Thiểm Tây đến, lại tham dự chấp trưởng quân vụ. Trong suy nghĩ của người bình thường, tự nhiên đối với địa lý chiến sự Thiểm Tây rõ như lòng bàn tay. Mà Hàn Cương cùng Vương An Thạch một hỏi một đáp, biểu hiện ra sự tự tin, hoàn toàn xác minh hắn là một chuyên gia, dưới tình huống bình thường, giọng nói, ngữ điệu, cũng chính là biểu hiện hữu hiệu phương diện kỹ xảo, so với nội dung chính xác chân thật, đối với giành được tín nhiệm của người khác, ngược lại càng thêm trọng yếu. Hàn Cương nói tuy rằng dễ hiểu, nhưng lời nói sáng tỏ tự tin không chút dao động, cùng ánh mắt thất lễ nhưng kiên định không thay đổi, còn có trình bày trôi chảy không chút do dự, lại làm cho người ta không tự chủ được tin tưởng lời nói này của hắn. Vương An Thạch hiện tại có chút đau đầu, dưới tình huống như vậy, làm sao có thể để cho Hàn Cương diện thánh? Hiện tại mặc dù Thiên Tử đối với tin tức thắng lợi của Hành Sơn mong mỏi cả đêm, mỗi ngày đều một lần lại một lần thôi diễn chiến cuộc trong sa bàn của Võ Anh Điện, đem trận đồ, kế hoạch từng phần phát về Diên Châu. Nhưng dù sao lỗ tai hắn cũng có chút mềm, hoàng đế lớn lên trong cung tuyệt đối không thể nào có ánh mắt quyết đấu không lay động như người trẻ tuổi trước mắt mình. Một khi Hàn Cương đứng ở trước mặt Thiên Tử, chỉ vào sa bàn, thuật lại những lời hắn vừa nói, cuối cùng sẽ có kết quả gì, thật khó có thể đoán được. Thiên Tử coi trọng Hàn Cương, trong lòng Vương An Thạch rất rõ ràng. Triệu Trinh nói ngày nào cũng phải đi một chuyến đến Vũ Anh Điện, phía sau mỗi một sa bàn đều có nhãn hiệu của Hàn Cương. Mà Hàn Cương đối với sự tiến bộ của y học trong quân đội, càng được tất cả tướng soái Thiểm Tây coi trọng. Chính vì Quách Quỷ, Vương Thiểu, Hàn Giáng, Trùng Ngạc coi trọng Hàn Cương, khiến Triệu Cắt càng thêm xác nhận tài năng của Hàn Cương. Nếu Hàn Cương đã để lại hình tượng quen thuộc với chiến sự trong lòng Thiên Tử, vậy quan điểm của y không thể không ảnh hưởng đến cái nhìn của Thiên Tử. Vương An Thạch trước đó cũng tuyệt nhiên không nghĩ tới, Hàn Cương lại phản đối xuất binh La Ngột như thế, cho dù Vương Thiểu chấp trưởng Hà Hoàng mở đường, cùng Thác Thổ Hành Sơn có du lượng tranh giành, cũng sẽ không thẳng thắn nói thẳng như vậy. Nghĩ như vậy, Vương An Thạch cảm giác được biểu hiện của Hàn Cương có chút khác thường. Hàn Cương, ngươi không muốn đi Duyên Châu sao? Hắn đột nhiên hỏi, ý nghĩ bị đâm thủng dấu ở đáy lòng, Hàn Cương trong nháy mắt có một chút dao động. Nhưng hắn rất nhanh thu dọn lại, một lần nữa vũ trang phòng bị, vì quân phân ưu, chẳng phân biệt trời nam đất bắc, nơi nào không thể đi. Nhưng biết rõ không thể làm mà làm, để cho tốt ngũ vô duyên vô cớ chết uổng, hạ quan cũng không dám đi theo. Cầm quan miệng đường hoàng nói làm áo ngoài cho tư tâm của mình, người như vậy và chuyện gì Vương An Thạch cũng thấy nhiều. Không ngờ bản chất Hàn Cương lại là họ cách như vậy, ý có chút không vui nói, vậy thì không muốn đi. Muốn ta đi cũng được, chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện. Hàn Cương nói, triều đình có lệnh, hạ quan tự nhiên lĩnh mệnh mà đi, sẽ không cự tuyệt. Nhưng hạ quan có một điểm muốn báo cho tướng công trước. Bất luận trận chiến này thắng hay bại, bất luận hạ quan có công tích hay không, phong thưởng sau đó triều đình cũng không cần thêm tên hạ quan vào. Vương An Thạch kinh ngạc. Hàn Cương không cần phải có công lao, nhìn như khiêm tốn, nhưng thực tế lại chẳng khác gì nói, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, bất luận tội danh gì cũng không được đổ lên đầu ta. Hắn thật sự cho rằng La Ngột không thủ được sao? Hàn Cương đương nhiên có thể khẳng định La Ngột thủ không được, cho nên mới dám nói như vậy. Nếu điều kiện này của mình được Vương An Thạch báo lên trên, Thiên Tử sẽ nhìn thế nào? Hàn Cương không thể xác nhận, nhưng thật ra điều này không quan trọng. Trên thực tế, đúng như Vương An Thạch nói, ý chỉ không muốn đi Duyên Châu mà thôi. Bởi vì không muốn đi Duyên Châu, cho nên Hàn Cương mới có thể mạnh mẽ phản đối xuất binh La Ngột. Lý do hắn phản đối chính là bởi vì La Ngột thành thất bại. Hàn Cương có thể xác định, chỉ ít có hơn 90% khả năng, Hàn Giáng ở phương hướng Hoành Sơn một vòng thế công này sẽ thất bại tan tác mà quay trở về đây cũng không phải là bởi vì vấn đề lương thảo. Sau khi đoạt được La Ngột thành, chỉ cần thủ trên nửa năm là đủ rồi. Bởi vì người Tây Hạ ở Hoành Sơn thống trị yếu ớt, thậm chí không đợi được nửa năm. La Ngột thành một khi có thể ổn định ở lại chỗ sâu trong Hoành Sơn nửa năm, quyền thống trị của người Tây Hạ ở địa khu Hoành Sơn kỳ thật có thể phế bỏ. Không có Tây Tạc uy hiếp, an toàn lương đạo, vận chuyển cũng rất thuận tiện. Nhưng Hàn Cương không thể nói ra điều này. Hắn cũng không thể nói, trong lịch sử hắn nhớ được, Tây Hạ an ổn kéo dài đến Mông Cổ xâm lấn. Mà tình huống trước mắt, nếu như Hoành Sơn thất lạc, Tây Hạ phúc vong ngay ở trước mắt. Nếu Tây Hạ không diệt vong ở Bắc Tống, vậy kế hoạch mạo hiểm lần này không thể thành công. Mặc dù không thể khẳng định 100% thất bại, nhưng chỉ cần có 7-8 phần là thất bại. Chỉ là lúc nói chuyện, phải lưu lại đường lui cho mình. Trận chiến lần này có lẽ có thể may mắn thủ thắng, nhưng nếu trên dưới triều đình quen mạo hiểm như thế, ngày sau thất bại có thể sẽ càng thêm thảm trọng. Không ngờ Hàn Ngọc Côn lại quật cường như vậy. Cách một cánh cửa nhỏ, Vương Bàng nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, hắn rất khó tin Hàn Cương lại có thể chống đối phụ thân mình như vậy. Nhị ca, làm sao vậy, nghe lén được bao nhiêu? Giọng nói trong trẻo ở sau lưng vang lên, nhưng rơi vào trong tai Vương Bàng, lại thiếu chút nữa kêu lên. Nhìn thấy em gái nhà mình Vương Anh Tuyền đang ở phía sau, nghiêng đầu nhìn mình, đừng làm rộn. Da mặt Vương Bàng có chút phím hồng, bị em gái nhà mình nhìn thấy chỗ thất lễ của mình, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vương cùng thò đầu ra nhìn, giống như cảnh tượng 10 tháng trước. Đã gần một năm trôi qua, sự tò mò của nàng không hề giảm xuống, lại là Hàn Cương. Hắn lại tới kinh thành rồi. Bởi vì Hàn Cương không hợp tác, Vương An Thạch không đạt được mục đích, cuối cùng hắn cũng không giữ Vương Thiểu và Hàn Cương lại ăn cơm, có thể nói là đã quên. Mà Vương An Thạch không nói gì, Vương Bàng không dám chủ động giữ người lại. Nhưng Hàn Cương cũng không quên hắn, khi Vương Bàng tới tiễn đường, hai người hẹn lần sau có thời gian, ra ngoài đi dạo thành Đông Kinh một vòng, thuận tiện uống chút rượu nhạt. Vương An Thạch ngồi trong thư phòng, suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi. Hàn Cương đã thể hiện lập trường của mình. Vương An Thạch có thể ép buộc y đi qua, nhưng như vậy y không thể không lo lắng Hàn Cương sẽ dùng thái độ không hợp tác trong công việc, hoặc là tiêu cực biếng nhác. Hơn nữa Hàn Cương hữu dũng hữu nhu, không phải là quan viên bình thường. Nếu chỉ để y đi xử lý thương bệnh, cách làm như vậy thực tế hơi lãng phí. Vương An Thạch nhất thời không quyết định được, mãi đến khi con gái thứ hai của mình tới thúc giục ăn cơm, mới để cho ông tạm thời buông xuống suy nghĩ vấn đề. Ngồi trở lại bàn ăn, Vương An Thạch vẫn trước sau như một nhìn chằm chằm mâm thức ăn bày trên bàn. Nô phu nhân hỏi trợ phu, đại ca sắp đến kinh thành rồi nhỉ? Có cần phải người đi đón hắn không? Cả nhà kéo con kéo nữ, rất nhiều nơi đều không tiện. Hai con trai hai con gái Vương An Thạch đã xuất giá từ lâu, trưởng tử cũng đã lấy vợ. Mà con thứ Vương bên cạnh đã kết thân với bàn gia, chờ trưởng tử Vương Anh Tuyền đến kinh thành, sẽ tổ chức hôn lễ. Đại ca đã làm quan bao nhiêu năm rồi, rất nhiều việc không cần phải lo lắng thay cho hắn, trong lòng hắn đều đã có tính toán, làm sao có thể có bất tiện gì chứ? Vương An Thạch không hề lo lắng cho con trai mình, con trai trưởng Vương cũng từ nhỏ đã thông minh là niềm kiêu hãnh của hắn, hoàn toàn không cần lo lắng. Nô phu nhân nghe xong, như là yên lòng, chờ đại ca trở về, nhị ca thành hôn. Còn lại chính là hôn sự của nhị tỷ nhi. Vương cùng đỏ mặt, ngây thơ phe phẩy tay nô phu nhân, nữ nhi không gả, cả đời đều phải bồi phụ mẫu. Nói vậy, còn tiếp tục kéo dài sẽ không có ai muốn. Nô phu nhân nói nữ nhi một câu, quay đầu liền phát tắc với trợ phu, còn không mau giúp nhị tỷ tìm một nhà tốt. Không cần nghĩ biện pháp, thể ra trị quốc, trước tiên đem gia đình cùng nhau rồi nói sau. Chương 144. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, nam. Chương 144. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, nam. Gương đồng mới mài có thể soi người, gương mặt xinh đẹp như hoa trong gương có vẻ khuynh thành, lại có chút tiểu tụy. Hai hàng lông mày thon dài hơi nhíu lại, sóng mắt lưu quang, bao phủ mây đen. Mặt gương sáng loáng, chiếu ra nỗi khổ tương tư mà chủ nhân gương phải chịu trong một năm qua. Chu Nam chỉ mặc một thân áo lót trắng thuần, ngồi trước gương. Đối với chính mình trong gương, chậm rãi chải chuốt mái tóc như nhuộm mực. Sinh hoạt trong thanh lâu, từ trước đến nay đều là thần hôn điên đảo, ngoài cửa tây hiện ra hồng quang, mà nàng vừa mới rời giường. Bàn tay nhỏ nhắn màu ngọc nắm sừng châu trải, lướt qua mái tóc dài như tơ lụa, mặc văn ra ngoài mua son phấn sớm, đang đứng ở phía sau nàng. Chu Nam bách buồn chán chải đầu, thần sắc lộ ra chết lặng, ngày qua ngày tái diễn sinh hoạt trong hoàng tràng, sớm đã hao hết tâm lực của nàng. Nhưng theo mấy câu tiểu nữ sứ phía sau nói, ngốc trệ trên mặt thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành mừng như điên, cái gì? Ngươi nhìn thấy Hàn Lang rồi? Mạc Văn bị tiếng kinh hô của Chu Nam làm cho hoảng sợ, thân thể chấn động, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Chu Nam đã xoay người nhảy tới, hai cánh tay giống như bắt gà con, thoáng cái bắt lấy hai tay Mạc Văn. Hai mắt lóe sáng như chứa tinh quang, truy hỏi, ngươi nhìn thấy Hàn Lang rồi? Mạc Văn chực gật đầu, thấy rồi. Chính là ở tiệm son phấn nhìn thấy Hàn quan nhân cưỡi ngựa đi qua. Không nhìn lầm chứ? Sao không gọi hắn lại? Chắc là hắn. Còn chưa tới một năm. Chu Nam trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn, nói một hồi, cũng không biết mình đang nói cái gì. Ngược lại là Mạc Văn tương đối thanh tỉnh, tiểu tì nhìn Hàn quan nhân đi dịch trạm thành Nam, hẳn là vừa mới vào kinh. Mau cho người chuẩn bị xe, ta muốn đi thành Nam. Chu Nam đột nhiên nói không được nữa, vẻ mặt lo được lo mất xuất hiện trên mặt, vạn nhất oan gia kia đã quên mình thì sao? Lần trước có Triệu Long đưa tin đến, sau lại có Vương Thuấn Thần mang theo thư riêng từ Tần Châu đến, nhưng lần này ân chủ Hàn Cương Vương Thiệu dẫn người phiên vào kinh, thanh thế to lớn, thiên tử liên tục mấy lần chiêu hắn tiến cung. Chu Nam vẫn luôn chờ mong, nhưng không đợi được nửa phong thư. Mạc Văn, vẫn là ngươi? Không, vẫn là ta. Giáo phường Ti Hoa Khôi do dự dự, thủy chung không quyết định được. Nàng đương nhiên muốn sớm một chút nhìn thấy tình lang, nhưng lại sợ sau khi nhìn thấy người trong lòng kia, nghe được lời nói sẽ làm cho nàng tuyệt vọng. Kỳ thật Chu Nam cơ hồ đều sắp tuyệt vọng, bởi vì gần đây một người vẫn dây dưa với nàng, để cho Chu Nam không dám đi xác nhận, người trong lòng nàng đến cùng có dũng khí vì nàng đi đối kháng hay không. Chu tỷ tỷ. Ngoài cửa lúc này có người gọi Chu Nam, Tần Nhị Quan lại tới, mời tỷ tỷ nhanh lên một chút. A, Nhị đại vương tới rồi. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Mạc Văn bối rối. Tần Nhị Quan nhân chính là thứ tử của Tiên Hoàng Anh Tông, nhị đệ của Đường Kim Thiên Tử. Hiện giờ hắn phong nước làm Ung, là vì Ung Vương, mà Ung Châu chính là đất Tần, cho nên liền lấy Tần làm tên giả. Dù sao thân là hoàng đệ, cũng không thể quang minh chính đại đi ra ngoài đi dạo ký viện. Chu tỷ tỷ. Người ngoài cửa thấy trong phòng không có hồi âm, lại thúc giục hô. Tới ngay. Mạc Văn thay Chu Nam lên tiếng, lại hỏi Chu Nam, tỷ tỷ, ngươi xem làm sao bây giờ? Thật đáng ghét. Khuôn mặt Chu Nam đã treo xuống. Nếu là khách nhân bình thường, chỉ cần đẩy một câu, mệt mỏi, là có thể qua loa tắc trách. Nhưng Ung Vương thân phận khác nhau, nào có thể chậm trễ. Trước mắt tuy rằng Triệu Tuân đều là từ cửa sau tiến vào, chỉ nghe một khúc, uống hai chén rượu liền vội vàng rời đi, chưa bao giờ có ý lưu lại ban đêm, nhưng ai cũng không nói chính xác hắn lúc nào sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu Ung Vương điện hạ dùng sức mạnh, chẳng lẽ còn có thể thật sự đâm hắn một đao sao? Hiện tại trông coi Chu Nam Hứa Đại Nương, thậm chí đem kéo trong phòng đều thu lại. Ung Vương nếu thật sự có ý, chỉ cần lộ chút ý, Hứa Đại Nương khẳng định sẽ đem Chu Nam hiện tại tùy thân mang chủy thủ lặng lẽ thu đi. Chu Nam từ dưới gối cầm lấy một cái khăn lụa, trên lụa trắng thêu một đôi bên ương rất sống động, là tâm huyết mấy tháng qua của hắn. Đưa cho tiểu nữ sứ của mình, Mạc Văn, ngươi đợi lát nữa thay ta đi dịch trạm thành Nam, lặng lẽ giao khăn tay này cho Hàn quan nhân, đừng để cho người ta nhìn thấy. Mạc Văn nhận lấy khăn lụa, cất vào trong ngực. Lại hỏi, chỉ đưa khăn lụa cho Hàn quan nhân là được? Đủ rồi, hẳn là đủ rồi. Chu Nam có chút gian nan gật đầu, trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Mạc Văn đáp ứng, liền giúp Chu Nam thay quần áo trang điểm. Sau một lát, Hoa Khôi Diễm Quan Quần Vương liền dáng vẻ vạn phương xuất hiện ở trong sảnh nhỏ chỗ Ung Vương điện hạ. Người trẻ tuổi ngồi ở chính giữa sảnh, tướng mạo coi như tuấn tú, mặc áo chén của sĩ tử, trang phục đều rất mộc mạc, thoạt nhìn chính là một thư sinh nghèo bình thường. nhưng trên đời nào có thư sinh nghèo có thể thường xuyên đi dạo ký viện, hơn nữa còn là địa phương mà quan to quý nhân mới có thể ghé thăm. Huống chi người trong giáo phường ti đi vào cung số lần không ít, có vài người từng gặp qua đương kim ung vương điện hạ. Mà Triệu Trinh mang theo người hầu, lại còn là một hoạn quan. Thân phận ung vương điện hạ, kỳ thật ngay từ đầu đã bị người vạch trần. Nhưng thân vương một nước làm chuyện bị thai trộm chung bực này, trên giới giáo phường ti, cũng chỉ có thể coi như không nhận ra, không nhìn thấy. Triệu Tuân thấy Chu Nam tiến bảo, nếu như là ký nữ bình thường, liếc mắt một cái cũng đã qua, cho dù lớn lên như thiên tiên, đối với thân đệ thiên tử mà nói cũng là bình thường. Hắn hiện nay vẫn ở trong cung, gặp qua rất nhiều tuyệt sắc, cũng không kém Chu Nam bao nhiêu. Chỉ là nghe nói Chu Nam cầm dao dọa đi một tôn thất, là nữ tử cương liệt khó được trong lớp phong nguyệt, hắn mới có hứng thú. Tân nhị quan nhân và phúc. Chu Nam doanh doanh hạ bái. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Mấy ngày nay ta đối với ca vũ tuyệt diệu của Chu tiểu nương tử là ngày đêm suy nghĩ, tràn trọc. Triệu Trinh thì giả bộ tay ra đời, chỉ là trong mắt Chu Nam, hoàn toàn không có gì thú vị. Dung nụ cười dối trá bồi uống hai chén rượu, Chu Nam đứng ở trong sảnh, tiếng nhạc vang lên, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng với khúc nhạc vui vẻ, nữ tử vừa múa vừa hát, nhan như mẫu đơn, sắc như thực dược, xoay người múa lượn, tay áo phiêu nhiên như trăm hoa nở rộ, mà thần sắc lại có vẻ nghiêm nghị tự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Chính là loại lẫm liệt không thể khinh nhục này, cùng thân phận hoa khôi ca ký của nàng sai vị trí, hấp dẫn ánh mắt Triệu Tuân. Hắn nheo mắt lại, hai tay đánh nhịp, thưởng thụ thời khắc thoải mái khó được. Tuy rằng đã cưới vợ sinh con, nhưng Triệu Tuân bây giờ vẫn ở trong cung, bởi vì ai cũng không thể cưỡng lại vị mẫu thân tôn quý của hắn kia. Chỉ là Triệu Tuân tuy rằng được huynh đệ yêu thương nhất, nhưng thân ở trong đại nội, thể xác và tinh thần đều bị đè nén. Hắn và vương phi nhà mình lại không hợp, hiện tại cũng chỉ có thể ở phường An Nhân tìm một cơ hội thư giãn. Nhìn dáng múa xinh đẹp động lòng người của Chu Nam, Triệu Tuân nghĩ đến vương phi của mình. Tuy là tằng tôn nữ của Thái Tổ, Chân, Nhân, Thái Tông, tứ triều danh tướng Phùng Tuân, lại là một nữ nhân làm cho người ta cảm thấy chán nản, lại ghen tị. Thân phận hai nữ khác biệt một trời một vực, nhưng cho hắn cảm giác có hoàn toàn khác biệt. Nếu nàng biết mình đi ra ngoài chơi ký viện, không biết có khóc lóc kể lể với nương nương hay không. Nhớ tới mẫu thân ruột của mình, trong lòng Triệu Tuân đột nhiên sợ hãi, vội uống một ngụm rượu để an ủi. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù thân nương nhà mình có yêu thương mình đến đâu, cũng sẽ không thích những chuyện hắn lén lút xuất cung đi dạo ký viện này. Cũng là bởi vì sợ hãi thái hậu hiện giờ, Triệu Tuân suốt đêm cũng không dám, chỉ có thể ngồi một lát rồi rời đi. Trong quá khứ cũng không còn mấy năm trị bình yên, lúc ấy phụ thân Triệu Trinh, cũng chính là tiên hoàng Anh Tông Triệu Thự, sau khi lên ngôi không lâu liền phát bệnh, không thể quản lý sự vụ, thái hoàng thái hậu hiện giờ đi ra buông rèm chấp chính. Đợi đến khi phụ hoàng khỏi bệnh, thái hoàng quy trinh, mẫu thân Triệu Trinh vẫn không cho phép Triệu Thự thân cận tần phi. Tào thái hoàng lúc ấy sai người truyền lời khuyên nhủ, quan gia lên ngôi đã lâu, nay thánh cung lại lành, há lại không có một thị giả nào. Mà thân là cháu gái ruột của Tào thái hoàng, lại từ nhỏ được nuôi dưỡng ở trong cung, quan hệ thân cận như mẹ con, nhưng mẫu hậu Triệu Tuân vẫn cứng rắn đáp lời, tấu cho nương nương, tân nương chỉ gả cho 13 đoàn luyện, chưa từng gả cho quan gia của hắn. Chuyện này ở kinh thành ăn mặc sôi nổi, mơ hồ còn có người so sánh độc cô hoàng hậu của Tùy Văn. Tào thái hoàng năm đó được Nhân Tông lập làm hoàng hậu, chưa bao giờ can thiệp việc Nhân Tông sủng tín ai trong hậu cung, cho nên người người xưng là thị đức. Nhưng hiện giờ đổi lại là đánh giá cao thái hậu, thế nhân không tiện nói bà ta đố kỵ, liền dùng hai chữ nghiêm túc để hình dung. Cũng bởi vậy, mặc dù Anh Tông tiên đế có phi thần, nhưng mấy minh muội Triệu Tuân xếp ở phía trước, đều là đồng bào một mẹ đối với hoàng thái hậu Đại Tống quốc hiện giờ, thái hoàng thái hậu không ép được, tiên hoàng cũng ép không được, mà hoàng huynh đương nhiên cũng lo không nổi. Nàng muốn nói ngày nhìn thấy hai huynh đệ Triệu Tranh đều ở lại trong cung. Hai năm trước, có một tiểu thần họ Trương nói Triệu Trinh và tứ đệ Triệu Trinh của y đã trưởng thành, còn ở lại trong cung, không hợp lễ nên ban cho công chúa. Lúc ấy người đồng ý việc này không ít, tể tướng Vương An Thạch hiện giờ cũng dâng thư tỏ vẻ đồng ý, nhưng sau khi thái hậu khai hỏa, tiểu thần bị đuổi ra khỏi kinh, ngay cả Vương An Thạch cũng không dám nói gì nữa, mấy năm trôi qua, cũng không ai nhắc lại chuyện này nữa. Bản thân Triệu Tuân cũng có một phần tâm tư, cho nên cũng không có ý định rời khỏi cung. Bất quá gần đây trong cung tin vui truyền nhiều lần, mà trong nhà mình lại sinh loạn, trong lòng hắn cũng có chút phiền muộn, mới có thể đi ra giải sầu, nếu không hắn nhất định là ở trong cung làm một nhi tử ngoan ngoãn nghe lời. Đây là bí mật của Triệu Tuân, chưa bao giờ nói với người ngoài. Đương nhiên, ung vương điện hạ cũng không biết uy lực đồn đại phố phường, hành động tự cho là bí ẩn của hắn đã sớm truyền khắp kinh thành, mà bên hoàng thành ti giám sát trong ngoài kinh thành tự nhiên cũng nhận được báo cáo. Nếu không phải cố kỵ cao thái hậu, đã sớm đâm lên ngự sử và hoàng thành ti rồi. Uống xong một chén rượu, ung vương điện hạ lắc đầu, không nghĩ tới những việc vặt khiến hắn phiền lòng nữa, rất nhanh say mê trong ca vũ trước mắt. Chương 145 Đại Lương Nguyễn Hồng Xuồng 6. Chương 145 Đại Lương Nguyễn Hồng Xuồng 6. Hàn Cương từ Vương An Thạch phủ trở về, Lý Tín cũng đã trở về, nhưng sắc mặt hắn không tốt, chắc là bị chọc tức trong lớp 3. An ủi hắn hai câu, Hàn Cương không khỏi thở dài, đây chính là chênh lệch giữa kỳ ngộ và cơ duyên. Lúc trước ba người Triệu Long, Vương Tuấn Thần và Lý Tín gần như đồng thời đi theo Vương Hiểu, chỉ là sau đó Lý Tín bị Trương Thủ Ước điều đi, con đường của ba người liền rẽ. Triệu Long, Vương Tuấn Thần đi theo Vương Thiệu đều dựa vào quân công trực tiếp được chức quan, tên trực tiếp trình lên trước mặt thiên tử, diễn võ bắn thử trước chức quan chỉ là đi ngang qua, tam ban viện cũng làm khó dễ bọn họ. Nhưng đổi lại là Lý Tín, hắn được đề cử đến thử bắn cung đình, sau khi thông qua mới có thể được chức quan. Không có quân công cứng rắn, ở tam ban viện bị làm khó dễ cũng chẳng có gì lạ. Mà Lưu Trọng Vũ lúc trước cùng Hàn Cương lên kinh thành, tình huống cũng giống như Lý Tín. Ông ta có thể thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì ông ta có thư tiến cử hướng bảo. Xuất thân từ kinh doanh, hơn nữa lúc ấy còn kiêm luôn vài phần nhân duyên ở lớp 3, cho nên không ai gây khó dễ cho Lưu Trọng Vũ. Gần đây, thần quan Tây viện của lớp 3 và gần đây mới thành lập, tuy phải chịu trách nhiệm với Su Mật Viện, nhưng trên thực tế đều là sức đọc, có điều quan hệ của Hàn Cương còn chưa kéo dài đến lớp 3, nếu thật sự muốn tìm người hỗ trợ, cũng chỉ có thể luống cuống. Hàn Cương hiểu rất rõ, tài năng của Lý Tín đích xác rất xuất sắc, tuyệt đối không thua những tướng tá trẻ tuổi thanh danh vang dội trong Tây quân. Nhưng họ Tử trầm mặc ít nói của hắn, khiến hắn rất khó được người khác chú ý, chỉ có ở trung tích lũy tháng ngày mới có thể nhìn thấy một mặt xuất sắc của Lý Tín. Nhưng chỉ cần cho Lý Tín cơ hội lên sân khấu diễn võ, một đánh giá tuyệt luân khẳng định là không thể thiếu. Tuy rằng Hàn Cương có chút bận tâm, nhưng cung đình thử bắn ở ngay trước mắt, hẳn là sẽ không sinh ra rắc rối gì. Nhưng Hàn Cương lại khiến hắn có chút phiền phức. Từ khi hắn tới kinh thành đến bây giờ mới qua nửa ngày, số lượng quan viên đưa danh thiếp muốn bái phòng hắn đã không ít, đại khái là có tâm tư thông qua hắn để kéo quan hệ với Vương An Thạch. Hàn Cương nhìn danh thiếp chất đầy trên bàn, đầu đau muốn nức, không thể không tăng thêm, nhưng toàn bộ gặp mặt lại càng không thực tế. Nhưng nếu muốn ở trong đó chọn lựa, hắn cũng không rõ là ai có thể thấy, người nào không thể thấy, người nào có thể thấy được có thể thấy được. Tối nay Hàn Cương đã thở dài nhiều lần. Xã giao trong quan trường quả thực rất phiền phức, nhất là kinh thành, không đơn thuần giống như Tần Châu. Hắn thăm dò quan sát lân cận, Vương Thiệu bên kia theo lý nên náo nhiệt phi phàm, lúc này lại là yên lặng. Hàn Cương đã đưa thư Vương Hậu nhờ hắn chuyển cho Vương Thiệu, tin tức bên trong chắc không phải là thứ Vương Thiệu muốn nhìn thấy. Hàn Cương cố ý xác định mình đã chọn phe nào, mới khiến Vương Thiệu biết quan hệ thông gia của hắn và mình đã không còn tồn tại nữa. Vương Thiệu vừa đọc thư xong, tuy không khóc lóc thảm thiết nhưng cũng không tránh khỏi thương tâm động tình. Thường ngày ánh mắt luôn kiên định như đá hoa cương, tối nay lại nổi lên thủy quang. Hắn lắc đầu thở dài, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Công Thương cũng chỉ mới 40, không ngờ lại bệnh không dậy nổi. Còn có, Hàn Cương bị Vương Thiệu nhìn thoáng qua, thấy hắn lại lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa. Công Chập là chữ của cha vợ Hàn Cương, cũng là cậu em vợ tiền nhiệm của Vương Thiệu, giao tình với Vương Thiệu không cạn. Mà năm nay xảy ra một đợt dịch bệnh mùa hè ở Giang Châu, tất nhiên sẽ không chỉ nhằm vào vợ và cha vợ của Hàn Cương, ít nhất cũng phải cướp được hơn 100 người họ Mệnh mới có tư cách xưng là dịch bệnh. Trong bạn bè thân thiết của Vương Thiệu sợ là còn có thể có một chút tin dữ, chỉ là không truyền tin tức tới. Nhưng Vương Thiệu cũng không đắm chìm trong bi thương bao lâu, nhanh chóng rút ra khỏi cảm xúc thương cảm, nói chuyện chính với Hàn Cương. Nhất là khi Vương Thiệu mấy lần diện thánh, Thiên Tử nhiều lần nhắc tới chuyện Hàn Cương, đều nói với bản thân Hàn Cương. Nghe ý tứ của Vương Thiệu, Hàn Cương mới biết lần này hắn vào kinh hẳn là có thể diện thánh. Cũng là Thiên Tử có lòng muốn gặp hắn, cho nên mới để hắn đi một chuyến vào kinh, nếu không trực tiếp từ Tần Phượng điều nhiệm, Hàn Cương cũng không phải quan ở kinh thành, điều chức kỳ thực cũng không cần đến kinh thành làm việc. Hàn Cương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Vương Hậu có thể gặp Thiên Tử, mình được hoàng đế tiếp kiến cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều tình huống bây giờ không giống lúc trước, Vương Thiệu đang hoài nghi bên Vương An Thạch có thể ngăn cản Thiên Tử chiêu mộ Hàn Cương vào yết kiến hay không. Tắc tắc Thiên Tử ngôn lộ là chuyện mà mỗi quyền thần đều muốn làm, mà để Thiên Tử chỉ nghe lời mình nói, càng là ước mơ tha thiết của các thần tử. Vương An Thạch tuy rằng là chính nhân quân tử, nhưng cũng không có nghĩa là y thích nhìn thấy trước mặt Thiên Tử có người nói y sai, không ngừng đối móc cho Tân Pháp. Hàn Cương ủng hộ Tân Pháp, còn đưa ra mấy chủ ý, đối với việc thi hành Tân Pháp có đặc hơn không ai biết, hơn nữa hắn còn là lực lượng trung kiên bên Hà Hoàng Thác, nhìn thế nào cũng là tướng tài của phái biến pháp. Nhưng Hàn Cương đối với kế hoạch tiến quân chạm tay có thể bỏng của La Nột, lại hoàn toàn đứng về phía phái phản đối. Bên Hàn Giáng đã là tên đã lên dây, không thể không bán. Đại quân tề tập, tiền lương đầy đủ, từ trên xuống dưới đều biết phải đánh trận. Dưới tình huống như vậy, không có khả năng đột nhiên thu tay lại, dù là Thiên Tử cũng rất khó ngăn cản phong hỏa dấy lên. Hàn Giáng lại là tể tướng, hắn ở bên ngoài lĩnh quân, Su Mật Viện quản không đến trên đầu hắn, chiếu lệnh của Thiên Tử hắn cũng hoàn toàn có thể không để ý tới. Hàn Cương ở trước mặt Thiên Tử nói cái gì cũng vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ là chứng minh một chút mình thấy trước mà thôi. Chỉ là bất luận là từ vấn đề ổn định triều cục hay duy trì quan hệ với Hàn Giáng, Vương An Thạch đều không tiện để Hàn Cương dao động lòng tin của Thiên Tử đối với chiến cuộc Hành Sơn. Cho dù Hàn Giáng một khi thắng, sau khi trở về Vương An Thạch cũng phải tránh mũi nhọn của y, nhưng dựa vào giao tình của hai người Vương, Hàn, cùng với lợi ích chính trị chung, Vương An Thạch đều sẽ hết lòng tương trợ đối với chuyện khai thác Hành Sơn. Bằng không để cho Hàn Giáng nghe nói trước khi chiến tranh Vương An Thạch đã thả cho Hàn Cương vào lời gièm pha trước mặt Thiên Tử, chẳng khác gì đẩy Hàn Giáng đi theo hướng chính địch. Hơn nữa đối với Vương An Thạch mà nói, y cũng không muốn nghe thấy có người phản đối chiến sự Thiểm Tây. Tư Mã Quang liên tiếp ba quyển, đầu tiên là phản đối chỉnh sửa phòng thủ thành Trường An, tiếp đó phản đối Hà Hoàng mở biên giới, cuối cùng chính là chỉ trích đối với chiến sự Hoành Sơn. Đảng cũ xích tùng phản đối, chính là đảng mới muốn ủng hộ, nếu trong đó xuất hiện một chút dao động, chẳng khác nào là ở trên đê lớn mở ra một lỗ hổng, để một phái phản biến pháp thừa hư mà vào, bởi vậy vì cắt vào miệng, lại bắt đầu công kích luật mới. Suy bụng ta ra bụng người, Hàn Cương tự hỏi mình ở vào vị trí của Vương An Thạch, cũng sẽ nghĩ cách đuổi hết những lời phản đối ra khỏi triều đình. Nếu như không thể đuổi hết toàn bộ, vậy thì có lựa chọn loại trừ. Càng là người có tư duy thanh minh, thủ đoạn xuất chúng càng không thể giữ lại, chỉ gọi những đạo lý lớn này là không cần thiết, trên thực tế những phế vật vô dụng, ở lại khiến cho bọn họ buồn nôn. Hàn Cương đột nhiên nghẹn ngào cười lên, thật sự là rảnh rỗi không có việc gì làm, thế mà giúp đỡ đảng mới nghĩ như thế nào đả kích chính địch, còn mang mình đi vòng vào. Không gặp được Thiên Tử thì không gặp, dù sao sớm muộn gì cũng gặp được. Nếu lần nhượng bộ này đổi lấy vòng xoáy rời xa Diêm Duyên lộ, vụ mua bán này không tính là thiệt thòi. Hắn không muốn liên hệ tên mình với thất bại. Hàn Cương cười chưa dứt, một dịch tốt ở ngoài viện gõ cửa, đưa tới một phong thư, nói là người chuyển tin muốn gặp Hàn Cương. Hàn Cương mở thư ra xem, bên trong không có giấy viết thư, chỉ có một mảnh vải mỏng theo bên lương. Hàn Cương không được coi là nhân vật phong lưu, ở trong kinh thành cũng chỉ có một người đưa tín vật nữ nhi bực này, hắn vội gọi Lý Tiểu Lục đi ra ngoài đón người vào. Quả nhiên là Mạc Văn, mới không đến một năm, tướng mạo tiểu nữ sứ bên cạnh Chu Nam không có bao nhiêu biến hóa, nhưng đầu đã nhảy cao hơn hai tấc. Mạc Văn đi tới trước mặt Hàn Cương, sau khi hành lễ, tiểu cô nương rất can đảm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hàn Cương, tiểu tỷ chịu sự giao phó của tỷ tỷ nhà ta, muốn truyền lời cho quan nhân, không biết quan nhân có nhớ ước hẹn 3 năm ngày đó không? Đây không phải nguyên văn của tỷ tỷ ngươi. Hàn Cương lắc đầu cười cười, trên mặt tiểu cô nương không giấu được tâm sự, sau khi nàng tiến vào Hàn Cương liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, nương tử nhà ngươi nơi đó đã xảy ra chuyện gì?
Không,
không có gì. Tiểu tỷ chỉ sợ quan nhân quên ước định lúc trước. Đôi môi Hàn Cương không vui nhấp lên, ánh mắt như đao như thường, càng nhìn mực càng không được tự nhiên, thanh âm nhỏ xuống. Nhìn quen thuộc thật lâu, Hàn Cương đơn đao hỏi thẳng, có ai đang quấn lấy tỷ tỷ ngươi? Nếu tỷ tỷ ngươi đã phó thác cả đời cho ta, không có chuyện gì không thể nói thẳng. Không cần giấu giếm, nói thẳng không sao. Cuối cùng cô bé cũng sợ ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người của Hàn Cương, cúi đầu, ăn nói khẽ. Là Ung Vương điện hạ.
Ai?
Hàn Cương sửng sốt một chút.
Là Ung Vương điện hạ.
Nhị đại vương đương thời.
Đúng.
Mạc Văn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, nàng lại ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận đùng đùng, chính là đệ đệ ruột thịt của Quang Hân gia. Mấy ngày trước, có một hầu cường muốn tỷ tỷ bồi đêm, bị tỷ tỷ cầm truy thủ quan nhân tặng dọa chạy mất. Nhưng hiện tại Ung Vương điện hạ dùng tên giả Tân Nhị, một mực quấn quýt lấy tỷ tỷ. Trong thanh âm dần dần mang theo tiếng nức nở, quan nhân, ngươi không biết họ tử của tỷ tỷ, bước đến cuối cùng, nàng thật sự sẽ không quản cái gì cả không để ý tới. Hàn Cương nhìn mực nước mắt lưng tròng, nước mưa như hoa lê, bình thản nở nụ cười, lần trước lúc chia tay ta cũng đã nói với tỷ tỷ của ngươi, Hàn Cương ta gạt người không ít, nhưng chưa bao giờ khi dễ. Trở về bảo tỷ tỷ ngươi yên tâm, hai ngày nữa cứ đi gặp tỷ ấy. Trời không tuyệt đường người, tất cả cứ để trên người ta. Tiểu cô nương rất dễ dỗ dành, mang theo hứa hẹn của Hàn Cương, Mạc Văn nín khóc mỉm cười, thả lòng tâm tình rời đi. Hỏi rõ ràng lúc nàng đi ra có người đi theo, Hàn Cương cũng không phái người hộ tống. Hàn Cương hiện tại phát hiện, chuyện hắn phải đau đầu càng trở nên nhiều hơn. Nhị đại vương, thật là có chút phiền toái. Tranh giành tình nhân với thân vương, Hàn Cương thật sự bất ngờ, đúng là phiền phức. Nhưng thiên tử không thể làm chuyện quá ý, chẳng lẽ thân vương có thể làm được? Ung Vương điện hạ lấy danh nghĩa của Tần Nhị mà ra, hắn đổi họ, tất nhiên là có chỗ cố kỵ. Nếu hắn đường đường chính chính biểu lộ thân phận, sự tình còn phiền toái gấp 10 lần so với trước mắt. Suy nghĩ một hồi, Hàn Cương vẫn muốn thử xem có thể thoát khỏi Chu Nam hay không, nếu không được, cùng lắm thì trực tiếp đưa người ra khỏi kinh thành. Thiên tử không có việc gì cũng không ra khỏi cửa thành Đông Kinh được, chẳng lẽ không quản được mệnh lệnh của thân vương còn có thể đuổi ra khỏi kinh thành sao? Hộ tịch đại tống nhìn như nghiêm mật, nhưng muốn động tay động chân cũng không khó như trong tưởng tượng. Theo Hàn Cương biết, Trương Hàm có một vị bằng hữu hiện đang ở phủ Khai Phong nhậm chức thôi quan. Nếu muốn Chu Nam thoát tịch, còn phải dựa vào hắn hỗ trợ. Tìm giấy bút, Hàn Cương vội vàng viết một phong thư, gấp lại giao cho Lý Tiểu Lục, "Tiểu Lục, ngươi lấy danh thiếp của ta, đi Trương phủ một lần." Chương 146. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 7. Chương 146. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 7. Hàn Cương phái Lý Tiểu Lục đi Trương gia đưa danh thiếp, khi hẹn gặp nhau, Trương Hàm đang ở trong phủ Vương An Thạch. Ba trợ thủ được Vương An Thạch coi trọng lúc trước, bây giờ vẫn là ba người, nhưng thiếu Lữ Huệ Khanh, có thêm nhi tử Tăng Hiếu Khoan của tể tướng tiền nhiệm Tăng Công Lượng. Lữ Huệ Khanh là vì cha mất mà không thể không hồi hương, cần mộ lư 3 năm mới có thể trở ra. Bởi vì chức quan của Lữ Huệ Khanh vẫn còn quá thấp, tư cách không đủ, Vương An Thạch cũng không có cách nào giúp ý tranh được một chiếu thư đoạt tỉnh để phục tùng. Hiện tại thay thế Lữ Huệ Khanh chủ trì sự vụ trong ngoài tư nông tự, thực chất là quản lý tân pháp, là Tăng Bố. Tăng Hiếu Khoan là con trai của Tăng Công Lượng, từ trước tới nay đều lấy thân phận con trai tể tướng đi lại, giúp ích không nhỏ cho sự nghiệp của Vương An Thạch. Hiện giờ muốn thi hành luật bảo giáp ở phủ Khai Phong, ông ta chỉ điểm trấn giới phủ Khai Phong, vừa vặn có tư cách tiếp nhận từ trong đó đến chủ trì mở rộng. Vốn dĩ vì thân phận tể tướng của Tăng Công Lượng, Tăng Hiếu Khoan không thể được coi là thành viên trung tâm của phái biến pháp, chỉ có thể coi là đồng minh. Nhưng hiện tại, Tăng Công Lượng vì một bài thơ của Lý Phục Khuê mà tự xin chí sĩ, Tăng Hiếu Khoan cũng bất trở ngại, tiến vào tầm trung tâm, có thể chủ trì một tân pháp phổ biến, hiện tại rơi vào tay ông ta chính là bảo giáp pháp. Hiện tại, dù trọng điểm của triều đình đều ở bên Hoành Sơn, nhưng các loại pháp luật mới đều làm từng bước. Mà bởi vì trận chiến trước đó với pháp luật mới của Vương An Thạch và trận chiến đẫm máu liều chết triển khai, phản biến pháp phái cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, từng người bị đuổi ra khỏi kinh thành, mấy người dẫn đầu tham dự càng bị điều khiển rời xa. Hiện tại phản biến pháp phái trong triều gần như không dám dùng thủ đoạn hai mặt đều bị thương này nữa. Hiện tại, phản biến pháp phái cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn tướng binh pháp từng bước một thực hiện tại thiệp đây. Trải qua hiệu quả phát triển chắc tuyệt, do mấy chỉ huy hợp nhất mà thành, tướng số lượng đã vượt qua 20 cái tại quan Tây, có được hơn 3 vạn sĩ tốt. Mà con số này còn đang không ngừng mở rộng. Quân đội thủ hạ của Hàn Giáng trên cơ bản đã chỉnh biên hoàn tất, xuất phát từ quân lệnh phủ soái Duyên Châu, cũng phần nhiều là thông qua tướng xử trí tương lai. Mà hôm nay, hạch tâm của phái biến pháp tề tụ là nhằm vào thương nghị của Khai Phong quảng bá bảo giáp pháp. Thi hành bất kỳ một pháp lệnh và chính sách nào, quan trọng nhất là không thể để cho dân chúng sinh loạn. Nhưng hiện tại đã có lời đồn truyền bá ra ngoài phủ Khai Phong, nói là thi hành phương pháp bảo giáp là vì dân cư làm binh, đã có đồn đãi nói tất cả bảo vệ đăng ký trong danh sách đều sẽ bị trưng binh. Mấy vị từng hiếu khoan hướng về hiện trạng thi hành phương pháp bảo giáp, thật nực cười. Trương Hàm cười nhạt với lời đồn, ngươi tốt nhất nên buông tay ra hiệu cho Tang Khoan tự đi. Lời đồn như vậy phải dùng thủ đoạn lôi đình để xử trí. Tăng Hiếu Khoan gật đầu nói, Tử Hậu nói chính là ý Hiếu Khoan. Bảo giáp pháp cũng không phải là mặt hàng mới mẻ gì, như Thiểm Tây, sớm có Cung Tiễn xã, Trung Nghĩa xã, Hà Bắc cũng đa Trung Nghĩa xã. Dân chúng đoàn tụ tự bảo vệ mình, chống lại đạo tặc, thiên hạ không chỗ nào không có. Những lời đồn này không phải là bởi vì vô tri mà truyền bá ra. Tăng Bố nói, thời quan Trung tùy đường, có rất nhiều chiết xung phủ, để chiết xung đô úy thống lĩnh. Hiện giờ thiên hạ tuy rằng đã sớm đổi thành mộ binh, nhưng quan Tây cũ nói gốc gác của chiết xung phủ vẫn còn. Trung Nghĩa xã, Cung Tiễn xã cũng lấy Thiểm Tây nhiều nhất. Thiểm Tây mở rộng bảo giáp pháp hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút. Bất luận là Cung Tiễn xã hay Trung Nghĩa xã, đều là Thiểm Tây dùng tổ chức đến từ bảo vệ, trên cơ bản là quân đoàn tụ tập tinh tráng của một thôn hoặc là một thôn. Điểm này đích xác có vài phần giống với chế độ phủ binh thời Tùy Đường. Đơn vị cơ bản chế độ phủ binh chính là chia địa phương thành từng phủ, trong phủ dưới quyền 600 đến 1200 binh sĩ, đều là con nhà lành, bình thường ở nông vụ quê, thời chiến văn triệu xuất chinh, mà không phải binh sĩ hiện giờ dùng tiền chiêu mộ được. Khai phong binh lính dư thừa rất nhiều, binh pháp và quân đội sẽ rút gần nửa, mà cấm quân cũng khó tránh khỏi. Đóng quân ở khai phong tiêu giảm, bảo giáp pháp không được, chỗ thiên tử cũng khó mà an ổn. Vương An Thạch quay sang nói với Tăng Hiếu, việc này còn phải làm nhiều công sức. Tăng Hiếu khoan con người, không dám xưng vất vả. Nếu như bảo giáp pháp được phổ biến ở khai phong, thì phải tận tốc quảng bá khắp thiên hạ. Trương Hàm nói, kinh hồ khê động không phục Vương Hóa, có nhiều người xuống núi làm, hắn nhi chịu đủ khi dễ. Nếu đem phương pháp này phổ biến ở trong Hán gia chung quanh man trại, sẽ có hiệu quả thần kỳ. Tăng Bố và Tăng Hiếu khoan trao đổi ánh mắt, Trương Tử Hậu này sau khi thấy được vinh quang của Vương Thiệu, bắt đầu không cam chịu tịch mịch. Tuy Kinh Châu từ thời Tần Hán đã là đất Trung Quốc, nhưng vùng núi Kinh Hồ có rất nhiều khê động di tộc. Ngàn năm qua phục phản bất định, có lúc trở mặt với người Hán, thậm chí có bộ tộc từ đời Hán đến nay, cách năm ba ngày liền phản loạn, hôm nay Thần Châu đã có mấy nhà khởi binh làm loạn. Nhưng Vương An Thạch biết nặng nhẹ, việc này không phải việc cấp bách, chờ chuyện Hoành Sơn được quyết định rồi nói cũng không muộn. Chuyện ở Hoành Sơn, người coi trọng không nhiều lắm, bên phía Hàn Ngọc Côn cũng không coi trọng. Thiên tử bây giờ muốn gặp hắn, nên làm cái gì bây giờ? Trương Hàm bỗng nhiên nhắc tới Hàn Cương vừa mới vào kinh hôm nay. Không giống với Vương An Thạch, Tăng Bố hai người, Trương Hàm cũng không coi trọng Hàn dáng mạo hiểm ở kính diên lộ. Theo hắn, tỷ lệ thành công ước chừng là một nửa, rất khó để cho người ta cân nhắc cao thấp. Nghe thấy tên của Hàn Cương, Vương An Thạch không tự chủ được nhíu mày. Chuyện của Hàn Cương đúng là khiến người ta đau đầu. Y Lìa nhìn mấy trợ thủ đắc lực, Trương Hàm khẳng định đứng về phía Hàn Cương. Còn Tăng Bố cao mày lại khác với Trương Hàm, không thích Hàn Cương. Từ sau khi nghe xong ba kế sách của Hàn Cương, ý đã có cái nhìn về hắn. Y Lìa luôn cảm thấy Hàn Cương tâm thuật bất chính, là loại người e sợ thiên hạ bất loạn, tuyệt đối không thể trọng dụng. Thái độ của hai bên đều không khách quan. Vương An Thạch nhìn về phía Tăng Hiếu Khoan, lệnh xuyến, ngươi thấy thế nào? Tăng Hiếu Khoan suy nghĩ một chút, nói, thiên tử cũng muốn gặp hắn, vẫn luôn để trong lòng. Hiện tại Hàn Cương đã vào kinh, cũng không tiện thật sự ngăn cản, làm như vậy ngược lại có vẻ chột dạ. Nếu có thể để cho Hàn Cương thay đổi dây đàn, thu hồi lời nói kia, sự tình cũng dễ làm hơn. Việc này có thể sẽ khó khăn. Trương Hàm hơi kéo dài âm điệu, Hàn Ngọc Côn làm việc cương trực, không có khúc nhạc lệ lạc, ít có thỏa hiệp. Muốn cho hắn luyện chuyển khúc ý ở ngự tiền, sợ là duyên một cầu cá. Tăng Hiếu Khoan từng nghe nói qua sự tích của Hàn Cương, so với Trương Ngạc Nhai còn có khí khái hiệp khách hơn, cũng có vài phần phong thái của lớp địch viễn, gần đây ở bộ lạc Phồn rút kiếm chém sứ giả Tây Hạ càng là một chứng cứ rõ ràng. Người như vậy, đương nhiên đều là con cháu bướng mình, thậm chí có thể là một sợi gân đi đến cùng. Muốn để Hàn Cương ở trước điện sửa thành Hàn dáng cổ suy, quả thật rất khó thuyết phục thành công. Hàn Cương chẳng qua chỉ là một người tuyển chọn mà thôi, chiêu hắn vào kinh đã là cất nhắc hắn rồi, cần gì phải hao tâm tổn trí vì hắn. Tăng Bố rất không vui, nếu thiên tử nhớ tới Hàn Cương thì cứ để hắn vào cung diện thánh. Nếu như thiên tử không đề cập tới thì cũng thôi đi. Trái lại chỉ là một tên quan nhỏ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cản trở quốc gia hay sao? Trương Hàm khẽ cười lạnh liếc Tăng Bố một cái. Kỳ thực có thể ở trên mật hội nghiêm túc nói ra thương nghị của Hàn Cương, chẳng khác gì đã công nhận địa vị của hắn. Mà lấy ấn tượng khắc sâu của Hàn Cương hôm nay để lại cho thiên tử, quan trong triều bình thường một chút cũng không sánh được với lực ảnh hưởng của hắn. Hơn nữa Hàn Cương vốn đã rất dễ dàng có được hảo cảm của người khác, thiên tử cứ như vậy lọt vào mắt xanh của hắn, Hàn Cương như vậy một bước lên trời cũng không phải là không có khả năng. Nếu như Hàn Cương có thể bay cao như diều gặp gió, Trương Hàm rất vui mừng khi thấy phụ thân hắn có ân cứu mạng. Tình nghĩa cá nhân bực này so với đồng hương, đồng môn, đồng khoa thì quan hệ chắc chắn hơn nhiều. Hơn nữa tuổi của Hàn Cương so với nhà mình nhỏ hơn 20 tuổi, Trương Hàm cũng không lo lắng hắn có thể mang đến áp lực gì cho mình. Thật ra mấu chốt nhất chính là phong cách hành sự của Hàn Cương, thật sự rất hợp khẩu vị Trương Hàm. Kỳ thật Hàn Ngọc Côn là người cương trực, hơn nữa thức thời hơn người. Tuy rằng kinh sử lâu dài, không phân biệt rõ ràng, nếu là những năm trước, chẳng qua chỉ là một mình kinh, nhưng hiện nay tiến sĩ khoa sửa, lấy tài học của hắn, thi cái tiến sĩ đi ra cũng không khó. Ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Trương Hàm nhìn Vương An Thạch một cái, suy nghĩ một chút, không nói ra một câu sau. Nhưng chuyện Vương An Thạch muốn chiêu thân cho nhị nữ nhi, mọi người đều rõ ràng. Vương An Thạch thu lại vẻ mặt không nói. Kỳ thực đối với vị hôn phu của con gái thứ hai, trong lòng ông vốn đã có ứng cử viên. Năm nay Thái Biện đăng khoa, tướng mạo, tài học, gia thế đều là nhất đẳng, hơn nữa còn là đệ tử của ông, nhân phẩm sớm đã rõ ràng trong lòng. Con rể như vậy làm sao tìm ra được tật xấu, so với một người khác từng khiến ông nảy sinh ý niệm trong đầu, thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là sau khi hết bảng, bởi vì Hàn Cương đưa ra ba sách lược, khiến cho tốc độ ban hành tân pháp đột nhiên nhanh hơn. Mấy bộ chính lệnh hạ xuống, một phong đại chiếu ra đài, chẳng những học sĩ viện mấy ngày một khóa viện, ngay cả trung thư đèn đuốc cũng là ngày đêm sáng trưng, Vương An Thạch bận đến nhà cũng không về, cho dù về nhà, cũng là ngả đầu xuống ngủ, sau khi tỉnh lại, liền vội vàng vào cung. Chờ Vương An Thạch nghe Thiền Minh, từ trong công văn ngẩng đầu lên, đều đã là giữa tháng 6. Thái Biện còn chưa kết hôn đã sớm bị người đoạt đi làm con rể, tân khoa tiến sĩ cũng đều bị chia cắt sạch sẽ, hôn sự nữ nhi nhà mình cứ như vậy bị trì hoãn xuống. Vương An Thạch không yêu cầu nhiều lắm với con rể, gia thế trong sạch, nhân phẩm xuất chúng, tài học quốc nhân là được, cho dù là nhà nghèo cũng không sao cả, đương nhiên tướng mạo cũng không tệ lắm, chính là không thể gả vào nhà đối địch, nhưng cũng không thể để con gái trở thành công cụ để người khác leo lên lưng rồng. Như vậy xem ra, Hàn Cương đích xác là một nhân tuyển khó có được. Hơn nữa năm sau mới 20 tuổi, ở tuổi này có thể xứng đôi như thế đích xác khó tìm đối với nhân phẩm của Hàn Cương, Vương An Thạch rất tán thưởng. Không sợ quyền thế, kiên trì ý kiến của mình, đây là phẩm cách khó có được, mặc dù đối tượng thể hiện là mình, thêm nữa không tham công cầu tiến, ẩn đi một kiếm trong bộ lạc, vứt bỏ danh vọng dễ như trở bàn tay, đem công lao chuyển thành thuốc bừa, cứng rắn ép thủ lĩnh bộ lạc chỉ có thể đầu nhập vào đại tống. Tuy trong đó có chút thành phần khí quân, nhưng một lòng quyền của quốc gia, có thể thấy được luống đốm. Cho nên thiên tử hoàn toàn không so đo chuyện vứt chiếu thư của thiên tử sang một bên, Quách Di đã từng làm, dám giấu chiếu lệnh của thiên tử bảo vệ tuy đức thành, chỉ làm Triệu Di càng thêm coi trọng. Nhưng Hàn Cương xuất sắc như vậy, người khác cũng không phải người mù, riêng Vương Thiểu đã không thể bỏ qua cho hắn. Vương An Thạch đột nhiên bật cười, nghĩ đến thật sự quá xa, trước mắt đang nói có nên để hắn tiến cung diện thánh hay không. Nhưng ý nghĩ của Vương An Thạch khác với Tăng Bố, vẫn không thể thêm phiền cho Hàn Tử Hoa. Hàn Cương đã nói không cần công lao, vậy cứ tùy ý hắn là được, nhưng chuyện vẫn phải làm, chữa bệnh trong quân triều duyên cần hắn đi chủ trì, chuyện này, hắn đừng hòng tháo dỡ. Về phần thiên tử bên kia, cũng không cần phải gặp một người chọn người, chờ Hàn Cương tích công chuyển thành quan lại kinh rồi nói sau. Vương An Thạch không hề nể mặt Hàn Cương chút nào, thần sắc hơi trầm mà nghiêm trọng, khiến người ta từ đó hiểu được, danh hiệu của bá tướng công cũng không phải là gọi không. Chương 147. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 8. Chương 147. Đại lương Nguyễn Hồng Xuồng, 8. Trương Du đã về quê, hiện tại ở trong kinh thành chỉ có Trương Hàm và vợ con hắn ở khi Trương Hàm về đến nhà đã là canh ba. Mà hai nhi tử của Trương Hàm, Trương Chỉ, Trương Viện, ngáp một cái tiếp theo một cái ngáp, nhưng không dám đi ngủ, mà ở trong thư phòng chờ phụ thân trở về. Trương Hàm đẩy cửa vào thư phòng, mở miệng liền hỏi, "Đại ca, tứ ca, bài tập làm như thế nào?" Trương Chỉ và Trương Viện 10 tuổi, một đứa 8 tuổi, tuổi nhỏ dễ bị vây, đợi đến nửa đêm, đã mơ mơ màng màng, nhưng nghe thấy tiếng Trương Hàm, lập tức nhảy dựng lên hành lễ đứng nghiêm. Nếu như Trương Du lúc này ở đây, hơn phân nửa sẽ cười nói hải tử thành thật như vậy, căn bản không giống con cháu của hắn. Khi Trương Hàm còn nhỏ làm việc hoang đường, cả gan làm loạn, thậm chí còn bị người ta tố cáo vào nha môn. Bản lĩnh trộm hương trộm ngọc là cùng một khuôn đúc ra với Trương Du, một kẻ trộm nhạc mẫu, một tiểu thiếp trộm tộc thúc, xem như tím, không có chút sĩ hành nào. Phẩm hạnh như thế, lại thêm nhân tố xuất thân, ở trong tộc Trương Hàm được đối đãi như khác loại. Nhưng hắn có thể có thành tựu như bây giờ, cũng là bởi vì đánh bạc oán khí năm xưa. Ở năm gia hữu thứ 2 lần đầu tiên chúng tiến sĩ, Trương Hàm mới 19 tuổi, so với chất nhi Trương Hành của hắn chúng trạng nguyên tròn 10 tuổi. Nhưng chính là bởi vì nguyên do bị kỳ thị trong tộc, liền không chịu khuất phục dưới Trương Hành, vứt bỏ danh hiệu tiến sĩ, khoa tiếp theo lại thì ra tiến sĩ. Bất luận là tự tin hay tài học, Trương Hàm đều là hạng nhất, chỉ là phẩm hạnh có chút tì vết, cho nên Vương An Thạch buồn phiền vì nhân tài khan hiếm vẫn trọng dụng y lý Trương Hàm quản thúc hai nhi tử rất nghiêm khắc, Trương Chỉ, Trương Viện mỗi ngày đều phải tận mắt xem qua mới yên tâm. Từ trong kinh văn hai nhi tử học được hôm nay, rút ra hai câu hỏi thăm đại nghĩa. Thấy bọn họ đều có thể trả lời được, Trương Hàm nhịn không được nở nụ cười, rất sảng khoái thả hai tiểu tử trở về ngủ đêm khuya vắng người, đèn đuốc yếu ớt. Bên ngoài càng trống thùng thùng vang lên, nhưng Trương Hàm vẫn không hề buồn ngủ. Hắn tiện tay lật một chồng danh thiếp bày trên bàn. Hôm nay quan chức Trương Hàm tuy rằng còn không cao lắm, nhưng quyền bính bị thương lại lừng lẫy nhất thời, tiếp nhận lớp của Tăng Bố, làm kiểm tra công sự của năm phòng chính giữa, trưởng quản tất cả văn tự phát tới chính sự đường, quan viên chạy tới lệnh bợ hắn cũng không ít, danh thiếp bày trên bàn sách cũng không ít. Mỗi ngày hắn đều tiện tay lật một cái, coi như tiêu khiển, từ trong đó lấy ra mấy cái để gặp mặt. Bất quá hôm nay Trương Hàm cũng không có hứng thú, tùy tiện nhìn một chút liền chuẩn bị cho người cầm lấy, nhưng trong đó một tấm vừa vặn nhảy vào tầm mắt của hắn, tay Trương Hàm văng cái liền ngừng lại. Cầm danh thiếp và thư tín phụ hấp dẫn sự chú ý của hắn lên nhìn kỹ, Trương Hàm cất tiếng gọi người hầu hỗn loạn tới. Hắn mang danh thiếp bày ra, thiếp mời của quan nhân Tần Châu Hàn là từ lúc nào tới? Người hầu kia đã từng nghe nói đến Hàn Cương, người nhà của Trương phủ, vừa nghe nói quan nhân Hàn Quốc ở Tần Châu là biết người ám chỉ ai. Lúc Hàn Cương phái người đến đưa tin, hắn cũng đã lưu tâm ghi nhớ, hồi bẩm quan nhân, là lúc ta đi canh sơ, bên cạnh quan nhân Hàn quan là phụ mệnh của con lại, đưa thiếp mời tới. Hàn Ngọc Côn còn nhớ phải tìm ai hỗ trợ. Trương Hàm cười một cái, nói với người hầu, đi mời Minh Đức đến đây. Lộ Minh đang ngủ bị người đánh thức, đầu óc choáng váng muốn mắng chửi người. Nhưng vừa nghe nói là Trương Hàm mời hắn, liền vội vàng thu hồi tiếng oán hận đầy bụng. Ở trong nhà người khác, đương nhiên chỉ có thể khách tùy chủ. Lộ Minh từ sau khi quyết định buôn bán, liền có quan hệ với Trương Hàm. Tuy rằng Hàn Cương từng nói có việc có thể đi Tần Châu tìm hắn hỗ trợ, nhưng Hàn Ngọc Côn ở biên cảnh Tần Châu xa xôi, sao có thể so với Trương Tử Hậu tâm phúc của tể tướng trong kinh thành, hơn nữa muốn buôn bán, ở trong kinh cũng có thể thoải mái tay chân hơn Tần Châu, đầu nhập ai đối với Lộ Minh mà nói đương nhiên không phải vấn đề. Lộ Minh chỉ là không có bản lĩnh đọc sách, nhưng hắn can đảm cẩn trọng, kiến thức rộng rãi, lại giỏi về thám tính tin tức, cho nên tuy rằng hắn ở trong thương nhân coi như là người mới, quan hệ cũng còn chưa thành lập được, nhưng trong thời gian không đến một năm, sau khi chạy ba chuyến kinh thành, cũng đã có chút gia sản, không còn keo kiệt như ngày đó. Hơn nữa nếu không phải công hội lớn trong kinh thành phân chia tăng vật, thân là đoàn trưởng hào thương nắm giữ con đường buôn bán, Lộ Minh bây giờ đã là đeo ngang lưng vạn con rồi. Trương Hàm đợi không bao lâu, Lộ Minh liền trang phục chỉnh tề đi tới thư phòng của hắn. Hành lễ xong, Lộ Minh ngồi xuống liền hỏi, khất chính gọi tại hạ đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Hàn Ngọc Côn hôm nay vào kinh thành, không biết Minh Đức có biết không? Lộ Minh gật đầu, tại hạ đã biết rồi. Chuyện này thật đúng là trùng hợp, vừa rồi Hàn Ngọc Côn làm bạn đưa tiễn Lý Tiểu Lục, tại hạ vừa vặn nhìn thấy, còn bảo hắn mang lời trở về. Hắn cười một tiếng, vốn còn chuẩn bị sau đầu xuân sang năm đi cổ vị bái phòng Hàn Ngọc Côn một chút, không ngờ lần này đã đến kinh thành rồi. Nếu Minh Đức đã biết thì không cần ta nhiều lời nữa. Ngày mai mời Minh Đức ngươi đi gặp Hàn Ngọc Côn, nói ta đặt chỗ ở phần lâu tụ họp một chút. Trương Hàm suy nghĩ một chút, thuận tiện mời Chu tiểu nương tử của giáo phường ti đến, gần đây danh tiếng của nàng càng lúc càng lớn, trong sách đều có người đề cập đến nàng. Lộ Minh do dự một chút, nói chuyện của hắn cứ việc kiểm tra chính thức, Lộ Minh tất nhiên làm thỏa đáng, chỉ là giáo phường ti Chu Nam kính xin kiểm chính không nên mời nàng đến hiến nghệ. Trong lòng Trương Hàm suy nghĩ, vì sao Chu Nam đối với Hàn Ngọc Côn tình thâm, nàng dọa cao mật hầu chủy thủ vẫn là Hàn Cương ngày đó tặng cho, đích thật là trinh liệt nữ tử khó được trong giáo phường. Nếu chỉ như thế, nàng ngày sau có thể quy về Hàn Ngọc Côn, coi như là một chuyện tốt. Nhưng hôm nay nhị đại vương đang ái mộ Chu Nam. Ung Vương, chính là Ung Vương. Lộ Minh gật đầu, chỉ là hóa tên, nhưng trong phố xá đã lưu truyền ra. Hàn Ngọc Côn tuổi còn trẻ đã lập nhiều công lao như vậy, tiền đồ không thể đo lường, nếu bởi vì một ký nữ mà ác Ung Vương, hủy tiền đồ thì thật sự đáng tiếc. Lộ Minh bước nho theo buôn bán, đổi lại là sĩ phu bình thường, khẳng định là khinh bị xa cách. Nhưng Trương Hàm cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn là người Phúc Kiến, quê nhà nhiều núi ít đất, người công thương không thể so với nông dân càng bị người kỳ thị. Nhưng thật ra sĩ phu xuất thân phương Bắc, quen với việc kiếm ăn trong đất, đều nhìn Phúc Kiến người, thậm chí toàn bộ sĩ nhân phương Nam không vừa mắt, quốc gia lúc đầu có cách nói người Nam không hợp nhau, mà Tư Mã Quang cũng từng nói, mân nhân giàu hiểm, sở nhân dễ dàng, sự kỳ thị giữa địa vực có thể thấy được luống đốm. Thái độ của Trương Hàm đối với Lộ Minh rất rõ ràng, cho dù là hạng người trộm gà trộm chó, cũng vẫn có thể dùng một lát. Không giống với quan điểm của Vương An Thạch, cho rằng Mạnh Thường Quân chỉ trọng gà gãy chó trộn, cho nên quốc sĩ không đến, trị quốc muốn tìm chính là hiện tại, chỉ cần một cái là có thể, phía Nam mà chế tận. Trương Hàm vẫn luôn ôm nguyên tắc vật tận dụng, chỉ cần có một chút sở trường, luôn có lúc cần dùng đến hoặc địa phương. Mặc dù Lộ Minh không có tài học gì nhiều, nhưng làm ăn buôn bán vẫn có chút trình độ, mà bản lĩnh nghe ngóng, càng làm người ta tiếc hận vì sao y không phải thành viên trong Hoàng Thành Ti. Biểu hiện tối nay cũng càng chứng minh điểm này. Nhưng suy nghĩ của Trương Hàm và Lộ Minh không giống nhau, chuyện này phải do Hàn Ngọc Côn tự mình xử trí, người ta bao biện trái lại không tốt. Với tài trí của Hàn Ngọc Côn, hắn tất nhiên sẽ có lựa chọn. Lúc nửa đêm, trong đại nội Võ Anh Điện vẫn là đèn đốt sáng trưng. Triệu Tuân túi người nhìn dòng sông vô định trong dãy núi, ánh mắt bình tĩnh, hồi lâu cũng không chớp mắt một cái. Nửa ngày sau, hắn mới lên tiếng hỏi, "Tống Khanh, Khanh là điện soái. Ngài nói xem lần này binh phát lang ngột, còn có chỗ sơ hở nào không?" Bộ quân phó đô chỉ huy sứ Tống Thủ Đức không hề nhúc nhích, chỉ nhíu mày. Tuy rằng từ chức quan, trên phó đô chỉ huy sứ còn có đô điểm kiểm, đô chỉ huy sứ các chức vị, nhưng trên thực tế, đều điểm kiểm tra từ sau khi Triệu Không Giận làm, sau khi khai quốc liền không trao tặng thần tử nữa, chỉ là không danh mà thôi. Mà đô chỉ huy sứ cũng thường thường trống chỗ. Một trong những thị vệ quân, bộ quân, phó đô chỉ huy sứ thân vệ, bộ quân đã là địa vị có thể đếm được trên đầu ngón tay trong số các võ thần hiện nay. Tống Thủ Đức tướng mạo nghiêm trọng, ngày thường luôn mang một khuôn mặt, khi nhìn chằm chằm vào người, một đôi mắt giống như núi băng không có nửa điểm cảm xúc cần chứa, lạnh như băng, làm cho binh tướng Tam Nha nhìn mà sợ. Hơn nữa hắn càng là nổi danh ngự hạ hà khắc, túc vệ cung dịch lúc, ngại mùa hè ve têu nóng nảy thai, liền hạ lệnh đuổi tất cả thiền trùng trên Tây đi. Tống Thủ Đức tự tại nhậm chức ở Tam Nha mấy năm nay, mỗi khi đến mùa hè, quan viên tiến vào trong cung, đều có thể nhìn thấy một đám binh sĩ, mồ hôi đầm đìa giơ gậy trúc lên trên cây, thủ vệ mỗi một cây trong cung không bị thiền trùng quấy nhiễu, thâm cung hạ nhật im lặng, cũng đã thành một đặc sắc lớn trong thành Đông Kinh. Nhưng Tống Thủ Đức lúc này lại không có nghiêm mặt quan tài, ngược lại là bộ dáng lo lắng. Đã là canh ba, nhưng thiên tử vẫn chưa ngủ. Mình lớn tuổi, ngủ ít một chút cũng không sao cả, nhưng thân thể Triệu Tuân vốn không tính là tốt, lại thức đêm nữa, nói không chừng sẽ bị bệnh. Hắn không để ý tới Triệu Tuân hỏi, ngược lại khuyên can, quan gia, Hoành Sơn nơi đó, Hàn tướng công đã chuẩn bị thỏa đáng, binh tinh lương đủ, chủ ngạc lĩnh quân cũng là lao luyện trong binh sự, đã là chuẩn bị chu đáo, quan gia chớ lo lắng. Vẫn là sớm nghỉ ngơi đi, nói ngày mai còn phải thượng triều. Triệu Tuân lừ một tiếng, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Có thể khống chế được lang nột, quyết định quyền sở hữu Hoành Sơn hay không? Trận chiến sắp bắt đầu, cũng quyết định vận mệnh của Tây Hạ. Các trận chiến quy mô nhỏ trước đây đều kết thúc bằng chiến thắng của phe Đại Tống. Thắng lợi lần lượt, giống như thổi khí cầu, khiến lòng tin của Triệu Cát đối với quân đội bành trướng, một trận định càn khôn, hấp dẫn như vậy, Triệu Cát không thể chống cự. Mọi mặt đều suy nghĩ đến, Triệu Tuân tự hỏi đã làm được tốt nhất. Chỗ Củ Diên có được tướng lĩnh và quân đội tinh nhuệ nhất, có đủ lương thảo dự trữ, mà Hàn Giáng cũng không lấy cái này để tự đắc, đối với mỗi một phương diện đều yêu cầu làm được cao nhất, binh lương cơ bản không để cập tới, đối với chữa bệnh trong quân cũng là cực đoan coi trọng. Đúng rồi. Triệu Tuân như nhớ ra cái gì, Lý Tuấn Cử, hôm nay là ai đang trực ở giữa thư? Lý Tuấn Cử vẫn luôn đi theo hầu bên cạnh thiết tử, đứng ở một góc trong điện như ưu hồn, đứng ra, về quan ra, là Phùng Tham Chính. Người đi hỏi Phùng Kinh, khi nào Hàn Cương có thể đến? Một khi Hàn Cương đến kinh, thì để hắn càng lần nhất kiến. Chương 148. Đại Lương Nguyễn Hồng Xuồng, 9. Chương 148. Đại Lương Nguyễn Hồng Xuồng, 9. Tây Bắc đại chiến lập tức nổi lên, chính sự Đường Đông Phủ và Su Mật Viện Tây Phủ vì có thể kịp thời xử lý quân tình khẩn cấp, theo cố sự đều sẽ lưu lại một người trực thủ. Hôm nay trong Đông Phủ có Phùng Kinh trực thủ tham chi chính sự, Lý Tuấn Cử phụng khẩu dụ vội vàng mà đến. Trong quán xá của Trung Thư cũng có phòng để người ta ngủ, Lý Tuấn Cử vốn tưởng rằng Phùng Kinh sẽ ở trong phòng ngủ, lại không nghĩ rằng lúc này hắn còn ngồi dưới đèn đọc sách. Phùng Kinh đứng dậy bái lễ, đứng trước người Lý Tuấn, nghe cận thị của thiên tử truyền đạt chỉ dụ. Nhưng tình huống kế tiếp không phải tiết mục Phùng Kinh hạ bái tiếp chỉ, mà là đứng yên không nhúc nhích, hai hàng lông mày hướng về góc độ nguy hiểm, trong mắt ẩn ẩn giấy lên lửa giận. Lý Tuấn Cử trong lòng lộ bột một cái, biết chuyện không đúng, không biết Hàn Cương là người phương nào. Phùng Kinh chậm rãi mở miệng, ngữ điệu chậm rãi, rõ ràng pha lẫn rất nhiều thành phần phẫn nộ. Tám tim một đường hay là thủ thần của quận duyên biên yếu, hay là có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo với thiên tử. Lần này đến lượt Lý Tuấn Cử cúi đầu, là Tần Châu duyên vừa trấn an tài xế. Không phải Vương Thiểu của cục an ủi duyên biên Tần Châu đã tới rồi sao? Chẳng lẽ thiên tử không gặp hắn, lại muốn gặp Hàn Cương làm gì? Hàn Cương chỉ là một biệt người, không phải là vì công tiến kinh, chỉ là điều nhiệm mà thôi. Ngay cả yết kiến cũng không đủ tư cách, nói gì vượt qua? Rốt cuộc có tiền lệ gì? Từng vấn đề của Phùng Kinh đập về phía Lý Tuấn Cử, lơ đãng tiết lộ hiểu biết của hắn về Hàn Cương. Trời không hay, dân không hai chủ, đại tống này của thiên tử chỉ có một, mỗi ngày số người có thể tiếp kiến cũng có hạn, mà thần Liêu muốn gặp thiên tử lại nhiều vô số kể. Cho nên cơ hội diện thánh là người người tranh đoạt. Vì bình ổn phân tranh như vậy, liền có một phần trình tự sắp xếp xuống, một ngày nào nên người nào vào đúng đều có định số. Nhưng trong thiên hạ luôn có chuyện đột phát, sẽ luôn có người có nhu cầu thực tế, nhất định phải mau chóng nhìn thấy thiên tử, tất cả liền có cách nói vượt thứ nhập đối này. Nhưng mọi người đều đang xếp hàng, người muốn chen ngang dù sao cũng phải có cách nói làm người ta tin phục. Cho nên có tư cách đánh vỡ thứ tự, hoặc là phải có đủ thân phận địa vị, giám thi quan cùng châu quan bình thường còn chưa đủ tư cách, phải là thủ thần muốn quận, muốn đường, một người khác, chính là thân mang quân tình khẩn cấp, bị thiên tử hỏi, mà Hà Cương, hai người đều không phải. Lý Thuấn cử trầm mặc, cho dù muốn nói chuyện cũng không dám mở miệng, hắn chỉ có tư cách truyền lời, trong công việc không có phần hắn xem vào. Phùng Kinh Cư từ trên cao nhìn xuống liếc Lý Thuấn cử một cái, tức giận hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn còn tức giận, nhưng khẩu khí đã hòa hoãn xuống, hiện giờ số người theo thứ tự chờ diện thánh còn có hơn trăm người, đều là trọng trách thân phận quân nhân chia tay. Hàn Cương chẳng qua chỉ là tiểu thần thiên vị, lại có thể vượt lên trên mọi người, có lẽ thường lý, tất sẽ rước lấy nghị luận, đối với bản thân Hàn Cương cũng không phải chuyện tốt. Hắn ngay cả quan viên kinh triều cũng không phải, chỉ là tuyển người. Tuy là tiểu có tài trí, có chút công lao nhỏ, nhưng càng ý kiến, phần thưởng quá nhiều, há có thể là đạo chu toàn. Ngươi trở về hồi quan gia, chuyện triều đình, tổ tông tự có thành pháp, phải làm theo đó, bệ hạ chỉ dụ, thần không dám nhận. Phùng Kinh lạnh lùng từ chối dụ chỉ của thiên tử, nói là vì bảo vệ thông lệ của triều đình, nhưng quan trọng hơn là vì hắn phản cảm với Vương An Thạch. Phùng Kinh không phải đảng mới, y thăng chức tham tri chính sự, vốn là kết quả thủ pháp, dị luận quá nhiều, mà Triệu Cát nắm giữ khi Tống đế các đời xử lý cục diện chính trị triều đình, quen dùng. Hàn Cương đến từ Tần Châu Vương Thiệu, rất rõ ràng chính là người của Vương An Thạch. Lần này thiên tử liên tục điểm danh muốn hắn vượt cấp, Phùng Kinh nghĩ như thế nào cũng có người nói giúp hắn trước mặt thiên tử. Phùng Kinh xem ra, Hàn Cương hạ người mới vào xu định, như rồi bỏ gặp sơ hở liền chui vào, thật sự làm cho người ta rất khó có hảo cảm với bọn họ. Phùng Kinh không muốn nhìn thấy Hàn Cương phá hỏng quy củ trên triều đình, không có lý do gì để chọn người mà thay đổi quy định giữ gìn trật tự của triều đình. Lại không phải chủ soái địa phương, lại không phải quân tình trong người, địa vị như vậy, thật sự khiến người ta không nhìn thấy hắn vượt cấp đúng sai, ở trước mặt thiên tử có thể có tác dụng gì? Ném khẩu dụ của thiên tử ra sau đầu, Phùng Kinh quyết ý giữ gìn trật tự của triều đình. Ngăn trở khẩu dụ thiên tử không nhìn triều quy, Phùng Kinh cũng có chút tự đắc nhàn nhạt, may mắn là ta, nếu Vương Vũ Ngọc Vương Ngọc nghe được, khẳng định không dám có chỗ chối cãi. Phùng Kinh không coi thánh dụ ra gì, Lý Thuấn Cử cũng không dám nhiều lời, chuyện như vậy nhiều lắm. Đừng nói khẩu dụ, chính là thiên tử tự tay viết thủ chiếu, bị thể chấp, tình huống hai chế đánh trở về cũng là thường thấy. Quyết nghị mà nhóm tể chấp xử lý, nếu thiên tử phản đối, sẽ bị một trận chỉ trích từ chối bao phủ. Ngược lại là chiếu lệnh của thiên tử, đám tể chấp nhìn không vừa mắt là có thể không thèm để ý tới, hoàng đế cũng không có cách nào khác, gần như trước tất cả chiếu thư, đều là hai chữ, môn hạ, hàng nghĩa chính là chiếu thư phải trải qua xét duyệt của môn hạ tỉnh, mới có được quyền uy ban hành thiên hạ. Điều này theo lệ từ thời Đường, vẫn truyền tới Tống triều. Hôm nay trung thư, môn hạ hai tỉnh hợp nhất, cũng xưng là môn hạ trung thư, cũng chính là chính sự đường. Cho nên Phùng Kinh từ chối khẩu dụ của Triệu Tuân, hắn là lẽ thẳng khí hùng. Lý Tuấn Cử nào có tư cách nói không? Nội hoạn bản triều, ước chừng là người không có địa vị nhất trong các triều đại từ trước tới nay. Hoàn toàn không có thập thường thị thời Hán nắm giữ nội ngoại triều chính, càng không giống thần sách trung ý thời Đường, muốn đổi hoàng đế thì đổi hoàng đế. Chuyện trong triều, tể tướng không chỗ không thể can thiệp. Bọn họ những nội thị này, nếu như ác tể chấp hoặc là nơi đó để ngôn quan nhìn không vừa mắt, một phong đạn trương dâng lên, cho dù là thiên tử cũng không nhất định có thể bảo vệ được bọn họ. Không người đáp ứng, Lý Tuấn Cử định quay về Phúc Mệnh, nhưng Phùng Kinh đột nhiên lại kêu một tiếng, chờ chút. Lý Tuấn Cử vội vàng quay lại, chờ đợi Phùng Kinh xử lý. Lý Tuấn Cử, ngươi lúc này phụng khẩu dụ của thiên tử tới, chẳng lẽ quan gia bây giờ còn chưa đi ngủ? Lý Tuấn Cử ngẩn ngơ, thầm nghĩ Phùng Kinh nói như thế nào đến việc này, nhưng vẫn phải thành thật trả lời, quan gia xác thực còn chưa ngủ. Hai mắt Phùng Kinh lại nổi lên tức giận, lớn tiếng quát mắng, bây giờ đã là canh ba, quan gia lại chưa ngủ. Ngươi thân là cận thị của thiên tử, sao có thể không khuyên giải? Lý Tuấn Cử thấp giọng trả lời, quan gia ở trong võ anh điện, cùng Tống điện soái thương nghị quân sự, hạ quan không dám quấy rầy. Thiên tử làm việc không thỏa đáng, chẳng lẽ các ngươi không thể khuyên nhủ? Liên nhìn trong quan gia đêm không ngủ. Chuyến đến ngoài cung, ngoại nhân không biết thiên tử cần chính, ngược lại cho rằng quan gia xa vào vui chơi. Cứ tiếp tục như vậy, Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu còn có thể nhìn được. Có phải đổi một người dám nói chuyện đi theo quan gia hay không? Phùng Kinh thật nói lời nghiêm nghị, Lý Tuấn Cử sợ tới mức không dám ngẩng đầu, luôn miệng thỉnh tội. Mà cấm Lý Tuấn Cử phát tác một phen, Phùng Kinh trừng mắt một cái, đuổi hắn ra ngoài. Lý Tuấn Cử vội vã chạy đi như chạy trối chết, Phùng Kinh vẫn còn tức giận, bưng chén trà lạnh lên uống một hơi cạn sạch, lại nặng nề gõ chén trà xuống bàn, vương giới phủ này, ngày trước là hạng người mới bổ nhiệm tiến trước, tốt xấu gì cũng là quan viên kinh triều xuất thân tiến sĩ. Hiện tại Hàn Cương chẳng qua chỉ tuyển một người, không có trùng tên, lại không có xuất thân, lại còn để cho hắn vượt cấp nhập đối. Thật sự là càng ngày càng quá đáng. Hàn Cương cũng không biết mình xui xẻo bị nộ thương, vẫn bình yên chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sau khi tới kinh thành, là ngày trời không gió được mọi người hoan nghênh nhất. Khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà, Hàn Cương đã tỉnh lại. Rời khỏi chăn ấm áp khiến người ta lưu luyến, rời giường, hắn vội vàng rửa mặt trải đầu một phen, ăn sáng xong nói vài câu với Vương Tiểu rồi đứng dậy đi tới trung thư chờ xử lý. Hàn Cương phụng lệnh trung thư từ Tần Châu tới kinh thành. Hiện giờ y đã biết, đó là vì Vương An Thạch muốn điều y tới triều duyên giúp Hàn Giáng. Nhưng hôm qua y và Vương An Thạch gây chuyện không vui, Hàn Cương liền nghĩ cách từ chối nhiệm vụ phiền phức này. Hàn Cương cũng không phải là quan trong triều, cũng không cần phải vào cung vào lúc thượng triều. Hắn phải đi đến chỗ môn hạ của Trung thư môn, sau khi triều hội kết thúc mới có thể chính thức bắt đầu làm việc. Hắn chậm rãi cưỡi ngựa đến trước cửa tuyết nước, quảng trường rộng lớn trống rỗng. Cầm theo văn tự của Trung thư gửi đến, thuận lợi từ cửa hữu dịch tiến cung, Hàn Cương đi thẳng đến quán cấp của Trung thư tỉnh. Thông qua một gã công lại Trung thư tỉnh trình tên đi vào, cùng một đám quan viên cũng chờ đợi tể chấp triệu kiến, Hàn Cương ngồi lên băng ghế lạnh lẽo ở cửa sảnh. Hắn ở trong những quan viên này có vẻ rất trẻ tuổi, không ít người đều nhìn hắn vài lần đợi một lúc lâu, Hàn Cương thấy quan viên trong phòng càng ngày càng nhiều, nhưng không thấy có người được triệu vào. Sao hôm nay lại chậm như vậy? Có người thấp giọng oán trách. Có người tin tức nhanh nhạy, chính sự đường hiện tại nhân thủ ít, Vương tướng công hôm nay lại bị giữ lại, hiện giờ trong chính sự đường chỉ có một mình Phùng Đại Sâm. Mọi người bừng tỉnh. Hiện giờ trong chính sự đường, trên danh nghĩa có hai vị tể tướng, một người tham chính, nhưng trước mắt Hàn Giáng ở quan tây, sau buổi triều hội hôm nay của Vương An Thạch lại bị thiên tử lưu lại trong sùng chính điện, chỉ có một mình Phùng Kinh xử trí công vụ, đương nhiên không nhanh nổi. Vương Vũ Ngọc không phải đã tham gia vào chính sự rồi sao? Sao hắn không tới? Vương Vũ Ngọc ngày trước mới lên bảng từ chức thứ nhất, ít nhất còn cần 7-8 ngày mới có thể thành công. Vương Vũ Ngọc chính là người am hiểu lấy kim ngọc làm thơ, được người ta gọi là Chí Bảo Đan Vương Anh Tuyển. Hắn đã được nội định là tham chi chính sự, hiện tại đang ở giai đoạn từ chức danh tước. Đợi sau khi từ chức vài lần, mới có thể chính thức đảm nhiệm phó tướng một nước. Hàn Cương ở một bên lặng lặng lắng nghe đám quan viên nhảm chán bàn luận các loại tin đồn trên triều đình, thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, một công lại trung niên đi vào cửa sảnh. Trong sảnh lập tức yên tĩnh lại, mấy chục ánh mắt nhìn tên công lại này. Thần Châu Hàn Cương. Công lại gọi tên Hàn Cương. Hàn Cương đáp lại. Mời Hàn quan nhân và tiểu nhân đến. Thanh âm công lại bình tĩnh không hề lên xuống, xoay người muốn đi vào trong. Hàn Cương hơi sững sờ, tầm mắt xung quanh đột nhiên bén nhọn như kim đâm vào da. Dưới tình huống bình thường, quan viên bình thường đều không có tư cách thiết kiến tể chấp một mình, phải đi theo 7-8 quan viên bài kiến. Hắn vừa mới đắc tội Vương An Thạch, bây giờ lại còn đơn độc gọi vào, chẳng lẽ hắn còn coi trọng mình như thế? Chỉ có một mình ta. Hàn Cương đuổi theo hỏi. Công lại trung niên không trả lời, chỉ lặp lại, Hàn quan nhân, mời theo tiểu nhân đến. Chương 149. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết. Chương 149. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết. Một. Hàn Cương đi theo tên công lại kia, hành đầu ở trong hành lang giữa lầu các. Quan lại đi sát qua bên người, rất nhiều người trên tay cầm một quyển công văn, đều là bước chân vội vàng, lấy bước chân gần như chạy chậm, không rảnh để ý bên cạnh, giống như có người cầm roi ở phía sau đuổi bọn họ đi. Lầu các của Trung thư tỉnh vẫn là bộ dạng rách tung tóe, so với tiểu lâu bên ngoài thì kém hơn rất nhiều. Hàn Cương lần trước lên kinh thành, tuy rằng không có đi vào tham quan, nhưng từ lúc đi qua cửa, hắn không khỏi vì nhóm tể chấp gian khổ một mạc mà sợ hai thán phục không thôi. Nếu có người ngoài tới đây, hẳn là rất khó tưởng tượng, đây chính là trung tâm hành chính của một đế quốc phồn vinh nhất thế giới hiện nay. Thiên tử bình thường muốn tu cung thất, bình thường đều bị các triều thần mắng một trận. Nhưng các quan viên cũng không cần phải lo lắng như vậy, thiên tử cho dù nói lời chua xót, ai cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng sau khi tu sửa xong mình hưởng thụ không được, cũng không ai nguyện ý nhiều chuyện. Lại nói tiếp, chỉ có quan lại nhỏ ở trong nha môn nghỉ ngơi vài năm, vài chục năm, thậm chí cả đời, tin tưởng bọn họ hẳn là muốn có nơi làm việc thoải mái hơn. Chẳng qua, sẽ không có người đi trưng cầu ý kiến của bọn họ. Hàn Cương được người dẫn đi ước chừng nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng đến không phải chủ điện phía sau cùng, mà là một tòa thiên các cách đó không xa người đến người đi. Đi đến nơi đây, trong lòng Hàn Cương cũng có chút ít hiểu rõ. Cho nên khi hắn được dẫn tới trước mặt Trương Hàm, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hàn Cương bái kiến kiểm chính. Ngọc Côn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Hàm hiện đang đảm nhiệm kiểm tra công việc của năm phòng sách, nếu so sánh chức vị đời sau, hẳn là chủ nhiệm văn phòng quốc vụ viện. Dưới tình huống tất cả các bộ như lại, lễ, hộ, binh, công, hình đều trở thành đồ trang trí, chức vị trước mắt của Trương Hàm hẳn là quan trọng hơn một chút. Chỉ là quan phẩm của y vẫn chưa đủ cao, vẫn là lục bảo, không được đặc biệt ban cho trang phục ngũ phẩm như Vương Thiệu. Bất kể nói thế nào, công tác hiện tại của Trương Hàm chỉ có thể dùng 4 chữ quyền cao chức trọng để hình dung. Cùng Hàn Cương gặp lại, Trương Hàm biểu hiện rất thân mật, Hàn Huyên hai câu liền kéo hắn ngồi xuống, cho người đưa nước trà lên, đuổi đám người trong sảnh, bày ra tư thế muốn nói chuyện lâu dài. Hàn Cương nhìn các tư lại ngoài các, bận rộn đến mức hận không thể mọc ra 4 chân, cũng không kiêng kỵ mà hỏi thẳng, "Khấu Chính, chức vụ này của ngươi công việc rất phiền phức, ngàn đầu và tự, là như thế nào có rảnh ngồi xuống uống trà?" Trương Hàm cười nói, "Ngọc Côn ngươi lo lắng vô ích rồi." "Không sao, chuyện của ta ở đây tự có lại viên cùng quan kiểm chính các phòng đi làm." Hàn Cương nhíu mày, lo lắng cho Trương Hàm, vạn nhất có người thấy ngươi làm việc rộng rãi, nảy sinh lòng bất chính thì nên làm thế nào cho phải? Với thủ đoạn của ta, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ có cơ hội làm ra hành động gây rối. Trương Hàm không thèm để ý tới sự lo lắng của Hàn Cương, ông ta ngẩng đầu rất tự phụ nói, phàm là người nào thụ pháp mà xem xét thành công, cậu thả không bằng pháp, tự có hình luật chờ đợi. Khi người có thể tận kỳ tài, ta sẽ làm. Những việc vặt phía dưới đều do bọn họ làm. Ta chỉ cần làm một giám sát, sao cần phải tự mình không lưng? Đương nhiên có thể rảnh rỗi uống trà nói chuyện phiếm. Những lời Trương Hàm nói khiến Hàn Cương hiểu rõ trong lòng. Hắn ta khen, nếu tại hạ nói kiểm chính sơ tiểu tiết, chấp nhất đại lượng, chính là khí độ tể tướng, không biết có được tính là định nọ hay không. Trương Hàm nghe vậy, lập tức cất tiếng cười to, Ngọc Côn tán thưởng, ta việc đáng làm thì phải làm. Tể hành quốc sự, dục vọng của ta, cũng là chuyện sớm muộn. Trương Hàm không che giấu dã tâm của mình, Hàn Cương cũng không khỏi bội phục tự tin của hắn. Chức tể tướng từ khi khai quốc tới nay cũng chỉ có mấy chục người từng ngồi qua. Cho dù là một bảng trạng nguyên, có thể làm tể tướng cũng không nhiều. Chính là đỉnh phong của nhân thần, không phải dễ dàng leo lên như vậy. Hàn Cương mặc dù cũng có lòng, nhưng bây giờ còn chưa làm được tuyên bố hào sảng như Trương Hàm, trong đó không chỉ có khác biệt họ trên danh nghĩa. Lại nói hai câu, Trương Hàm rốt cuộc cũng nói chuyện chính với Hàn Cương. Y thì thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói với Hàn Cương, thật ra lần này Trung thư phát văn chiêu Ngọc Côn ngươi lên kinh, chủ yếu vẫn là thiên tử muốn gặp Ngọc Côn ngươi. những công lao ngươi lập được trong quá khứ sẽ không nhắc tới nữa, trong thiên hạ, năm 20 tuổi đã có công tích như thế cũng chỉ có một mình Ngọc Côn ngươi. Tên của ngươi sớm đã để thiên tử ghi nhớ. Hiện nay ngay cả Hàn Tử Hoa cũng dâng tấu lên biểu ngữ muốn dùng ngươi, đương nhiên quan gia muốn gặp ngươi một lần. Trương Hàm nói tới đây, ngừng lại một chút. Nhìn Hàn Cương một chút, đã thấy người trẻ tuổi này vẫn ung dung bình tĩnh mỉm cười, không thấy bất cứ tâm tình dao động nào. Trương Hàm không khỏi có vài phần bội phục khí độ sủng nhục không sợ hãi của Hàn Cương. Đổi lại là quan viên khác, nghe nói thiên tử vẫn coi trọng mình, vội vàng triệu kiến, sợ là nước mắt giàn rùa, kích động không thôi. Lại nhấp một ngụm trà, châm trước ngôn từ một chút, Trương Hàm mới nói, bất quá Ngọc Côn ngươi đêm qua ở chỗ Vương tướng công, nói sai rồi. Chỉ tay vẽ chân chuyện Hoành Sơn làm gì, lãnh thủy cũng không phải ngươi nên rồi. Chuyện liên quan đến quốc sự, không thể lừa gạt. Hàn Cương rất kiên định lắc đầu, nhưng lại rất bình thản nói, nhưng đây cũng là nguyên nhân hạ quan không muốn rời khỏi Tân Châu. Hàn Cương tự biết một chút tâm tư của hắn, dù sao cũng không thể gạt được người sáng suốt, vẫn là nói thẳng là trên hết. Ta biết bởi vì có Vương Điểu, cộng thêm ngươi ở Hà Hoàng tâm huyết, cho nên mới không muốn rời khỏi Tân Châu. Nhưng ngươi muốn nhìn xem là ai nói chuyện với ngươi? Vương Giới Phủ, Hàn Tử Hoa, hai gã tể tướng đều muốn ngươi đi Duyên Châu, ngươi còn chối cái gì? Để ngươi đi Duyên Châu, thì đi, làm tốt, chiếu cố tốt viện dưỡng thương, những chuyện khác không cần ngươi lo lắng. Công lao sẽ không thiếu ngươi, có khi nào sẽ không đổ lên người ngươi? Ngươi cho rằng Thiên Tử và Vương tướng công coi trọng ngươi là lời nói xuông sao? Mặc dù bên Hoành Sơn kia, kết quả cũng đúng như ngươi nói, cũng chỉ là ăn chút bài xích, tối đa giảm một quan, đảo mắt sẽ thăng trở về, thậm chí có thể siêu thiên một quan đền bù Ngọc Côn ngươi. Cần gì phải nói tuyệt như vậy? Những lời nói gần như thành thật với Trương Hàm khiến Hàn Cương có chút cảm động, nhưng hắn không hề hối hận. Hắn tin tưởng quyết định và phán đoán của mình Hàn Giáng thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ cần điểm này xác định, bất luận Vương An Thạch hiện tại nghĩ như thế nào, chỉ cần cuối cùng chiến lược Hoành Sơn tuyên cáo thất bại, như vậy thắng lợi cuối cùng tất nhiên là của Hàn Cương hắn. Không như vậy, không đủ để chứng minh cái nhìn của hạ quan đối với chiến sự Hoành Sơn. Trương Hàm nhìn chằm chằm vào Hàn Cương với vẻ mặt kiên nghị, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Vương tướng công đã quyết định rồi, Ngọc Côn ngươi vẫn phải đi, công lao thì chính ngươi không cần, ngày sau sẽ không tính cho ngươi, còn có chuyện yết kiến thiên tử, cũng cùng một chỗ không còn. Sắc mặt Hàn Cương rốt cuộc cũng thay đổi. Lòng ngươi thật khó đoán, Hàn Cương không ngờ Vương An Thạch còn dở tính trẻ con. Hiện giờ Vương An Thạch muốn ý tới Duyên Châu, thêm hai bản tấu chương của Hàn Giáng còn trên bàn thiên tử, hai tể tướng đồng thời dùng sức, muốn từ chối bổ nhiệm này cũng khó khăn. Thật ra Vương tướng công mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không thật sự ngăn cản quan gia triệu kiến Ngọc Côn ngươi. Canh ba ngày hôm qua, quan gia còn cố ý phái nội thị đến trung thư, nói là muốn trung thư chờ ngươi vào kinh, liền lập tức can bài ngươi càng lần càng nhập đối. Trương Hàm dương mắt nhìn Hàn Cương, lại thở dài, nhưng mà Phùng đương thời đang trực đã ngăn cản được. Hàn Cương thả lỏng tâm tình. Chuyện dụ nửa đêm, chuyện này thực sự có hơi quá mức rồi. Đây cũng không phải vấn đề thụ sủng nhược kinh, nếu không bị Phùng kinh ngăn cản, vậy nhà mình sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các quan đài trong ngự sử đài, nói không chừng sẽ theo dõi Hàn Ngọc Côn hắn, cũng nên hoàn thành bài tập mỗi tháng. Có thể coi như là tránh được một kiếp, Hàn Cương cũng có một chút cảm tạ Phùng Kinh, Phùng đại tham Cương Trực, thực sự làm người ta kính nể. Cương Trực. Trương Hàm cười khinh thường, không chỉ là nhằm vào Hàn Cương, càng là vì đánh giá hắn đối với Phùng Kinh, thời điểm đối với thiên tử, tự nhiên người người đều sẽ Cương Trực. Bất quá một chút việc nhỏ làm trái ý thiên tử, chẳng lẽ quan gia còn có thể giáng tội hắn chấp chính hay sao? Chuyện không có hậu quả, ai còn sợ? Bình thường Phùng đương thời, cũng không phải là bộ dáng này. Ngọc Côn ngươi cũng xuất từ Thiểm Tây, chẳng lẽ không biết cái tên trộm cướp kia của hắn? Hàn Cương mím môi, muốn cười. Tên phỉ hiệu Phùng Kinh không thể để người khác biết kia, hắn chuyển qua chuyển lại bên miệng, cũng không có cay nghiệt nói ra. Tướng mạo kim mao thử xuất sắc, nhưng nhân phẩm có thể coi như ngu. Ở kinh triệu phủ nhậm chức, tham lam thương gia trong thành gà bay chó sủa, cái này cũng khó trách hắn, xuất thân thương nhân, đối với tiền tài đích thật là coi trọng một chút. Nói đến Cương Trực, có thể làm cho Du Long Kha cùng Bao Trưởng Bà Túc muốn ban cho họ Bao Trưởng có thể tính, Phùng Kinh thì xa xa không đủ tư cách. Một viên lại lúc này ở ngoài viện kêu một tiếng, đợi sau khi Trương Hàm vẫy tay, liền vội vàng đi lên sảnh, đem một phần công văn trên tay hắn giao cho Trương Hàm, quân Diên Châu cấp báo. Kính xin kiểm tra chính thức thu nhận. Trương Hàm tiếp nhận, nhìn trình độ sơn đỏ còn nguyên vẹn, liền gật đầu đồng ý lại viên vội vàng rời khỏi. Hàn Cương nhìn bóng lưng của hắn, nghi vấn trong lòng càng ngày càng tăng vọt, tại sao quân tình không đưa tới Xu Mật viện, làm sao đưa đến Trung thư? Bởi vì Thiểm Tây, tuyên phủ Ti Hà Đông là do Hàn Tử Hoa thân lãnh, trong thiên hạ không có đạo lý tể tướng phải báo cáo với Xu Mật viện. Cái khác đều có thể nhường, nhưng quyền vị khác nhau, lại không cho phép một chút người khác lây dính. Văn tự Diên Châu đều là phát về Trung thư trước, lại từ Trung thư y theo công việc cấp bách, quyết định là trình lên thiên tử, hay là chuyển cho Xu Mật viện. Trương Hàm làm nước sơn, tiện tay lật qua lật lại, gọi tiểu lại đang chờ ở trong viện xa xôi tới, sau khi chép xong, chuyển giao Tây phủ. Thấy sắc mặt Trương Hàm trở nên trầm trọng, trong lòng Hàn Cương có chút buồn chồn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong Tuy Đức thành, hai vạn đại quân đã tập trung, tên đã lên dây, tùy thời sẽ dương cùng bắn ra. Trương Hàm hoàn toàn không có ý giữ bí mật tình báo quân sự, nhìn thấy Hàn Cương vừa mới từ quan Tây đến, cũng không cảm thấy cần phải giấu giếm tình báo vừa nhận được. Đúng rồi, Ngọc Côn, còn chưa hỏi ngươi vì sao không coi trọng chuyện Hoành Sơn như vậy, chỉ là bày ra một ít khó khăn, hẳn là không đến mức để ngươi trông mà phát khiếp. Chương 150. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 1. Chương 150. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 2. Hàn Cương nghe Trương Hàm đặt câu hỏi, cũng không tiện nói lý do thật sự của mình ra, suy nghĩ một chút, đành phải tùy tiện tìm lý do qua loa tắc trách một chút. Mọi việc phân âm dương đều phủ, trong ngoài đều vây khốn, liền không một chuyện có thể thành. Như Hàn tướng công thống quân công Hoành Sơn, hôm qua ở trong phủ Vương tướng công nói mọi việc đều là nguyên nhân bên ngoài, về phần nguyên nhân bên trong thì là Hàn tướng công ngự hạ bất chính, tổn hại quân tâm sĩ khí. Trong đó đặc biệt Hoàn Khánh một đường làm gì? Trương Hàm biến sắc, trầm giọng truy hỏi, nói thế nào? Hàn Cương liền đem những kiến thức của hắn khi ở quan trung, còn có quan hệ hiểm ác giữa hai quân Hán Thiên, đều một năm một mười nói ra, Hàn tướng công không thể công bằng mà đoạn, làm cho quân tâm đoán hận sôi trào. Thiên thời địa lợi nhân hòa, trong đó có một điều nào Hàn tướng công có thể chiếm thượng phong đối với Tây Tặc? Nô quân, Quảng Duệ quân. Trương Hàm ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, nói với Hàn Cương, Ngọc Côn ngươi nói là Ninh Quảng Duệ quân đâu ngu hầu nô quân Nô Tuân, hai ngày trước trong cấp báo tuyên phủ ti đưa tới, đã bị hạ ngục bắt giam. Sao lại như vậy? Hàn Cương chấn động, hắn trợn tròn mắt, trước đây khi qua phủ Kinh Triệu ở Trường An, hạ quan vẫn còn cùng đường, vậy thì vẫn còn khỏe. Sao hạ quan mới lên kinh, công văn bắt giam của Ngô Chiêu đã đến rồi. Công văn tiệm Tây tuyên phủ ti, tất cả đều là đi chân cấp cấp chuyển. Ngày nối tiếp đêm, ngàn dặm một ngày mà qua, từ Kinh Triệu phủ đến Đông Kinh, bất quá hơn 1000 dặm, một hai ngày là có thể đi hết, so với Ngọc Côn ngươi đoạn đường dịch mã đi hơn 10 ngày thì nhanh hơn nhiều. Trương Hàm đứng dậy, từ trên giá các bày ở bên cạnh bàn lấy ra một phần công văn. Mở ra nhìn một cái, thấp giọng cười lạnh, quả nhiên chính là một phần này. Nhìn lại đánh dấu cuối cùng viết ở công văn, xem thời gian, là chuyện của 5 ngày trước. Hắn quay lại, đưa công văn trên tay cho Hàn Cương. Hàn Cương vội vàng lật xem phần cấp báo tiền tuyến này, càng xem càng cảm thấy tức giận. Trên đó nói, Nô Lam từng cùng Vương Văn Lượng ra trại, cùng đánh một tên trộm. Nhưng khi tiếp chiến, liên tục kêu Ngô Chiêu không đến, cũng nói Ngô Chiêu cổ tay cho quân sĩ, nhiều đồ gây rối. Bởi vậy đem Ngô Chiêu hạ ngục. Mỗi một tội danh trong đó đều phải trị Ngô Chiêu vào chỗ chết. Người phiên Vương Văn Lượng này rõ ràng là mang oán trả thù. Đối với tội danh liệt kê trong cấp báo, Hàn Cương quyết không tin. Nếu là thật sự có chuyện này, khi nói ở trong quán trọ Tà Đạo, hai bên tranh chấp, Vương Văn Lượng sao không nói ra? Lúc này Trương Hàm đang lục lọi ký ức trong đầu. Cái tên Vương Văn Lượng này đã nhiều lần xuất hiện trước mắt hắn, về tranh chấp giữa Vương Văn Lượng và Tổng Quan, còn nhớ hình như còn có một Triệu Dư Khánh, là một quan viên phiên quốc. Hàn Cương gật đầu, hắn cũng nhớ rõ, chính là Triệu Dư Khánh bị Vương Văn Lượng nói thành là ước hẹn không đến, lấy tội danh không đúng hạn hạ ngục. Đúng. Trương Hàm vỗ bàn một cái, hắn rốt cuộc toàn bộ nghĩ tới, quan gia lúc ấy từng đích thân xuống tay triều, chiếu thích tên tướng Phạm Trần này, để cho hắn lập công chủ tội. Nhưng Hàn Tử Hoa lại đưa vài bản tấu chương trở về, nói là muốn nghiêm khắc xử trí, lấy chính quân pháp. Nhưng bởi vì quan gia kiên trì, cho nên cuối cùng Triệu Dư Khánh vẫn được thả. Trong chuyện này, Văn Tự giữa Duyên Châu, Khai Phong lui tới nhiều lần, cho nên ta còn nhớ rõ. Hàn Cương lắc đầu thở dài, Vương Văn Lượng ỷ vào sự tín nhiệm của Hàn tướng công đối với hắn, tùy ý làm bậy. Chuyện của Triệu Dư Khánh đã khó có thể điều tra rõ chân tướng. Nhưng Vương Văn Lượng cùng Nô Dận không hợp, thế cho nên thiếu chút nữa ra tay đánh nhau, tại hạ là tận mắt thấy. Không thể tưởng được lấy trí tuệ của Hàn tướng công, cũng không tránh khỏi bị Vương Văn Lượng này lừa gạt. Nghĩ đến Nô Dận kia ở trong quân đội Quảng Minh uy vọng rất cao, cho nên hắn mới có thể cho Nô Dận thêm một cái tội danh, phất chống quân sĩ. Trương Hàm hiểu rất rõ sự kiêng dè và thành kiến của triều đình đối với người luyện võ. Nếu như điều này chứng thực, nô cũng sẽ bị xử một quân pháp. Vốn chính là chuyện giả dối hư ảo, nhưng Ngô Dận ở trong Quảng Duệ quân có uy vọng rất cao, nói không chừng sẽ làm giả thành thật. Trương Hàm trầm ngâm. Hiện tại y đã bắt đầu ủng hộ Ngô Chiêu, ít nhất không thể để y tiếp tục ở lại Hoàn Khánh. Tướng ta có uy vọng rất cao như vậy, lại nhận đãi ngộ không công bằng, một khi có phản tâm, sẽ rất nguy hiểm. Quá khứ bao nhiêu binh biến đều do vậy mà ra, Trương Hàm không lo lắng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, đây không phải chuyện hắn có thể can thiệp. Hàn Cương nhìn thấu suy nghĩ của Trương Hàm, hỏi, gút mắt giữa Ngô Thao và Vương Văn Lượng. Kiểm chính còn có Vương tướng công hẳn là sẽ không đề cập với Hàn tướng công chứ? Trương Hàm cười một tiếng, lại không đáp lời. Chuyện gì cũng biết rõ ràng, cũng không cần phải nói quá rõ ràng. Hàn Giáng lênh binh bên ngoài, Vương An Thạch sẽ chỉ toàn lực ủng hộ, chứ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào trong đó. Đừng nói một chút oan khuất của Ngô Tuyển, cho dù bản thân Hàn Giáng có vấn đề gì, trước khi đại chiến sắp triển khai, đều là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Hàn Cương cũng hiểu rõ điểm này, âm thầm thở dài, không ngờ vẫn phải đi Duyên Châu. Trương Hàm thì để Hàn Cương thả lỏng tâm tình, Ngọc Côn ngươi có thể yên tâm đi Duyên Châu. Nếu như chiến sự lần này thật đúng như dự liệu của ngươi, cuối cùng là hao binh tổn tướng mà không công lao, Vương tướng công tất nhiên sẽ thay Ngọc Côn ngươi ở trước mặt thiên tử phân trần rõ ràng, tuyệt không đến mức giáng tội ngươi. Nhân phẩm của Vương An Thạch, Hàn Cương vẫn tín nhiệm. Có Vương An Thạch ở trong cung xoa bóp hai gò má cho mình, cho dù Hàn Giáng đại bại mà về, đối với mình mà nói kết quả vẫn tốt. Nhưng nếu Hàn Giáng đắc thắng mà về, vậy hắn sẽ mất mặt, Vương An Thạch hoặc là Hàn Giáng sẽ không thật sự một chút công lao cũng không cho hắn, nhưng công thưởng giống như ném xương cốt xuống, so với trách phạt càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cũng may Hàn Cương đối với phán đoán của mình có lòng tin quyết không dao động, mới có thể mỉm cười cảm tạ Trương Hàm. Bất quá hắn vẫn có chút bất đắc dĩ, lần này hắn đến Trung Thư không phải vì nói chuyện tiếm. Trương Hàm như nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Cương, cười nói, Vương tướng công không đến chưa sẽ không trở về từ trong cung, cho dù trở về, chuyện cũng sẽ không ít, chuyện của ngươi cũng sẽ không có thời gian xử trí. Bên Phùng đương thời, Ngọc Côn ngươi cũng không cần đi gặp, hắn giống như vẫn luôn không thích ngươi. Trực tiếp ở chỗ này giúp ngươi giao nộp triệu lệnh. Còn nữa, Ngọc Côn ngươi nếu không muốn có liên quan với bên Hàn Tử Hoa, ta sẽ giúp ngươi khuyên Vương tướng công một chút. Đổi chức vụ ngươi đi Duyên Châu thành sai khiến tạm thời, vốn chức vị ở Tần Phượng cũng sẽ không thay đổi. Như vậy Ngọc Côn ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Trương Hàm tận tâm suy nghĩ cho Hàn Cương, mặc kệ hắn có tính bằng ứng gì, nhưng từ phương diện được trợ giúp đều là chuyện đáng cảm tạ. Hàn Cương liền đứng dậy, trịnh trọng hành lễ nói lời cảm tạ với Trương Hàm. Trương Hàm rất xem trọng Hàn Cương, khó có được nhân tài kinh thế tế dụng, văn thao võ lược đều có sở trường chứ không phải là người chỉ biết nói chuyện. Trương Hàm có một phần suy tính cho tiền đồ của mình, chỉ là đi theo sau Vương An Thạch từng bước tấn trước, không thỏa mãn được ý nghĩa mà trong kế hoạch của ý nghĩa, Hàn Cương chính là một trợ lực rất quan trọng. Sau khi nói chuyện một phen, lại định ra ước hẹn với Phản Lâu vào buổi tối. Vốn Trương Hàm muốn để Lộ Minh đi mời Hàn Cương, ai ngờ sáng nay Hàn Cương đã đưa tới cửa, cũng nói luôn. Hàn Cương được Trương Hàm đưa ra, hơn nữa còn đưa thẳng đến ngoài cửa viện. Thấy Trương Hàm đi xuống thềm đá trước cửa, cáo biệt Hàn Cương ân, các quan lại chung quanh đều giật nảy mình. Trong mắt người bình thường, Trương Hàm là người kiểm tra công việc của năm phòng sách, xưa nay tự phụ tài cao, đều vô cùng tiêu căng, rất ít khi để mắt tới người khác. Có thể để cho hắn ra ngoài đưa tiễn, một tháng cũng chưa chắc có một người. Vậy rốt cuộc là ai? Có bị ngu không? Cái này cũng không biết. Vị mà đêm qua Thiên Tử muốn gặp, bị Phùng Đại Sâm chặn lại. Thiên Tử muốn gặp, khó trách Trương Kiểm Chính coi trọng hắn như vậy. Rốt cuộc hắn lập công lao gì mà khiến Thiên Tử phải vội vàng truyền dụ vào ban đêm? Không biết đám người phản từ thượng kinh tới mấy hôm trước là do hắn giúp Vương Tiểu bắt tới. Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán, tầm mắt Trương Hàm quét ngang qua, sắc mặt hơi trầm xuống. Hiển nhiên đối với những quan lại nhỏ này cắn chặt lỗ tai nhưng không đi làm việc có chút căm tức. Đám quan lại nhỏ này đều trà trộn dưới trung thư môn nhiều năm, bàn về bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện, so với quan viên bình thường tình thâm hơn rất nhiều. Bị Trương Hàm trừng mắt, biết không ổn, liền lập tức tản ra, đảo mắt chung quanh đã không thấy bóng người. Quả nhiên Kiểm Chính có phương pháp quản lý. Hàn Cương không khỏi khen một câu. Vẫn là may mắn có Ngọc Côn ngươi, tăng đồng một nghị, để cho tiểu nhân bực này đều ngược lại ủng hộ tân pháp, sai xử cũng thuận tay rất nhiều. Nếu không coi như phía trên phổ biến, hạ nhân cho ngươi động tay chân, như thường chuyện gì cũng không làm được. Cũng không phải là tại hạ công lao. Động miệng dễ dàng, động thủ mới gọi là khó. Tại hạ chỉ là nói một câu mà thôi, chân chính để cho tân pháp có thể phổ biến, để cho tư lại trong nhà túi đầu nghe theo, hẳn là dựa vào một phen tâm huyết của Vương tướng công cùng Kiểm Chính. Trương Hàm cười một tiếng, không nói nhiều nữa, chắp tay cáo biệt Hàn Cương. Hàn Cương dưới sự dẫn dắt của một gã tư lại do Trương Hàm gọi tới, dọc theo đường vừa mới tiến vào, đi ra ngoài đi lên hành lang bận rộn, Hàn Cương nhớ lại những lời vừa rồi, trong đó lời nói lấy lòng của Trương Hàm là không thể nói ra lời. Theo Hàn Cương thấy, chỉ là ơn cứu mạng của một người cha, không đủ để cho hắn ân cần như thế, Lưu Trọng Vũ cũng là cứu một người chứ, dù hơn nữa là chủ lực, nhưng hiện tại hắn vẫn còn ở trong núi sâu hẻo lánh đạt bảo đêm sao? Lần này cũng không thấy Trương Hàm nhắc tới hắn. Tức là như thế, đó chính là chỗ mà Trương Hàm có tác dụng với mình. Là một quân cờ, có tư cách bị người tranh đoạt lợi dụng, cũng coi như đáng vui mừng. Càng là quân cờ quan trọng, vị trí càng vững chắc. Vương Thiểu, Hàn Giáng, Vương An Thạch, còn có Trương Hàm hiện tại, đều coi trọng tài năng của mình, Hàn Cương ít nhất không cần lo lắng hắn sẽ bị người ta coi như con rơi. Nhưng Hàn Cương vẫn thích làm kỳ thủ. Ở cổ vị, tuy địa vị của Hàn Cương không thể so với Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, cũng coi như là một thành viên trong kỳ thủ. Tuy nhiên đến kinh thành, cũng chỉ là một quân cờ. Vừa làm quân cờ, vừa là kỳ thủ, thân phận của hai bên cũng không mâu thuẫn. Lần trước Hàn Cương đến kinh thành, đã ra tay giúp đỡ Vương An Thạch hạ vài bước. Lần này cục diện mặc dù đã khác lần trước, nhưng hắn cũng có thể làm ra một phen chuyện như thường. Hàn Cương mỉm cười, trong nụ cười ấm áp như mùa xuân, không nhìn thấy chút âm hàn nào trong lòng hắn. Hàn Giáng đã muốn hắn qua đó, vậy thì đi Duyên Châu tận mắt chứng kiến một chút, chứng kiến lời tiên đoán của mình rốt cuộc là làm sao đạt được thực hiện. Chương 151. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao. 2. Chương 151. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao. 3. Hàn Cương chạy tới chỗ ở trước buổi trưa. Vương Thiểu vừa vặn đưa người trở về, nhìn thấy Hàn Cương, liền có chút kinh ngạc, "Ngọc Côn, sao trở về sớm như vậy?" "Đã là buổi trưa." Hàn Cương nhìn sắc trời, nhắc nhở Vương Thiểu. "Giờ ngọ thì tính là cái gì? Đi trung thư chờ sai sự, không đến giờ thân làm sao có thể trở về?" Vương Thiểu có thể là có một đoạn cực khổ không muốn hồi tưởng, trong hai câu liền lộ ra thủ cũ của hắn đối với trung thư môn. "Đại khái là Ngọc Côn ngươi được người coi trọng đi, Vương giới phủ cùng Phùng đương thời ngươi gặp được cái nào?" "Cũng không gặp." Hàn Cương lắc đầu, nàng cũng không muốn gặp hai vị này, chỉ nói với Trương Tử Hậu hai câu. "Bên kia hắn đã giúp chúng ta xử lý xong mọi chuyện, Vương tướng công cũng sẽ không đặc biệt chiêu mộ hạ quan. Về phần Phùng đại tham, hắn làm như không thích gặp hạ quan." Vương Thiểu nghe ra Hàn Cương hình như có chút ý kiến với Phùng Kinh, nhưng hắn không có tâm tư truy vấn những chuyện nhỏ nhặt này, mà là hỏi một chuyện quan trọng hơn, hay là đi Duyên Châu. Hàn Cương lắc đầu, làm sao cũng không thoát được. "Khổ cho Ngọc Côn ngươi rồi." Vương Thiểu thở dài đầy bất lực. Tuy nói Hàn Cương ở trước mặt Vương An Thạch tìm rất nhiều cớ để từ chối, Vương Thiểu cũng hiểu được ít nhất có hơn phân nửa lý do của Hàn Cương là bởi vì hắn càng coi trọng chuyện Hà Hoàng hơn. Đối với sự trung thành của Hàn Cương, Vương Thiểu rất cảm động. Hàn Cương đã từ bỏ cơ hội bán tốt trước mặt tể tướng, hơn nữa còn là hai người. Vương Thiểu còn lo lắng sau khi Hàn Cương rời đi sẽ mang đến biến số gì cho Thông Viễn quân mới thành lập. Một năm nay Hà Hoàng khai biên có thể thuận lợi như vậy, liên tục đại thắng, công lao của Hàn Cương tuyệt đối chiếm được một khối phân lượng rất lớn. Hàn Giáng mạnh mẽ điều Hàn Cương đi, đây là bày ra ủy thế hiếp người, Vương Thiểu cho dù đã nhận mệnh, cũng tránh không khỏi một bụng tức giận. Về việc điều nhiệm Diên Châu, Trương Tử Hậu đã nói rồi, đây chỉ là tạm điều mà thôi, sẽ không ở lại lâu, không lâu sau vẫn sẽ trở về chức vụ của mình. Trương Hàm không có bản lĩnh này, Vương giới phủ cũng không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu Hàn Giáng không đồng ý, Thiên Tử cũng không rời ngươi đi được. Vương Thiểu lắc đầu không tin, nhưng hắn lại nghĩ một chút, lại bừng tỉnh đại ngộ, là Hàn Giáng ở Diên Châu không lâu. Được Vương Thiểu nhắc nhở, Hàn Cương chỉ chậm một chút, cũng hiểu vì sao Trương Hàm có thể khẳng định như vậy, bất luận Hoành Sơn có được mất hay không, Hàn tướng công cũng sẽ không ở lại Duyên Châu lâu, lâu thì một năm, ít thì nửa năm, sẽ hồi kinh, chưa bao giờ có đạo lý tể tướng ở bên ngoài lĩnh quân lâu dài, cho dù Thiên Tử không lo lắng, nôn quan cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện. Đến lúc đó Hàn tướng công vừa đi, hạ quan có thể về cổ vị. Không, là về Thông Quân Viễn. Hàn Cương và Vương Thiểu đang nói chuyện, lúc này Lý Tiểu Lục từ tiểu viện của Hàn Cương chạy tới. Hàn Cương cáo tội với Vương Thiểu, đi qua hỏi Lý Tiểu Lục, lại nói Lộ Minh đến bái phỏng, cũng mang theo thiệp mời của Trương Hàm đến. Về việc Trương Hàm muốn bày yến tiệc ở Phan Lâu, lúc trước Hàn Cương đã nghe Trương Hàm đích thân nói, nhưng Lộ Minh mang thiệp mời của Trương Hàm đến, có vẻ càng thêm trịnh trọng. Hàn Cương xoay người muốn cáo từ Vương Thiểu đi gặp khách, nhưng Vương Thiểu lại nói, là Lộ Minh ngày đó cùng Ngọc Côn ngươi lên kinh. Lần trước nhị ca vào kinh, cũng đã gặp mặt hắn, được rất nhiều chỉ điểm. Cũng nên gặp hắn một lần, cảm ơn một tiếng. Rất nhanh Lộ Minh đã được dẫn vào. Vương Thiều ngồi ngay ngắn, Hàn Cương đứng dậy đón chào, Minh Đức Minh, đã lâu không gặp. Đương nhiên Lộ Minh không sao, thậm chí tình trạng còn mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc trước. Mới một năm không gặp, khí tượng của hắn đã khác trước rất nhiều. Nguyên lai một thân nghèo kết hủ lậu đại khí biến mất vô tung, hiện tại là hồng quang đầy mặt, như cục bột khởi sướng lên một khuôn mặt, đem nếp nhăn hòa tan rất nhiều, lại biến thành một cái hơi có vẻ phúc hậu bộ dáng quan nhân. Lộ Minh quỳ gối hành lễ trước mặt hai người, làm phiền quan nhân Hàn quan tâm, tại hạ tất cả đều khỏe mạnh. Hắn lại nhìn về phía Vương Thiều, hỏi Hàn Cương, Hàn quan nhân, vị này có phải chính là Vương Tử Thuần Vương đại phá Tây Khương, uy trấn biên thủy, danh chấn thiên hạ, dẫn tới thiên tử rủ lòng quan tâm trấn an hay không? Lộ Minh biết nói, định mặt cũng dễ nghe. Vương Thiều từ đêm qua nghe được tin dữ, khuôn mặt trở nên đờ đẫn, rốt cuộc thả lỏng, cười khẽ không thể nghe thấy. Hắn lần này lên kinh thành thăng chính thất phẩm tả tư gián, nhưng an ủi sứ so với ti gián nghe còn cao hơn một chút, Lộ Minh chính là hướng cao trong đó mà hô lên. Nhưng Hàn Cương thì ngược lại, từ trước tới nay hắn vẫn tương đối lạc hậu với Vương Thiều. Cho dù Hàn Cương từ khi vào quan một năm ba rời, tốc độ tiến bộ đã đủ khiến người ta trợn mắt há mồm, nhưng so với công tích của hắn, vẫn không khỏi khiến người ta than thở triều đình cay nghiệt một tiếng. Lần này Hàn Cương lên kinh, dự định là phải vào cung diện thánh, theo lệ tất nhiên là phải đặc chỉ rời quan, vì có thể để thiên tử tự mình ra quan, thu mua lòng người, cho nên trong danh sách phong thưởng của dịch vụ vị nguyên cũng không có phần của hắn. Nhưng hiện tại Hàn Cương bởi không gặp được thiên tử, hắn vất vả một trận này, lại cái gì cũng chưa đổi được đối với vận khí của mình, Hàn Cương cũng không có ý tưởng gì, chỉ ngóng trông hoàng đế có thể nhớ rõ hắn chịu thiệt ở phương diện này là được rồi. Lộ Minh và Vương Thiệu bài kiến, Hàn Huyên hai câu, lấy ra hai tấm thiệp mời từ trong tay áo. Xem người viết thư không chỉ có tên Hàn Cương, mà còn không quên Vương Thiệu. Trương Hàm chuẩn bị mời cả Hàn Cương và Vương Thiệu. Lộ Minh nhận ủy thác của Trương Kiểm Chính, mang theo hai tấm thiệp mời này. Sau khi đem xuống, ở trên phàn lâu đã chuẩn bị sẵn một bàn rượu, khẩn cầu Hàn quan nhân đừng từ chối. Vương Thiệu và Hàn Cương ở cùng một dịch quán. Hiện giờ chạm tay là bỏng, bao nhiêu người đang lo không tìm được cách để lôi kéo quan hệ với Vương Thiểu. Nếu Trương Hàm đã bày thiệp, thiệp mời của y không chỉ gửi cho Hàn Cương, mà không cho Vương Thiểu. Vương Thiểu mở thiệp mời ra xem, đương nhiên không giống Lộ Minh nói không có chút văn chương nào. Vương Thiểu xem xong không khỏi gật đầu, khó trách có thể thi đậu tiến sĩ hai lần. Lập tức cầm giấy bút ở chỗ Hàn Cương, tiện tay viết lại, bảo Lộ Minh lát nữa mang về. Hắn chuẩn bị đi một chuyến, kéo gần quan hệ với Trương Hàm đa đa. Hàn Cương cũng viết lại, chính thức cảm ơn lời mời của Trương Hàm. Hôm nay Trương Hàm làm thiệp, hắn và Vương Thiểu xem như chủ khách, mà Lộ Minh không cầm bữa. Theo quy củ hơn phân nửa sẽ tìm bạn. Nghe nói Trương Hàm và Phủ Khai Phong ít khi giao lưu với nhau, tình nghĩa không cạn, nếu có Trương Hàm mời được vị này tới, Hàn Cương rất chờ mong. Trong khuê phòng Chu Nam, không có kim ngọc linh tinh tục vật, chỉ có vài món trang trí thanh lịch. Trong gian phòng rộng lớn chỉ có một hai trượng, có một giường, một bàn, một cái bàn trang điểm cũ kỹ, còn có một cái bàn chỉ đủ cho hai người ngồi, ở giữa đặt một cái giường nhỏ. Một cây đàn cổ đặt ngang trước giường, đặt hai cái bàn cờ màu đen phụ vào nhau, bên cạnh hai hộp cờ chồng chất ở một góc giường nhỏ. Bên gối có một tập thơ của Duộn Đôn Điền, mà một bức họa lầu các bằng gói thì là treo ở trên vách tường trắng. Tuy rằng Lý Công Lân là khoản không phải là danh gia đương thời, nhưng xuất từ thủ bút tận tâm của khoa tiến sĩ, cũng đã chứng minh mị lực của Chu Nam. Căn phòng yên tĩnh, gỗ đàn hương âm u thiếu đốt, khói hương nhàn nhạt, từ lư hương đầu sư nhị hoa văn lục men trong lư hương đầu sư từ bay lên. Mùi đàn hương như có như không, làm cho tâm thần người ta tất cả đều trở nên bình thản. Chu Nam soi gương, dùng mực nhẹ nhàng vẽ lông mày. Hai hàng lông mày vốn không tô mà xanh biếc, bị bút mực xẹt qua, liền càng thêm động lòng người, dùng bút vẽ phát họa ra. Chu Nam nhìn hai hàng lông mày mình đã vẽ trong gương, nhìn trái nhìn phải. Là hoa khôi hàng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thành Đông Kinh, nếu không thể biểu hiện ra mặt tốt nhất của mình, vậy thật sự quá mất mặt. Một lao tử nương hơn 40 tuổi, phong vận vẫn còn, đẩy cửa đi vào, dáng người mượt mà đầy đặn thật sự khiến người ta chú ý, chỉ có điều có lẽ là vì che đi nếp nhăn, son phấn trên mặt liền dùng nhiều hơn một chút. Hồng hồng trắng trắng, cực kỳ giống vách tường dùng bột phấn trộn lẫn đan xa lao qua. Vị này, trong nhà xếp hạng thứ nhất, được người ta xưng hứa đại đương. 20 năm trước trong giáo phường Ti có danh hoa khôi thủ, hiện nay thì thành giáo phường Ti giáo tập, quản Chu Nam cùng hơn 10 quan ký khác. Thân phận này của nàng, nếu là ở thanh lâu dân gian, cũng chính là tú bà. Chu Nam từ trong gương nhìn thấy Hứa Đại Nương đi vào, liền đứng lên, lạnh như băng gọi một tiếng, "Nương." Vẻ lạnh nhạt của Chu Nam khiến Hứa Đại Nương hơi biến sắc, nhưng rất nhanh nàng lại nặn ra nụ cười, "Hôm nay Tần nhị quan nhân có thể sẽ đến, Nam tỷ nhi ngươi cứ ở lại trong nhà, nơi nào cũng không cần đi." Chu Nam phảng phất không nghe được, cũng không để ý tới chút nào, lại ngồi xuống gương. Tối nay trang điểm mới làm được một nửa, đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, nàng còn muốn ở trước mặt Tình Lang làm tốt nhất. Nhặt lên một miếng bánh son phấn đến từ Hàng Châu, nhẹ nhàng lau một lớp ở lòng bàn tay tinh tế nhắn nhủi như bạch ngọc bởi vì son phấn mà ửng đỏ, đỏ như vậy, chính là màu sắc trên mặt thiếu nữ trẻ tuổi chờ đợi Tình Lang mới có thể có được. Một chút cũng không thô tục như màu đỏ dùng để quét tường trên mặt Hứa Đại Nương. Chỉ là nhìn bàn tay đỏ hồng, Chu Nam suy nghĩ một chút, lại đem phấn đều thu lại, tay rất nhanh cũng lau sạch sẽ. Thế nhân hiện nay, thích trang điểm đậm rất nhiều. Nhiều người lau má thật dày giống như thoa phấn son trên tường, tuy rằng không thể so với cung nữ thời Đường, sau khi trang phục quá mức nồng đậm biến thành rửa mặt, trong chậu đều là một mảnh đỏ tươi, Chu Nam không thích trang điểm như vậy. Nàng vẫn luôn trang điểm nhẹ, thậm chí thời điểm trang điểm còn có. Chỉ có điều hôm nay vẫn phải tốn một chút trang điểm, không thể để cho người ta cho rằng nàng là một kẻ nhà quê chưa được dạy dỗ chính xác. Cũng không để ý tới Hứa Đại Nương đang trừng mắt mình, Chu Nam tiện tay rút ra một ngăn kéo nhỏ trên hộp trang điểm, bên trong đặt một cái hộp long phượng từ to bằng lòng bàn tay, giấy vàng niêm phong ở phía trên chứng minh đây là đồ vật xuất từ quan tạo. Mở niêm phong trên hộp từ tính ra, một mùi đinh hương lẫn với mùi hoắc hương tản ra, bên trong đựng đầy son phấn màu đỏ. Ngón tay thỏ ra non như ống hành tây, Chu Nam nhẹ nhàng lau một lớp son cao, bôi lên trên môi. Chương 152. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 3. Chương 152. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 4. Mùa đông ở kinh thành rét lạnh khô ráo, nếu không chú ý, đôi môi sẽ nứt ra. Người trong kinh thành hiện giờ, cho dù là dân chúng bình dân, đến mùa đông đều sẽ lấy chút mỡ bò hoặc cốt tùy châu chế thành son môi thoa môi. Không chỉ nữ nhi ra, ngay cả nam tử cũng đang sử dụng. Dầu mỡ thơm phức chẳng những có thể bảo vệ đôi môi không bị gió đông xâm nhập, mùi thơm cũng có thể cho người ta hào cảm. Vốn nam nhân thế gian dùng đều là son môi không màu, nhưng sau đó rất nhiều lãng tử phụ trượt trong kinh thành cùng nha nội bất học vô thuật, thậm chí dùng son môi màu đỏ chuyên dụng của nữ nhi ra để trang điểm cho mình. Chu Nam đối với thiếu niên xanh lục vẽ nữ trang như vậy không có chút hào cảm nào, thậm chí cảm thấy ghê tởm, mà Hàn Cương Văn võ song toàn, anh khí bừng bừng, làm việc lại săn sóc, mới dễ dàng bóp động tiếng lòng của nàng như vậy. Hứa Đại Nương phập phồng không yên, nhìn chằm chằm Chu Nam, ngực phập phồng, giống như cơn báo trước khi đến. Cuối cùng bà ta miễn cưỡng thu lại cơn giận, dịu dàng tiến lên buổi tiếp, con gái ngoan, lần này đừng làm rộn. Nếu như quan nhân Tần Nhị tới thì làm sao bây giờ? Hắn từ trước tới giờ chỉ điểm con đến tiếp khách thôi. Chu Nam không để ý tới son môi bị nhẹ nhàng lau trên môi, cánh môi hồng phấn từng chút một bị đỏ tươi che giấu, nhẹ nhàng mím môi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi như anh đào mê người. Chỉ thấy Chu Nam xoay người nói, lần này hạ thiếp trương quan nhân là trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự, vương tướng công Tâm Phúc ưu ái. Hắn đã là người như vậy, sao có thể? Hứa Đại Nương rốt cuộc nhịn không được, thét to, ngươi là thật sự không biết, hay giả không biết? Đó chính là Ung Vương. Cũng không nhìn xem ngươi tên vừa mới làm quan kia to gan, làm sao có thể so sánh với Ung Vương? Tay cầm lược run lên, trái tim Chu Nam co rút, đích xác so với đệ đệ của thiên tử, địa vị của Hàn Cương kém quá xa. Nếu không phải hôm qua Mạc Văn mang tin tức về, Chu Nam đã tuyệt vọng. Bất quá bây giờ có Hàn Cương hứa hẹn, tính bướng bỉnh của nàng không chút nào chịu thua, nữ nhi chỉ biết là quan nhân của Tần Nhị. Nói là nhị đại vương, còn phải nhìn thấy Tử Bảo Ngọc Đái mới biết được có phải hay không. Hứa Đại Nương trong cơn giận dữ, trên mặt đắp phấn thật dày tràn ra từng vết thương, phản phất như bị vách tường động đất, từng mảnh sụp đổ. Nàng muốn ngăn cản Chu Nam, nhưng Chu Nam bây giờ thanh danh đã đi ra ngoài, đã không phải là lúc mặc cho đánh mặc mắng. Ngoài cửa còn có người nhà Trương gia phái ra chờ, hồng nhân bên cạnh vương tướng công, không phải nàng một tên giáo phường ti giáo tập đắc tội được, cũng không thể đem Ung Vương kéo ra cùng Trương Hàm đánh lôi đài. Hứa Đại Nương rất rõ ràng, Ung Vương Triệu Tuần tuyệt đối sẽ không đối mặt với những quan viên từng gặp mặt kia. Chu Nam đứng lên, gọi thị nữ của mình, Mạc Văn, chúng ta đi. Nghe thấy tiếng bánh xe ngoài tường viện vang lên, lại dần dần đi xa. Một tiếng thét chói tai xuyên qua thật xa, tiếng vang bang bang giòn vàng, không ngừng vang lên trong phòng, thật sự là tức chết lao nương rồi. Dựa vào một quan nhỏ như hạt vừng, xem ngươi tiểu tiện nhân có kết quả gì tốt. Trong bóng đêm, phàn lâu đèn đốt sáng trưng, tiếng cười nói huyền chuyển hòa cùng khúc nhạc, còn có một cỗ hòa hợp ấm áp say lòng người, cùng nhau phiêu đạm trong lầu cát. Lần trước Hàn Cương được Trương Du mở tiệc chiêu đại ở phàn lâu, lúc đó là giữa trưa, tuy rằng khách nhân vẫn đông đảo, nhưng đến tận khi Hàn Cương nhìn thấy năm tòa lầu cát được phồn tinh tô điểm, cùng với trên hành lang lầu cát vây quanh giếng trời, trên trăm ký nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chờ khách nhân chọn lựa, mới chính thức cảm nhận được phàn lâu xuân sắc như thế nào. Lý Tiểu Lục từ lúc đi vào vẫn luôn há miệng, bộ dáng nhà quê làm cho người ta phát ra manh lưới, mãi cho đến khi có người đi lên đón khách, hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hàn Cương thì là kiến thức nhiều, tùy ý tán thưởng hai câu, báo tên Trương Hàm, liền bị người hầu kính cẩn có lễ dẫn vào. Hàn Cương đến trước một gian phòng trên lầu 2, Trương Hàm và Lộ Minh Nhân cần ra đón, tươi cười chân thành. Chỉ thấy bên cạnh Hàn Cương chỉ có một mình Lý Tiểu Lục, ý liền kỳ quái hỏi, sao không thấy Vương Tử Thuần? Vương Trấn An vừa được thiên tử sai sứ truyền vào cung, muốn Hàn Cương xin lỗi. Ngay lúc Hàn Cương và Vương Thiệu đang chuẩn bị ra ngoài thì từ trong cung đến trung sứ, gọi Vương Thiệu vào cung. Vương Thiệu là quan trong triều, vốn có tư cách lên điện, thiên tử muốn gặp hắn cũng không ai ngăn cản được, Vương Thiệu cũng không thoái thác. Còn về bữa tiệc của Trương Hàm thì đành thôi, đây là không thể đối kháng. Trương Hàm bất đắc dĩ gật đầu, cũng đúng. Hai ngày nay Vương Tử Thuần sẽ về quan Tây, quan gia muốn gặp hắn cũng nên. Tuy Trương Hàm nói như vậy nhưng trên mặt hắn và Lộ Minh đều có chút thất vọng. Hàn Cương không để ý, Vương Thiệu còn nóng bỏng hơn cả mình, đương nhiên càng được hoan nghênh hơn. Theo quy củ, Lý Tiểu Lục ở bên ngoài nghe sai khiến, ba người cùng nhau đi vào trong sảnh. Bên trong phòng trang hoàng lộng lẫy, đồ vật tinh mỹ, tất nhiên là không cần phải nói nhiều, lại có 7-8 người oanh oanh nghiến liến, đều kiều diễm như hoa, sắc nghệ nhất thời. Họ dịu dàng nói vạn phúc, đồng loạt thi lễ với ba người Hàn Cương. Nhưng lực chú ý của Hàn Cương lại bị Chu Nam một thân thanh lịch hấp dẫn. Tuy rằng quan ký xung quanh đều là thượng phẩm dung mạo, nhưng son phấn nhàn nhạt Chu Nam rõ ràng càng sâu hơn một bậc. Đôi mắt đẹp ẩn tình, giống như một vũng nước mùa thu, bắn ra tơ tình, tựa như tơ lụa quấn chặt trên người Hàn Cương. Đã lâu không gặp, hơn nữa còn là tân hôn, ngọc côn ngươi và Chu tiểu nương tử hôm nay trùng phùng, ngược lại nóng đến mức chúng ta không có chỗ đứng. Tục ngữ nói sòng bạc không tôn ti, bàn rượu không lớn nhỏ. Mà tới lúc hoan tràng, kỳ thật cũng có rất ít người sĩ diện, chú ý thân phận. Trương Hàm cười trêu chọc Hàn Cương và Chu Nam, Hàn Cương cũng cười chắp tay đáp lại, nói đến duyên phận, hai ta còn phải đa tạ Kiểm Chính ngươi làm mai mới đúng. Kiểm Chính hiện đang nóng đến không có chỗ đứng, cũng không tính là mua dây của mình. Hàn Cương không kiêng dè chút nào thừa nhận quan hệ giữa hắn và Chu Nam, trong lòng Chu Nam nhất thời bị một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn ngập, trái tim đập loạn một trận, ngực trướng lên, phảng phất muốn nứt ra. Hốc mắt cũng đỏ lên, chất lỏng nóng hổi liền xẹt qua trên gương mặt, nước mắt đúng là không biết chút nào chảy xuống. Trung quanh ký nữ cũng đều thoáng cái hưng phấn hô lên, một mảnh tiếng hô to mừng Chu Nam. Chuyện xưa Chu Nam tặng chủy thủ đính ước ở trong giáo phường ti không ai không biết, hôm nay Trương Hàm yến khách, mời được người trong lòng Chu Nam đến, các nàng đều muốn nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, đoạt phương tâm của Hoa Khôi, đem Ung Vương điện hạ đều sò xanh xuống dưới. Mà Hàn Cương không phụ kỳ vọng, tuổi tuy nhỏ, nhưng tiền đồ không thể đo lường, tướng mạo khí độ cũng tự bất phàm, càng quan trọng hơn là một trái tim thật sự, đã vượt xa rất nhiều hơn rất nhiều biểu khách. Trương Hàm nhìn thấy vậy, thâm ý hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ta làm mai ngươi thật sự không oán. Hàn Cương cười một cái, Trương Hàm muốn hỏi gì hắn biết rất rõ, Đức Dung song toàn, Hàn Cương tạ còn không kịp, làm sao có thể oán. Về phần những việc vặt quấy nhiễu người khác, cũng không cần để ở trong lòng. Hàn Cương ta tuy là xem thường, nhưng cũng biết hai chữ tín nghĩa, không phụ người. Hay lắm, không phụ lòng người. Trương Hàm vỗ tay khen ngợi, hắn cũng là con nhà giàu ngang tàng, tác phong của Hàn Cương quả thực rất hợp tính hắn, mà Chu Nam ra khỏi chỗ nước bùn mà không dính trinh liệt cũng chính là điều hắn kính nể. Còn việc vặt mà bản thân Hàn Cương không thèm để ý, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, thân đệ của thiên tử, như thế nào cũng không thể đi ra tranh giành tình nhân với người ta. Cầm lấy một bình rượu, một chén bạc, Trương Hàm rót cho Hàn Cương một ly rượu Hòa Chỉ đặc sản Phan Lâu, lời ấy của Ngọc Côn, phải uống cạn một chén. Hàn Cương nhận lấy chén rượu, đang định uống một hơi cạn sạch, lại có người ở bên cạnh ngăn cản, rượu này há lại để một mình Hàn quan nhân uống được. Hàn Cương sửng sốt, đã thấy Lộ Minh hướng Trương Hàm nháy mắt, lại hướng Chu Nam đang bị chúng nữ chúc mừng. Trương Hàm như được khai sáng, cười ha hả, nói cũng đúng, rượu giao bôi nào có đạo lý uống một mình. Còn không mời Chu tiểu nương tử tới, lại là muốn Hàn Cương và Chu Nam uống chén rượu giao bôi này. Trong tiếng cười vang, Chu Nam xích đỏ mặt, túi đầu, bước chân nhỏ đi tới. Vốn là một người rất hào phóng, hiện tại lại tràn đầy e lệ, mặt đối mặt với Hàn Cương, nhưng đầu vẫn không chịu ngẩng lên một chút. Mà tiếng ồn ào xung quanh càng giống như là đang nháo động phòng. Hàn Cương cũng đã từng chứng kiến sự kiện nháo động phòng ở thời đại này. Hai cái ghế dựa lưng, bên trên đặt thiết ngựa, để tân lang ngồi, không uống đầy ba chén thì không cho uống. Trong trí nhớ của tiền thân, Trương Tái vẫn luôn cố gắng khôi phục lễ nghi thượng cổ, cũng từng oán giận với các học sinh, hôn lễ hôm nay càng ngày càng không ra hình thù gì, chỉ là uống rượu giao bôi, thật đúng là không coi là cái gì. Lúc này rượu giao bôi cũng không phải là rượu đời sau giao thủ đối ẩm, mà là mỗi người uống một nửa rượu trong chén, sau đó trao đổi chén đến rượu, lại uống cạn rượu còn sót lại của đối phương. Một cô gái ghi chép rót rượu, nhét vào tay Chu Nam. Giữa hô hấp lẫn nhau có thể nghe thấy, ở trong đầu Chu Nam, tất cả thanh âm xung quanh đều tĩnh lại, biến mất không còn tâm tích. Chu Nam nàng rụt rè ngẩng đầu, đối mặt với hai mắt kiên nghị của Hàn Cương, quan nhân, chén rượu này. Hàn Cương họ Từ sảng khoái, cũng không nói nhiều, ngửa cổ uống nửa chén. Hắn đặt chén rượu ở trước mặt Chu Nam, mỉm cười, im lặng chờ đợi Chu Nam đáp lại. Chu Nam nhìn chén rượu chỉ còn nửa chén, còn có tay phải Hàn Cương đang nắm chặt chén rượu, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Nàng giơ tay lên, uống một nửa rượu của mình. Ngẩng đầu cười sáng lạ, nụ cười tinh khiết như trăm hoa nở rộ, trong phút chốc hiện lên vẻ đẹp khiếp người, làm cho Hàn Cương cũng hoa cả mắt. Mỗi người uống nửa chén, liền đổi chén, hai người đối ẩm mà hết. Mà chung quanh không biết là ai đứng đầu, có người bắt đầu hát cổ khúc trong kinh thơ, Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, nhi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. Tiếng đàn cũng len ken vang lên, Đào Chi yêu, hữu ly kỳ thực, nhi tử vu quy, nghi kỳ gia thất. Đào Chi yêu, kỳ diệp viên. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia. Đây là ca dao tiên tần thời chúc mừng thiếu nữ xuất giá, chính là hợp với một màn trước mắt. Mà khúc này lại là một thiên chu nam xuất từ trong kinh thi, làm cho Hàn Cương cùng Chu Nam hồi nhớ tới cuộc đối thoại lúc hai người mới gặp mặt, không khỏi nhìn nhau cười. Chương 153. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, một. Chương 153. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, nam. Uống rượu hắc khúc, náo loạn một hồi, Trương Hàm mời mọi người ngồi xuống, Chu Nam rụt rè ngồi ở sau Hàn Cương, làm đủ bộ dáng thiếu nữ mới gả. Yến hội lần này là phân tịch, trong phòng bày ra năm ghế. Ngoại trừ ba người hiện tại, cộng thêm Vương Thiều vào cùng, hẳn là còn có một vị khách chưa đến. Trương Hàm lưu ý ánh mắt Hàn Cương, giải thích với hắn, lát nữa còn có vị khách quý muốn tới. Hiện giờ đang xử lý công việc ở phủ khai phong, là một bằng hữu cực kỳ thú vị. Hắn khâm phục Ngọc Côn ngươi đã lâu, nghe nói Ngọc Côn muốn dự tiệc, liền một mực đáp ứng. Hẳn là vì Vương Tiểu mới đúng. Hàn Cương cười cười, hỏi, không biết bằng hữu 17 trong phủ khai phong là vị nào? Không đợi, tới thì sẽ biết thôi. Trương Hàm ra vẻ thần bí không chịu nói rõ, để Hàn Cương đoán. Chu Nam đã sớm biết, nàng bám vào bên thai Hàn Cương thấp giọng nói, là thái sắc quản việc công ở xương phòng phải. Chu Nam dán rất gần, bộ ngực cao thẳng đang đặt trên cánh tay Hàn Cương, trong mềm mại mang theo xúc cảm họ đàn hồi truyền đến từ nơi tiếp xúc, hít thở ấm áp lỗ tai. Trong lòng Hàn Cương cũng có chút ngưỡng ấy. Mặc dù kinh ngạc không phải bằng hữu danh khí vang dội như Trương Hàm, nhưng chức vị quản việc công ở Hữu Xương phủ đã không thấp, quan lại kinh thành bình thường một chút cũng không ngồi lên vị trí này. Trung quanh thành Đông Kinh 50 dặm, phủ đại khai phong lại tương đương với địa giới một đường, bao gồm 17 huyện hơn 20 thôn trấn. Y theo lệ cũ, sự vụ trong thành Đông Kinh quy về phủ nhà, ngoài thành thì là do hai huyện Xích huyện phụ thuộc, huyện Khai Phong, huyện Tưởng phủ xử trí. Tựa như Châu Châu Tần Châu trị thành huyện kỷ, trong thành nha Quảng Châu, ngoài thành thì thành phạm vi quản lý của huyện kỷ. Cho nên Hàn Cương ở ngoài thành Hạ thôn Long Loan lúc trước làm nha môn đi châu thành, phải đi huyện nha báo tin. Nhưng thành Đông Kinh thật sự quá lớn, xung quanh 50 dặm, phủ nha không có khả năng dốc hết sức quản lý, bởi vậy liền chia trong thành làm 10 xương, dựa theo đồ vật chia làm xương phòng bên trái và xương phòng bên phải hai đô quản lý, mỗi người phân xương phường quản lý dân chính. Kỳ thật cái này không khác gì so với phân chia khu vực đời sau, chính là đem một thành thị lớn chia làm hai bộ phận giao huyện và nội thành. Mà thái sắc quản lý công việc ở xương phòng bên phải, thân phận của hắn trên thực tế chính là tương đương với một thủ đô khu trưởng ở đời sau. Nói như vậy, đều là chi huyện có kinh nghiệm dày dặn, thành tích nổi bật hoặc là thông phán đảm nhiệm. Tuy rằng không sánh được với vị trí của Trương Hàm, nhưng cũng không phải là Hàn Cương có thể nhìn theo bóng lưng. Hàn Cương tư nghĩ tới dụng ý mà Trương Hàm mời thái sát, dưới tình huống Vương Tiểu vốn xác định tham dự hội nghị, Trương Hàm không có khả năng tùy tiện mời tới một ít người rảnh rỗi nhàm chán. Thân phận Lộ Minh tuy ti, nhưng hai bên hắn nói chuyện, thượng vị cũng không có vấn đề. Mà thái sát không biết có chỗ nào đặc thủ, bảo Trương Hàm cố ý mời hắn tới. Lộ Minh ở bên cạnh thấy được Chu Nam báo cáo bên hai, không cần nghĩ cũng biết nàng rốt cuộc nói gì, liền trêu đùa nói, Chu tiểu nương tử mới uống rượu ra bôi, liền thiên vị ngọc ôn, quả nhiên là nghi gia thất. Chu Nam đỏ mặt, đẩy Hàn Cương ngồi xuống. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng cười dài, Từ Hậu, thái sắc tới một sao. Chưa bắt đầu tiệc, chỉ chính tới đúng lúc. Trương Hàm nghe thấy tiếng động, liền vươn người đứng dậy, bước nhanh tới, nên đón người tiến vào. Hướng về Hàn Cương giới thiệu nói, vị này chính là thái chỉ chính quản lý công sự ở Hữu Xương hiện nay. Nguyên là Ti Lý tham quân ở Y Địa Châu, người mới tiến cử từ Thiểm Tây đến chỗ Hàn đại phủ. Người này cùng quê với ta, cũng là đồng niên. Thái sắc được giới thiệu cho Hàn Cương, tuổi chừng 30, giống như Trương Hàm. Dáng người cao lớn, dáng vẻ tú vĩ, khí độ phi phàm, cũng không thua Trương Hàm. Trương Hàm nói là đồng hương cùng năm, cũng là tiến sĩ xuất thân phúc kiến. Hai lần đỗ tiến sĩ, một lần là gia hữu năm thứ hai, một lần là gia hữu năm thứ tư, khoa cử nhân tông triều, tiền kỳ là 4 năm một lần, hậu kỳ là 2 năm một lần, cách 3 năm định quy, vẫn là lần Hy Ninh năm thứ 3 này một khoa mới bắt đầu, nói lên cùng năm với Trương Hàm, Vương Tiểu đỗ tiến sĩ năm thứ 2 cũng có thể tính, bất quá lấy tính tình Trương Hàm, hắn chỉ biết thừa nhận gia hữu năm thứ 4 mới là đồng niên của hắn. Hàn Cương nhìn phục sức của thái sắc, phẩm cấp của bản quan hẳn là không cao, so với Trương Hàm còn kém một chút, nhưng 10 năm trước chúng tiến sĩ nhập quan, hiện tại đã là khai phong quản việc công ở Sương Phong phải, luận tốc độ tiến bộ, đã nhanh đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Hàn Cương tiến lên chào hỏi, tự báo họ tên. Sau khi thái sắc đáp lễ, liền kéo tay Hàn Cương, thân thiết cười nói, tại hạ thái sắc, khi còn ở quan Tây, đã nghe danh Ngọc Côn từ lâu. Cùng du cảnh thúc cộng sự, cũng có nhiều đề cập tới Ngọc Côn ngươi. Khát mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Hàn Cương nghe vậy khiêm tốn hai câu, hỏi, không biết quản cán có phải chính là Nho Huyền Tích Thôi Đường lại bộ, tướng đàn kim bài Hán Hoài Âm, thái chỉ chính hay không? Chẳng qua chỉ là chiếu lệ mà thôi. Thái sắc thấy Hàn Cương vậy mà đã từng nghe nói tác phẩm của mình, thần sắc hơi có vẻ tự đắc, Ngọc Côn vậy mà có nghe nói, có nhục nghe rõ. Lần này Hàn Cương vào kinh, lúc qua kinh triệu phủ, trong bữa tiệc đang nghe người ta chuyển sướng bài này không thôi, ai nghe cũng khen, Hàn Cương theo không kịp. Hàn Cương kỳ thực cũng không nghe nói hai câu thơ này, là Chu Nam Phương mới ở bên thai nói nhỏ cho hắn nghe đấy. Hán Hoài Âm nói chắc chắn là Hàn Tín, Đường Lại Bộ, tuy rằng chỉ rõ khắp, nhưng phía trước có Nho Huyền, nói ra Đường Đại có thể cùng Lại Bộ nhắc lên quan hệ nho học đại gia, cũng chỉ có truy tặng Lại Bộ thượng thư Hàn Dũ, Hàn Lại Bộ, Văn Hàn Dũ, Võ Hàn Tín, hai câu thơ này xem ý tứ, chính là đang thổi phồng văn võ kiêm cả hàng dáng. Cũng khó trách thủ tướng hôm nay nghe mà thích, tiến cử thái sắc đã viết thơ đến tri phủ chính thức Hàn Duy Sử. Thái sắc và Hàn Cương sau khi chào hỏi, vẫn thân thiết nắm tay nói chuyện, nhưng tầm mắt của hắn thì lơ đãng đi vòng qua phòng khách một chút. Trương Hàm lập tức cười nói, chỉ tiếc lúc Vương Tử Thuần sắp dự tiệc, bị thiên tử truyền vào trong cung, không khác được mà đến. Hôm nay cũng chỉ có 4 người chúng ta uống rượu. Thái sắc nghe được Vương Thiệu được triệu vào trong cung, trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất vọng hâm mộ, nhưng lập tức liền ẩn đi. Ngồi xuống uống rượu ăn đồ ăn, thưởng thức ca múa, cùng Trương Hàm, Hàn Cương nói cười. Thái sắc rất giỏi giao lưu với người khác, không lâu sau, hắn đã không còn nửa điểm ngăn cách khi lần đầu gặp mặt với Hàn Cương. Chỉ là một câu nói tiêu chuẩn của hắn khiến Hàn Cương có chút giật mình. Hàn Cương sống ở quan Tây, nói chuyện không khỏi mang theo giọng Tần, Vương An Thạch, Vương Thiểu đều là người Giang Tây, nói chuyện mang theo giọng Nam. Trương Hàm là người Phúc Kiến, giọng Phúc Kiến đều pha tạp trong tiếng quan thoại. Nhưng Thái Sắc cũng là người Phúc Kiến, nhưng không có khẩu âm Phúc Kiến. Khi Hàn Cương hỏi tới, Thái Sắc liền giải thích, Hàn gia tự rời đến Trần Châu đã gần 30 năm, hương âm cũng là sớm thay đổi. Thì ra là thế. Hàn Cương gật đầu. Tiếng đàn êm ái đệm nhạc cho 4 người, mà quan ký bồi rượu cũng nói chút chuyện thú vị, bầu không khí trên yến hội có vẻ rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ 3 người Chu Nam, Trương Hàm bên cạnh đều có 2 quan ký tiếp khách, nhất là 2 vị bên cạnh Thái Sắc, tư sắc ăn mặc cũng không kém Chu Nam một chút, bất quá Chu Nam thắng ở tuổi nhỏ, không thoa son phấn đã là thanh lệ vô song. Thái Sắc cảm thấy có chút kỳ quái, liền nhìn Chu Nam cùng Hàn Cương 2 lần. Trương Hàm thấy vậy chỉ vào Chu Nam, Chu tiểu nương tử một đao dọa lui cao mật hầu, không biết chỉ chính có từng nghe nói không. Thanh chủy thủ của nàng là Ngọc Cô Đạo. Khó trách. Thái Sắc giật mình, vỗ án mà cười, tuy rằng Thái Sắc tới kinh thành bất quá chỉ 10 ngày, nhưng Chu tiểu nương tử uy danh đã như sấm bên tai. Lấy dao găm đính ước, danh truyền kinh trung, nghĩ không ra dĩ nhiên là Ngọc Côn đưa cho. Dùng uy danh để hình dung Chu Nam, Thái Sắc nói chuyện đích sắc có chút bất cận. Hắn quay sang cười nói với Hàn Cương, hóa cương dược thành gai nhọn, không ngờ Ngọc Côn lại là thánh thủ trong vườn. Thứ tác chính là sắc vi, Thái Sắc vẫn trêu chọc Chu Nam một thanh chủy thủ dọa lui rất nhiều ông ngưỡng. Nhưng nói tới vườn, vậy liên lụy đến xuất thân của Hàn Cương. Thái Sắc coi như vô tâm, nhưng Trương Hàm và Lộ Minh vẫn lo lắng nhìn về phía Hàn Cương. Mà Hàn Cương lại không để ý, nghiêng mặt nhìn Chu Nam một cái, cười nói, bàn tay không dám nhận, không phải sức mình, chỉ là may mắn gặp được giai nhân lọt mắt xanh mà thôi. Ngọc Côn thật sự là rất quý trọng, được người đẹp như vậy hái mộ, không thể khinh suất. Thái Sắc có thể nghe nói đến tên và sự tích của Chu Nam, đương nhiên sẽ không có ai nói với ý. Ung Vương hiện giờ đang coi trọng Chu Nam, nhưng y không có biểu hiện ra chút cố kỵ nào đối với thân đệ thiên tử, mà là dứt khoát tỏ vẻ ủng hộ Hàn Cương. Hàn Cương nâng chén cảm tạ thiện ý của Thái Sắc, bất luận là thật hay giả, hắn có thể nói ra trước mặt mọi người đã khiến cho Hàn Cương cảm giác Trương Hàm đích sát sẽ cho người. Trương Hàm cũng nói, mỹ nhân lọt mắt xanh, chính như bá nhạc coi trọng. Ngọc Côn được Vương Tử tiến cử thuần túy, công tích tích lũy, cũng là không phụ một phần thư tiến cử kia. Nói đúng lắm. Thái Sắc nói, lại nói tiếp, Tử Hậu cũng không phụ sự coi trọng của Vương tướng công, mọi việc dụng tâm, việc viết trung thư ngay ngắn rõ ràng, được đến khen ngợi rất nhiều. Người kia lấy quốc sĩ đối lại ta, ta nên lấy quốc sĩ báo đáp. Chẳng lẽ chỉ chính không muốn báo ân trạch của Hàn tướng công sao? Thái Sắc gật đầu cười, tự nhiên phải như thế. Trương Hàm nâng chén lần nữa, nhưng chỉ chính thanh danh vang dội, trước tiên vẫn là được tiết sư chính tiến cử, những năm gần đây cũng không phụ sự tiến cử của ngài. Thái Sắc bị gợi lại hồi ức, một ngụm uống cạn chén rượu, thở dài, trước đây ít năm ở Cù Châu đắc tội tiểu nhân, nếu không có Tiết sư chính tương trợ, sợ là muốn đi làm quan đoạt trước. Tiết sư chính chính là Tiết Hướng, là một chuyên gia tài chính số 1 đương triều, trải qua nhiều chuyện, trị sự cũng có thể ân trạch dân chúng. Ngay cả Thiểm Tây chuyển vận sứ hắn cũng đã làm, cách việc thống nhất tài kế thiên hạ, ba ti sứ được xưng là kế tướng cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng bởi vì không phải xuất thân tiến sĩ, hơn nữa am hiểu lại là nghề nghiệp tiền lương khiến cho các sĩ phu khinh bỉ, cho nên luôn luôn bị người khinh bỉ, quan trọng nhất là Tiết Hướng thăng quan quá nhanh, vị trí quá cao, làm cho rất nhiều quan viên xuất thân tiến sĩ nhìn không vừa mắt mà thôi. Mà hiện tại y đảm nhiệm chức vụ phát vận sứ 6 đường, chủ trì quân thua pháp, quản lý mạch máu đại tống cương vận, là minh hữu quan trọng của Vương An Thạch, cũng khiến cho một số lượng lớn ngôn quan kiên trì không ngừng buộc tội y, nhưng về phương diện năng lực của Tiết Hướng Lý Tài thật sự là quá mức xuất sắc, trong triều tìm không thấy quan viên có thể thay thế y, tất cả buộc tội đều như đá chìm đáy biển, không có tin tức gì. Lương cương 600 vạn thạch mỗi năm, vị trí phát vận sứ 6 đường cũng không dễ ngồi, trong triều hiện tại cũng chỉ có Tiết sư chính có thể ngồi vững. Trương Hàm nói xong, Hàn Cương nhíu mày, hắn luôn cảm thấy hình như Trương Hàm đang cố ý dẫn dắt đề tài. Hắn nhìn sang, Trương Hàm đáp lại hắn bằng một nụ cười bình thản, ánh mắt Hàn Cương co lại, tên Trương Tử Hậu này, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Chương 154. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, 2. Chương 154. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, 6. Tên Trương Tử Hậu này rốt cuộc có tính toán gì? Vừa uống rượu Chu Nam dâng lên, Hàn Cương vừa phỏng đoán dụng tâm của Trương Hàm. Thái Sắc lại giống như không phát hiện Trương Hàm đang cố ý dẫn dắt đề tài, thuận theo lời của Trương Hàm nói đến Tiết sư chính, năng lực Lý Tài đích thật là khó gặp. Năm nào cũng có 600 vạn thạch lương cương, nếu không phải đổi lại là hắn chủ trì, vẫn là hao tổn hai thành trên đường như cũ. Lúc trước từng nghe Tiết sư chính nói qua, rất nhiều quân hàng áp tải thuyền cương đều bí mật đem lương thực mới trên thuyền đổi thành đồ hư hao khi diệt thương dọc đường, sau đó báo cáo trên đường gặp mưa gió bị tổn hại, tịch thu lợi nhuận. Thái Sắc nói hơi ngừng lại, Trương Hàm lập tức phụ họa, ta cũng đã nghe nói qua việc này. Lần thay đổi thứ hai coi như là cẩn thận, càng lớn mật trực tiếp báo lên trên. Những tiểu nhân tiêu diệt trên dưới đã thông quan hệ, cho dù bồi thường cũng không đền được cho bọn họ. Hiện tại Tiết sư chính làm 6 đường phát vận sứ, sau khi tập hợp thuyền dân và cương thuyền thì cùng nhau phát tới. Trên đường có mưa gió gì hay không, tham quan thuyền dân là biết ngay. Có hàng hóa trên thuyền dân đối chiếu, những kẻ gian xảo kia không chơi được trò gian xảo gì nữa. Có hắn chủ trì đều thua pháp, cái này, dân quý thì tiện, dùng 8 chữ gần dễ xa, coi như là không khó làm được. Tiết Hướng đối với Thái Sắc có ơn chi ngộ, lúc Thái Sắc nói chuyện tự nhiên đều hướng về Tiết Hướng. Chẳng qua hiện nay phương pháp đều thua thuận lợi thi hành đích xác đều là dựa vào công lao của Tiết Hướng. Trước khi quân thua pháp, Tào Vận thực hành là chuyển bản pháp, cũng chính là đem 6 đường đông nam, nam đông lộ giang nam, tây lộ giang nam, đường kinh hồ nam, kinh hồ bắc lộ, hoài nam lộ, đường lưỡng chiết, vật tư cung cấp triều đình, trước ở Trân Châu, Dương Châu, Sở Châu, Trương Châu thiết lập như kho chứa, sau đó lại do cương thuyền thông qua kênh đảo phân nhóm vận chuyển về kinh sư. Từ hiệu suất vận chuyển mà nói, chuyển bản pháp đích xác không kém, nhưng hiện tượng xâm lược cương thuyền nghiêm trọng, vì vậy vật tư trôi nổi, cuối cùng có một bộ phận rất lớn phải thông qua trinh phạt trước thời hạn mà được bồi thường, địa phương đương nhiên sẽ có lời oán hận. Hơn nữa chuyển sang năm pháp thu vật tư vào kinh số lượng hầu như cố định, lúc bội thu 600 vạn thạch, lúc thai hoang vẫn là 600 vạn thạch, đối với châu huyện địa phương mà nói, thời hoang niên chính là gánh nặng rất lớn, cho nên mới có thể thích ứng hiện trạng hơn, xem châu huyện có ấy nấy hay không, mà thay đổi cách thua đều số lượng chính mua. Trương Hàm và Thái Sắc đều là loại quan viên có thể thấy rõ hiện thực, mà không thẹn với nghĩa lợi, cũng rất rõ ràng ý nghĩa của việc đều thua pháp. Giang hồ có gạo thì có thể bệ nghệ Trân Châu Kim Nghi Trình, hai chiếc có gạo thì có thể bệ nghệ Dương Châu, hoài có gạo thì có thể bệ nghệ Duyện Châu, chẳng những không có tuổi tác lo lắng không đủ, cũng có thể từ đó khoan hồng dân lực. Thái Sắc nói, chính là ý muốn đều thua. Đông Nam cương vận không dứt, thì kinh sư yên ổn. Kinh sư yên ổn, thì thiên hạ thái bình. Trương Hàm nói, Giang Nam, Kinh Hồ, Chiết, Hoài sáu lộ này, thực là quan hệ đến mệnh mạch thiên hạ. Nếu trong đó có đường nào có tặc tử làm loạn, mặc dù là chỉ chiếm hai thành cương vận Kinh Hồ chi địa, thiên hạ cũng liền an ổn không được. Nhưng từ khi Đại Tống khai quốc tới nay, Tây Bắc từng loạn, Hà Bắc từng loạn, Thục Trung cũng từng loạn, nhưng các đường Đông Nam chưa từng loạn. Lộ Minh phản bác Trương Hàm khó có được, Hàn Cương lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không, Kinh Hồ hai đường cho tới bây giờ đều không ít lần di nhân làm loạn. Trương Hàm ném ra một câu, liền bắt đầu uống rượu ăn đồ ăn. Hàn Cương trừng mắt nhìn, mơ hồ bắt được một chút đầu mối, Trương Hàm hình như cũng không phải nói vấn đề đều thua pháp và cương vận, mà là ý ở Kinh Hồ, Lộ Minh chen vào cũng đã chứng minh điểm này. Hắn mở miệng, chậm rãi nói: "Kinh Hồ tuy có nhiều man di làm loạn, nhưng địa lý tuyệt hảo, trên tiếp đất thuộc, dưới thông giang nam, thủy thổ đều là thượng thượng. Tuy rằng lũ lụt liên miên, nhưng nếu thống trị thích hợp, 120 năm sau hẳn là một kho lúa. Cương vận 600 vạn thạch của Đông Nam lục lộ hàng năm, trong đó 8 phần trở lên là đến từ Lưỡng Giang, Lưỡng Chiết cùng Hoài Nam tứ lộ. Với kho lương Đông Kinh, chỉ cần liên tục 2 năm trong 4 lộ này có 2 đường đồng thời tai nạn, trong kinh cũng sẽ luôn cuống. Nếu nói là hôm nay khai thác Hà Hoàng là vì miễn trừ ngoại họa, như vậy khai phá Kinh Hồ lại có thể giảm bớt nỗi lo bên trong." Hàn Cương chỉ điểm Giang Sơn, Trương Hàm, Thái Sắc và Lộ Minh đều bưng chén, dừng đũa xuống yên lặng lắng nghe. Hàn Cương đối với quan Tây đích xác rõ như lòng bàn tay, nhưng nói đến Kinh Hồ hai đường cũng chỉ có một chút ấn tượng của đời sau, đối với Đông Kinh kho chữ lại càng là nửa điểm không biết. Hắn những lời này vốn là ăn nói lung tung, chỉ là thử mà thôi. Nhưng Trương Hàm rõ ràng đã mắc câu, lập tức bỏ lên theo cột, chỉ tiếp kinh man đông đảo, không thuận triều đình, thường xuyên xuống núi quấy rối, khiến người Hán không được bình an. Làm sao có thể an tâm khai hoang? Kinh man phản kháng đương nhiên nhiều, các triều đại cũng không ít phái binh đi trấn áp qua. Nếu không Kinh Hồ địa khu hậu thế, nhất là Hồ Nam, cũng sẽ không có nhiều địa danh mang theo ý vị chinh phục như vậy. Bảo Tĩnh, Vinh Thuận, Tĩnh Châu, Ninh Viễn, trong những cái tên này, từ trong đến ngoài đều viết đầy chinh phục cùng thống trị đối với dân tộc thiểu số phía Nam Trung Nguyên. Mặc dù kinh mang nhiều, nhưng chỉ là một đám mỗ hợp, lấy thiên binh tương lâm, tất nhiên sẽ túi đầu nghe theo, dễ như trở bàn tay. Lộ Minh vừa nói ra lời này, Hàn Cương liền nhíu môi, ngay cả Thái Sắc cũng lộ ra một nụ cười nhìn thấu hết thảy. Lộ Minh, câu nói này vẫn là nói nhiều. Học theo dáng vẻ của Hàn Giáng, Vương Thiểu dẫn quân tiêu diệt Man Di không chịu quy thuận triều đình hai đường kinh hồ, từ đó giành lấy quân công, để thăng chức rất nhanh, đây chính là dự định của Trương Hàm. Nhưng hắn ta nói những chuyện này trên bàn tiệc làm gì? Cũng không phải là Hàn Cương tự đại, từ những gì Thái Sắc vừa mới trải qua mà xem xét, hắn đối với chiến sự cũng không tinh thâm. Lời Trương Hàm nói chỉ là cho Hàn Cương nghe. Đây là muốn mượn nhờ lực lượng của ta sao? Hàn Cương mỉm cười, rốt cuộc cũng hiểu rõ. So với dân du mục khủng bố như nạn châu chấu ở phương Bắc, dân tộc thiểu số ở phương Nam thật ra dễ đối phó hơn nhiều. Năm đó Nông Chí Cao phản loạn, các lộ phía Nam thúc thủ vô sách, mà khi địch Thanh mang theo tinh nhuệ Tây quân chạy tới Côn Luân Quan, trong vòng một tuần, liền đại bại Nông Chí Cao. Nhưng điều thật sự làm cho quan quân tiến lên tiêu diệt đau đầu, là điều kiện khí hậu địa phương. Tây quân mà địch Thanh mang đi, trở về ngay cả 7 phần cũng chưa tới, trong đó chiến tử còn chưa tới nửa số chết bệnh. Hiện giờ tinh nhuệ trong quân vẫn là người phương Bắc, quân đội phía Nam chỉ có bản lĩnh ăn không quân lương là ở phía Bắc. Trương Hàm muốn lập công ở hai đường kinh hồ, vẫn phải điều binh từ phương Bắc, cho nên cũng nhất định phải vượt qua ảnh hưởng do khí hậu không phục đối với chiến lược quân đội tạo thành. Mà quyền uy chữa bệnh trong quân hiện giờ chính là Hàn Cương. Đây là trao đổi sao? Đương nhiên. Chắc không được Trương Hàm mời Thái Sắc tới, Thái Sắc quản việc công ở xương phòng phải cũng có thể quản đến chuyện thoát tịch của giáo phường ti. Giáo phường ti ca ký muốn chuộc thân thoát tịch, không chỉ là vấn đề giao nộp tiền chuộc thân. Đối với quan ký mà nói, thoát tịch các nàng nhất định phải do châu phủ chủ phê chuẩn. Chỉ có lấy được văn thư cho phép thoát nhạc tịch, quan ký mới có thể giải thoát thân phận địa dịch. Nói cách khác, Chu Nam muốn thoát ly giáo phường ti, nhất định phải được phủ khai phong phê chuẩn. Nhưng hiện giờ Hàn Duy biết phủ khai phong không thể quản những việc nhàn hạ này, hắn mỗi ngày đều có thể đi sùng chính điện gặp mặt thiên tử, quốc sự đều có phần tham dự. Trên cơ bản việc vật mỗi ngày phải xử lý trong thành Đông Kinh đều do thông phán, thôi quan và một đám thuộc quan xử trí, mà với thân phận của Thái Sát, đích xác có thể can thiệp trong đó. Thấy ý cười trên môi Hàn Cương, Trương Hàm gật đầu mỉm cười. Nói chuyện với người thông minh chính là thuận tiện, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, liền đem tâm ý đều chuyển tới. Hơn nữa Hàn Cương còn cho hắn một lý do tốt hơn để xuất binh kinh hồ chân điền kinh hồ, để trọng tâm của quốc gia không còn thiên về Giang Đông. Kỳ thật từ khi Đại Tống lập quốc tới nay, kinh hồ hai lộ vẫn luôn ở trong khai phát. Số lượng tiến sĩ hai lộ vẫn luôn tăng lên, bởi vậy có thể nhìn ra được, dân sinh hai lộ đều ở vào trong phát triển vững vàng, khai phá kinh hồ, độ khó tuy có, nhưng tuyệt đối sẽ không cao hơn Hà Hoàng. Nhìn như không hề liên quan nói chuyện phiếm, Hàn Cương và Trương Hàm đã ăn ý đặt thành hiệp nghị. Hàn Cương tuy rằng đối với việc Chu Nam kéo ra hố lửa như thế nào tự có ý nghĩ, nhưng Trương Cương nguyện ý hỗ trợ xuất chiêu, Hàn Cương cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt xấu là một con đường, cũng phải đi một chút nhìn một chút, nói không chừng liền đi thông, mặc dù không thành, còn có thủ đoạn của mình làm chủ. Hàn Cương tuy rằng thường nói, ta chỉ sợ sự tình nháo không lớn, nhưng cũng không phải lúc nào cũng hy vọng đem sự tình làm lớn lên. Như thế rất tốt. Hàn Cương nâng chén, uống cạn với Trương Hàm. Hai người nâng chén lên, đồng thanh cười ha hả. Thái Sắc ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn, trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Trương Hàm lấy mình và Hàn Cương đạt thành hiệp nghị, điểm này Thái Sắc đã nhìn thấu. Trên triều hội hôm qua, Hàn Duy bị hai ngự sử vạch tội, hiện tại đã trốn ở nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, chức vụ khai phong của hắn gần đây hơn phân nửa sẽ phải từ chức. Hàn Duy sắp ra ngoài, mà Hàn Giáng ở quan Tây xa xôi. Mặc dù hắn có thể chiến thắng trở về, cũng sẽ theo lệ cũ bị đầu tư phân tán vài năm, sau đó mới trọng dụng. Hàn Giáng có thể chịu được 3-5 năm, nhưng Thái Sắc không chờ nổi, vì tiền đồ của mình, hắn cần gấp tìm một hậu trường mới cho mình. Giao tình trong quan trường là lợi dụng lẫn nhau, có giá trị lợi dụng là chuyện tốt, dù là thoát tịch vì một quan ký, chỉ cần giao hảo với Trương Hàm, còn có Hàn Cương là tâm phúc trước mặt Vương An Thạch, Thái Sắc cũng tuyệt không oán hận. Ít nhất trước mắt, không có một chỗ dựa nào vững chắc hơn Vương An Thạch. Chúc lệ đã hết, vẫn còn sót lại chút hơi tàn. Một phen rượu uống đến đêm khuya. Lộ Minh dẫn người đưa Chu Nam trở về, Thái Sắc cũng cáo từ rời đi. Cùng nhau đi ở trong chợ đêm ngựa xe như nước, Trương Hàm nói tới chuyện Chu Nam thoát tịch. Về chuyện Chu tiểu nương tử thoát tịch, có Thái Trì ở đây, chắc là sẽ không có bao nhiêu trở ngại, mấy ngày nay cứ yên lặng chờ giai âm là được. Ngàn vạn lần không được đưa đến phòng đại quan. Trương Hàm nhắc nhở Hàn Cương, Tô Tử Chiêm kia là con trai, nếu tuổi già sắp bạc, hơn phân nửa sẽ buông tay, nhưng đổi lại là Chu tiểu nương tử, hắn chắc chắn sẽ không thả người. Tô Thức làm thôi quan phủ khai phòng, là Đông Pha tiên sinh danh truyền thiên cổ, không ngờ bằng hữu của hắn không coi trọng nhân phẩm của hắn như vậy. Hàn Cương không có ý hoài nghi phán đoán của Trương Hàm, dù sao hắn và Tô Lam không thân quen, hắn gật gật đầu, đa tạ kiểm chính, Hàn Cương nhớ kỹ. Chương 155. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết. Chương 155. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 7, đêm đã khuya. Dưới ánh nến hơi hửng chiếu rọi, tâm tình Vương An Thạch có sự bình tĩnh khó có được. Tân pháp mở rộng càng ngày càng thuận lợi, bất kể thanh miêu cho vay hay là thua đều, còn có miễn dịch pháp chỉ ở các lộ kinh kỳ phổ biến, đều mang đến thu nhập phong phú cho quốc khố trống rỗng. Cũng bởi vì những thu nhập này, khiến cho hạng người Văn Ngạn Bắc công kích, ở trong lòng thiên tử không hề có phân lượng. Trọng lộc pháp nhằm vào lại nhân, cho dù chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn hoàn toàn phổ biến mở rộng phải đợi 2 năm sau, nhưng cũng khiến cho các tiểu lại mang ơn, cũng càng thêm dụng tâm làm việc. Mà kẻ phạm pháp trong tiểu lại, hôm nay muốn xử trí bọn họ, cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Mặc dù thủy lợi nông điền trong thời gian ngắn khó gặp được công lao của nó, nhưng dưới sự giám sát của Hầu Thúc Hiến, Trình Sư Mạnh, còn có nội thị Trình Huy và các quan chức đề cử, khởi công tu thủy lợi, công tác khai hoang ở huyện đều đang tiến hành vững bước, khai khẩn ruộng đất mới, còn có hạ điền cải tạo tốt, đều sẽ mang đến càng nhiều thu nhập cho quốc khố, mà dân chúng cũng có thể từ đó nhận được ân huệ. Năm mới sắp tới, trước mắt trong triều không việc nhỏ quan trọng gì phải tạm thời dừng lại, nhưng việc mở rộng tân pháp vẫn đang kéo dài, Tăng Bố ở Ti Nông Tự, Trương Hàm ở Chính Sự Đường, Tăng Hiếu Khoan ở Phủ Khai Phòng, còn có các quan viên khác vì tân pháp mà bắt đầu, vẫn luôn rất dụng tâm ra sức. Đến sang năm, trước mắt đã ban hành chục tân pháp, đều phải càng thêm xâm nhập mở rộng tiếp. Chỉ là trọng tâm của tân pháp sắp sửa chuyển tới quân sự. Chuẩn bị binh pháp đã lâu phải thi hành, nuốt hết 8 phần tài thuế của các doanh binh dư thừa, cũng đều phải chỉnh đốn từng cái một, không thể làm binh lính cấm quân có chiến lược hữu hiệu, quân ngạch của bọn họ đều phải giảm xuống lấy dùng. Về phần sư binh, cũng phải rút lui một bộ phận rất lớn, cái này chủ yếu vẫn là chèn ép mất dụng ý của nhân viên. Để bù đắp tổn thất trên nhân viên, bảo giáp pháp liền phải đồng thời thúc đẩy, để dân chúng các nơi cùng nhau tổ chức lên hương binh, dùng để bảo vệ quê nhà mình không bị đạo tặc quấy nhiễu. Ngoài ra còn có bảo mã pháp. Hoàng Tống 100 vạn đại quân, quân mã tổng số mới hơn 10 vạn, điểm này, đừng nói khiết đan, đảng hạng không so được, ngay cả thổ phiên, đại lý cũng có thể đứng ở một bên chê cười một chút. Từ khi hắn ở quân mục ti làm phán quan, cũng đã biết mấy đại mục giám đã hoàn toàn nát, có thể không cần ôm chờ mong gì. Lựa chọn duy nhất bây giờ chính là gửi nuôi ngựa ở chỗ dân chúng, ít nhất có thể được chiếu cố nhiều hơn. Vương An Thạch thở dài, là tể tướng một nước, ông ta phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều, không chỉ là thi hành tân pháp, còn có người vừa mới được chọn ra để mở phong chi phủ. Bên ngoài đều tuyên bố thiên tử nghe lời Vương An Thạch, nhưng trên thực tế, ở phương diện nhân sự, Triệu Tuân vẫn luôn nắm chắc rất tốt, có nhận thức tự nhiên về việc khống chế quyền lực như thế nào. Chỉ nhìn Văn Ngạn Bắc mặc dù trước sau không thể nhậm chức tể tướng nữa, nhưng y vẫn có thể ngồi vững trên điếu ngư đài, tích lũy chức su mật sứ trong tay, là có thể biết ngay được. Hiện nay tân chi phủ mà thiên tử coi trọng là tiền đô chuyển vận sứ Lưu Khám của Hà Đông. Lưu Khám tiến sĩ trúng sớm, rất sớm đã vào triều làm quan. Bởi vì hắn chấp trưởng tiền lương của khu vực Hà Đông, trước đó khi hợp tác với Thiểm Tây, bị Hàn Giáng nhìn không vừa mắt, cho nên từ trước. Vừa vặn Hàn Duy bây giờ muốn rời khỏi quận, Lưu Khám tư lịch công tích đều đủ, Hàn Duy vừa đi, hắn liền quan trọng tiếp tục nhậm chức. Lưu Khám gia thế không cao, nhưng thân phận không kém. Là con rể của Tể tướng Thái Tể thời Nhân Tông, mà Thái Tể là Trạng Nguyên được Chân Tông khâm điểm, thể lệ hôm nay tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố, chính là bắt đầu từ Thái Tể. Lại là một con rể Tể tướng. Kỳ thực Hàn Duy bị thế chỗ tuy không phải là tể tướng, nhưng cha hắn Hàn Đức lại là con rể của Thái Tông, danh tướng Vương Đán khi còn ở Thái Tông. Con rể tể tướng thường được thăng chức tể tướng. Vương An Thạch đột nhiên nhớ tới mình cũng là tể tướng, có phải ngày sau cũng có thể tìm con rể tể tướng hay không? Vị hôn phu của đại nữ nhi không có bản lĩnh này, mà nhị nữ nhi, phải xem vận khí của nàng như thế nào. Hai nữ nhi nhà mình, đức ngôn công lao, cái nào cũng không kém. Nhưng trưởng nữ cũng bởi vì Vương An Thạch và Ngô Sung trở mặt, liền bị nhà chồng chỉ trích. Nhiều năm giao tình đều không đáng tin cậy, muốn tìm cho nhị nữ một ứng cử viên thích hợp hơn, để cho Vương An Thạch phải suy nghĩ. Vốn dĩ đệ tử thái biện của y là một lựa chọn tốt, nhưng vì sự việc trì hoãn, nếu không có con rể tiến sĩ này, Vương An Thạch sẽ không còn gì phải lo lắng cho con gái nữa. Nhưng bây giờ, Vương An Thạch không thể không đau đầu vì chuyện này. Con gái của nhà tể tướng không phải là những công chúa thời đường, không phải không ai muốn. Số người tìm người tới cửa cầu hôn không ít, nhưng đều bị Vương An Thạch và phu nhân của ông bắt bỏ. Trong đám thanh niên trên triều đình, người có thể làm cho Vương An Thạch vừa ý cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Cương cũng có thể tính là một người. Hơn nữa ngày trước Trương Hàm còn thật sự để lộ ra một chút dự định làm ai thay Hàn Cương. Vương An Thạch sẽ không vì Hàn Cương xuất thân vườn rau mà coi thường hắn nửa phần, môn hộ thấp một chút, gả qua sẽ không bị nhà chồng bắt nạt. Vương An Thạch hy vọng con rể nhìn thấy, phải có tiền đồ, chịu tiến tới, nhân phẩm tốt, tài học cũng phải xuất sắc, tốt nhất có thể đậu tiến sĩ. Vì suy nghĩ cho tương lai của con gái, không thể tìm vị hôn phu thân thể yếu nhiều bệnh, nếu là văn võ song toàn vậy thì càng tốt. Còn có tướng mạo, ít nhất có thể nhìn được. Về phần gia đình nhiều ít, Vương An Thạch ngược lại không ngại, cùng lắm thì gả nhiều đồ cưới một chút, đương nhiên sẽ không để cho con gái chịu khổ. Vương An Thạch khó có được thời gian rảnh rỗi vì tương lai của con gái suy tính tỉ mỉ, nhưng ông ta biết bản lĩnh của những thanh niên tài tuấn này, nhớ tới liền khiến người ta tâm tình nóng nảy. Ông ta đếm từng cái một, đột nhiên phát hiện, Hàn Cương dường như là một vị thích hợp nhất trong đám người này. Chỉ là tính tình bướng bỉnh một chút. Vương An Thạch đột nhiên nghĩ đến có phải mình đã đối xử với Hàn Cương quá khắc nghiệt rồi không? Lập nhiều công lao như vậy, chỉ là vì không hợp ý mình, ngay cả thiên tử cũng không thấy được mặt một lần. Tuy rằng Phùng Kinh ở trong đó cản trở, mà lời nói trước đó của y cũng không có ý định là thật, nhưng lần này Hàn Cương đích thật là không có cách nào gặp mặt thiên tử, đích xác là rất thiệt thòi. Còn có liên quan đến nữ sắc quá nhiều, Vương An Thạch bắt đầu tính ra khuyết điểm của Hàn Cương. Cho dù ở trên triều đình, có một số tin tức vẫn có thể truyền vào tai Vương An Thạch đi, Hàn Cương lần trước lên kinh thành mới được vài ngày, đã được một vị ghi danh muốn sống muốn chết đi theo hắn, đây cũng coi như là bản lĩnh. Nhưng Vương An Thạch ở trên nữ sắc cho tới bây giờ đều là nghiêm cẩn tự thủ, bản thân nhìn cũng rất nhạt, bên người ngoại trừ một vị lao thê kết tóc, liền không còn một thị thiếp, đối với Hàn Cương làm việc trêu hoa ghẹo nguyệt này liền có chút không quen. Nhưng Vương An Thạch sẽ không ở trong điều khoản hắn liệt kê ra, hơn nữa chuyên nhất điều này. Sĩ phu cưới thiếp là thế phong như thế, Vương An Thạch cũng không có nguyện vọng đánh vỡ phong trào, chỉ hy vọng con gái nhà mình chọn vị hôn phu, sẽ không xa vào thuần tiểu sắc đẹp quá mức. Những yêu cầu này Vương An Thạch thấy cũng không cao, hơn nữa không phải là thỏa mãn từng điều. Vương An Thạch muốn chờ một chút, ông ta cảm thấy con gái ông ta hẳn là có thể tìm được người tốt hơn. Phụ thân còn chưa ngủ sao? Vương cùng ở bên ngoài nhìn thư phòng, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, phụ thân nàng đang ngồi ở trước bàn sách. Vẫn còn một thời gian nữa. Vương Bảng cũng đang nhìn thư phòng, điều phụ thân suy nghĩ đều là quốc gia đại sự, bây giờ còn chưa đến lúc ngủ. Cái gì mà quốc gia đại sự, cũng không cần gấp gáp thành như vậy, sớm ngủ không ngon. Vương Ngao bĩu môi, lại hỏi, đại ca đại tẩu hai ngày này nên đến kinh thành rồi. Vương Cùng hỏi hành trình của Vương Cùng. Tháng 2 năm sau Vương Cùng sẽ thành thân, để kịp thời vượt qua hôn lễ của đệ đệ, hắn đã liều mạng chạy đến kinh thành trước ngày Tết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy. Vừa vặn có thể cho đại ca gặp bản lãnh của Hàn Ngọc Côn một lần. Hàn Ngọc Côn sao? Vương Ngọc Côn ngẩn người mê mẩn. Nàng hiện tại chỉ là có chút tò mò mà thôi, vì sao người trong nhà thường nhắc tới tên của hắn, cho dù là Tâm Phúc như Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, cũng rất ít được nhắc tới trong miệng nhị ca Vương Bảng. Đến tột cùng là người như thế nào a? Vương Ngao miên man bất định. Nghe được tiếng xe ngựa bên ngoài, Hứa Đại Nương hỏi hắn tử gầy còm vừa mới vào cửa, "Các mục, là tiểu tiện nhân kia trở về rồi?" Các mục gật đầu, "Đúng là Nam tỷ nhi trở về." Hồi tưởng lại tối nay Ung Vương tới đây, nghe nói Chu Nam bị người mời đi, trong lòng Hứa Đại Nương liền toát ra hàn khí. Đều nói Ung Vương hiếu học cần cù hiếu thuận biết lễ, cho dù thường xuyên đến tìm Chu Nam bồi rượu, cũng không có ép buộc nàng thị tẩm, thoạt nhìn cũng thật là tính tình tốt. Nhưng hôm nay, chỉ bị Ung Vương quét mắt một cái, Hứa Đại Nương liền cả người phát run, ánh mắt bực này quen giết người phóng hỏa mới nuôi ra, đâu phải hảo hảo tiên sinh có thể có. Hứa Đại Nương rất muốn nhanh dâng Chu Nam ra, đỡ phải dây dưa, đạo vận đều là chính bọn họ. Nhưng Chu Nam lại là con họ Liệt, nếu bị nhục, nói không chừng sẽ tự sát, nhưng trước khi tự sát, nàng sẽ làm cái gì, vậy thì không nói chính xác được. Nội tình quan Tây của họ Hàn, ngươi nghe ngóng được bao nhiêu? Các mục cẩn thận kể lại tình báo mình nghe được, nghe nói Na Thố Đại ở quan Tây rất có chút danh khí, còn truyền thuyết y là đệ tử Tôn Chân Nhân gì đó, cứu chữa thương tật vô số, lại được Vương tướng công cùng Hàn tướng công coi trọng, liền phải đến Lưu Duyên kiếm quân công. Mà lấy tuổi của y, hiện tại chức quan của y đã rất lớn. Lớn? Hứa Đại Nương khinh thường hừ một tiếng, có thể so với Ung Vương còn lớn hơn. Đệ đệ của con gia, ngay cả Vương tướng công cũng không sánh nổi, nói gì Hàn Thố Đại. Tuy ai ai cũng biết, đến Đại Khánh Điện, lớp thân Vương nằm dưới Tể tướng, Triệu Trinh còn phải đứng sau Vương An Thạch. Nhưng Tể tướng thường xuyên thay người, hôm nay quan gia đăng cơ đã đổi 4 năm tướng công, nhưng không ai nghe nói đệ đệ của quan gia còn có thể đổi người. Vậy là đúng rồi. Hứa Đại Nương phủi tay, ngươi đi nói chuyện với tên thú kia, Chu Nam là người Ung Vương coi trọng. Nếu không muốn đắc tội Ung Vương, sớm một chút về quan tây của hắn đi. Nàng âm tàng cười, phía dưới tẩy đi toàn bộ trang điểm, là một khuôn mặt già nua nếp nhăn, tiểu tiện nhân kia không phải muốn vì trở nên thủ tiết sao? Chờ trở nên mạnh mẽ chạy thoát, nhìn xem nàng còn có thể thủ cái gì. Chương 156. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao. Chương 156. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao. 8. Vương Thiểu phải đi. Khi Hàn Cương trở lại dịch trạm, Vương Thiểu cũng đã trở về, tiểu viện của hắn đèn đuốc sáng trưng, đám tùy tùng đang sửa sang hành trang. Vừa rồi đã bẩm báo quan gia, sáng mai lên triều, muốn lên điện phụ tử. Vương Thiểu nói, cái gọi là bệ tử, chính là khi quan viên triều đình rời khỏi triều đình xuất ngoại nhậm chức, lên điện từ biệt quy củ của hoàng đế. Nhưng so với việc tối nay thiên tử tạm thời triệu kiến Vương Thiểu, nói rõ rằng bệ tử lâm triều chỉ là nghi thức đi qua. Nhưng quy củ chính là quy củ, triều quan rời kinh, dưới tình huống bình thường đều phải đi một lần này. Vương Thiểu sai người bưng canh giải rượu tới cho Hàn Cương, cùng nhau ngồi xuống. Chỉ vào các tùy tùng bận rộn, ngày mai bọn họ cũng dậy sớm giống nhau, chờ ở ngoài tuyên đức môn. Chờ sau khi ta xuất cung, liền trực tiếp rời thành quay về Thông Viễn quân cổ vị. Gấp như vậy? Đã ở kinh thành quá lâu. Tuy gần đây người phàn ở Hà Hoàng không có dị động, nhưng rời khỏi Thông Viễn quân quá lâu, cũng không phải chuyện tốt. Lại nói tiếp Vương Thiểu đã ở kinh thành hơn một tháng, nếu không phải thiên tử giữ người, hắn đã sớm đi rồi. Du Long Kha cùng Vương Thiểu đến kinh thành, uống thuốc mù, bây giờ đã đổi tên thành Bảo Thuận, ba ước hai huynh đệ, còn có Trương Hương Nhi, từ lúc Hàn Cương còn chưa tới đã trở về Tân Châu. Vương Thiểu ở lại kinh thành càng lâu, Cao Tuân Dụ trong cổ vị trại càng có thể khống chế sâu hơn sự vụ trong ngoài trại, hơn nữa còn trấn an Miêu thụ lĩnh quân trong thi, lại là người của Cao Tuân Dụ. Khi Vương Thiểu và Hàn Cương đều không có mặt, chỉ dựa vào một mình Vương Hậu, sao có thể chống lại Cao Tuân Dụ? Hơn nữa ta còn lo lắng chiến sự của Hoành Sơn sẽ ảnh hưởng đến Hà Hoàng bên này. Dạ dạ đều đang suy nghĩ, đầu đau muốn chết, vẫn phải nhìn thấy trước mặt mới được. Vương Thiểu cau mày, hai tay xoa huyệt thái dương, thoạt nhìn đích xác là đau đầu. Hàn Cương cũng biết với thế cục hiện tại, Vương Thiểu chắc chắn sẽ đau đầu. Hà Hoàng, Hoành Sơn đều là phương hướng chiến lược chủ yếu của quân Tây, hai bên đương nhiên có liên hệ chặt chẽ. Từ bản tâm của Vương Thiểu mà nói, hắn chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Hà Giáng, chủ ngạc. Thác biên Hà Hoàng là cái gì? Là đoạn Tây tặc hữu tí. Từ bên cạnh kiềm chế quân lực Tây Hạ. Mà Hoành Sơn là trung tâm của Đảng Hàm Nhân. Chiếm lấy Lang Nột, khống chế Hoành Sơn, chính là một kiếm xuyên tâm. Một khi Hàn Giáng công thành, Tây Hạ quốc sẽ vong, nhiệm vụ của Vương Thiểu ở phía Tây Tần Châu không cần tiếp tục nữa, chém cánh tay người chết có ý nghĩa sao? Ở Hà Hoàng đại thắng nhiều hơn nữa, cũng không chống lại ý nghĩa chiếm cứ Lang Nột thành. Nhưng thiện trúc thiện tụng mà nói, Vương Thiểu cũng không muốn nói. Trong lòng hắn có lẽ hận không thể để Hàn Giáng cưới một con ngựa xấu nghiêng cổ ngã vào trong sông vô định chết đuối, nhưng hắn cũng không hy vọng nhìn thấy thảm bại hao binh tổn tướng xuất hiện. Khi đó thế lực Tây Tặc đại thịnh, áp lực bên Hà Hoàng cũng sẽ lớn lên. Vương Thiểu thật ra là khó xử, đối với công việc Hàn Cương sắp nhập chức cũng không có tâm tình suy nghĩ gì. Hôm nay vào cung diện thánh, quan gia nhắc tới Ngọc Côn ngươi mấy lần, trong lời ngoài đều muốn gặp mặt ngươi. Vương Thiểu nhớ lại tình hình tối nay, nhìn thấy Triệu Tuân, thiên tử trẻ tuổi đối với Hàn Cương coi trọng, thực sự khiến hắn kinh ngạc. Vương Thiểu cảm thấy tiếc nuối vì Hàn Cương vô duyên thượng điện, nếu không phải Phùng Đương thời ở giữa cản một đạo, Ngọc Côn ngươi lần này có thể vào cung đình đối diện, nói không chừng có thể đặc chỉ chuyển quan. Đây là mệnh cũng vậy, cũng chỉ có thể chờ lần sau. Hàn Cương thở dài, nhìn như rộng rãi cười cười. Bất quá trong lòng của hắn không phải không có oán hận, hiện tại nói những lời này còn có ích lợi gì? Từ việc tuyển người chuyển thành quan kinh thành, thoát ly biển tuyển chọn là chuyện tốt mà mỗi quan văn tầng dưới chốt đều tha thiết ước mơ. Hàn Cương sao có thể ngoại lệ? Chỉ cần nhìn thấy tiên tử tấu chương xuất sắc, luôn luôn không thể thiếu một phần ấn thưởng. Công lao của Hàn Cương đã tích lũy được cách chuyển quan chỉ thiếu một bước, ơn trạch của thiên tử một chút, chuyển quan hẳn là định số. Chỉ là từ khi chân tông khởi, các đời thiên tử đại tống đều cố kỵ thanh danh đời sau, không muốn đánh lôi đài với tể chấp. Mà mấy chục năm khoan dung và chính trị kéo dài, các quan văn cũng bất cố kỵ. Vì thể hiện mình cương trực, một đám tể phụ có thể vì một chuyện nhỏ như hạt vừng, huyên náo đến mức thiên tử không xuống đài được. Nếu là vì tân pháp thì cũng thôi đi, nhưng vì một mình Hàn Cương mà khiến Phùng Kinh trở mặt, Triệu Tuân đương nhiên không muốn. Nếu khiến cho chấp chính giận dỗi, ở bị đến mức từ quan uy hiếp, bất luận ai không phải ai cũng đều là hoàng đế thua. Những quan văn này đều bị thói hư rồi. Một câu của Phùng Kinh đã ngăn cản con đường tiến bộ của hắn, Hàn Cương hận đến tận xương thủy, thế sự luân hồi, báo ứng sắp đáng, chuyện này luôn có ngày hồi báo. Nhưng nếu Hàn Cương lấy góc độ một thần liêu đến xem chuyện lần này, Phùng Kinh làm cũng không tính là sai, giữ gìn triều giã địch quy, để thiên tử không thể tùy tiện làm bậy, cũng là bổn phận đại thần. Trên thực tế, Hàn Cương vẫn cho rằng hoàng đế yếu thế không có chỗ xấu. Nếu có thể biến thiên tử thành anh hùng đời sau, bức bích họa dùng để trang trí cho các nước, hoặc giống như Huy Hoàng Đông Doanh lúc này, lúc mình lên làm tể tướng, cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hàn Cương là thần tử, đương nhiên hy vọng thiên tử càng thành thật càng tốt. Nhưng nếu đổi lại là Hàn Cương hắn, đừng nói là quyền thần chèn ép, hắn không thể dung nạp được. Ngay cả đại thần kết đảng bình thường hắn cũng sẽ kéo một phái đánh một phái, để hai bên bọn họ ngoan ngoãn nghe lời thụ giáo. Cái này gọi là chỗ ngồi mông khác nhau, quan điểm cũng khác nhau. Đúng rồi, Ngọc Côn, Vương Thiểu cũng không biết Hàn Cương hiện tại đầy bụng ý nghĩ phản địch, thấy Hàn Cương đột nhiên trầm mặc, cho rằng chạm đến tâm tình hắn bây giờ, giống như an ủi chuyển đề tài, cười, cái tên phong lưu của ngươi đã truyền đến trong cung, để Hoa Khôi thủ tiết cho ngươi, không phải người bình thường có thể làm được. Mà Chu Nam ra khỏi nước bùn mà không dính, cũng coi như là có thể đáng quý rồi. Khi đính hôn với cháu gái của Vương Thiểu, cấu kết làm bậy với danh ký, về tình lý đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng bây giờ cũng không nhìn ra Vương Thiểu hắn có tức giận gì. Mà Hàn Cương cũng kinh ngạc vì chuyện của hắn và Chu Nam, không ngờ đã truyền đến thái thiết tử. Là Hoàng Thành Ti. Bàn về hai mắt tin tức của thiết tử, trong Bách Ti ở kinh thành, cũng chỉ có Hoàng Thành Ti phụ trách một phương diện nhiệm vụ. Đừng nghĩ quá nhiều, Hoàng Thành Ti cũng không phải mọi chuyện đều có thể tìm hiểu được. Vương Thiểu nghĩ lầm Hàn Cương là sĩ nhân căm hận thiên tử lùng bắt thần dân, giúp thiên tử Triệu Tuân giải thích nói, chỉ là chuyện Ngọc Côn và Chu Nam truyền rộng rãi một chút, cho nên truyền đến thái quan ra. Tối nay cũng là coi như chuyện cười nói ra, cũng không có ý trách cứ ngươi. Trách cứ? Trách ai được? Hàn Cương và Chu Nam chưa kịp loạn, cũng không trái với luật pháp pháp lệnh, mà dẫn tới danh ký ái mộ, thậm chí thủ tiết cho hắn, cũng chẳng qua là một chuyện tình phong lưu nho nhỏ, thiên tử cũng không đến mức làm mất phong cảnh. Nếu như là gặp mặt thánh thượng, nói một tiếng muốn lấy công lao đổi người, mời thiên tử thả Chu Nam. Lấy họ cách của đương kim thiên tử Triệu Trinh, cho dù là người cũng tặng, tiền cũng tặng, công lao cũng cho, cũng dễ thành tựu một đoạn giai thoại, tựa như Đường Minh Hoàng vì cung nhân kết kiếp này duyên. Nào giống như hiện tại, trên không dưới. Đáng tiếc. Hàn Cương nghĩ. Ngày hôm sau, ra khỏi thành 10 dặm tiễn Vương Thiểu, Hàn Cương và Lý Tín trở lại dịch quán. Vương Thiểu đi rồi, Hàn Cương cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Việc hắn phải làm bây giờ, ngoại trừ chuyện Chu Nam ra, chính là chờ lệnh văn điều nhiệm đưa tới tay. Hẳn là còn có mấy ngày nữa. Hàn Cương nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu như là ở bên cạnh trấn An Ti, làm thủ tục điều chức, trừ phi từ đầu tới đuôi đều có người nhìn chằm chằm, nếu không đều phải tốn 2 ngày đi lưu trình. Mà lấy trung thư môn hạ sự vụ dường giả, bình thường điều nhiệm đi 10 ngày nửa tháng cũng là bình thường. Mặc dù Duyên Châu nơi đó vội vã đòi người, hơn nữa chỉ là kiêm chức tạm nhiệm, không cần trải qua lưu nội cương, Hàn Cương phòng trừng cũng phải 3-5 ngày thời gian. 2 ngày nữa, Lý Tín sẽ bắn thử cung đình, nhưng hắn ở trong Tam Ban viện, từ mấy quan quân đến từ kinh doanh, cũng tham gia bắn cung điện, bị chọc tức, tâm tình có chút không tốt. Vốn dĩ không nhiều lời, càng ít đi rất nhiều. Cũng không đi ra liên lạc với quan viên có thể dùng lực trong Tam Ban viện, mà là ở trong dịch quán, tập luyện võ nghệ. Hàn Cương không khỏi thở dài vì Lý Tín, trừ phi mình vẫn chăm sóc hắn, nếu không họ tử như hắn cả đời cũng khó thăng quan, đáng tiếc một thân võ nghệ tốt, binh pháp tốt của Lý Tín. Lý Tín tự mình xử lý không tốt quan hệ nhân tế, Hàn Cương cũng chỉ có thể tự mình ra mặt giúp biểu hình hắn. Trước mang theo Lý Tín ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện đi tìm Chu Nam, nhìn xem có thể nghe ngóng được tin tức gì không, mạng lưới tình báo của các quan ký, có khi so với Hoàng Thành Ti còn lợi hại hơn đối với chuyện chuộc thân thoát tịch cho Chu Nam, Hàn Cương sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng vào người khác. Chỉ dựa vào thái sắc cũng không an toàn, Trương Hàm đánh cháo, cũng phải tính ít đi mấy thành. Với thói quen làm việc của Hàn Cương, công tác cần thiết, tự nhiên là phải hai bên cùng làm. Hôm qua Lý Tín không có bị mở tiệc chiêu đãi, Hàn Cương cũng không tiện mang theo hắn. Tuy nhiên hôm nay, gặp người trong nhà một lần cũng không sao. Nhưng Hàn Cương đang muốn hành động thì khách nhân đã đến. Thân phận Hàn Cương khác rồi, không có khả năng tùy tiện gặp người. Dịch Tốt đưa lời nhắn cho khách nhân, ở bên ngoài dịch trạm nói là giáo phường Ti phải tới. Chắc không phải người của Chu Nam, nếu không một phong thư là đủ rồi. Hàn Cương đối với việc này cũng không bất ngờ. Quan hệ của Chu Nam cùng mình, thiên tử đều nghe nói, trong thành Đông Kinh đã sớm chuyển khắp nơi. Dưới loại tình huống này, giáo phường Ti nếu còn không có phản ứng thì chính là ngu ngốc. Luận tình hình cũng nên đến rồi. Hàn Cương không gọi người tới mà đi thẳng ra ngoài đại sảnh, một gã trung niên hán tử gầy còm đang đứng chờ ở đó. Trước tìm một chỗ ngồi trống, mấy quan viên chung quanh liền tới chào hỏi, Hàn Cương rất khiêm tốn đáp lễ từng người, không thấy ngạo khí chút nào. Sau khi ngồi xuống, hắn bảo Lý Tiểu Lục gọi hán tử gầy còm kia tới, hỏi: "Ngươi vì chuyện gì mà đến?" "Tiểu nhân cam mục, lần này tới là vì Chu tiểu nương tử." Hán tử trung niên không lưng hành lễ trước mặt Hàn Cương, nhưng giọng điệu tuyệt không sống yên ổn: "Tiểu nhân lần này là phụ mệnh, kính xin quan nhân chớ có lại đến tìm Chu tiểu nương tử." Chương 157. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, 1. Chương 157. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, 9. Thanh âm huyên náo xung quanh trong nháy mắt đều yên tĩnh lại, mọi người đều liếc mắt nhìn. Hàn Cương cũng kinh ngạc nhìn cam mục, từ lúc nào mà một quan viên nho nhỏ đã có lá gan nói chuyện với hắn như vậy? Hơn nữa còn là con rùa trong giáo phường Ti. Bản lãnh này thật sự là tăng lên a. Lửa giận trong nháy mắt của Hàn Cương bùng cháy lên cơ hồ có thể đốt cháy toàn bộ đại sảnh, bất quá cơn giận vừa mới bộc phát ra ngoài này thoáng qua tức thì, tất cả đều đè ép trong lòng hắn. Mà Cam Mục lại chỉ cảm thấy hãnh diện, có thể làm cho hắn nhìn thấy bộ dáng các quan viên bình thường thấy cũng không dám ngẩng đầu của mình tức giận khó tả, đi chuyến này đều đáng giá hồi phiếu, hơn nữa còn không có uổng phí cất lực. Sau lưng hắn là Ung Vương Triệu Trinh, sợ gì một người tuyển người. Tuy lần này tới không có Ung Vương phân phó, nhưng hắn và Hứa Đại Nương chi kỷ như vậy, để Ung Vương sau khi biết, chung quy không thiếu chỗ tốt của bọn họ. Hắn lặp lại lần nữa, Chu tiểu nương tử thường xuyên có khách quý tới cửa, không rảnh phân thân, kính xin quan nhân đừng đến tìm. Trong sảnh tiếng bàn tán xôn xao lập tức lớn hẳn lên. Ung Vương Triệu Tuân lén lút xuất cung tìm chút việc vui, cuối cùng coi trọng tin tức Hoa Khôi Chu Nam của giáo phường Ti đã sớm truyền ra khắp phố phường. Đối với các quan viên lớn nhỏ trong sảnh mà nói, những chuyện tình gió trăng này trước nay đều không phải là bí mật. Chu Nam được coi là kỳ nữ, rất nhiều người đều biết nàng là người thủ tiết, chỉ là không biết người nọ rốt cuộc là ai. Nhưng hiện tại giáo phường Ti phái người tức giận đến mức không đánh mà khai. Mấy chục ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn qua hàng gương. Người trẻ tuổi này, chẳng những vương, hắn hai vị thừa tướng đều coi trọng hắn, ngay cả danh ký cũng lọt vào mắt xanh của hắn, người với người khác sao lại khác biệt lớn như vậy? Nhưng ghen ghét thì ghen ghét, cam mục vô lễ vẫn khiến rất nhiều người không vui. Mặc kệ Hàn Cương có tư tình với Chu Nam hay không, Ung Vương điện hạ tranh giành tình nhân đến mức này, không khỏi làm quá mức một chút. Kẻ sĩ cậy hồng môi thúy, đùa cợt phong lộng nguyệt đó là thịnh sự phong lưu, thân vương ngươi chạy đến đổng đánh nguyên ương tính là gì? Sắc mặt không ít quan viên đều âm trầm xuống. Tiểu Lục, lát nữa ngươi đi An Nhân phường một chuyến, tối nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi, để Chu tiểu nương tử bất thời gian chờ tin tức của ta. Hàn Cương như không nghe thấy gì, lời cam mục nói xẹt qua bên tai hắn. Có lẽ người trong giáo phường Ti cho rằng dựa vào thân phận của Triệu Trinh, Hàn Cương hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ. Nhưng tôn nghiêm của sĩ đại phu cho dù là thiên tử cũng không dám kinh đục. Trong âm thầm tìm Hàn Cương nói chuyện, không có vấn đề, nhưng ở trước mặt mọi người, công khai loại trừ tình địch, đây rõ ràng là tới cửa tìm đánh. Cái gì gọi là cùng chung mối thủ? Nhìn ánh mắt quan viên trong sảnh hiện tại là biết. Hàn Cương tự biết làm người ta ghét thị, nếu là cùng văn nhân khác tranh giành tình nhân, đại đa số người ở đây sẽ chỉ chiếm được mặt đối lập của mình. Nhưng đổi lại là thân vương, bên cạnh Hàn Cương đều là người ủng hộ. Các sĩ nhân trong thành Đông Kinh tuy rằng sẽ không ra mặt công khai cho Hàn Cương, nhưng âm thầm kích thích sĩ Lâm Thanh Nghị, đủ để cho Triệu Cắt mặt sáng mày cho. Hàn Cương giấu nụ cười đắc ý trong lòng. Hắn cố ý đi ra gặp khách, mà không phải mời người vào nói chuyện, vốn là có tâm tư để phòng vạn nhất, nhưng không nghĩ tới con rùa của giáo phường Ti lại phối hợp như vậy, sau khi vào kinh, còn không có vận khí tốt như vậy. Chẳng lẽ là rốt cục chuyển vận rồi hay sao? Hàn Cương phân phó, Lý Tiểu Lục không chút do dự gật đầu đồng ý. Hàn Cương lại quay đầu nhìn Lý Tín một cái, Lý Tín hiểu ý, Phương An Nhân là hang ổ của giáo phường Ti, đầm rồng hang hổ này không dễ xông vào. Lý Tiểu Lục tay chân mảnh khảnh, thân thể này trải qua không được mấy lần giày vò. Lý Tín đứng dậy, ta và Tiểu Lục cùng đi qua. Hàn Cương đối chọi gay gắt, là công khai gây khó dễ với Ung Vương phía sau cam mục. Hiện tại quan viên trong sảnh đều là bộ dáng xem kịch vui, mà khách ở trong khách sạn, sau khi nghe được tin tức, cũng đi ra tốt hơn một chút. Tuy có các quan nhân rụt rè, sẽ không giống quần chúng bình thường vây thành một vòng, nhưng bọn họ ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi Hàn Cương, tùy ý chọn hai món ăn, dựng lỗ tai, liếc mắt, loại ăn cơm uống rượu này, thật ra càng chọc người ta lừa gạt. Lý Tín và Lý Tiểu Lục vội vàng muốn đi ra ngoài, Hàn Cương cũng không để ý tới cam mục, coi như không thấy người này, trực tiếp xoay người định trở về tiểu viện của mình. Giọng nói lạnh lùng như chế giễu của cam mục truyền đến từ phía sau. Hàn quan nhân, ngươi khinh thường tiểu nhân thì không sao, không để ý tới tiểu nhân cũng không sao. Nhưng hôm nay Chu tiểu nương tử không tiện gặp khách lạ, quan nhân vẫn là đừng để người ta uổng phí sức lực. Bước chân Hàn Cương ngừng lại, nhưng hắn không nói gì, mà là Lý Tiểu Lục ra mặt giúp hắn nói, Chu nương tử ái mộ quan nhân nhà ta, kinh thành có nhiều người biết. Quan nhân nhà ta muốn gặp Chu nương tử, chẳng lẽ còn có người muốn ngăn cản hay sao? Cam mục ở phía sau hắc hắc cười lạnh, thần sắc tùy tiện, ngăn lại thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi một tuyển nhân nho nhỏ còn muốn cùng nhị đại vương tranh giành? Lời này vừa nói ra, nhất thời đem mọi người trong sảnh đều đắc tội, những người đang ngồi trên cơ bản đều là chọn người. Sắc mặt mỗi người đều không tốt, phải xem Hàn Cương xử trí như thế nào. Nếu không thể làm cho bọn họ hài lòng, bọn họ sẽ phải tự mình ra mặt thu thập người. Hàn Cương thở dài, tên ngu ngốc này, cho rằng Ung Vương mượn tên tuổi dễ dàng như vậy sao? Triệu Tuân nghe được, nhất định sẽ hận không thể cầm trượng đánh chết hắn. Gặp phải đối thủ ngu xuẩn như vậy, Hàn Cương cũng cảm thấy thắng không vẻ vang gì. Cam Mục cũng không để ý tới bộ dạng tiểu nhân đắc chí, Hàn Cương trực tiếp gọi Dịch Thừa tới. Hai mắt lộ rõ sự sắc bén bao phủ lão lại đang buôn tẩu nhiều năm trong Dịch Trạm Thành Nam. Cả kinh hắn giống như chuột bị mèo nhìn chằm chằm vào. Liên nói, ngươi cũng đã nhìn thấy, cũng đã nghe được, biết nên làm như thế nào rồi chứ? Dịch Thừa liên tục gật đầu, quay đầu gọi nhân thủ tới, chỉ vào Cam Mục không biết ngày cuối cùng sắp đến, còn không đem tên điên miệng đầy lời nói bậy này trói lại đưa đến trong nha môn đi. Ung Vương điện hạ, cũng là ngươi dám nói xấu. Bị Dịch tốt ngăn chặn, Cam Mục thất kinh, thần sắc đắc ý đều biến mất, hắn không nghĩ ra hắn làm sao muốn bị bắt, dãy rủa, luôn miệng kêu lên, ta là người của giáo phường Ti, ta là người của giáo phường Ti, ta thật sự là tới thay nhị đại vương. Dịch Thừa nghe được chán đổ mồ hôi, náo loạn ở trên địa bàn của hắn, phía trước không thể ngăn cản đã là tội lỗi, hiện tại lại tùy ý Cam Mục quét sạch thể diện tiên ra, vậy còn có thể có kết quả tốt. Hắn còn muốn sống thêm 2 năm a. Vội vàng bay lên chào hỏi Cam Mục, đã hắn không còn tiếng động. Chỉ vào giáo phường Ti tiểu lại mặt đầy máu me, chửi ầm lên, ngươi tên điệu tặc này, dám mạo hiểm danh tiếng nhị đại vương. Còn không bịt miệng hắn lại, kéo ra ngoài. Hai dịch tốt không biết từ nơi nào cầm miếng vải lau dầu lắc lư tới, nhét vào trong miệng Cam Mục, kéo ngang lôi người ra ngoài. Cam Mục kêu lên buồn bực, bị cưỡng chế rời khỏi sân. Hàn Cương chắp tay với các quan viên xung quanh, thần sắc thản nhiên, khiến chư vị chê cười rồi. Đâu có, nào có. Hàn huynh nhân vật phong lưu, có chuyện này chẳng có gì lạ. Trong mắt không có tôn thượng, nói lời trái lời, tiểu nhân như vậy, coi như trừng phạt nghiêm khắc. Hàn huynh làm rất đúng. Xung quanh vang lên những tiếng trêu chọc, hoặc quán giận, đều ủng hộ Hàn Cương. Kết cục của Cam Mục khiến cho các quan nhân vây xem cảm thấy hả giận, mà thủ đoạn Hàn Cương xử trí cũng không có bất kỳ chỗ nào có thể bắt bẻ. Nếu Hàn Cương và Cam Mục cãi nhau tất nhiên sẽ khiến người ta coi thường, nhưng hắn ngay cả một câu cũng không nói với tiểu lại của giáo phương ti, trực tiếp sai người xử trí, đây mới là tác phong của sĩ phu. Xem ra Hàn Cương và các quan viên trong dịch quán đã có quan hệ gần gũi hơn không ít. Sớm đã có người mời Hàn Cương ngồi xuống nói chuyện. Hai ngày trước, Hàn Cương bận rộn trong ngoài, gác lại rất nhiều lời mời và lời mời, khiến người ta cho rằng hắn là hạng người cuồng ngạo từ trên bờ vực cao, mắt không nhìn được. Nhưng hiện tại, Hàn Cương ngồi xuống nói cười không câu nệ, phẩm trà nói chuyện phiếm, tâm sự chuyện thiên hạ, không để lại dấu vết kéo gần quan hệ với người khác, khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn là một người bạn tốt trung đụng. Hàn Cương ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm với mọi người, chờ Lý Tiểu Lục và Lý Tín nhắn lại. Hắn vẫn quyết định vẫn là thừa dịp nóng mà làm, sớm làm vả đáng chuyện Chu Nam thoát tịch. Hôm qua Trương Hàm Thiết tiến mời, lấy thái sắc làm lợi thế trao đổi với Hàn Cương. Nhưng điều này không có nghĩa là Hàn Cương có thể an tọa ở nhà, chờ thái sắc làm xong việc. Ở con trường, đầu tiên phải học cách làm người. Bất luận Trương Hàm nơi đó đã hứa thái sắc cái gì, bên hắn đều phải làm lễ nghi chu toàn. Hàn Cương hôm nay bảo Lý Tiểu Lục đi mời Chu Nam, chính là vì tự mình thiết tiến mời thái sắc, chính thức giao chuyện Chu Nam thoát tịch cho hắn đúng như Hàn Cương mong đợi. Lý Tín và Lý Tiểu Lục rất thuận lợi mời Chu Nam đến. Ngay từ đầu trước mặt không cho bọn họ đi tìm Hứa đại nương Chu Nam, lại bởi vì chuyện Cam Mục khẩn cấp bị triệu đi nội nha giáo phương ti, cho dù Dịch Thừa không muốn làm lớn chuyện, nhưng có mấy chục quan viên văn võ nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám trực tiếp đưa Cam Mục về thẳng giáo phương ti, mà là đưa đi phủ khai phong. Với tội danh vu tội danh tông thân của hắn, không thiếu được một trận đánh. Thái sát ở trong phủ khai phong, từ đầu tới đuôi nghe nói tới chuyện này, thầm khen thủ đoạn của Hàn Cương, chuyện này mà làm loạn lên, nhiều nhất nửa tháng sẽ truyền bá ra trong kinh, quan hệ giữa Chu Nam và Hàn Cương liền vạch rõ trên thế gian. Quân tử thành nhân chi mỹ, tiết liệt của Chu Nam được người ta khen, không thương thân vương mà trung tình tuyệt người, càng có thể được các sĩ đại phu khen ngợi. Trước mắt nàng muốn ủy thân cho Hàn Cương, ai sẽ ngăn cản nàng thoát tịch? Ung Vương Triệu Tuân cũng không có ra mặt đó. Hàn Cương có địa vị không cao, nhưng theo như lời Trương Hàm, suy nghĩ trong sáng, ánh mắt nhìn xa trông rộng, hơn nữa trong chiến sự còn có nhiều thành tựu. Phùng Kinh ngăn cản Thiên Tử Triệu Kiến hắn. Nhìn từ góc độ khác, không phải là Thiên Tử coi trọng Hàn Cương, khiến Phùng Kinh này có chỗ kiêng kỵ. Thiên hạ chọn nhân số lấy vạn để tính, có người nào có thể chọc ra một phen giao phong giữa Thiên Tử và tham chính như Hàn Cương? Người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng như vậy, thái sắc đương nhiên vẫn lựa chọn thân cận nhiều hơn, có cơ hội bán tốt, càng sẽ không bỏ qua. Mà chờ hắn nhận được lời mời của Hàn Cương, lại phát giác Hàn Cương ở trong đám quan viên ở tuổi này đích thật là khó có được sự biết là người. Màn đêm buông xuống, Hàn Cương mở tiệc chiêu đãi thái sắc. Nhận lấy rượu ngon Chu Nam tự tay dâng lên, thái sắc vỗ ngực, đồng ý chuyện nàng thoát tịch. Hàn Cương đã nhấc lên ngọn gió lửa, thái sắc cũng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền. Tiện tay mà không phí sức, thái chỉ chính hắn đương nhiên sẽ không thoái thác. Một phen rượu uống đến cao hứng, từ ra ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Hàn đại phủ đi nhậm chức. Đội từ tiền nhiệm Hà Đông Lộ đô chuyển vận sứ Lưu Khám tiếp nhận chức vụ. Chương 158. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, 2. Chương 158. Đốn Trần quay đầu nhìn trời, 10. Tiếng gió truyền đi mấy ngày, chi phủ khai phong cuối cùng vẫn đổi người. Ngày trước sau khi bị nôn quan về tội, Hàn Duy đã theo thường lệ tránh khỏi vị trí ở nhà chịu tội, cũng đưa lên sổ, thỉnh cầu ra ngoài. Thái sắc là do Hàn Giáng tiến cử đến môn hạ của Hàn Duy, hắn quản việc công ở xương phòng bên phải, cũng là do Hàn Duy ý để bạt mà có được. Hàn Duy đi làm mặc dù sớm có dấu hiệu, thái sắc dựa vào Trương Hàm, cũng là bởi vì muốn một lần nữa tìm chỗ dựa vững chắc. Nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, thời điểm chân chính chuyển tới trước mắt, thái sắc vẫn còn có chút bối rối. Hàn đại phủ không phải là người trong Thiên Tử phủ đệ sao, sao quan gia lại đồng ý cho hắn từ chức nhanh như vậy? Thái sắc liếc mắt nhìn Hàn Cương, hiện tại hắn có việc của mình, không thể nào là châm chọc. Nhưng Thiên Tử nghĩ như thế nào, thái sắc mặc dù trong lòng biết rõ ràng, cũng không tiện nói cho người khác nghe. Hơn nữa tốc độ quyết đoán của Thiên Tử cũng thật là ngoài dự liệu của hắn. Hàn Duy khác với huynh trưởng Hàn Giáng của gã, hiện giờ không ủng hộ biến pháp của Vương An Thạch. Thật ra tám huynh đệ Hàn gia, trừ lão đại Hàn Cương vì từng có trọng tội bỏ thành mà chạy, mà bị đoạt quan, bảy người con khác đều là hòa quan, nhưng lập trường chính trị của bọn họ đều không giống nhau. Hàn Giáng có địa vị cao nhất hiện giờ, đứng vững vàng bên cạnh Vương An Thạch. Chức thủ tướng của ông ta, nói cho cùng cũng là Vương An Thạch nhường lại. Một người lãnh quân bên ngoài, một người xử trí chính sự bên trong, phối hợp rất ăn ý, Hàn Cương cũng vì sự ăn ý này mà hy sinh. Mà Hàn Duy tuy rằng có quan hệ rất sâu với Vương An Thạch, lúc trước khi y còn là thái tử bên cạnh Triệu Trinh là nhậm ký thất thăng quân, không ngừng tôn sùng Vương An Thạch, mới khiến Triệu Trinh hiểu được thế gian còn có một lương tướng tài không hợp lưu tụ, có lòng phân chấn. Nhưng hiện giờ Hàn Duy đã cùng Vương An Thạch mỗi người đi một ngả, đối với việc phổ biến tân pháp ở phủ khai phong có rất nhiều trở ngại. Nhưng Hàn Duy tuy vì không hợp với Vương An Thạch mà mất chức, nhưng đổi lại là chi phủ mới rõ ràng vẫn là đảng cũ. Hơn nữa lại là Lưu Khám, người không hợp với Hàn Giáng, là chuyển vận sứ Hà Đông Đô. Từ người được chọn này có thể thấy, Triệu Cắt thay đổi tướng, cũng không phải đứng về phía Vương An Thạch để đảm bảo luật mới thuận lợi phổ biến ở phủ khai phong, mà là để phòng huynh đệ Hàn gia. Một người là tể tướng lĩnh quân, một đại doãn kinh thành, vì tránh hiểm nghi, Hàn Duy quả thực nên rời đi. Nghe được tin tức này, thái sắc bữa này uống không ngon. Người lãnh đạo trực tiếp đổ quá nhanh, chỗ rửa mới còn chưa xác nhận, tâm tình thái sắc trong lúc nhất thời cũng rất khó phấn chấn đem thành đồng kinh hóa thành mấy xương, để các xương quản việc công xử lý việc vặt, chính là Hàn Duy để sướng. Hiện giờ Hàn Duy đi nhậm chức, Lưu Khám mới nhậm chức đến tột cùng có thể đem chế độ này kế thừa hay không, ai cũng nói không rõ. Nhưng thái sắc vẫn luôn cam đoan với Hàn Cương sẽ làm thỏa đáng chuyện hắn phó thác. Dưới tình huống hiện giờ, chuyện hồng nhân trước mặt Vương An Thạch, Trương Hàm và Hàn Cương đều quan tâm, hắn cũng phải coi trọng. Nếu muốn được Vương tướng công coi trọng, đương nhiên phải ra sức làm việc trước mới được. Thái sắc rất rõ ràng điểm này. Ngày kế tiếp, Cách thời gian bổ nhiệm vừa mới hạ đạt nửa ngày, tân nhiệm chi phủ Lưu Khám đã đến phủ khai phong. Hàn Giáng và Lưu Cảnh Từ nhiệm cùng nhau đối chiếu với công chướng, sau khi bàn giao xong xuôi, liền từ chối lời mời của chi phủ mới nhậm chức không có lời mời thật lòng, không chút do dự cáo từ rời đi. Gia đình Hàn gia chuyển Dương Hồng từ cửa sau, hơn 10 cỗ xe ngựa xếp thành một hàng ở phía sau đường, hậu hoa viên phủ khai phong đã không thuộc về bọn họ. Mà Tư Lại trong phủ thì khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không một ai tiến lên giúp đỡ ở Đồng Kinh, có cách nói, ngỗ nghịch phủ khai phong, hiếu thuận ngự sử đài. Quan đài của chi phủ khai phong và ngự sử đài là hai vị trí dễ dàng phạm sai lầm nhất trong triều mà đi làm, nhưng bọn họ sau khi từ chức từ chỗ Liêu thuộc cũng nhận được đãi ngộ, lại là một trời một vực. Quan đài của ngự sử đài, sau khi bị buộc tội không được tiếp nhận mà chuyển chức, quá nửa rất nhanh sẽ trở lại trên triều đình, hơn nữa thường thường sẽ có thăng chức, lấy thủ lao thưởng cho bọn họ không tránh né quyền thế, dũng cảm với công lao của việc nhậm chức, cho nên quan lại nhỏ của ngự sử đài đối với quan đài tiền nhiệm sắp rời kinh vẫn vô cùng ân cần, so với con ruột còn hiếu thuận hơn. Mà chi phủ cai trị kinh thành không có ai không phải là người tài trị sự, cho nên mới có thể được phó thác cho công tác rườm rà lại quan trọng này. Nhưng thành Đông Kinh dù sao cũng là nơi nhiều thế lực giao thoa tồn tại, Tư Lại trong phủ cũng phần lớn là các hậu trường. Vì biểu hiện ra tài năng của mình, khi các chi phủ thực tế xử lý chính sự, cũng không khỏi áp dụng thủ đoạn cứng rắn đối với các Tư Lại. Cho nên khi bọn họ bởi vì bãi quan, sẽ không một ai quan tâm bọn họ. Nhìn thấy Tư Lại trong phủ đã thay đổi vẻ ân cần ngày xưa, mà lạnh lùng nhìn Hàn gia chê cười, thái sắc cũng chỉ là thở dài, không đi quấy rầy công tác chuyển nhà của Hàn gia. Nói ngày mai Hàn Duy lên đường đi về phía đông, hắn cũng sẽ đi tiễn đưa. Từ biệt lời nói, cũng không cần thiết ở chỗ này tìm Hàn Duy nói. Có nghe nói hay không? Lưu đại phủ hôm nay tới, chính là vị vương tướng công chỉ đích danh chờ hắn đi bái hội vài ngày trước. Nhưng người ta chính là tính tình lớn, căn bản không để ý tới vương tướng công. Lưu đại phủ thật sự là cứng rắn, nói không đi là không đi. Tên Lưu đại phủ này thoạt nhìn cùng văn tướng công là một nhà, đều là nhìn tân pháp không vừa mắt. Vậy bổng lộc thì làm sao? Thêm bổng lộc cho lại viên bọn ta cũng là tân pháp, Lưu đại phủ không thích tân pháp, vậy sang năm có thêm hay không? Từ hành lang đi qua, tiếng xì xào bàn tán trong sương phòng truyền vào trong tai. Khi thái sắc đến nội nha tam đường, Lưu Khám kế nhiệm đã ngồi ở trên chính vị chi phủ. Khai phong chi phủ nhậm chức, theo thường lệ trong nha môn làm quan đều phải hành đỉnh thăm lễ. Cũng chính là quan viên khai phong phủ như thái sắc, đều phải tiến vào phòng khách, hướng chi phủ mới quy lệ. Nếu là quan văn, chi phủ liền đứng tiếp nhận, nếu là võ chức thì phải tự báo quan hàm tên, chi phủ ngồi nhận lễ. Thái sắc đương nhiên không muốn quy lệ Lưu Khám, bởi vì chuyện ngày hôm qua, trong lòng hắn đã có chút ý tưởng. Lưu Khám và cử chủ của hắn không hợp nhau, mà những lời vừa rồi trong lúc vô tình nghe được, cũng chứng minh Lưu Khám căn bản không đi bái phòng Vương An Thạch. Nắm chắc được hai điều này, việc thái sắc phải làm liền rất đơn giản. Nghi lễ của đình tham, theo trình tự tiến hành theo thứ tự. Lưu Khám đứng ở trước chỗ ngồi trong công sảnh, mà quan lại trong nha môn thì án theo chức quan cao thấp, từng bước nhỏ bước nhanh vào sảnh, quỳ gối hành lễ với hắn. Đầu tiên là thông phán, tiếp theo là hai vị chi huyện hai huyện khai phong, tưởng phủ. Tiếp theo là ghi chép, phán quan, thoái quan. Chờ bọn họ đều kết thúc, thái sắc liền cùng các xương quản việc công cùng nhau tiến lên. Theo khẩu lệnh của quan khai lễ, một đám quan viên hướng chi phủ mới nhậm chức quỳ gối. Nhưng ngay trước mặt Lưu Khám, thái sắc lại gắng gượng không núp đích. Thái sắc đứng một mình trong đám người, cộng thêm hắn quỳ lạy Lưu Khám, cùng một chỗ nhìn, tựa như một giá bút hình núi. Người bên cạnh kéo góc áo thái sắc, hạ giọng vội la lên, còn không mau xuống đình sâm. Đình tham. Thái sắc như là nghe được một câu nói rất vớ vẩn, trên mặt có nụ cười trào phúng khó có thể miêu tả, lớn tiếng kinh ngạc hỏi, tại sao muốn đình tham? Lưu Khám nhíu mày, hắn lăn lộn trong quan trường nhiều năm, trong lòng rất rõ ràng, vị này rõ ràng là đến gây sự. Hắn chậm rãi mở miệng, giống như là mỗi một chữ đều là suy nghĩ sâu xa qua, trăm năm qua có câu chuyện này. Những người ở phiên trấn thời đường đều là vì tiết độ chính lý mới có nghi thức tham gia. Hiện giờ đều là triều thần, dưới loanh quanh sánh vai chủ sự, câu chuyện này có thể tiếp tục được không? Giọng thái sắc đề cao hơn, không có chút ý định tham bái nào. Lưu Khám trầm mặt xuống. Thái sắc làm chuyện trái với lẽ thường, hắn gặp Hàn Duy chẳng lẽ không có đỉnh tham sao? Người đi xuống. Lưu Khám vất tay áo một cái. Hành động này của thái sắc phạm vào uy danh phủ doãn của hắn, Lưu Khám nhất định phải đòi một lời giải thích trước mặt thiên tử. Thái sắc giống như thắng trận rời khỏi phủ nha khai phong, thủ pháp hành sự này vẫn là Hàn Cương nhắc nhở y lý, sự việc càng lớn thì càng có lợi cho y lý thái chỉ chính y dùng cờ xí rõ ràng vạch rõ giới hạn với Lưu Khám, bất luận là Hàn Giáng hay là Vương An Thạch bên kia đều có thể bán được. Hơn nữa nói là đúng lý, đưa tới trước mặt thiên tử cũng không thể nói thái sắc y sai rồi, nhiều nhất chỉ là một tội danh bất kính với quan trên mà thôi. Nhưng qua chuyện của hắn, chắc chắn phủ khai phong không thể ở lại được nữa, tất nhiên phải từ chức, xem Vương An Thạch và Hàn Giáng tạ ơn chức vụ của hắn. Còn chuyện Hàn Cương giao phó cho hắn, thân trạng đều đã đặt lên bản của mình, nhưng bây giờ không thể trở về xử lý nữa. Mặc dù cảm giác có chút có lỗi với Hàn Ngọc Côn, nhưng ở trong lòng thái sắc, Hàn Giáng cùng Vương An Thạch càng quan trọng hơn, có thể trực tiếp đi lên, cần gì phải gián tiếp đi vòng qua. Thái chỉ vừa vặn tính tình nóng nảy. Đi trên hành lang vắng vẻ của phủ khai phong, quan nhân nói những lời này chẳng qua mới hơn 30 tuổi. Nhưng hắn để râu quai nón, mặt mày tuấn tú, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ tiêu sái không bị trói buộc. Nếu không để râu, tuổi chắc là trẻ hơn hắn bây giờ rất nhiều. Mà tiểu lại dọc đường nhìn thấy hắn, đều lập tức tránh đường, cùng kính hành lễ với hắn. Vị quan nhân này ở châu nha địa vị rất cao, trên thực tế cũng rất ít đến quan sảnh giúp đỡ. Hắn tuy thường thường được người mời, lúc ra ngoài uống rượu chiếm đa số, nhưng chỉ còn lại một chút thời gian, hắn luôn có thể làm công vụ thỏa đáng. Hôm nay thái sắc cùng Lưu Khám trở mặt, công sự trên tay thái sắc đều phải giao cho người khác. Hiện tại công vụ thuộc về thái sắc, chẳng biết tại sao đều đặt lên trên bàn vị quan nhân này. Mặc dù tránh không được có chút oán giận, nhưng vẫn rất ra sức bắt đầu xử lý. Đây là Y xử trí mấy việc cấp bách, sau đó tiện tay cầm lấy một tờ văn thư trong đống công văn, mở ra xem, là thân trạng của việc Chu Nam thoát ly nhạc tịch. Y nhìn từ trên xuống dưới, lắc đầu, nếu Chu Nam là hoa khôi, làm sao đi được? Một bông hoa bay đi, sợ bách hoa đều hết màu. Cầm bút lên, hắn rồng bay phượng múa viết xuống phán tử, mộ Chu Nam hóa, ý này tuy đáng khen, không ký bắc quẩn, cho nên không đồng ý. Nửa ngày sau, Hàn Cương cầm phán trạng, vô án mắng to, Tô Tử Chiêm ngươi được lắm, không cho thì không cho, tội gì lấy văn tự giết người. Chương 159. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 1. Chương 159. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 11. Hàn Cương vô bản mắng to hai câu rồi thấp giọng xuống, hắn muốn đến Trô giáo phường ti chờ tin tức tốt, lại không ngờ nhận được câu trả lời của Tô Đông Pha như vậy. Hàn Cương thật sự khó có thể tin được người viết ra lời phán này sẽ là Tô Đông Pha danh truyền thiên cổ, nhưng phần văn tài này lại không ai học được. Vận mệnh của một nữ tử trong mắt Tô Lam lại là công cụ triển lộ tài hoa văn học của hắn. Còn có thái sắc, vậy mà lật lọng, Hàn Cương cũng nhớ kỹ. Bất quá Hàn Cương cũng rõ ràng, Tô Lam có lẽ không biết quan hệ giữa mình và Chu Nam, nếu không hẳn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn tự tổn hại thanh danh như vậy, mà thân phụ tổn thất. Nếu như hắn có thể biết nguyên nhân Chu Nam đột nhiên xin thoát tịch, phán quyết của hắn sẽ có kết quả khác. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Mặc dù Chu Nam xin thoát tịch lần nữa, trừ phi quan viên khai phong phủ công khai muốn gây khó dễ với Tô Thức, nếu không đều sẽ chuyển cho đại Tô, để hắn tự đi chủ ý. Mà phán trạng này, Tô Thức chính hắn cũng không tiện thay đổi, bằng không xử sự không cẩn thận, tội danh làm việc lặp đi lặp lại sẽ rơi xuống trên đầu hắn, kẻ thù chính trị của hắn sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Cương ngồi ở ra ngoài khuê phòng Chu Nam, bất đắc dĩ thở dài. Vốn là muốn có hai con đường có thể đi, không nghĩ tới thái sắc nói không giữ lời, để cho Tô Lam từ bên trong chặn ngang một gạch, biến thành tình cảnh hiện tại này. Nếu chỉ dựa vào chính mình, sự tình sẽ không rơi xuống tình trạng này. May mắn chuyện này đã truyền khắp Đông Kinh, khiến Hàn Cương bởi vậy mà có thêm rất nhiều thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu lên, càn rỡ cười, vẫn là câu châm ngôn kia, ta chỉ sợ sự tình ầm ĩ không lớn. Việc này vẫn còn đường vãn hồi, hắn cũng không còn tâm trạng để kéo dài nữa, muốn đứng dậy cáo tử. Tỷ tỷ. Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Mạc Văn, quan nhân, ngài mau vào đi. Tỷ tỷ muốn vạch mặt mình. Hàn Cương nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội vàng vọt vào phòng. Liền thấy Chu Nam cầm một cây kéo muốn hướng mặt mình vẽ đi, mà Mạc Văn chính liều mạng lôi kéo cánh tay của nàng, không cho nàng hủy dung nhan tuyệt thế của mình. Hàn Cương tiến lên, đoạt lấy cây kéo trên tay Chu Nam. Trên gương mặt trắng non như ngọc, đã có một chút huyết châu nhỏ như hạt gạo. Đoạt lấy cây kéo, Hàn Cương kinh hồn chưa định, cả giận nói, "Nam nương, ngươi làm gì vậy?" Chu Nam ngồi ở mép giường, vừa rồi một phen giãy giụa, khiến tóc đen đầy đầu của nàng đều rối tung xuống. Bả vai run rẩy co lại, yếu ớt chạm vào liền hỏng. Trong hai tròng mắt trống rỗng không hề có thần thái, phảng phất đã mất đi linh hồn. Thanh âm cũng không hề phập phồng, có loại bình tĩnh điểm xấu, Tô Thúc Quan không chịu thả người, tất cả đều là vì khuôn mặt này của ta. Nếu hủy tướng mạo này, hắn sao còn có thể mạnh mẽ giữ lại ta? Cách này hay đấy." Hàn Cương lạnh lùng nói, khiến Chu Nam run lên. Mạc Văn cũng cả kinh nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, "Quan nhân." Hàn Cương an định lại tiếp tục nói, "Nhưng việc này ngươi phải thương lượng với ta trước mới được. Ta và ngươi mặc dù không có lời cầu hôn, nhưng đã có ước hẹn sinh tử. Ngươi người đều là của ta, muốn tự thương mình, cũng phải hỏi qua ta trước, để cho chức quan nhân này của ta gật đầu chứ?" Hàn Cương nói rất bá đạo, Chu Nam miễn cười một tiếng, trong nụ cười không giấu được chua xót cùng tuyệt vọng. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết tràn ngập bi thương, lại tăng thêm một phần vẻ đẹp thoát ly trần thế của nàng. "Không cần lo lắng." Hàn Cương thân mật méo méo gương mặt trắng như tuyết của Chu Nam, tràn ngập tự tin cười, "Tin tưởng quan nhân nhà ngươi là được rồi. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Chuyện bên ngoài vẫn là giao cho ta xử lý." Trong giọng nói của Hàn Cương kiên định, làm cho Chu Nam tăng thêm vài phần cảm giác an toàn, nàng ngửa đầu nhìn hai mắt kiên nghị của Hàn Cương, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhỉ non hỏi, "Quan nhân, yên tâm đi." Hàn Cương trở về Chu Nam với nụ cười càng tự tin hơn, đứng lên, "Hai ngày tới sẽ cho ngươi rời khỏi địa phương quỷ quái này một cách phong quang." Hàn Cương xoay người mà đi, bóng lưng khoan hậu mà kiên định, để cho ánh mắt Chu Nam mê ly, nhất thời quên bi thương. Vụ án Chu Nam thoát tịch này, liên quan đến hoàng gia, lại có quan hệ với một vị sĩ tử có chút danh tiếng, cộng thêm kết quả khiến người ta đau lòng, toàn bộ truyền kỳ trong người thuyết thư, là đề tài bắt quái tuyệt hảo. Mới một ngày, đã truyền khắp Đông Kinh nội ngoại thành, tiểu lâu trà xã, nha môn quan đệ to to nhỏ nhỏ, đều có thể có người đang nói tin tức này. Tự nhiên, trong đó không đáng giá với số đông, vừa vặn so với thái quả bởi vì vốn lượn mà được sĩ Lâm khen ngợi thành đối lập rõ ràng. Ngay cả Tăng Bố cũng không ngoại lệ, nói về việc này với Vương An Thạch. Tô Tử Chiêm cũng hồ đồ rồi, xem việc này huyên áo. Trong giọng điệu tiết hận của Tăng Bố đầy vẻ hà hê. Tin Đông tự chủ quản tân pháp thi hành, trước năm mới trở nên tương đối nhẹ nhàng, chỉ có đến tháng 2 ngày mai, bắt đầu thi hành binh pháp, mà miễn dịch pháp mở rộng trong phạm vi cả nước, đến lúc đó mới có thể một lần nữa bận rộn. Cho nên, sau giờ ngọ ngày hôm đó, mới có thời gian rảnh rỗi báo cáo công tác, cùng Vương An Thạch nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ hắn ta đang hối hận, không hỏi rõ nội tình đã phán mửa. Thanh danh của Tô Tử Chiêm từ nay về sau sợ là ở trong chốn phong nguyệt cũng có chút không dễ nghe. Vương An Thạch rất trầm ổn, không có hả hê khi Tăng Bố lộ liễu. Chỉ thỉnh thoảng gật gật đầu, xem như đáp lại Tăng Bố. Không còn cách nào, ai bảo lúc trước Tăng Bố và Tô Cảnh định miệng, chịu thiệt thòi. Nếu không phải thiên tử kéo lệnh, Vương An Thạch lại lấy thân phận tể tướng ra đè người, nói không chừng sẽ mặt xám mày cho bại trận. Luận tài ăn nói, có thể phân cao thấp với Tô Thức, tuần tra khắp triều cũng không có mấy người. Lữ Huệ Khanh có thể tính là một, ông ta từng ở trên triều đem Tư Mã Quang bác bỏ không nói nên lời, cũng từng cầm tấu chương của Hàn Kỳ phê bác trở về, bởi vì cái gọi là mặt chết ngựa về ở bữa tiệc, định biện tấu chương của Hàn Kỳ, nhưng Lữ Huệ Khanh đã về quê thủ chế, trong vòng 2 năm cũng không có khả năng xuất hiện ở Đông Kinh. Trương Hàm Miễn Cưỡng cũng có thể tính là một, tình huống chặn văn ngạn bác khó nhịn cũng từng có. Nhưng hắn và Tô Thức giao tình thâm hậu, mặc dù chính kiến bất đồng, nhưng ở việc công sự bất đồng, cũng sẽ không nháo đến mức mặt đỏ tới mang hai. Mà Tăng Bố Tài ăn nói còn kém xa, hắn vốn không phải lấy lươi xưng danh, gặp được Tô Thức, cũng chỉ có bị hắn tùy ý khi dễ. Trong lòng một hơi, chặn mấy tháng, mãi cho tới bây giờ. Tô Tử Chiêm nói lời phán này một chút, thật ra là đẩy Ung Vương lên đầu sóng ngọn gió. Mọi người đều nói hắn được Ung Vương bày mưu đặt kế. Hiện tại đều có người nói hắn ta muốn đến gặp thân vương, đức hạnh đáng lo, Tăng Bố trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Vốn dĩ hắn ta có chút kiến nghị với Hàn Cương, hiện tại lại muốn mời Hàn Cương uống một chầu. Vương An Thạch rốt cuộc thở dài, tâm tình Tăng Bố ý cũng có thể lý giải, là bắt nạt Tô Lăng Hàm, nhưng luôn nói những lời này, cũng làm mất thể diện đại thần. Sĩ đại phu quên thân thích, vứt bỏ phân mộ, lấy hoạn từ bốn phương, ngoài sức tuyên lực ra cũng muốn tìm niềm vui, người này trí tỉnh. Nếu như tàn tạ quá mức, đầu bếp truyền cho Tiêu Nhiên, thì lại như gió thô bạo nơi đất khách quê người, e rằng không phải là thịnh quan thái bình. Còn nhớ một đoạn thời gian này không? Vương An Thạch đột nhiên hỏi Tăng Bố. Tăng Bố nhíu mày suy nghĩ, hỏi ngược lại, là một đoạn tấu chương trong ngày hôm trước Tô Tử Chiêm phản đối miễn dịch pháp. Vương An Thạch gật đầu. Đoạn văn kia chính là bản tâm của Tô Lam. Sĩ phu rời quê đi ra làm quan, tuy là vì thiên tử xuất lực, nhưng cũng là vì có thể vì vậy mà lấy vui, nếu không cần gì phải cáo biệt thân thích, rời xa quê hương, đi khắp bốn phương. Hiện giờ triều đình phế bỏ luật sai dịch, thu tiền miễn dịch để thuê dân chúng làm việc. Vốn dĩ ở trong nha môn ngoài việc ra còn phải làm trâu ngựa miễn phí lao động trong nhà quan viên, hiện tại biến thành phải bỏ tiền thuê người hầu. Khu dụng nha môn làm chút chuyện ở trước môn hạ nhà mình không thành vấn đề, nhưng dùng tiền nhà nước để thuê người hầu lại là sẽ bị buộc tội. Cho nên sau khi thi hành phương pháp miễn dịch, nhân lực trong nhà quan viên liền trở nên giật gấu vá vai, Tô Thức mới có thể oán giận trong tấu chương nói, trong nhà quan viên, điều tàn quá mức, đầu bếp chuyển cho Tiêu Nhiên, tựa như tình hình tiểu quốc nguy vong, không phải cảnh tượng thái bình thịnh thế hiện giờ nên có. Vương An Thạch nhìn Tô Thức rất thấu hiểu, hiện giờ đại bộ phận sĩ đại phu cũng nghĩ như thế. Cái gọi là nhân, là bọn họ cao cao tại thượng ban cho dân chúng, cũng không phải cảm giác thương dân như đồng thân, lấy mình đẩy người. Không biết Tô Tử Chiêm hiện tại là vì để cho một nữ tử thân thiện không thể thoát ly giáo phường tim mà tự trách, hay là bởi vì hủy thanh danh của mình mà hối hận. Lời nói của Vương An Thạch sắc bén thấu xương, Tăng Bố cảm thấy có chút xấu hổ, kỳ thật y cũng là vì Tô Lam tổn hại thanh danh mà cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không có suy nghĩ chuyện Chu Nam nơi đó. Tăng Bố đi theo Vương An Thạch viết lâu, biết họ của y thì tuy Vương An Thạch rất thưởng thức tài văn chương của Tô Thức, nhưng đối với việc phát đạt mà không để ý đến lời nói và hành động của y lại có chút phê bình kín đáo. Theo như học thuật, Vương An Thạch tôn sùng mạnh tử, rất coi trọng dân, mà Tô Thức cùng với học thuật của cha hắn, trong mắt đám người Vương An Thạch lại gần với tung hoành Tô Trương nhất lưu. Ho khan một tiếng, Tăng Bố đề nghị, mặc kệ nói như thế nào, Tô Tử Chiêm cản trở Chu Nam thoát tịch thân trạng. Hàn Ngọc Quân khẳng định là thất vọng không nhỏ. Hắn nơi đó có phải nên trấn an một chút hay không? Chu Nam cứ để nàng thoát tịch là được, giáo phường ti không thiếu một mình nàng. Nhưng hiện tại việc này nguyên náo quá lớn, không nên có hành động. Qua mấy tháng nữa phong thanh nhỏ một chút rồi nói. Vương An Thạch cười cười, kỳ thật thiên tử cũng biết vụ án này, hẳn là có ý tốt, đến lúc đó để Hàn Ngọc Quân tự mình dâng biểu thỉnh thiên tử ân điện là được. Về phần trấn an, Trương Tử Hậu sẽ làm, Tử Tuyên ngươi cũng đừng quản. Vâng. Tăng Bố gật đầu đồng ý, đúng rồi. Hắn lại hỏi Vương An Thạch, Nguyên Trạch chắc sắp đến rồi chứ? Nói đến trưởng tử đắc ý nhất, trên mặt Vương An Thạch liền thêm chút ý cười, hẳn là ở mấy ngày nay. Chương 160. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 2. Chương 160. Đốn Trần quay đầu nhìn trời cao, 12. Đêm hôm đó, trong một tiểu lâu yên tĩnh, Hàn Cương và Trương Hàm lại ngồi cùng nhau. Trương Hàm vừa mới ngồi xuống, lại đứng lên, vái chào Hàn Cương, Ngọc Côn, chuyện lần này, ngu minh thật sự xin lỗi ngươi. Hàn Cương không dám nhận đại lễ của Trương Hàm, vội vàng tránh sang một bên. Nhưng trong lòng vẫn có vài phần không vui, lời nói liền sắc bén hơn một chút, thái sắc hủy lời hứa, không phải là lỗi của Kiểm Chính. Kiểm Chính không cần phải làm thay. Không, ngu huynh là muốn nói xin lỗi với Tô Tử Chiêm. Trương Hàm lắc đầu, nghiêm mặt nói với Hàn Cương, ngày hôm qua khi đi thẩm vấn tiểu lại giáo phường ti, Tô Tử Chiêm đã biết chính hắn làm sai. Nhưng phán trạng đã phát ra ngoài, đuổi cũng không kịp, chỉ có thể không biết làm sao. Hàn Cương thần sắc bất động. Trương Hàm tiếp tục nói, vốn chuyện của ngươi và Chu tiểu nương tử cũng là một giai thoại. Nếu Tử Chiêm nghe nói trước, thật sự sẽ thành toàn ngọc con ngươi. Chỉ là trời xui đất khiến. Kỳ thực Trương Hàm cũng cảm thấy bất đắc dĩ thay láo hữu của hắn. Tính cách Tô Thức kết giao mấy chục năm, Trương Hàm hiểu rất rõ, nếu Chu Nam tùy tiện xin thoát tịch, phía sau lại không có nhân vật xa xỉ gì, Tô Thức khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên ngày trước hắn nhắc nhở Hàn Cương, ngàn vạn lần không được đưa thân trạng tới phòng thoái thác quan. Chỉ là khi chuyện của Hàn Cương và Chu Nam huyên náo dư luận xôn xao, Sĩ Lâm Thanh Nghị đảo hướng Hàn Ngọc Côn, với sự thông minh của Tô Thức, không có khả năng đứng ở vị trí nhân vật phản diện. Hơn nữa lấy họ Tử hắn thích tham gia náo nhiệt, từ đó trợ giúp Hàn Cương, giúp Hàn Cương làm lớn chuyện, mới là chuyện Tô Tử Chiêm sẽ làm. Nhưng vị lão hữu này của hắn thông minh thì thông minh, hết lần này tới lần khác lại là người làm việc xa xỉ, trước khi phán trạng cũng không phải hỏi thăm một chút, Chu Nam xin thoát tịch là vì nguyên nhân gì? Phàm là hỏi thêm một câu, cũng không có chuyện lần này. Đáng tiếc hiện tại phán trạng vừa ra, ở trong Sĩ Lâm, Tô Tử Chiêm xem như là mất mặt. Trương Hàm túi đầu vì Tô Thức, chỉ nể mặt hắn, Hàn Cương cũng không thể tiếp tục so đo. Trong ngực Trương Hàm một cỗ khí thế hiệp khách, vì bạn bè mà hai bên không tiếc mạng sống, cũng làm cho Hàn Cương rất có hảo cảm. Người không biết vô tội. Nếu là Kiểm Chính vì Tô Tử Chiêm thuyết hợp, Hàn Cương sao có thể dây dưa không nớt. Lời Hàn Cương nói, mặc dù không có nghĩa là đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng cũng là vô ý tiếp tục biểu thị, Trương Hàm rất cao hứng thay Tô Lam cảm tạ. Còn có Thái Chỉ Chính, vừa rồi khi chạm mặt với hắn, hắn nói là hai ngày nữa sẽ bày rượu tạ lỗi với Ngọc Côn ngươi. Trương Hàm nói tới Thái Sát, cũng không chân thành bằng nhắc tới Tô Thức. Lại nói tiếp, Thái Sát kỳ thật cũng là lừa hắn một chút, làm hắn mất mặt trước mặt Hàn Cương. Trương Hàm trong lòng đương nhiên không thoải mái, cũng có vài phần xem thường Thái Sát nói không giữ lời. Nhưng là hình thức hiện tại, để cho hắn phải giúp Thái Sát nói chuyện. Hàn Cương im lặng không lên tiếng nâng chung trà lên, chậm rãi uống nước trà trong chén. Thái Sát là người, luôn lựa chọn con đường có lợi ích lớn nhất cho mình. Hủy lời hứa tuy không cố ý làm nhưng khi xung đột với lợi ích, nên lựa chọn thế nào bọn họ tuyệt đối không do dự. Người không vì mình, trời chu đất diệt, Thái Sát hẳn là ôm ý nghĩ như vậy. Hơn nữa muốn lấy lòng Hàn Cương, một tuyển nhân không phải tiến sĩ nho nhỏ, e rằng trong lòng Thái Sát cũng cảm thấy bất ức. Mà thái độ của Trương Hàm đối với Thái Sát cũng đã rất rõ ràng, xa lánh, nhưng sẽ không đối chọi gay gắt. Trương Hàm chờ câu trả lời của Hàn Cương, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Một ly trà, từng ngụm uống cạn sạch, chén sứ ấm áp trong tay dần dần nguội lạnh. Hàn Cương đột nhiên một đao vào thẳng trầm giọng hỏi, tướng công muốn tiến cử Thái Sát làm quan gì? Chủ bộ lớp 3. Trương Hàm thốt ra, sau khi nói ra mới, a, một tiếng, lắc đầu cười khổ, tự giác nói lỡ. Chủ bộ lớp 3. Đây là chức quan văn trong Tam Ban huyện chủ quản võ thần cấp thấp, không tính là thấp. Thái Sát đích thật là âm Hàn Cương, Trương Hàm, nhưng bởi vậy mà được Vương An Thạch coi trọng, từ kết quả mà xem, lựa chọn của ông ta không sai. Thân tín định bợ Vương An Thạch, đương nhiên không bằng trực tiếp lấy lòng bản thân Vương An Thạch. Mà Vương An Thạch hiện tại đang lo trên tay thiếu thốn nhân tài, ngay cả Đường Ngọc đang điên cùng khủng, thích nói lung tung cũng bắt đầu dùng đây chính là kẻ hung hãn thượng thư nói muốn chém đầu Hàn Kỳ, Văn Nạp Bác, để phổ biến tân pháp, Vương An Thạch nghĩ đến ngàn kim thị cốt, cho nên liền để bạt y có thể thấy được trên tay y rốt cuộc là khuyết thiếu nhân tài cỡ nào. Tiến sĩ có cờ sĩ rõ ràng như Thái Sát, Vương An Thạch có đạo lý không trọng dụng. Về phần chuyện Thái Sát hủy hứa hẹn, cho dù Hàn Cương và Trương Hàm nói ra, Vương An Thạch cũng sẽ không so đo. Tựa như Trương Hàm, thanh danh cũng không được tốt, còn không phải vẫn được trọng dụng. Hàn Cương trầm ngâm một chút, Thái Sát có Vương An Thạch coi trọng, thêm nữa mình đến 2 ngày nữa sẽ rời kinh, Chu Nam nơi đó còn phải xử trí, không có thời gian tìm Thái Sát phiền phức. Suy nghĩ một chút, tính toán sổ sách trước tiên cầm bút về rồi nói tiếp, gần đây biểu hình ở chỗ Tam Ban viện có phần không đắc ý, có lẽ lần thí bắn cung đình này có thể sẽ có người cản trở. Trương Hàm ngẩn người, sau đó mỉm cười thả lỏng. Hàn Cương chịu đưa ra điều kiện là hòa giải với Thái Sát. Tuy y không đáng làm người Thái Sát nhưng Vương An Thạch bây giờ phải dùng tới Thái Sát và Hàn Cương, sẽ không được Vương An Thạch ủng hộ, ngược lại sẽ khiến y khó xử. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, mặc dù chủ bộ Ba Ban không có phẩm vị cao, nhưng ở trong học viện Ba Ban cũng có thể nói chuyện được. Nhưng Thái Chỉ đang muốn đến học viện Ba Ban nhậm chức, còn cần một thời gian nữa. Lần này thử bắn cung tốt nhất là để Lý Tín cao ốm, đợi đến khoa tiếp theo của năm sau. Trương Hàm nghĩ cho Hàn Cương. Hàn Cương nhíu mày hỏi, tờ bệnh thi sai, có gì đáng ngại không? Trương Hàm lắc đầu cười, Ngọc Côn ngươi lo lắng nhiều rồi. Quan văn quan võ vào kinh, tình huống thủy thổ không phục còn nhiều, ai cũng tránh không được tam thai bắt nạn, nào chỉ có biểu hình có thể ngoại lệ. Vậy thì phải làm việc nghiêm chỉnh nhiều hơn. Hàn Cương không đề cập tới Thái Sát, chỉ nhờ mình, thoạt nhìn trong lòng vẫn có khúc mắc. Đương nhiên, trong lòng Trương Hàm cũng có khúc mắc, Thái Sát đích thật là làm mất mặt ý nghĩa, Ngọc Côn ngươi yên tâm, lần này quyết sẽ không để cho người khác quấy rầy. Còn chuyện Chu tiểu nương tử, nhắc tới Chu Nam, Trương Hàm lại do dự một chút. Vốn dĩ chuyện tốt có thể thuận lợi cho Ngọc Thành lại bị Tô Lam và Thái Sát liên thủ làm hỏng. Một người là bạn thân của hắn, một người là trợ lực hắn tiến cử cho Hàn Cương. Nói thật, điều này khiến người trung gian Trương Hàm cảm thấy rất có lỗi với Hàn Cương, Vương tướng công đã đáp ứng giúp người, nhưng trước mắt gió to sóng lớn, muốn thoát tịch cũng phải đợi tới 2 tháng sau. 2 tháng? Hàn Cương nghe xong liền nhíu mày. Hắn làm sao có thể yên tâm? Mới một ngày đã chọc vào cái soạn, còn cần mấy tháng? Hàn Cương cũng sẽ không đặt lòng tin vào lời hứa hẹn của Vương An Thạch, biến số thật sự quá lớn. Hắn không đáp lời Trương Hàm, lại nói sang chuyện khác, thiên tử nhân đức, ung vương hiếu huyên, trong cung hiện giờ rất bình thản. Mắt Trương Hàm càng trợn tròn, với tài trí của hắn, Hàn Cương nói ẩn ý đương nhiên là nghe xong là hiểu. Thân vương trưởng thành thường thường đi dạo giáo phường, lại còn có thể ở trong cung, chẳng lẽ là ngại thiên tử đeo chân dài đến mức đầu tóc bù xù không chính, muốn quét chút nước sơn xanh lên sao? Dưới tình huống bình thường, đương nhiên là phải đuổi ra khỏi cung. Hơn nữa đã không phải là người đầu tiên có người dâng thư muốn mời ung vương Triệu Tuân, quận vương cao mật Triệu Tuân rời khỏi cung. Hơn 1 năm trước, từng có một quan chức nhỏ Trương Lịch Quang dâng thư lên thiên tử. Nhưng dưới sự phản đối của Cao Thái Hậu, Triệu Tuân đều ở lại, ngược lại Trương Lịch Quang bị đuổi đi phương Nam. Thiên gia không tư tình, Triệu Tuân đối với việc hai đệ đệ bị Thái Hậu cưỡng ép lưu lại trong cung, nếu trong lòng có thể cao hứng vậy thì có quỷ rồi. Nếu như có thể nhân cơ hội này mời Triệu Tuân xuất cung, Triệu Tuân chẳng lẽ còn có thể trách tội hay sao? Nhưng chuyện có dễ dàng như vậy sao? Cao Thái Hậu không thể đi vòng qua đó được. Hơn nữa Hàn Cương làm như vậy là vì cái gì? Triệu Tuân đã không có khả năng lại ra mặt tranh đoạt Chu Nam với hắn nữa, khả năng đột nhiên kế thừa đại bảo cũng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như quan gia có thể hạ chỉ thả Chu Nam mà nói. Quan gia hạ chỉ. Ngọc Côn ngươi muốn ung vương tự mình xin từ quan. Trương Hàm đã càng ngày càng hiểu tác phong làm việc của Hàn Cương, ý nghĩ của hắn đối với Trương Hàm mà nói rất mới mẻ, nhưng có thể phỏng đoán chính xác. Hàn Cương gật đầu. Hiện giờ chuyện càng ầm ĩ càng lớn, đã lớn đến mức phải xử lý. Nếu như vì thanh danh thiên gia mà lựa chọn che giấu giúp Triệu Tuân, như vậy Chu Nam sẽ bị phái ra khỏi kinh thành, mà để thiên tử đến quyết định, sự tình sẽ không giống vậy nữa, nếu thuận lợi, có thể lưu lại một đoạn giai thoại thiên tử làm người kết duyên. Trương Hàm cũng bội phục Hàn Cương, cũng may hắn có thể nghĩ đến thủ đoạn trục xuất ung vương, bán đứng thiên tử này. Đối phó với tình huống trước mắt, một là không thèm để ý tới, kéo theo phong trào, kéo dài tới khi có người đến xử trí, đây là cách tốt nhất đối với thanh danh của Triệu Cát. Còn có một cách, chính là đặc chỉ Chu Nam ban cho Hàn Cương, đây chẳng khác nào công khai thừa nhận ung vương phạm sai lầm. Trên thực tế, sau khi làm như vậy, Triệu Cát chỉ có thể xin tránh ở ngoài cung. Vì sao Triệu Tuân xuất cung nhất định phải mai danh nhận tích, từ một ý nghĩ này cũng rất dễ dàng hiểu được, cũng không cần bao nhiêu tài trí, chỉ là cần can đảm liên hệ hai chuyện với nhau mà thôi đúng. Là can đảm, mà không phải đầu óc. Trương Hàm đã nghe rõ dụng tâm của Hà Cương, vấn đề là rốt cuộc hắn có dám dâng thư nhắc nhở Thiên Tử hay không. Trương Hàm đương nhiên dám. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Thái Sắc bây giờ thăng quan tiến tức chính là ví dụ tốt. Mà cơ hội lấy lòng Thiên Tử càng khó được, Trương Hàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, có ví dụ Trương Lịch Quang, Trương Hàm cũng sẽ viết văn mở mịt một chút. Nhưng phần công lao này, hắn lại phải thụ. Về phần Hà Cương, một câu liền khuấy động thế cục nội cung, thủ pháp lợi đạo quả nhiên là vô song vô đối. Trương Hàm thầm mắng mình lúc trước hồ đồ rồi. Chuyện Chu Nam mà muốn Hàn Cương chờ thêm 2 tháng, sao hắn có thể lợi được? Biến số trong 2 tháng thật sự khiến người ta không thể nào an tâm được. Nói như vậy có người chỉ đánh bất đắc dĩ chờ đợi, còn Hàn Cương thì dứt khoát kéo cả Thiên Tử ra hỗ trợ. Trương Hàm nhìn Hàn Cương, trong ánh mắt không khỏi có ý kính nể, nhưng cũng có vài phần cảm thán, khó trách Lữ Cát Phủ nói hắn là giả văn hòa. Chương 161. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 1. Chương 161. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 13. Đại chiến quan Tây sắp tới, mà kinh thành lại bị tin đồn tranh giành tình nhân làm cho sục sôi. Hàn Cương, Chu Nam còn có gút mắt giữa đệ đệ mình, Triệu Trinh vốn là coi như tin đồn thú vị mà nghe. Nhưng 2 ngày nay sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, sĩ phu thậm chí bắt đầu có thanh âm chỉ trích Triệu Trinh, phải biết rằng, Triệu Trinh vô sự đi dạo giáo phường ti, trước đó đều là bị các quan trên triều làm như không thấy, điều này làm cho trong lòng Triệu Tuân có chút phiền muộn. Bởi vì hắn biết rõ, không lâu nữa, ngự sử đài sẽ nhảy ra nói chuyện, sau đó triều đình chính là một mảnh loạn, các phái mượn cơ hội công kích kẻ thù chính trị muốn dẫn kinh điển đem 2 chuyện không hề liên quan kéo lại với nhau, chính là sở trường đặc biệt của văn nhân. Mà chiến sự hoành sơn Triệu Tuân thật sự để ý, ngược lại không ai để ý nữa. Từ trên đỉnh núi chất đống bàn ghế, Triệu Tuân cầm lấy một quyển tấu chương. Xem tên họ trước, là văn tự của Trung thư Trương Vân. Vương An Thạch là thủ hạ đắc lực, Triệu Tuân nghĩ, người này hẳn là có thể nói chút chính sự. Nhưng y mở ra chỉ nhìn 2 lần, vẻ mặt giận dữ biến mất, vung tay ném tấu chương của Trương Tuân ra ngoài. Bận rộn đến hôm nay thay phiên trực ở điện Vương Trung chính, rón rén chạy tới nhặt tấu chương về. Làm loạn. Triệu Tuân rất ít khi nổi giận mắng chửi người, giọng điệu bây giờ đã đủ nặng rồi. Trương Hàm lại tấu xin hắn ban Chu Nam cho Hàn Cương, dùng lời nói để nói chuyện thiếm. Còn lại chưa đủ là sao? Triệu Tuân cũng không đốc, một khi hắn làm theo lời Trương Hàm nói, chính là biến thành hắn tự mình ra mặt, chứng thực Hàn Cương và Triệu Tuân ghen tuông là có thật. Tạm thời không bàn làm như vậy, tất nhiên sẽ làm cho Triệu Thần quần công Triệu Các, căn bản không làm được dàn xếp ổn thỏa. Vậy Trương Hàm hắn là trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự, chính sự không để ý tới, ngược lại ở trên chuyện này làm văn, công sự trong chính sự đường có thanh nhàn như vậy sao? Nhưng tức giận một trận, Triệu Tuân đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, hắn xưa nay gặp Trương Tuân tuy, cử chỉ vô hành thời niên thiếu cũng nghe nói qua, nhưng bất luận từ quan sát của chính hắn, hay là bình luận của người khác, Trương Tuân đều tuyệt đối không phải hạng người ngu xuẩn như vậy. Triệu Tuân đưa tay ra hiệu cho Vương Trung Chính, bảo hắn lấy tấu chương của Trương Loan tới. Đọc lại từ đầu tới cuối, lập tức bừng tỉnh. Trương Loan biết thật sự có chút bị mờ, nhưng rõ ràng là xúi dục Triệu Tuân, thừa dịp thời cơ tốt hôm nay, mời 2 đệ đệ của hắn ra khỏi cung đề nghị của Trương Hàm khiến trong lòng Triệu Trinh ngũ vị tạp trần. Ý gì vẫn rất có cảm tình với em trai mình. Lúc y sinh ra, phụ thân Triệu Thự cũng chỉ là đứa con thứ 13 của nhà quận vương, không thể kế thừa tước vị thân vương, mà kế thừa ngôi vị hoàng đế lại càng xa không thể chạm. Cho nên Triệu Trinh Ý cũng chỉ là con cháu tông thất bình thường, mấy huynh muội cùng một mẹ sinh ra, cùng nhau đọc sách, chơi game, không khác gì bình dân bình thường. Mãi đến khi Triệu Trinh qua 10 tuổi mới bắt đầu có lời đồn nói, hoàng đế Nhân Tông muốn lập cha y làm hoàng chữ, từ đó trở đi, y mới được người ta coi trọng. Hiện giờ Triệu Trinh từ tông thất xa xôi trở thành thiên tử, tình huống đã khác với trước kia. Tình nghĩa khi còn nhỏ vẫn còn, quan hệ giữa huynh đệ tỷ muội vẫn không kém. Nhưng là hoàng đế, Triệu Trinh coi trọng ngôi vị hoàng đế của mình, cũng là tồn tại tự nhiên. Triệu Tuân đến bây giờ còn chưa có con trai, mà 2 đệ đệ lại ở trong cung. Từ chỗ tôi nghĩ, vạn nhất hắn có chuyện bất chắc, vị trí chống ra lập tức có người có thể bổ khuyết, sẽ không hỏng quốc sự. Nhưng nghĩ theo hướng xấu thì sao? Vị tất không có người nhớ thương quyền hành thống ngự ức triệu vạn dân của hắn bây giờ. 2 đệ đệ ở sau lưng chăm chú ép buộc, làm cho Triệu Tuân có đôi khi cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhất là nhị đệ được mẫu thân yêu thương nhất, trong lòng Triệu Tuân càng âm thầm đề phòng. Lúc trước Trương Lịch Quang dâng thư nói, 2 hoàng đệ đã trưởng thành, lẽ ra nên kiến đệ xuất cung. Sau khi lời này truyền vào trong cung, tứ đệ Triệu Trinh lập tức thỉnh cầu rời cung, nhưng nhị đệ Triệu Trinh lại chưa nói nửa câu. Mà kế tiếp chính là mẫu thân giận dữ, ép hắn đem Trương Lịch Quang biếm đến tiểu quận xa xôi làm quan. Thâm tư của nhị đệ, Triệu Tuân mơ hồ có chút phát giác. Triệu Tuân ở vào vị trí hiện tại, cách Cửu Ngũ Tôn vị chỉ có một bước, có tâm tư này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Triệu Tuân hiện tại cầm tấu chương của Trương Loan, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thở dài, bước sang một bên lần nữa. Dù nói thế nào cũng là em trai ruột của mình, Triệu Tuân vẫn không muốn làm quá mức. Quan gia. Vương Trung Chính kêu Triệu Tuân một tiếng, Trần Diễn cầu kiến. Triệu Tuân từ bỏ tấu chương mới, nói: "Để cho hắn vào." Nội thị thân tín bên cạnh Cao Thái hậu Trần Diễn nghe tiếng liền tiến vào trong điện. Chờ Trần Diễn hành lễ xong, Triệu Tuân liền hỏi: "Thái hậu có gì phân phó?" "Thái hậu xin quan gia đừng quá mức thao túng, bảo trọng ngự thể. Mặt khác, nếu quan gia rảnh rỗi, còn mời tới bảo tử cùng một chuyến." Trần Diễn thuật lại, xem như không phải nguyên văn lời nói của mẫu thân mình, thiên hạ trọng hiếu, mẫu thân đối với nhi tử cũng không cần phải nói xin, tái sinh sơ cũng giống như vậy. Triệu Tuân đích thật là có chút xa cách với mẹ đẻ của hắn, ngược lại là cùng tổ mẫu trên danh nghĩa của hắn có tình cảm không kém. Lúc trước hoàng đế Anh Tông vì truy tặng cha đẻ đệ vương, mà đối chọi gay gắt với Tào Thái Hoàng muốn bảo vệ địa vị Nhân Tông, trên triều đình chia ra thành 2 phái công kích lẫn nhau, gần như nháo đến mức muốn phế lập thiên tử. Khi đó chính là lúc Triệu Tuân nhiệm Dĩnh Vương đến trước mặt Tào Thái Hoàng sớm hôn mê tỉnh, bổ hợp quan hệ 2 bên. Mà sau khi Triệu Tuân đăng cơ, đã từng có một lần mặc kim giáp, chạy đến chỗ Tào Thái Hoàng, hỏi mình mặc bộ giáp trụ này có được hay không. Chỉ xem hắn đi hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, mà không phải đến chỗ mẫu thân mình biểu diễn, liền có thể thấy được quan hệ thân sơ trong lòng Triệu Tuân. Chẳng qua một chút cảm giác xa cách, cũng không ảnh hưởng đến hiếu tâm của Triệu Tuân đối với mẫu thân. Lập tức buông quốc sự trên tay, để Trần Diễn, Vương Trung Chính cùng đi, tiến về Bảo Từ Cung nơi Cao Thái Hậu ở khác với Sùng Chính Điện cũ kỹ của Triệu Tuân quản sự. Bảo Từ Cung năm trước vừa mới tu khởi, vô luận tường ngoài tường trong, trên ngoài dưới lương, đều là tân trang rực rỡ. Triệu Tuân từ khi đăng cơ tới nay, chỉ vì Tào Thái Hoàng, Cao Thái Hậu hai người phân biệt tu tạo Khánh Thọ Cung cùng Bảo Từ Cung, mà tự phụng rất đơn giản, cũng không có chỉnh sửa cung thất mình sử dụng. Vào trong điện, Triệu Tuân nhìn thấy nhị đệ Triệu Tuân của hắn, ở bên cạnh mẫu thân của mình. Huynh đệ hai người tướng mạo giống nhau đến 5-6 phần, đều có thể xem như tuấn tú. Chỉ là Triệu Tuân hơi có vẻ gầy yếu, mà Triệu Tuân thì thân thể cường tráng hơn một chút. Mà đường nét hai huynh đệ trên ngũ quan, cũng đều có thể nhìn thấy bóng dáng Cao Thái Hậu. Hành lễ với Cao Thái Hậu, Triệu Tuân đứng dậy hỏi, "Nương nương, gọi thần tới đây, có chuyện gì sao?" Đối với con trai, Cao Thái Hậu không cần thiết nói chuyện vòng vo, dù tính cả con trai là hoàng đế cũng vậy. Nghe nói gần đây bên ngoài có lời đồn liên quan đến thiên gia, có phải có việc này hay không? Triệu Tuân có chút không vui liếc Triệu Tuân một cái, đã cáo trạng rồi sao? Lập tức gật đầu, đúng là có việc này. Chẳng qua là lời đồn ngoài chợ mà thôi, nói lâu rồi mới tan. Cao Thái Hậu không để cho nhi tử dễ dàng thoát thân như vậy, nghe nói đã có người. Vương An Thạch dùng nhiều tiến bộ, họa loạn triều cương. Hàn Cương thi đỗ tiến sĩ mới được 3 năm, mới làm quan không bao lâu, chỉ là chọn người, liền đắm chìm trong nữ sắc, còn huyên náo trong ngoài kinh thành loạn lên. Cao Thái Hậu nói gần như không đúng câu nào, Triệu Tuân cũng biết, lời đồn trong cung phải có 3 phần chính xác. Nhưng sự bất mãn của bà đối với Hàn Cương lại rõ ràng truyền ra ngoài. Triệu Tuân vốn cảm thấy có chút thua thiệt với Hàn Cương, lại coi trọng tài năng của hắn, lại muốn bảo vệ hắn, Hàn Cương thực có công lớn với nước, Chu Nam Tiết Liệt cũng rất được người kính, bây giờ cũng không phải là lỗi của hai người, khó có thể luận tội. Sĩ luận cũng đều thiên vị hai người, nếu trừng phạt, ngược lại sẽ làm tổn thương thanh danh nhị ca. Vậy cứ để mặc cho bên ngoài đồn đại làm bại hoại thanh danh của nhị ca đi. Thân vương mà thôi, quan tâm thanh danh gì chứ? Đổi lại là người khác, tự bôi đen còn không kịp. Triệu Tuân đoán thầm không thôi, nhưng hắn biết tính tình mẫu thân mình. Lúc cứng rắn, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu tự tay nuôi nấng nàng lớn lên cũng không để ý nếu mình không thể làm nàng hài lòng, sẽ đau đầu. Chỉ vì kiên trì tân pháp, cũng đã huyên náo mẹ con không vui, hiện tại lại cãi mặt nàng, ngày sau khẳng định sẽ càng phiền toái hơn. Triệu Tuân lại nhìn đệ đệ của mình, không biết nhị ca muốn xử trí Hàn Cương, Chu Nam như thế nào. Triệu Tuân cúi đầu, toàn bộ do đại ca xử trí. Thở dài, ánh mắt Triệu Tuân lạnh xuống. Thật sự phải dựa vào phán quyết của hắn, hết lần này tới lần khác đến bên này cáo ngự trạng, lẽ nào Sùng Chính Điện của hắn sẽ không tiếp khách? Nếu nương nương muốn bảo trụ thanh danh nhị ca, thần liền hạ chỉ bàn Chu Nam cho Hàn Cương. Trấn An Sĩ Luận, trả lại thanh bạch cho nhị ca. Nhị ca, ý của huynh thế nào? Triệu Tuân trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ gật đầu. Kết quả xử lý của Triệu Tuân không thể làm người ta hài lòng, nhưng thanh danh của Triệu Tuân là quan trọng nhất. Cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tin tưởng kết quả xử lý của Triệu Tuân. Mà nửa ngày sau, chỗ Triệu Tuân bị đứt đoạn truyền đến trong Khánh Thọ Cung. Thái Hoàng Thái Hậu Đại Tống triều nghe xong, lại làm cho người ta không hiểu gì niệm một câu Phật, A Di Đà Phật, cũng nên đi ra ngoài rồi. Miệng lưỡi nói quá, không coi là tội lớn, nặng nhất cũng chỉ là 20 trượng. Hơn nữa Cam Mục cũng không phải nói xấu dòng họ, nói đều là lời nói thật. Lúc bình thường, người bình thường đều sẽ cười một tiếng, bất quá gặp phải tình huống hiện tại, lại sẽ làm cho người ta không khỏi chú ý trước mắt. Tô Lam biết rõ phía trước phán sai Chu Nam Thân, cũng không có trị tận gốc tội Cam Mục, dùng thủ đoạn này để biểu thị mình cũng không phải sợ hãi quyền thế của ông Vương. Chỉ là trách cứ hai câu, liền đem Cam Mục phóng ra. Từ miệng Chu Nam nghe được việc này, Tô Lam có thể theo lẽ công bằng thẳng thắn, không bị chuyện của hắn quấy nhiễu, cũng khiến Hàn Cương có ấn tượng ban đầu đối với hắn. Nhưng Sĩ Lâm bình phán Tô Lam càng ngày càng khắc nghiệt. Hàn Cương rốt cuộc biết cái gì gọi là văn nhân tương kinh. Tô Lam tuy rằng danh tiếng rộng, nhưng người đắc tội thật đúng là không ít. Hàn quan nhân, Hàn quan nhân. Một loạt tiếng kêu gào và tiếng chạy từ xa đến gần, một dịch tốt thở hồng hộc vọt vào tiểu viện của Hàn Cương, thiên sứ. Trong cung phái thiên sứ đến, nói là truyền chỉ dụ của thiên tử, muốn quan nhân ngài nhanh chóng đi tiếp chỉ. Quả nhiên là đến rồi. Hàn Cương mỉm cười. Mà Chu Nam thì khẩn trương siết chặt nắm tay, hỏi Hàn Cương, quan nhân, bọn họ thật sự là vì thoát tịch mà đến. Yên tâm. Hàn Cương bước nhanh ra cửa, đi về phía tiền viện.